Chương 9844. Sống lại. Chương 9844. Sống lại. Nhâm Phi Phạm và Diệp Tà Thần nhìn nhau cười một tiếng, nói, ta cũng là vừa tới không lâu, ngươi ở hồn cảnh thời không gây ra động tĩnh, thực sự quá lớn, ta coi như xa ở Thích Giả Phật Môn, cũng là rõ ràng cảm nhận được. Cửu Họa Thương Long vậy thật là cho ta mặt mũi, lại có thể không có ra tay tổn thương ngươi. Diệp Thần cười nói, Nhâm tiền bối, ngươi uy nghiêm, xem ra liền Cửu Họa Thương Long cũng không dám xúc phạm. Nhâm Phi Phạm lắc đầu một cái, nói, cũng không phải, hắn chỉ là không muốn gây phiền phải thôi, hơn nữa hắn cũng cảm thấy được, hắn học cho Mây Thương Mộ, có đánh chết ngươi thực lực, dẫu sao liền Viêm Thiên Đế thân thể đều đã bị hắn dung hợp luyện hóa, vậy thân thể đối thần đạo cảnh người mà nói, cơ hồ là không thể nào luyện hóa, hắn có thể làm được, đúng là có giết ngươi tư cách. Diệp Thần trong lòng rét một cái, ở Viêm Thiên Đế rất nhiều thân thể vị trí bên trong, thân thể là lực lượng mạnh nhất, linh khí nội tình thâm hậu nhất tồn tại. Mây Thương Mộ dung hợp Viêm Thiên Đế thân, so với Diệp Thần một đôi Thiên Đế cánh tay, một cái Thiên Đế đùi phải, giá trị cộng lại còn to lớn hơn. Vậy Viêm Thiên Đế thân, không chỉ là thân thể vỏ ngoài như thế đơn giản, còn có nội tạng tồn tại, một khi dung hợp luyện hóa, tự thân ngũ tạng lục phủ cũng có thể được nghịch thiên rèn luyện, chỗ tốt to lớn. Dừng một chút, Diệp Thần tự mình châm một ly trà, nhẹ nhàng uống một hớp, có chút ngưng trọng nói: "Cái đó Mây Thương Mộ, đúng là không thể khinh thường, ở đạo tông thi đấu trước, ta sẽ mau sớm tăng lên mình thực lực, thu nhỏ lại và hắn chênh lệch." Nhâm Phi Phàm nói: "Rất tốt, ngươi có tiến bộ tâm tư liền tốt, ngươi cấp được Hoa Tổ Bảy Bảo Liên Đăng, đây chính là không thể có nhiều thần khí, ngươi tế luyện chấp trưởng sau đó, thật tốt lợi dụng, tương lai vậy có thể đối phó Mây Thương Mộ." Diệp Thần sử dụng Bảy Bảo Liên Đăng, yên lặng một tí, nói: "Nhâm tiền bối, cái này ngọn đèn, ta dự định hiến tế, rút ra lấy trong đó máu tươi, dùng để sống lại cỏ nhỏ thần." Vừa nói, Diệp Thần lại lấy ra Không Chết Thiên Thư, đem mở ra. Không Chết Thiên Thư là hoàn toàn trống không, Diệp Thần định dùng Hoa Tổ máu, ở phía trên viết cỏ nhỏ thần tên chữ, xem có phải là thật hay không có sống lại hiệu quả. Nhâm Phi Phạm vừa nhìn thấy Không Chết Thiên Thư, nhất thời thiên cơ bắt, cái gì cũng rõ ràng, sắc mặt không khỏi biến đổi, nói: "Không Chết Thiên Thư, trung cực thần ban cho hồn thiên đế đồ. Chẳng lẽ cái gọi là trung cực thần, thật tồn tại sao?" Dừng một chút, hắn con ngón tay tính toán, trầm ngâm nói: "Ừ, hẳn là Thanh Liên đạo tổ tạo hóa đi ra ngoài thiên mẫu nữ thần, cũng không phải là chân chính trung cực. Ngươi dùng cái này Không Chết Thiên Thư, nếu như nhân quả dấu vết đủ, đích xác có thể sống lại cỏ nhỏ thần. Nhưng, ngươi phải giết chết Hoa Tổ mới có thể hoàn toàn sống lại nàng, nếu như chỉ là một ly Bảy Bảo Liên Đăng, bên trong máu tươi còn chưa đủ." Diệp Thần nhất thời có chút thất lạc, nói: "Không đủ sao?" Nhân Phi Phạm thấy Diệp Thần cái này thất vọng hình dáng, lại trầm ngâm một hồi, nói: "Ta có thể thử một chút, nhưng không xác thực định có thể thành công hay không, hơn nữa bỏ mặc thành bại, Bảy Bảo Liên Đăng bị hiến tế hết, hoàn toàn biến mất, Hoa Tổ cũng sẽ hận ngươi tận xương, có thể không tiếc bất cứ giá nào đều phải giết ngươi, ta chưa chắc có thể bảo được ngươi. Giống vậy Thiên Đế chủ thần, đều là có lý trí, sẽ cố kỵ Nhâm Phi Phạm tồn tại, sẽ không trực tiếp hướng Diệp Thần ra tay. Nhưng nếu như Diệp Thần hiến tế hết Bảy Bảo Liên Đăng, hủy diệt Hoa Tổ bổn mệnh pháp bảo, vậy Hoa Tổ ắt phải đánh mất lý trí. Tới đi, ta cũng không là dễ giết như vậy, ta chỉ muốn Thanh Niên muội muội sống lại." Diệp Thần khẽ cắn răng, biết rõ Hoa Tổ có thể sẽ trả thù, nhưng hắn vậy không có lùi bước. Trừ Nhâm Phi Phạm bên ngoài, hắn còn có Luân Hồi Mộ Địa lá bài tẩy này, coi như Hoa Tổ tập sát, hắn cũng sẽ không nói liền lập tức chết. Hiện tại hắn chỉ muốn sống lại Tiểu Thảo Thần Thanh Niên, cho dù bất chấp hoàn toàn đắc tội chết Hoa Tổ nguy hiểm, cũng là ở không tiếc. "Diệp Thần, ra ra chống đỡ ngươi." Vẫn không có mở miệng Diệp Tà Thần, cũng là tỏ thái độ chống đỡ Diệp Thần. Thấy Diệp Tà Thần cũng gật đầu, Nhâm Phi Phạm liền không do dự nữa, nói: "Ngươi cùng ta tới." Hắn vây tay mở ra một cái thời không kẽ hở, trước hành đi vào. Diệp Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, mang theo Bảy Bảo Liên Đăng và Không Chết Thiên Thư, vậy đi theo Nhâm Phi Phạm đi vào. Kẽ hở sau không gian là một phiến mênh mông hoang dã, vô biên vô tận, trong hoang dã đứng sừng sững một tòa thật to hình người pho tượng, phơi bày không người trầm tư hình dáng, tuy là trầm tư tư thái, nhưng pho tượng kia khắc vẽ ánh mắt, nhưng là đặc biệt trống rỗng, không có bất kỳ tư tưởng ánh sáng tồn tại. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần ngắm nhìn một phía. "Là người ngu hoang dã một khối lãnh địa, ta trước đây không lâu mới vừa chém xuống tới." Nhâm Phi Phạm nói. "Người ngu hoang dã? Và người ngu có liên quan sao?" Diệp Thần nghe được, "Người ngu" hai chữ, nhất thời con ngươi có giúp một cái. 33 thiên thần thuật, xếp hạng thứ nhất tồn tại, liền đều, người ngu. Cửa này người ngu thần thuật, 10 phần quỷ dị, không biết là ai tác phẩm nghĩ ra được, có lời đồn đãi là đạo tông đại chủ tể, nhưng chân tướng như thế nào, không người biết. Cái này người ngu ý nghĩ, 10 phần đáng sợ ly kỳ, muốn đúc nóng chư thiên nơi có sinh linh, cầm nơi có sinh linh đúc nóng thành một cái, người, cái này, người, chính là người ngu đến lúc đó, chư thiên không tồn tại những sinh linh khác, chỉ có, người ngu, tồn tại đây là cuối cùng trật tự, chỉ có một cái người ngu, không có người khác, cũng sẽ không có tranh đấu, sẽ không có bất kỳ hỗn loạn nào ra đời. Sáng tạo người ngu thần thuật người thần bí nhân, thậm chí cho rằng tư tưởng cũng là dư thừa, chỉ cần không có tư tưởng, cũng sẽ không có thống khổ, cho nên kêu người ngu. Người ngu chính là ngu muội hồ đồ tồn tại, không có tư tưởng, vĩnh viễn cũng sẽ không thống khổ. Đối với cửa này thần thuật, Diệp Thần dĩ nhiên là khắc sâu ấn tượng, khó mà quên trong lòng. Nhâm Phi Phạm nói, người ngu hoang dã, rõ ràng cùng người ngu có liên quan. Đúng vậy, cái này người ngu hoang dã, là người ngu các tín đồ, tạo thành một cái tổ chức đặc thù. Dĩ nhiên, người ngu ý nghĩ, 10 phần điên cuồng, coi như là người ngu trong hoang dã mặt, cũng không có mấy người chân chính tin tưởng. Bọn họ thờ phượng người ngu, chẳng qua là mượn người ngu tên, thực hiện mình dạ tâm. Bọn họ thậm chí muốn đem ngươi năm tới, làm đúc nóng người ngu vật liệu, bị ta sau khi phát hiện, bọn họ liền chạy mất dạng, ta đem bọn họ lãnh địa, nhất trung tâm linh khí dư thừa nhất một khối, chém xuống, làm là một cái tu luyện thế giới nhỏ. Nhân Vi Phạm mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía trước tòa kia không người túi đầu trầm tư pho tượng, đó chính là người ngu pho tượng. muốn bắt ta đi đúc nóng người ngu. Đám người này, đúng là điên cuồng à. Diệp Thần vậy không nhịn cười được một tí. Nhâm Phi Phàm nói, tốt lắm, không nói bọn họ, phía trước có một cái tế đàn, ngược lại là thích hợp chúng ta sử dụng. Hắn mang Diệp Thần đi về phía trước, tiến về phía trước một khoảng cách, quả nhiên liền thấy một tòa vết máu loang lổ tế đàn, muốn đến người ngu hoang dã cái tổ chức này, trước kia vậy hiến tế số người. Pháp bảo cho ta.
Ừ.
Diệp Thần đem bảy bảo liên đăng đưa tới. Nhâm Phi Phàm nhận lấy, hơi có chút thương tiếc thở dài một cái. Chương 9845. Ngươi dám? Nhâm Phi Phàm. Chương 9845. Ngươi dám? Nhâm Phi Phàm. Hiến tế bảy bảo liên đăng, dùng để sống lại cỏ nhỏ thần, hắn không biết có đáng giá hay không được, chỉ biết là cái này bảy bảo liên đăng vô cùng chân quý, nếu là hiến tế hết, chân thực quá đáng tiếc. Thật muốn hiến tế sao? Pháp bảo này là dùng cao cấp thiên đế thần cốt đúc, cực kỳ chân quý. Ta suy đoán thiên cơ, ngày này đế thần cốt hẳn là đến từ một cái viễn cổ đại thần, tiêu độc thủ dược thần. Nhân Phi Phàm nhẹ nhàng sờ bảy bảo liên đăng, cảm thụ cổ xưa đi qua. Độc thủ dược thần. Diệp Thần nghe được cái tên này, nhất thời tim giật mình, lấy làm kinh hãi. Độc thủ dược thần chính là độc cô giả la phụ thân, ngày xưa độc công ngang dọc chư thiên tồn tại. Chẳng lẽ nói, vậy độc thủ dược thần cũng là bị Hoa Tổ giết chết? Hoa Tổ cầm hắn hài cốt, đúc tạo thành cái này ngọn đèn. Diệp Thần một hồi giận cả tóc gáy, nếu như chuyện này là thật, vậy Hoa Tổ thật là làm ác đa đoan. Giết độc thủ dược thần, lấy hài cốt đúc đèn. Giết cầm đế thiên tôn, cầm thi thể làm vườn phân bón. Thủ đoạn tàn nhẫn, khó có thể tưởng tượng. Ha ha, có thể đi, ta điều tra qua hắn đi qua, hắn là muốn ô nhục Thanh Liên đạo tổ thế tử, cuối cùng là bị Thanh Liên đạo tổ đuổi ra ngoài. Đạo tông đại chủ thể, cùng ta nói qua hắn sự việc. Nhân Vi Phàm diễn cảm lạnh lùng, đối vậy Hoa Tổ cũng là tràn đầy khinh bị thần sắc. Theo như lời hắn, Thanh Liên đạo tổ là mở ra nguyên sơ thế giới đại thần, bản thể là một bụi thanh liên, tạo ra hỗn độn trời, vô cùng lợi hại. Diệp Thần Thanh Liên đúc thánh pháp, ảo tưởng ngọn nguồn chính là Thanh Liên đạo tổ. Hoa Tổ lúc ban đầu thời điểm chính là Thanh Liên đạo tổ một người thủ hạ đạo đồng. Diệp Thần là ngây dại, không nghĩ tới Hoa Tổ còn có như thế xấu xa đi qua, còn muốn ô nhục Thanh Liên đạo tổ thế tử. Nhâm tiền bối, ngươi còn biết đạo tông đại chủ tể? Hắn cũng là bạn ngươi. Càng để cho Diệp Thần khiếp sợ, chính là Nhâm Phi Phàm biết sự việc, là đại chủ tể nói cho hắn. Nhâm Phi Phàm cười nói, ta vốn là không nhận biết, nhưng ta sửa đổi đi qua, liền cùng đại chủ tể thành bằng hữu. Diệp Thần giận cả tóc gáy, không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm sửa đổi đi qua, lại sửa đổi đến đại chủ tể trên đầu, cái này quả thực quá vô cùng ngang dạng. Hắn cũng không sợ đại chủ tể hàng giận sao? Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm thời điểm cười, khóe mắt có nếp nhăn hiện lên, trước kia là không có. Trước kia Nhâm Phi Phàm là một bộ ngọc thụ lâm phong hình dáng, nhưng hôm nay xuất hiện nếp nhăn, năm tháng tựa như rốt cuộc ở hắn trên mặt, để lại dấu vết. Nhâm tiền bối, trên mình ngươi đã có 5 tháng dấu vết. Diệp Thần nói. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, thật ra thì từ vận dụng luân hồi vãng thế thư, sửa đổi sau khi đi qua, ta liền nhận chịu to lớn giá phải trả, một mực không cách nào ngủ, 5 tháng dấu vết, vô thừa không hắc ám, không ngừng ăn mòn ta. Chỉ muốn thoát khỏi như vậy khốn khổ, trừ phi ta có thể bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Nhưng, siêu phẩm thiên đế, thật quá khó khăn, ta đã có thể thấy ngưỡng cửa, nhưng lại không sợ tới. Nhâm Phi Phàm trên mặt hơi có chút không biết làm sao, vô thừa không tràn đầy hắc ám hỗn loạn, cần phải giữ vững ổn định làm tức, mới có thể bước đầu thành lập được trật tự, đối kháng hỗn loạn, nếu không thân thể rất dễ dàng sụp xuống, bị hắc ám chiếm đoạt. Mà Nhâm Phi Phàm đã cực kỳ lâu không có nhập ngủ. Một mực thanh tỉnh là một cái to lớn thống khổ, không thể chìm vào giấc ngủ, chính là hắn sửa đổi đi qua giá phải trả một trong. Còn như những thứ khác giá phải trả, có một cái biện pháp có thể chậm tách ra, chính là Phật Tổ nói nhân quả trần. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, Nhâm Phi Phàm còn chưa đi. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm bộ dáng như vậy, vậy có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn. Không sao, ta còn có thể chịu được. Nhâm Phi Phàm khoát tay một cái, tốt lắm, không nói cái này, ta trước giúp ngươi sống lại cỏ nhỏ thần, miễn được ngươi trong lòng có cái gì tiếc nuối, đạo tâm bị lòng đong, vậy cũng thật tò không ổn. Diệp Thần gật đầu, hắn tuyệt không muốn nhìn thấy cỏ nhỏ thần chết, nếu như cỏ nhỏ thần thật vĩnh viễn biến mất, vậy hắn tất nhiên là ý khó giản, nội tâm trung quy sẽ có tiếc nuối. Nhâm Phi Phàm không nói gì thêm, đi tới trên tế đàn, cắn bể đầu ngón tay, tích xuất máu tươi. Máu tươi chậm rãi rơi xuống, ở trên tế đàn cấu trúc thành một cái cổ xưa trận pháp, từng luồng ánh sáng cách thả ra, phù văn xen lẫn. Nhâm Phi Phàm đem vậy bảy bảo liên đăng thả vào trên tế đàn, trong miệng nhẹ nhàng tụng niệm dạy hiến tế thần chú. Rắc rắc. Vậy bảy bảo liên đăng, xương trắng chế tạo đèn thân, nhất thời liền nứt ra, từ bên trong chảy ra nồng nặc máu tươi, đó là Hoa Tổ máu. Rắc rắc rắc. Hiến tế kéo dài, bảy bảo liên đăng lên vết rách, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, từ bên trong chảy ra máu tươi, vậy càng ngày càng nồng đậm, mang theo mênh mông thiên đế khí, một giọt máu có thể uy áp tinh không vũ trụ, cực kỳ bá đạo. Rất nhiều thiên đế máu tươi ở trên tế đàn tích tụ không tiêu tan, dần dần lại có thể sôi trào cấu trúc thành hình người. Diệp Thần kinh ngạc thấy, vậy kia máu sắc hình người chính là Hoa Tổ. Là Hoa Tổ máu tươi ý chí biến thành. Nhân Phi Phàm, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hiến tế ta pháp bảo? Ngươi dám? Hoa Tổ dữ tợn gầm hết lên, tràn đầy lửa giận cùng sợ hãi. Pháp bảo này nếu như bị hiến tế, hắn tự thân vậy tất nhiên gặp to lớn vết thương. Ta vì sao không dám? Nhân Phi Phàm cười, ngón tay một nặng quyết, vậy bảy bảo liên đăng liền hoàn toàn bể tan cảnh, năng lượng bàng bạc phóng lên cao, xé thương khung hư không, chấn động vạn giảm, nguyên phiến bầu trời đều bị nhuộm thành liền màu máu. Diệp Thần phúc tới tâm linh, lập tức sử dụng không chết thiên thư, chuẩn bị nên đón cái này cổ năng lượng bàng bạc. À à à! Bảy bảo liên đăng bị hiến tế hết, Hoa Tổ phát ra cuồng loạn gầm to, cực đoan thống khổ cùng tức giận. Chương 9846, bóng tối chiếm đoạt. Chương 9846, bóng tối chiếm đoạt. Nhân Phi Phàm, ta nguyền rủa ngươi, ngươi chết không được tử tế. Các ngươi cho chúng ta chết, dám hiến tế ta pháp bảo, ta muốn các ngươi để mạng lại bổ sung. Luân hồi chi chủ chết chắc, ngươi không gánh nổi hắn. Hoa Tổ Lạc giọng kêu to, vậy tia máu sắc hình người, đống nhiên hóa thành một đạo máu tươi, nghỉ đích một tiếng tiêu xạ nhi ra, liền hướng Diệp Thần đánh chết đi. Nhâm Phi Phàm ánh mắt run lên, bàn tay vung lên, cách không chặn lại máu kia mũi tên, bàn tay lại dương lên, máu tươi bay đi bầu trời, cùng trên bầu trời bảng bạc năng lượng dung hợp, hóa thành một cổ huyết long tựa như thất luyện, liền hướng Diệp Thần trong tay không chết thiên thư, xông lên rơi xuống đi. Đây là bảy bảo liên đang hiến tế sau năng lượng, mười phần dư thừa hung mãnh. Diệp Thần sớm có chuẩn bị, bước chân trầm ổn đứng trên mặt đất, tay bưng không chết thiên thư, nên đón vậy bạo xông lên mà rơi đáng sợ năng lượng ủng ủng. Bảy bảo liên đang hiến tế năng lượng, cùng bạo xông vào không chết thiên thư bên trong, hoa tổ máu tươi cũng là toàn bộ thấm vào đến tờ giấy bên trong. Cái này không chết thiên thư, nhìn như mong mỏng một bản, nhưng lại ung dung chịu đựng được bảy bảo liên đang hiến tế đánh vào, ngược lại là Diệp Thần có dũng khi đứng ở dưới thác nước cảm giác thiếu chút nữa bị đập sập. Hắn liền thấy hoa tổ máu tươi thấm vào sau đó chỉ có một trang giấy bị nhiễm đỏ, hơn nữa đỏ ửng nhanh chóng biến mất. Trong sách này mặt tựa như cất giấu một đầu ác ma ở cắn nuốt hết thể năng lượng vậy. Thật quỷ dị thiên thư, có hiệu lực thật không? Diệp Thần trong lòng rét một cái, tinh thần ý chí bao trùm đến thiên thư trên, để cho hoa tổ máu tươi dựa theo mình ý chí phát họa thành hai chữ, chính là cỏ nhỏ thần tiên chữ thanh niên. Đồng thời Diệp Thần đầu góc bên trong vậy tích chữ suy nghĩ thanh niên bóng người ùng ùng. Thanh niên tên chữ vừa xuất hiện ở trên trời trong sách, trong hư không tựa như sẽ có cái đó thần bí năng lượng bị xúc động, quần quần sấm sét bùng nổ, từng tầng một thần quang cùng ma hy tách thả ra. Một màn nguy nga xuất hiện trong hư không, nổi lên thiên thiên vạn vạn thần ma, bọn họ ngâm sướng quỳ bái vây quanh, hai tay rối rít giơ lên giống như ở thờ phụng cái gì ở chư thiên thần ma vây quanh. Một cái bé gái bóng người chậm rãi từ chân trời đáp xuống. Bé gái quanh người có một phiến phiến lông vũ xen lẫn, những cái kia lông vũ có hắc có trắng phân bay lượn động, vây quanh bé gái vậy non nớt trắng như tuyết thân thể, hình ảnh khá là lộng lẫy. Bé gái đó chính là tiểu thảo thần thanh niên, nàng nhắm mắt lại tựa như vẫn còn ngủ say bên trong. Những cái kia đen trắng đan vào lông vũ để cho Diệp Thần cảm thấy hết sức quen thuộc, hắn nhớ lại vậy cái gọi là chủ tố ảnh nơi cho đòi kêu xuống 16 dược thiên thần. Tiểu thảo thần thanh niên chậm rãi rơi xuống, chư thiên thần ma như chúng tinh phùng nguyệt bưng nàng, những cái kia đen trắng đan vào lông vũ ở trên người nàng hóa thành một bộ ưu nhã tinh xảo vũ y lý thanh niên non nớt thân thể lại bắt đầu lớn lên. Nàng bề ngoài vốn là cái 7-8 tuổi bé gái, nhưng vào thời khắc này nhanh chóng trưởng thành, thật giống như lập tức trở nên lớn 10 tuổi, lớn lên một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, thân thể nhỏ hết sức, thon dài, thấm ra thiếu nữ. Thanh thuần cùng sức sống, hơi có vẻ thanh sắc dáng vẻ, phối hợp bột điêu ngọc chắc vậy gương mặt, thấm ra lau một cái động lòng người đẹp. Diệp Thần ca ca. Thanh niên mở mắt ra, mắt đẹp như thu thủy cát đồng, minh lệ động lòng người. Nàng diễn cảm mang chút kinh ngạc, nhìn xem mình, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn bầu trời một chút bên trong, hàng tỷ thần ma quỷ bái hạo đại khí tượng, trong lòng cảm thấy mê mang. Thanh niên. Diệp Thần đại hỉ, kêu gọi một tiếng, không chết tiên thư quả nhiên hữu hiệu, dùng hoa tổ máu lại có thể thật đem thanh niên sống lại. Vậy chư thiên thần ma khí tượng chậm rãi tàn đi, thanh niên mất đi vây quanh, ai yêu, một tiếng thét kinh hãi lại từ trên trời cao rơi xuống. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, vội vàng phi thân lên đem nàng ôm lấy đón về mặt đất, nhưng cảm thấy nàng trong cơ thể không có chút nào linh khí tồn tại, giống như là một người bình thường. Thanh niên muội muội, ngươi lực lượng. Diệp Thần mười phần kỳ dị, coi như thanh niên cầm cỏ mộ đạo thống truyền thụ cho tốt gì, tự thân cũng có thể cất giữ nhất định tu vi, tuyệt sẽ không giống hôm nay như vậy, không có chút nào linh khí nội tình như thế trống rỗng. Ta không biết. Thanh niên vậy cảm thấy thân thể trống rỗng, nàng cũng muốn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nàng lấy vì mình đã chết, không nghĩ tới Diệp Thần còn có thể cầm nàng sống lại. Nhân Phi Phàm trên dưới quan sát thanh niên một mắt, con ngón tay hơi đẩy một cái coi là, nhất thời cho mày, nói: "Hoa tổ máu tươi còn chưa đủ, nàng coi như sống lại, lực lượng cũng không thể khôi phục, trừ phi cầm hoa tổ giết, bắt được hắn toàn bộ thiên đế máu, mới có thể hồi phục nàng lực lượng." Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên, nhìn về phía không chết thiên thư, liền thấy không chết thiên trong sách tiên vết máu đã hoàn toàn đạm hóa đi xuống. Hắn mới vừa viết xuống thanh niên tên chữ, vậy hoàn toàn biến mất, quyển sách này lần nữa biến thành không không một chữ, hoàn toàn trống không hình dáng. Mới vừa bảy bảo liên đang như thế, không có thể ở quyển sách này trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thấy một màn này, Diệp Thần mắt đồng teo lại tới. Cái này không chết thiên thư lại quỷ dị như vậy, thật chẳng lẽ đại biểu cái gì trung cực thần lực lượng? Thanh niên lực lượng không có hồi phục, nàng cũng không quá quan tâm, mỉm cười nói, không quan trọng, ta thời đại đã qua, coi như mất đi lực lượng, vậy không có gì lớn không? Nhân Phi Phàm lắc đầu một cái, nói, không phải vậy, vô thừa không tràn đầy hắc ám hỗn loạn, nếu như không có đầy đủ lực lượng đối kháng, chỉ sẽ bị hắc ám chiếm đoạt, bị năm tháng ăn mòn thành xương khô. Ngươi lần này sống lại, thân thể tuổi thọ đại khái chỉ có thể duy trì 10.000 tuổi, hơn nữa bởi vì không có lực lượng nội tình chống đỡ, ngươi không cách nào chống lại vô thừa không hắc ám, mỗi ngày đều phải chịu đựng 5 tháng mài mòn. Khẩn cấp thông báo, bắt đầu sử dụng địa chỉ mới mời lần nữa siêu tầm sách ký, chương 9847. Quyết tâm. Chương 9847, quyết tâm. Ngươi mỗi một ngày qua, đại khái liền sẽ già yếu 10 tuổi, 10.000 tuổi tuổi thọ, tối đa chỉ có thể đủ ngươi chống đỡ 1.000 trời, cũng chính là không tới 3 năm. Cái này 3 năm thời gian, trừ phi là giết chết hoa tổ, dùng hắn thiên đế máu, chân chính có ở đây không chết thiên thư trên, viết lên ngươi tên chữ, nếu không ngươi cuối cùng muốn biến mất. Thanh niên ngẩn ngơ, nhìn xem mình trưởng thành rất nhiều thân thể, lẩm bẩm nói, phải không? Lúc đầu, ta không phải lớn lên, ta là già yếu. Trước kia Tử Lan tỷ tỷ kêu ta, một mực duy trì trẻ em trạng thái, nàng nói chỉ có ngây thơ mới khá nắm giữ tự nhiên, thiên địa cùng sinh mạng tinh túy. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn lớn lên, ta hiện tại muốn chết ra sao? Nàng thanh âm càng nói xong lời cuối cùng thì càng thương cảm. Cổ mộ đạo thống mang có sinh mệnh quy luật, nhưng đối với kháng 5 tháng mài mòn, cho nên nàng cho dù trải qua hàng tỷ đời cũng có thể giữ bé gái hình dáng. Nhưng hôm nay, nàng đã mất đi tất cả lực lượng, nhưng không cách nào duy trì nữa dáng vẻ trước kia, thậm chí 1000 thiên hậu thì phải tuổi thọ hưu quạng mà chết. Không có chuyện gì, thanh niên, có ta ở bên người ngươi, ngươi sẽ không biến mất. Diệp Thần mỉm cười một tí, nhẹ nhàng vuốt ve thanh niên gò má, an ủi nói: "Muốn có ở đây không đến thời gian trong 3 năm bên trong, đánh chết Hoa Tổ, đây cơ hội là chuyện không thể nào." Nhưng, Diệp Thần cũng không có quá mức lo lắng, luôn có những biện pháp khác có thể trì hoãn thanh niên 5 tháng mài mòn. "Diệp Thần ca ca, cảm ơn ngươi." Thanh niên ôn hòa cười một tiếng, trong lòng 10 phần cảm kích, bàn tay lộn một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một tấm phù chiếu, đưa cho Diệp Thần nói: "Cái này đưa cho ngươi." "Đây là cái gì?" Diệp Thần cầm lấy phù chiếu vừa thấy, liền thấy phù này chiếu trên in vũ trụ tinh không đồ đằng, làm hắn ánh mắt đưa mắt nhìn cái này vũ trụ tinh không thời điểm, tựa như nghe được rất nhiều kêu thê lương thảm thiết gầm thét, làm người ta giận cả tóc gáy. "Đây là Thiên Mẫu nương nương ban cho đồ ta, ta trước không phải chết đi, mà là và Tử Lan tỷ tỷ như nhau, trở về đến Thiên Mẫu trong ngực." Thiên Mẫu nương nương đã từng chế tạo một kiện rất pháp bảo lợi hại, đều đế rơi vũ trụ, đủ để cho thiên đế chết, uy lực 10 phần to lớn. "Phù này chiếu, có thể mượn dùng một lần đế rơi vũ trụ lực lượng, có thể cho ngươi phòng thân. Có đạo đùa này chiếu, thiên hạ tới giữa, liền không người có thể giết chết ngươi." Thanh niên cười nói. "Đế rơi vũ trụ?" Diệp Thần con ngươi co rút một cái này đế rơi vũ trụ, hắn trước kia tựa hồ nghe Huyền Trần Thiên Đế nói qua đó là thập đại cổ thần khí một trong, uy lực to lớn. Năm đó Huyền Trần Thiên Đế chính là bởi vì tranh đoạt đế rơi vũ trụ thất bại, người bị thương nặng, cuối cùng bị Thái Hải Thiên Đế nhân cơ hội giết chết. Cái này đế rơi vũ trụ, hôm nay ở địa phương nào, không người biết. Thanh niên cho Diệp Thần phù chiếu, đang cùng đế rơi vũ trụ có liên quan, có thể mượn dùng một lần đế rơi vũ trụ lực lượng. "Đế rơi vũ trụ, phù chiếu cho ta xem." Nhâm Phi Phàm cũng có chút giật mình chấn động hình dáng, hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần liền đem phù chiếu đưa cho Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm lấy tới vừa thấy, lại nhắm mắt cảm ứng, bắt thiên cơ, đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng thấm vào ra một chút máu tươi. "Nhâm tiền bối, thế nào?" Diệp Thần thấy vậy, nhất thời kinh hãi. Nhâm Phi Phàm toét miệng cười một tiếng, lau sạch máu tươi trên khóe miệng, nói: "Không việc gì, cái này đế rơi vũ trụ, có thể nói là cường đại nhất cổ thần khí, nếu như chúng ta có thể được mà nói, vậy thì vô địch. Ta mới vừa nghĩ thấu qua phù này chiếu, suy diễn đế rơi vũ trụ tọa độ, nhưng đợi hồ xúc động cái gì ý chí mãnh liệt, ta suy diễn bị cắt đứt." Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm ánh mắt nhìn về phía thanh niên, nói: "Ha ha, xem ra ngươi nói vị kia Thiên Mẫu nương nương đúng là không đơn giản." Thanh niên nói: "Dĩ nhiên, Thiên Mẫu nương nương là cuối cùng thần minh, nàng dĩ nhiên lợi hại." Nhâm Phi Phàm nói: "Cuối cùng thần minh sao? Ha ha, không có cái loại này thần, nếu như Trung Cực thần đã ra đời, vậy đã sớm thành lập hoàn mỹ trật tự, đã sớm thiên hạ thái bình." Thanh niên bĩu môi nói: "Ngươi không hiểu." Nhâm Phi Phàm lại là cười một tiếng, đem phủ chiếu trả lại cho Diệp Thần, nói: "Cái này cái gọi là Thiên Mẫu, còn có đế rơi vũ trụ tin tức, ta sẽ đi điều tra." "Diệp Thần, ngươi có phù này chiếu, chí ít tánh mạng là có bảo đảm. Bước kế tiếp, ngươi phải nghĩ biện pháp cầm Tôn Di cứu ra, nếu không cùng Tử Thần giáo đoàn hoàn toàn khống chế Thiên Ma tinh hải, ngươi liền lại không cơ hội." "Ha ha, cổ thần nhất phái Trung Cực khái niệm, cái gọi là rừng rậm sách, ta cũng muốn xem rốt cuộc có thể hay không chế tạo ra tới." Nghe nói vậy, rừng rậm sách ý nghĩ, đủ để cùng luân hồi vãng thế thư sánh bằng, ta là thật muốn xem. Diệp Thần nói: "Ừm, Nhâm tiền bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tôn Di cứu ra." Thương nghị đã định, Diệp Thần cầm thanh niên thu xếp ở Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong. Mà Nhâm Phi Phàm, vậy ở lại Thượng Hoàng Thiên Cung, và Diệp Thần ra cùng nhau điều tra Thiên Mẫu, đế rơi vũ trụ cùng bí mật. Diệp Thần rốt cục thì thanh tịnh xuống, trở lại mình trong tầm cung, nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn nghĩ đến Nhâm Phi Phàm lại không thể xem hắn như vậy, bình thường chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Thanh tỉnh là một cái to lớn thống khổ. Diệp Thần nghĩ tới ám hương phù dạ đó là cầm đế sáng chế thập đại giang khúc một trong, có mãnh liệt thôi miên hiệu quả. "Tiền bối, ngươi bài ám hương phù dạ khúc phổ có thể hay không lại cho ta xem?" Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng Cầm Đế Thiên Tôn hỏi nói: "Nếu như ám hương phù dạ hữu dụng, có lẽ có thể giúp Nhâm Phi Phàm chìm vào giấc ngủ, chấm tách ra nỗi thống khổ của hắn." "Ha ha, là muốn giúp Nhâm Phi Phàm ngủ sao?" Cầm Đế cười nói. "Ừ," Diệp Thần nói. Chương 9848. Ta say. Chương 9848. Ta say. Cầm Đế nói: "Bài hát này cũng không dễ dàng, ta sợ ngươi còn không học biết, mình liền ngủ." Vừa nói, Cầm Đế sử dụng một bản trục cuốn, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần mở ra trục cuốn, chỉ gặp trục cuốn phía trên in từng đạo nốt nhạc, chính là ám hương phù dạ khúc phổ. Ở đưa mắt nhìn cái này khúc phổ thời điểm, Diệp Thần quả nhiên cảm thấy đầu mơ màng nặng trĩu, muốn chìm vào giấc ngủ. Diệp Thần hít sâu một hơi, vững chắc đạo tâm, lại đi học hỏi khúc phổ, nhưng vẫn là mơ màng buồn ngủ, khó mà giữ thanh tỉnh. Hắn đạo tâm 10 phần cường hãn, thật ra thì coi như là Cầm Đế tự mình trình diễn, hắn cũng chưa chắc sẽ bị thôi miên. Nhưng hiện tại, hắn là mình chủ động tính toán cảm ngộ, vậy ám hương phù dạ các loại diệu pháp chính là xuyên thấu hắn tâm linh, trực kích linh hồn, để cho hắn tinh thần lảo đảo lắc lư, xem uống rượu say liền vậy. Có chút ý tứ. Diệp Thần miết mép, rút ra một cái đòn đao, phá vỡ mình lòng bàn tay, đau đớn chuyển tới, hắn tinh thần thanh tỉnh rất nhiều, nhưng chỗ đau còn chưa đủ sâu sắc, rất nhanh lại bị ù đùn kéo đến buồn ngủ cuộn sạch. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần khẽ cắn răng, dứt khoát cầm tim đưa ngang một cái, dùng đoạn đao đâm xuyên bàn tay mình, mũi đao từ lòng bàn tay lọt vào, mu bàn tay thấm ra, máu tươi đầm địa. Một cổ dây rất đau nhức, nhất thời chuyển tới, để cho được Diệp Thần mồ hôi lạnh cũng nhô ra. Lần này là hoàn toàn thanh tỉnh. Cầm Đế Thiên Tôn thấy vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi, nói: "Thằng nhóc ngươi, thật là tàn nhẫn." Hắn là không nghĩ tới, Diệp Thần vì giữ thanh tỉnh, tu tập ám hương phù dạ khúc phổ, lại bỏ được từ tàn. Nhưng hắn không biết, hắn và Nhâm Phi Phàm quan hệ đã vượt ra khỏi hết thảy, cũng không phải là huynh đệ, cũng không phải là thầy trò, là Hải Đăng, là Hy Vọng. Diệp Thần đang đau đớn dưới sự kích thích, tâm thần vô cùng thanh tỉnh, lại đi cảm ngộ ám hương phù dạ khúc phổ, rốt cục thì chịu đựng ở vậy thôi miên buồn ngủ ăn mòn, rất nhanh liền đem bài hát này hoàn toàn lĩnh ngộ. "Tiền bối, ngươi không phải sáng lập thập đại giang khúc, dứt khoát cũng truyền thụ cho ta?" Diệp Thần hỏi. Trước mắt cầm đế sáng chế thập đại giang khúc, hắn đã nắm giữ kiếm khách hành ám hương phù dạ không sơn tân vũ phá trợ tử. Cái này mỗi một thủ âm khúc đều là kỳ diệu vô cùng, cùng thế gian thông hành võ đạo thần thông, khác hẳn không cùng, diệu pháp vô cùng, Diệp Thần cũng muốn học nhiều một chút. Cầm đế lại nói, tham hơn không ngai nát, ngươi trước mắt nắm giữ bài hát, đã đủ rồi, cùng tương lai đoạt lại cựu tiêu hoàn bội cầm, ta lại chuyển cho ngươi một bài Nằm Mộng Xuân Hiệu liền coi là công đức viên mãn. Ha ha, ta cũng có thể có người kế nghiệp. Nằm Mộng Xuân Hiệu là cầm đế sáng chế tinh diệu nhất bài hát, một khúc đàn tấu, là được để cho địch nhân vĩnh viễn rơi vào Xuân Hiệu mộng bên trong, không thoát thân được. Chỉ bất quá, bài hát này uy lực quá lớn, cho dù là cầm đế mình, vậy nhất định phải dựa vào cao cấp đàn khí tới trình diễn. Thế gian chỉ có cựu tiêu hoàn bội cầm có tư cách trình diễn Nằm Mộng Xuân Hiệu. Được. Diệp Thần gật đầu, đem cắm ở lòng bàn tay đoàn ao, chậm rãi rút ra, thúc giục đạo tông chú đan thuật chữa thương. Kế tiếp 3 ngày, Diệp Thần liền một bên chữa thương, một bên tu tập ám hương phù dạ. 3 ngày trôi qua, vậy ám hương phù dạ Diệp Thần đã nắm giữ được đặc biệt thuần thục. Mà ngày này, vậy đến hắn và Thảo Thần phái ngày ước định, hắn là thời điểm lên đường đi giả la núi thần. Bất quá ở trước khi đi, Diệp Thần quyết định là Nhâm Phi Phàm khẽ đàn một khúc. Hắn cầm Nhâm Phi Phàm ước đến một cái đỉnh nhỏ bên trong, hai người nấu rượu mà ngồi. Ngươi muốn là ta đánh đàn? Nhâm Phi Phàm uống một hớp mới vừa nấu nó rượu, chân mày hơi cau lại, không biết Diệp Thần trong hồ lô bán thuốc gì. Diệp Thần đã đem đại thánh tặng âm đàn, bày đặt ở trước mặt trên bàn đá, mỉm cười nói, Nhâm tiền bối, lại nghe ta vì ngươi khẽ một bản, có lẽ có thể chậm tách ra ngươi thống khổ. À. Nhâm Phi Phàm liền lặng lặng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hai tay đặt ở trên dây đàn, liền bắt đầu nhẹ nhàng khẽ đàn. Một cổ nhu hòa, ấm áp, lại hơi có vẻ lạnh lẽo tiếng đàn, từ Diệp Thần trong ngón tay dòng nước chảy ra, mang hoàng hôn đêm trăng yên lặng hơi thở. Nhâm Phi Phàm vừa nghe đến tiếng đàn này, thân thể nhất thời run lên, tựa như thấy được một màn thi ý hình ảnh, sơ ảnh hoành tà nước thanh thiện, ám hương lững lờ tháng hoàng hôn ở nơi này tĩnh mật tiếng đàn bên trong. Hắn cũng là cảm thấy một hồi yên lặng, tựa như thế gian tất cả ân oán tranh đấu đều tan thành mây khói, thế giới đổi được vô cùng bình thản. Nhâm Phi Phàm cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề, vô biên mỏi mệt xông lên đầu, hắn ngẩn ngơ, nắm ly rượu, đem rượu dư uống cạn, như mộng nghệ bản nói, ta say. Lách cách, ly rượu rớt xuống đất. Mà Nhâm Phi Phàm chính là ngã xuống trên bàn đá, chầm chậm ngủ đi, đây là hắn bước vào vô thừa không tới nay, lần đầu tiên chìm vào giấc ngủ. Diệp Thần trong lòng lại là vui sướng, lại là than thở, phân phó xuống người chăm sóc kỹ Nhâm Phi Phàm, liền một mình lên đường đi giả la núi thần. Dựa theo Thảo Thần phái kế hoạch, trước hết mời độc cô giả la rời núi, mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay lẻn vào Thiên Ma tinh hải, không bị Tử Thần giáo đoàn phát hiện đem đi đối phó Hoa Tổ, độc cô giả la cũng là trọng yếu trợ lực. Diệp Thần ra thượng hoàng thiên cung, liền trực tiếp ngồi Titan thần hạm, phá toái hư không, rất nhanh xuyên việt liền trùng trùng vũ trụ tinh hà, đi tới đã từng độc thủ dược thần lãnh địa, giả la núi thần. Cái này giả la núi thần, nguy nga cao lớn, vách núi to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, là thế giới hiện thật không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần liền thấy, có ngàn trăm ngôi sao, vây quanh giả la núi thần xoay tròn, những cái kia ngôi sao to lớn ở càng to lớn giả lan núi thần nổi bật hạng, lại như viên bi vậy nhỏ bé, có thể tưởng tượng được ngọn núi này lớn đến có bao nhiêu ngoại hạng. Chương 9849 động tâm. Chương 9849 động tâm. Khổng lồ như vậy vách núi, chỉ là trọng lực là có thể cầm vậy thần đạo cảnh tồn tại sống sờ sờ nghiền nát. Cái này độc thủ dự thần quả nhiên không đơn giản, lại có thể tạo hóa ra to lớn như vậy núi thần. Diệp Thần ngần than thầm, biết cái này giả lan núi thần là năm đó độc thủ dược thần sáng tạo, nguy nga trên núi trồng đầy rất nhiều kịch độc hoa cỏ, lại có rất nhiều độc trùng độc thú hoành hành trong đó, đậm đà chướng khí xương mù dày đặc vờn quanh cả ngọn núi thể, người bình thường tiến vào chỉ có bị chướng khí khói độc ăn mòn thành xương khô kết quả. Diệp Thần có cổ độc thân mạch, tự nhiên không sợ, bất quá vậy thán phục độc thủ dược thần danh tác độc cô giả lan, nếu như có thể hoàn toàn thừa kế độc thủ dược thần đạo thống, vậy đủ để ở vô thừa không xưng bá một khối. Bất quá độc cô giả la tựa hồ cũng không có tranh bá ý niệm, chỉ ẩn cư ở nơi này tòa giả lan núi thần bên trong, nếu như không phải là Thảo Thần phái xài số tiền lớn điều tra, cũng không thể tra được nàng tồn tại. Diệp Thần đi tới giả lan núi thần vòng ngoài, nơi này sớm đã có Thảo Thần phái người đang đợi hắn. Chỉ gặp một người mặc màu trắng đạo bào người đàn ông trung niên, mang mấy cái Thảo Thần phái tu sĩ, trước tới đón tiếp Diệp Thần. Tại hạ Thảo Thần phái chấp sự Giang Cõi Nam, gặp qua Luân Hồi chi chủ. Vậy người đàn ông trung niên nói lên danh hiệu, sau lưng mấy cái Thảo Thần phái tu sĩ, cũng là cung kính hướng Diệp Thần thi lễ. À, ngươi chính là Sông Cõi Nam, nghe nói hôm nay chỉ có ngươi nắm giữ Kim Ngọc Tiên Táo trồng trọt phương pháp. Diệp Thần nói. Giang Cõi Nam nói, không dám làm, nơi này có chút Kim Ngọc Tiên Táo hạt giống, còn có cụ thể trồng trọt pháp môn, mời Luân Hồi chi chủ vui vẻ nhận. Hắn cầm ra một cái túi nhỏ, còn có một bản trục cuốn, hai tay dâng lên giao cho Diệp Thần. Nhỏ bên trong túi là Kim Ngọc Tiên Táo hạt giống, vậy trục cuốn thì ghi lại trồng trọt phương pháp. Đa tạ. Diệp Thần cười nhận lấy, cái này Kim Ngọc Tiên Táo tiểu cấm yêu rất thích ăn, nếu như có thể đại lượng trồng trọt, ngược lại là có thể tiết kiệm Diệp Thần không thiếu tài nguyên. Độc cô giả la ngay tại núi này bên trong. Diệp Thần trong mắt híp lại, lần nữa nhìn về phía trước mắt to lớn đến ngoại hạng núi cao. Ừm, nhưng chúng ta còn không tư cách mời nàng rời núi. Giang Gói Nam cười khổ một tí, Luân Hồi chi chủ, chỉ có ngươi ra mặt mới có cơ hội mời được nàng. Thời gian không thể kéo, ta nhận được tin tức, người ngu hoang giả thủ lãnh Thần Tuyết Giao Cơ đã phái ra người muốn tù binh Tôn Di đại nhân làm đúc người ngu vật liệu, còn có đạo tông hộ giáo sứ giả Kiếm Tử Tiên Trần cũng muốn cầm Tôn Di đại nhân bắt trở về làm la đúc siêu phẩm thiên kiếm nhúng kiếm vật liệu. nếu như chúng ta không hành động nhanh một chút mà nói, Tôn Di đại nhân liền nguy hiểm. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời rất giật mình, người ngu hoang dã, kiếm tử tiên trần, bọn họ cũng muốn bắt Tôn Di. Người ngu hoang dã hắn nghe Nhâm Phi Phàm đề cập tới, đó là người ngu tín đồ tạo thành tổ chức, cũng là một đám dã tâm to lớn tồn tại. Trước đây, người ngu hoang dã thậm chí muốn bắt Diệp Thần, cầm đi đúc người ngu, bất quá còn không có động thủ, liền bị Nhâm Phi Phàm phát hiện, cũng bị đả kích lớn. Chẳng lẽ nói, bọn họ hiện tại rời đi mục tiêu, lại theo dõi Tôn Di? Còn như kiếm tử tiên trần, muốn đúc siêu phẩm thiên kiếm, cần nhúng kiếm vật liệu, Diệp Thần cũng nghe Thần Vẫn Thạch Cốc Sở ra người nói qua. Sở ra Sở Phong còn ủy thác hắn, đi cứu em gái hắn Sở Băng tiếng nói. Bởi vì Sở Băng tiếng nói, chính là kiếm tử tiên trần nhìn chúng nhúng kiếm vật liệu. Chẳng lẽ, một cái Sở Băng tiếng nói, kiếm tử tiên trần còn chưa đầy đủ, còn muốn bắt cầm Tôn Di đi nhúng kiếm. Giang Khói Nam bất đắc dĩ nói, Tôn Di đại nhân là tương lai của thần, hơn nữa có thể chế tạo ra rừng rậm sách, rừng rậm này sách chỉ là ảo tưởng khái niệm, thì có vô cùng to lớn giá trị, tự nhiên dụ cho người mơ ước. Người ngu hoang dã thủ lãnh Thần Tuyết Giao Cơ và đạo tông kiếm tử tiên trần cũng theo dõi Tôn Di đại nhân, chúng ta phải đuổi ở bọn họ trước mặt, đem Tôn Di đại nhân cứu ra. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, vậy còn chờ gì, còn không mau một chút lên đường. Giang Khói Nam cười khổ nói, không được, Tử Thần giáo đoàn canh chừng Thiên Ma tinh hải, nếu như không có Độc Cô Già La rời núi trợ giúp, chúng ta không thể nào lừa gạt được bọn họ thái mắt. Hơn nữa tương lai đối kháng Hoa Tổ, Độc Cô Già La cũng là mấu chốt nhân vật. Nơi này là chúng ta ủy thác Cựu Đỉnh Thương Hội, điều tra được Độc Cô Già La tất cả tình báo lai lịch, luân hồi chi chủ, ngươi lại xem qua. Giang Khói Nam lại móc ra một bản trục cuốn, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, nhận lấy trục cuốn, mở ra nhìn xem. Trục cuốn bên trên ghi lại Độc Cô Già La tu vi, đã từng là thông thiên cảnh thần vương, sau đó bởi vì độc nghiệt tích lũy quá sâu, tu vi không ngừng bị ăn mòn, hôm nay đã đánh rơi đến thần đạo cảnh đỉnh cấp. Bất quá, bàn về độc công thành tựu mà nói, Độc Cô Già La vẫn là thế gian thứ nhất, nàng nuôi dưỡng liền rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu độc thú, dựa hết vào những thứ này độc thú, nàng liền có thể độc bộ thiên hạ, cũng không có người dám khi dễ. Nàng nắm giữ một ít vô thượng độc công, có thể lặng yên không một tiếng động, che đậy thiên cơ, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thảo Thần phái mời nàng rời núi, chính là muốn dựa vào nàng che đậy thiên cơ, lẻn vào Thiên Ma tinh hải, đem cổ thần hoàng quan giao cho Tôn Di. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, tùy tiện đi Thiên Ma tinh hải nói, chỉ sẽ gặp phải Tử Thần giáo đoàn vây giết. Chỉ có mời Độc Cô Già La rời núi, dựa vào nàng trợ giúp, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lập tức, Diệp Thần tâm thần chấn định lại, hướng về phía vậy Già La núi thần, lớn tiếng kêu lên. Luân hồi người thừa kế Diệp Thần, cầu gặp Độc Cô Già La, chờ mong mời khai sơn gặp nhau. Hắn liền lặp lại hai lần, thanh âm xa xa truyền ra, chấn động cả tòa Già La núi thần, làm được cây cối rung, khói mù cuồn cuộn, rất nhiều trùng thú bước đầu. Nhưng đợi sau một hồi, vậy không có nghe được có bất kỳ hồi âm truyền tới. Cả tòa Già La núi thần như cũ bao phủ ở nồng đậm chướng khí khói độc bên trong. Những cái kia chướng khí khói độc giống như là một tầng đáng sợ cấm chế, ngăn cách người ngoài bước chân, nếu như dám qua loa xông vào nói, ắt phải gặp phải ngút trời chướng khí khói độc ăn mòn. Già La cô nương, ta mang theo chút lễ vật tới, xin khai sơn gặp nhau. Diệp Thần vừa nặng phục một lần, cũng sử dụng một viên đan dược, chính là tố ảnh kêu hắn rèn luyện chín hồn đổi mệnh đan. Diệp Thần linh khí bơm vào, vậy chín hồn đổi mệnh đan liền toát ra ngập trời kim mang, cuồn cuộn dược khí hội tụ thành đan lôi, ở chân trời ùng ùng vang dội, mười phần nguy nga. Tất cả dị thú viễn cổ hư ảnh quanh quẩn ở viên đan dược này trên, phát ra dữ tợn gầm thét, chấn động tâm hồn người, để cho được cả tòa Già La núi thần, tựa hồ cũng chấn động lên. Ừ. Già La núi thần bên trong truyền ra một đạo kinh ý tiếng, hiển nhiên người ở bên trong đối viên này chín hồn đổi mệnh đan khí tượng cũng cảm nhận được khiếp sợ. Diệp Thần trong lòng động một cái, hắn biết Độc Cô Già La hàng năm tu luyện độc công, độc nhiệt tích lũy thâm hậu, đặc biệt khó khăn hóa giải. Mà đây viên chín hồn đổi mệnh đan đang có thể dựa vào dị thú viễn cổ thú hồn năng lượng khu trừ độc nhiệt, đối Độc Cô Già La mà nói giá trị to lớn, nàng hiển nhiên động tâm. Chương 9850 phá nhân quả. Chương 9850 phá nhân quả. Già La cô nương, có lẽ chúng ta có thể trò chuyện một chút. Diệp Thần nói. Già La núi thần vẫn là một phiến yên lặng, nhưng ở yên lặng một lát sau, chính là có một đạo linh hoạt kỳ hảo giọng nữ truyền ra. Luân hồi chi chủ đại gia đến chơi, tiểu nữ không khỏi vinh hạnh. Bất quá, ta chỗ này quanh năm khí độc tràn ngập, người bình thường có thể không vào được. Luân hồi chi chủ, ngươi có thể thử một chút, ta ở giữa sườn núi một tòa dưới thác nước chờ ngươi. Đó chính là Độc Cô Già La thanh âm. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, vậy bắt được Độc Cô Già La vị trí chỗ, nàng nếu chịu gặp mặt, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Thần cũng không nói nhảm, ngoắc ngoắc tay, liền mang theo Giang Khói Nam mấy người cùng bước vào Già La núi thần bên trong. Giang Khói Nam cũng là lớn vui, đi qua mấy ngày nay trong thời gian, hắn nhiều lần cầu gặp Độc Cô Già La, đáng tiếc đối phương chút nào chưa từng để ý tới, hắn lấy ra rất nhiều lễ vật, cũng không cách nào đánh động đối phương. Nhưng hiện tại Diệp Thần ra mặt, Độc Cô Già La liền không kiên trì. Khả năng này là Diệp Thần mặt mũi lớn, cũng có thể là chín hồn đuổi mệnh đan đủ cám dỗ, hoặc là đều có cả. Tóm lại, nếu như có thể mời Độc Cô Già La rời núi, giải cứu Tôn Di thì đơn giản nhiều. Diệp Thần các người bước vào Già La núi thần, hướng giữa sườn núi địa phương bay vút đi, trung quanh chướng khí khói độc vào tới, khói độc bên trong hàm chứa muôn vàn độc trùng kiến thú, mười phần hiểm ác. Cổ độc thần mạch mở. Diệp Thần thông thả mở luân hồi huyết mạch bên trong cổ độc thần mạch, trung quanh tràn lên khói độc, cũng trực tiếp bị hắn hấp thu hết, không có tổn hại đến hắn chút nào. Giang Khói Nam các người sớm chuẩn bị phòng độc linh phủ, nhưng Già La núi thần chướng khí sương mù rõ ràng vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Cho dù bọn họ có rất nhiều phòng độc thủ đoạn, đối mặt trong núi nồng đậm chướng khí, từng cái đáng sợ độc trùng cũng là khó mà ngăn cản. À à à. Giang Khói Nam sau lưng, mấy cái Thảo Thần phái tu sĩ cũng kêu thảm lên, bị độc trùng leo lên thân, gặm nhấm bắp thịt, liền hai cái hô hấp thời gian, liền xương cũng nhô ra, tình cảnh mười phần thảm thiết. Xem ra các ngươi vẫn là cùng ta vô duyên, trở về đi thôi. Độc cô giả là thanh âm xa xa chuyển tới, hơi có chút không ăn nhân gian lửa khói lanh đạm ý, từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Giả La cô nương, chúng ta duyên phận là có. Diệp Thần cười một tí, thông thả, trực tiếp vận dụng bộ phận mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng. Vù vù, một vòng mặt trời gay gắt từ Diệp Thần sau lưng dâng lên, toát ra nóng rực chói lọi, nhất thời đem chúng quanh khói độc xua tan, rất nhiều độc trùng độc thú cũng là toàn bộ hí tan đi đi. Diệp Thần lại thi triển đạo tông chú đan thuật, lại vận dụng một chút do tiếng nói hồ tiên năng lượng, chứa khỏi vậy mấy cái bị độc trùng vệ cắn thảo thần phái tu sĩ, mấy người kia đều là cảm kích bội phục. Giang Khói Nam cũng là kính nể không thôi, vui vẻ nói, luân hồi chi chủ, có ngươi mặt trời gay gắt chiếu sáng, chúng ta sẽ không sợ cái gì trường khí. Độc cô giả La cảm nhận được mặt trời gay gắt mệnh tinh chói lọi, cũng là thở dài nói, không hổ là luân hồi chi chủ, ngươi cái này mặt trời gay gắt mệnh tinh chiếu một cái, ta cái này giả La núi thần, sợ rằng đều phải bị ngươi hủy diệt. Diệp Thần cười nói, giả La cô nương nói đùa. Hắn điều khiển mặt trời gay gắt mệnh tinh, thả ra năng lượng, vừa đúng lúc, chỉ là không để cho chướng khí khói độc gần người, xua tan độc trùng, hắn thậm chí liền một con sâu cũng không giết được, chỉ là xua tan. Hôm nay Diệp Thần tu vi, so với trước kia, đã cường đại rất nhiều, đối mặt trời gay gắt mệnh tinh nắm trong tay, cũng là muốn gì được đấy, sử dụng thu thả tự nhiên, sẽ không giống như trước nữa như vậy cố hết sức ở mặt trời gay gắt mệnh tinh chiếu dọi xuống, Diệp Thần các người lại cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, rất nhanh đi tới Độc Cô Giả La sở tại đó là một tòa thác nước, như bạch long treo ngược, nước chảy quần quật ở bên cạnh thác nước, là một nơi cỏ xanh, xây dựng có một tòa nhà tranh. Nhà tranh trước có một tòa giã thuốc dùng thạch đài, còn có một cái khung gỗ, phía trên để rất nhiều nuôi cổ hũ, có thể nghe được côn trùng tiếng kêu từ bên trong truyền tới. Truyền thuyết năm đó độc thủ dược thần có tam tuyệt, nhất tuyệt là độc dược, hai tuyệt là độc cổ, tam tuyệt là độc thuật, đều là vô cùng đáng sợ tồn tại, làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật. Ở nhà tranh trước cỏ xanh trên đất trống, đứng một người cô gái, nàng da thịt trắng như tuyết, người mặc đơn bạc quần áo đen quần đen, quần áo trên có chút kéo sợi trang sức cùng hoa văn, đơn giản mà không nhàm chán, cả người màu đen càng tôn lên nàng da thịt trắng nõn. Nàng mái tóc dài tùy ý xõa, thùy tới giữa eo, eo thon yêu kiều nắm chặt, một bộ yếu liêu đỡ gió hình dáng, mảnh khảnh bàn tay chống một cái màu đen cây dù. Nàng chính là độc thủ dược thần con gái, độc cô giả là ánh mặt trời cũng không lớn, nhưng nàng còn che dù. Vậy cầm màu đen cây dù, tựa hồ mang theo một tầng trong suốt cấm chế, ngăn cách ngoại giới tất cả hơi thở chập chờn. Diệp Thần từ Giang Khói Nam cho hắn tình báo chủ cuốn bên trong, biết độc cô giả là trạng thái. Nàng trong cơ thể độc nhiệt tích lũy thâm hậu, đã đến nhìn thấy mà giật mình bước, nàng nhất định phải thời khắc dựa vào cấm chế bảo vệ, không thể tay không tiếp xúc chuyện của ngoại giới vật, thậm chí liền không khí ánh mặt trời đều không thể tiếp xúc. Nếu như đem nàng màu đen cây dù vứt bỏ, để cho nàng trực tiếp cùng ngoại giới tiếp xúc, như vậy chỉ là ánh mặt trời và không khí cũng đủ để mục nát nàng ra, bởi vì nàng trong cơ thể độc tố lắng đọng quá sâu, chỉ cần hơi lơ là, cái này da thịt trắng loãng, bề ngoài trong trẻo lạnh lùng tuyệt lệ cô gái cũng sẽ bị kịch độc cắn trả, hóa thành xương khô. Các ngươi hẳn điều tra qua ta chứ? Là ta xung động, suy nghĩ giết hoa tổ trả thù, cùng người bên ngoài tiếp xúc, để lại nhân quả dấu vết. Nếu không, thế gian sẽ không có người biết ta tồn tại. Chương 9851 cổ. Chương 9851 cổ. Thật ra thì mẫu thân ta đã cảnh cáo ta, kêu ta không nên vọng động, nhưng hoa tổ giết cha ta, cầm hắn hài cốt đúc đèn, ta thì như thế nào có thể nhẫn lại? Độc cô giả là che dù, khoe miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt phiền muộn độ cong, cười nói: Hoa tổ là đạo tông bát tổ một trong, thực lực quyền thế cực kỳ mạnh mẽ, nàng nếu như tùy tiện ra tay báo thù nói, nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Nhưng nàng không cách nào nhịn được, cuối cùng là thông qua Thái Như Chăn hủy diệt hoa tổ tiên thảo vườn, vậy độc giết không ít hoa tổ người bên dưới. Bước này liền để lại nhân quả dấu vết, cuối cùng bị người tra được. Giang Khói Nam nói: Giả La cô nương, theo chúng ta biết, ngươi nương thân tựa hồ chính là truyền thuyết bên trong người ngu hoang dã thủ lãnh thần thuyết giao cơ, không biết có phải hay không thật. Độc cô giả La chăn thủ nhẹ một chút, lại không có dấu dếm, thản nhiên nói: Là thật, nàng chính là mẫu thân ta. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhất thời trong lòng giật mình. Người ngu hoang dã cũng không phải là cái gì hiền lành tổ chức, thậm chí bọn họ đã cùng luân hồi trận doanh phát sinh qua mâu thuẫn. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, người ngu hoang dã thủ lãnh lại chính là Độc Cô Giả La nương thân. Giang Khói Nam nghe được Độc Cô Giả La thừa nhận, liền gật đầu một cái. Vậy ở trong ý liệu, hỏi, không biết Giả La cô đường đối người ngu ý nghĩ có ý kiến gì không? Độc Cô Giả La khẽ gật đầu một cái, nói, người ngu ý nghĩ quá mức điên cuồng, bất chấp lý lẽ, người ngu hoang dã bên trong chân chính tin tưởng người, thật ra thì vậy lác đác không có mấy, chỉ có mâu thân ta mới thật sự là tín đồ, ta muốn khuyên nàng quay đầu nhưng đã không thể nào. Năm đó cha ta và mẹ ta chính là bởi vì người ngu tín ngưỡng chuyện hoàn toàn quyết liệt. Giang Khói Nam nói, Giả La cô nương, chúng ta lần này tới nhưng thật ra là muốn mời ngươi rời núi, chắc hẳn ngươi cũng biết, ngươi nói như thế nhiều, vậy xem ra là đáp ứng rời núi. Ngươi một lời một hành động, nhất cử nhất động cũng sẽ ở giữa trời đất lưu lại dấu vết. Độc Cô Giả La thổ lộ như thế nhiều bí mật, vậy nàng tồn tại phỏng đoán rất nhanh thì phải bại lộ thế gian. Dẫu sao một cái độc công đệ nhất thiên hạ cô gái muốn phải vĩnh viễn che giấu thiên cơ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Độc Cô Giả La cười nói, các ngươi cũng cầm chín hồn đuổi mệnh đan đã lấy tới, ta ha có thể bất tâm động? Ta độc nhiệt bệnh xấu quá sâu, nếu như không có đan dược chữa trị, rất nhanh thì phải hóa thành một đống xương khô. Các ngươi tới đúng lúc, ta có thể rời núi giúp các ngươi, sau này liên thủ chu diệt hoa tổ, dẫu sao hắn cũng là ta cửu nhân. Nghe được nàng lời nói này, Diệp Thần và Giang Khói Nam đều là đại hỉ, không nghĩ tới như thế thuận lợi. Diệp Thần đem chín hồn đuổi mệnh đan lấy ra, giao cho Độc Cô Giả La, nói, Giả La cô đương, đan dược này cho ngươi. Chu diệt hoa tổ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, tu được thảo luận kỹ hơn. Ngươi rời núi sau đó, xin theo chúng ta trước đi một chuyến Thiên Ma Tinh Hải, chúng ta cần ngươi trợ lực, lẻn vào Thiên Ma Tinh Hải. Diệp Thần suy nghĩ có Độc Cô Giả La trợ lực, vậy lẻn vào Thiên Ma Tinh Hải, thấy tốt gì, vậy thì đơn giản nhiều Độc Cô Giả La nhưng lắc đầu một cái, không, có lập tức nhận lấy đan dược, nói, không được, ta rời núi, chỉ giúp các ngươi đối phó Hoa Tổ, Thiên Ma Tinh Hải ta không đi. Bởi vì, mẫu thân ta người, cũng ở đây Thiên Ma Tinh Hải, ta không muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Người ngu hoang dã người, muốn bắt cầm Tôn Di, đảm nhiệm chế tạo người ngu vật liệu. Mà người ngu hoang dã sau lưng nắm giữ, chính là mẹ nàng Thần Tuyết Giao Cơ. Nàng cùng Thần Tuyết Giao Cơ, tuy nói đã hình cùng mẹ lộ, nhưng dấu sao vẫn là mẹ con gái, nàng tự nhiên chẳng muốn mâu thuẫn tranh đấu. Diệp Thần và Giang Khói Nam tương mong một mắt, lại không nghĩ rằng còn sẽ sinh ra cái này chắc trở. Muốn lẻn vào Thiên Ma Tinh Hải, nhất định phải có Độc Cô Giả La trợ lực, nàng là chỗ mấu chốt. Giang Khói Nam nói, Giả La cô nương, ngươi hẳn biết, chúng ta Thảo Thần phái tương lai nắm giữ Tôn Di đại nhân, ngay tại Thiên Ma Tinh Hải bên trong, chúng ta nhất định phải đem nàng cứu ra. Nếu là không có Tôn Di đại nhân trấn giữ, ta Thảo Thần phái nhất định sụp đổ, vậy đừng nói chuyện gì Chu Diệt Hoa Tổ. Như ngươi không muốn cùng người ngu hoang dã phát sinh mâu thuẫn, vậy tận lực tránh bọn họ chính là, Thiên Ma Tinh Hải lớn như vậy, cũng chưa chắc sẽ gặp. Độc Cô Giả La mắt nhìn trước Diệp Thần trong tay đang ăn dược, ánh mắt tràn đầy khao khát, nói, nếu như ta không đi Thiên Ma Tinh Hải, đan dược này các ngươi sẽ không chịu cho ta, có phải hay không? Diệp Thần nói, cái này tự nhiên. Độc Cô Giả La nhất thời do dự, một hồi làm khó, vừa muốn đan dược, lại không muốn cùng người ngu hoang dã chạm mặt, chần chờ một lát sau, nàng rốt cục thì mở miệng nói, Luân Hồi Chi Chủ, muốn ta đi Thiên Ma Tinh Hải cũng có thể, bất quá ngươi phải giúp ta một chuyện. Diệp Thần nói, à, muốn ta giúp ngươi cái gì? Độc Cô Giả La nói, ta muốn ngươi giúp ta thí cổ. Nàng đi tới bảy thả cổ trùng trước cái giá, một hồi lục soát sau đó, liền lấy ra một cái màu đỏ cái bình, trở về lại Diệp Thần trước mặt, đem cái bình mở ra. Diệp Thần túi đầu vừa thấy, liền thấy cái bình bên trong đựng một cái tiểu tiểu côn trùng, toàn thân dịch thấu trong suốt, bề ngoài lại có thể như một viên giọt lệ, mười phần kỳ dị. Đây là cái gì? Diệp Thần tò mò hỏi, hắn biết Độc Cô Giả La trừ phổ thông độc thuật ra, còn nắm giữ đệ nhất thiên hạ độc cổ phương pháp, dựa vào độc dược đào tạo được tất cả loại thiên hình vạn trạng cổ trùng, để cho người khó lòng phòng bị. Đây là một loại đặc thù cổ trùng, ta muốn ngươi giúp ta thí cổ, để cho ta cầm điều này cổ trùng, loại đến trong lòng của ngươi mặt. Độc Cô Giả La nói. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, loại đến trong lòng của ta. Đây rốt cuộc là cái gì cổ? Chương 9852. Đáng sợ lực lượng. Chương 9852. Đáng sợ lực lượng. Độc Cô Giả La nói, ngươi chỉ cần thử, tự nhiên biết, ngươi yên tâm, ta không có ác ý, điều này cổ trùng, vậy tuyệt đối sẽ không làm thương tổn ngươi. Nàng trong suốt trong mắt, ngắm nhìn Diệp Thần, mang kỳ đái chi ý. Diệp Thần xem nàng ánh mắt, cũng biết nàng đích xác không có ác ý. Nếu như nàng có ác ý, khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt, là vô luận như thế nào cũng không giấu được, Diệp Thần nhất định có thể bắt được. Mà hiện tại, Diệp Thần cũng không có cảm nhận được Độc Cô Giả La ác ý, ngược lại cảm thấy nàng tìm tăng tốc độ nhảy lên, hô hấp cũng thay đổi phải gấp rút, gò má trắng non hơi dâng lên đỏ ửng. Được, ta giúp ngươi thí cổ, nhưng ngươi phải cùng chúng ta đi Thiên Ma Tinh Hải. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Dù sao Độc Cô Giả La cũng không có ác ý, hắn ngược lại muốn xem điều này cổ trùng có đặc thù gì địa phương. Không thành vấn đề, ngươi cùng ta tới. Độc Cô Giả La nghe được Diệp Thần đáp ứng, nhất thời đại hỉ, nàng một tay cầm cổ trùng cái bình, một tay chống màu đen cây rủ, sải bước đi nhập nhà tranh bên trong, vừa quay đầu hướng Giang Khói Nam các người nói, chờ lát nữa các ngươi bỏ mặc nghe được cái gì thanh âm, cũng không cần quản, chỉ làm không có nghe gặp, biết không? Nếu không ta cũng không cùng các người đi Thiên Ma Tinh Hải. Diệp Thần trong lòng tò mò, vậy đi vào theo. Giang Khói Nam và Thảo Thần phái các tu sĩ thì ở ngoài cửa chờ, cũng là hết sức tò mò, không biết Độc Cô Giả La muốn thí nghiệm cổ trùng, rốt cuộc có hiệu quả gì, hơn nữa còn muốn đặc biệt dặn dò bọn họ, coi như nghe được cái gì thanh âm, cũng không cần để ý. Độc Cô Giả La cùng Diệp Thần sau khi đi vào, liền trở tay khóa cửa lại, nhà tranh bên trong cũng chỉ có nàng và Diệp Thần hai người, mở tối ánh sáng, cô nam quả nữ, để cho được bầu không khí cũng có điểm cờ bay phất phới đứng lên. Người ở bên trong phòng cũng phải che dù sao? Diệp Thần gặp Độc Cô Giả La cũng vào phòng bên trong, vẫn là che dù hình dáng, có điểm quái dị. Đúng vậy, cái này cây dù mới có thể bảo vệ được ta, ta nếu như không có bất kỳ bảo vệ, trực tiếp tiếp xúc ngoại giới đồ, liền không khí cũng có thể giết chết ta. Độc Cô Giả La nói, giọng mười phần bình tĩnh, tựa như nói chuyện của người khác. Nàng hàng năm tu luyện độc công, độc tố tác dụng phụ tích lũy đã đến cực kỳ đáng sợ bước, thân thể đổi được vô cùng yếu ớt, liền một phiến mùa thu lá khô, nếu so với thân thể nàng cường nhận được hơn. Tại chưa có bất kỳ bảo vệ dưới trạng thái, liền không khí đều có thể ăn mòn nàng ra, ánh mặt trời có thể cầm nàng xương toàn bộ chiếu nát vụn hết. Diệp Thần cũng có thể cảm thấy nàng yếu ớt, nhưng xem nàng tựa hồ vậy thói quen, hắn liền không có nói gì nhiều, nói, vậy hiện tại phải thử cổ liền sao? Ừ, ngươi trước giúp ta che dù, ta có chút khẩn trương, bởi vì cái này cổ, ta cũng là lần đầu tiên nuôi đi ra, không biết hiệu quả như thế nào. Độc Cô Giả La rất thản nhiên, cũng không có che giấu cái gì. Diệp Thần và nàng khoảng cách gần đứng, có thể thấy nàng trên cổ lông tơ, bởi vì khẩn trương mà có chút dựng đứng. Diệp Thần liền từ tay nàng bên trong nhận lấy nàng dù, giúp nàng chống Độc Cô Giả La hít sâu một hơi, từ từ mở ra vậy cổ trùng cái bình, đem vậy cái trong suốt như giọt lệ vậy cổ trùng lấy ra, lại ngâm đến một ly trà bên trong, cuối cùng cầm ly đưa cho Diệp Thần uống vào. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp trong ly chính là trà thông thường nước, mới vừa vậy cái cổ trùng lại là hoàn toàn biến mất không thấy, thật giống như hoàn toàn hòa tan đi vào, hơn nữa không màu không vị, bề ngoài không nhìn ra chút nào khác thường. Thấy vậy, Diệp Thần trong lòng cũng là rét một cái, nếu là Độc Cô Giả La âm thầm hạ cổ, vậy thì thật là dạy người không cách nào phòng bị, coi như là hắn, vậy không phát hiện được cổ trùng tồn tại. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần liền đem trong ly nước trà hoàn toàn uống vào. Tuy nói Độc Cô Giả La không có ác ý, nhưng Diệp Thần vẫn là âm thầm phòng bị, lặng lẽ điều động Thái Nhất Âm Dương Bản, bày một cái nhân quả luật, nếu như mình bản thể bị vết thương chí mạng hại, vậy liền đem tất cả mặt trái trạng thái, toàn bộ đổ lôi đến Thanh Liên phân thân bên trong đi. Cái này Thái Nhất Âm Dương Bản có thể chuyển giá nhân quả, là thập đại cổ thần khí một trong, là năm đó Viêm Thiên Đế thu thập Mục Giả gia tộc hải cốt, đúc thành pháp bảo. Trước đây Diệp Thần tặng lợi dùng Thái Nhất Âm Dương Bản, đem băng thần đạo thống chuyển tới Ngụy Dĩnh trên mình. Cái này Thái Nhất Âm Dương Bản, Diệp Thần ngày thường rất ít sử dụng, bởi vì mình nhân quả, tốt nhất vẫn là mình chịu đựng, như vậy mới được rèn luyện trưởng thành. Bất quá hiện tại muốn là Độc Cô Giả La thi cổ, Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm, tự nhiên phải làm cho tốt phòng bị. Như thế nào? Độc Cô Giả La gặp Diệp Thần uống nước trà, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, khẩn trương hỏi. A, thật giống như không như thế nào. Diệp Thần nhướng mày một cái, ở uống cái ly này ẩn chứa cổ trùng nước trà sau đó, hắn không có cảm thấy bất kỳ khác thường, tim cũng không có cái gì khó chịu. Hắn vận chuyển linh khí, tìm kiếm kinh mạch toàn thân, vậy không thấy có cái gì cổ trùng tồn tại, khí tức trong người rất tinh khiết, cũng không có dính tạp chất gì. Phải không? Độc Cô Giả La có chút thất vọng, nhưng tựa hồ lại không tin, nói, ngươi nhìn ánh mắt ta. Diệp Thần liền ngắm nhìn nàng mắt, nhìn má của nàng, tim vào giờ khắc này, nhưng mãnh liệt tăng tốc độ nhảy lên. Không nghi ngờ chút nào, Độc Cô Giả La trong trẻo lạnh lùng tuyệt lệ, là một cái đại mỹ nữ. Nhưng Diệp Thần không phải là không có gặp qua người phụ nữ, ngược lại, hắn lịch duyệt vô cùng phong phú. Coi như Độc Cô Giả La lại sinh sắn trăm lần, cũng không khả năng dung chuyển hắn đạo tâm. Nhưng mà giờ khắc này, Diệp Thần lại có chút động tâm cảm giác, nhìn Độc Cô Giả La vậy trong suốt trong mắt, mũi quỳnh đôi môi, nàng vậy hai phiến đôi môi thật mỏng, lại để cho hắn sinh ra một chút xung động, muốn hôn lên đi. Chương 9853. Mời. Chương 9853. Mời. Diệp Thần hô hấp có chút cấp tốc đứng lên, một tay che rủ, một tay đè Độc Cô Giả La vai, đem nàng đè ở trên vách tường, thân thể mình gần sát đi qua. Hắn thân thể nhất thời cùng Độc Cô Giả La mềm mại thân thể, không khoảng cách tiếp xúc, một hồi ấm nhang mềm mại chuyển tới, lại để cho hắn cả người nóng bỏng nóng lên. Độc Cô Giả La vừa mừng vừa sợ, lại có điểm sợ, nói, ngươi độc lòng, có phải hay không? Diệp Thần nghe được Độc Cô Giả La nói chuyện, chỉ cảm thấy nàng thanh âm vô cùng êm tai dễ nghe, lòng hắn thần lại là nóng như lửa, nuốt nước miếng một cái, không thể kiềm được, cầm trong tay dù đen vứt bỏ, hai tay để lại Độc Cô Giả La bả vai, thì phải hôn lên đi. À, nhưng mà, hắn ném một cái hết dù đen, Độc Cô Giả La mất đi dù đen bảo vệ, lập tức liền hét dầm lên. Cái này tiếng thét chói tai là như vậy thê lương, thảm thiết, thống khổ, so Diệp Thần trước kia nghe qua thét chói tai đều phải nhọn trăm lần, giống như có thể biến dạng màng nhĩ của người ta cùng linh hồn. Nhà tranh bên ngoài giang khói nam các người nghe cái này thét chói tai cũng là vô cùng giật mình, muốn vọt vào xem kết quả một chút. Nhưng nghĩ đến mới vừa Độc Cô Giả La dặn dò, kêu bọn họ vô luận nghe được cái gì thanh âm cũng không cần để ý, giang khói nam lại dừng lại ở bước chân, chỉ là trong lòng hết sức tò mò, không biết trong nhà có chuyện gì xảy ra. Độc Cô Giả La ra tiếp xúc đến không khí, giống như một tầng mong mỏng sương tuyết tiếp xúc đến lò lửa, lập tức tí tách văng rội, bốc hơi lên bốc khói. Nhà tranh bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào, chiếu vào trên người nàng, nàng da liền ngay tức thì rạn nứt, lộ ra màu máu thịt, máu loang vậy đi theo chảy ra, hình dáng đổi được vô cùng thảm thiết, thét chói tai được kinh khủng hơn. Diệp Thần màng nhĩ đều sắp bị đâm xuyên qua, lại thấy Độc Cô Giả La như vậy thảm thiết hình dáng, lập tức phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức nắm lên trên đất dù đen, lần nữa là nàng chống lên Độc Cô Giả La lấy được bảo vệ, trạng thái lập tức chấm tách ra, kịch liệt thở dốc một tiếng, gương mặt trắng bệch, cả người mồ hôi đầm địa, giống như thoát chết trong đường tơ cái tóc, nắm Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần vội vàng sử dụng đạo tông chú đan thuật, hòa lẫn gió tiếng nói hồ tiên năng lượng, thay nàng chữa trị. Nàng nứt ra, chậm rãi khép lại, nhưng trên mặt như cũ mang to lớn kinh hoàng ý, thật xin lỗi. Diệp Thần nói xin lỗi, cũng không nghĩ tới Độc Cô Giả La hộ thân thủ đoạn, lại cũng chỉ có một cái dù đen. Nàng sắp tối dù giao cho mình, vậy ngang hàng là giao phó tính mạng, đối hắn là đặc biệt tín nhiệm. Không có sao, là ta bỏ quên, ngươi ăn vào si tình cổ, tất nhiên không cách nào giữ thanh tỉnh. Độc Cô Giả La trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, gặp lúc này Diệp Thần, ánh mắt đã khôi phục trong sạch, liền hỏi, ngươi đã tỉnh táo lại? Diệp Thần lúc này dĩ nhiên là thanh tỉnh, hắn hồi tưởng lại mình mới vừa hình dáng, lại có thể sẽ đối với Độc Cô Giả La độc tâm, thậm chí muốn dùng mạnh, cũng không khỏi được rất ngạc nhiên, nói: "Ngươi mới vừa cho ta dùng cổ trùng, tiêu si tình cổ." Độc Cô Giả La lấy lại bình tĩnh, nói: "Đúng vậy, đó là cha ta độc thủ dược thần nghiên cứu ra được cổ, có thể để cho người rơi vào si tình trạng thái, khăng khăng một mực yêu mình." Diệp Thần cả kinh nói: "Lại còn có cái loại này cổ?" Độc Cô Giả La nhưng lộ ra một cái cười khổ, khá lòng hơi chua xót nói: "Mẫu thân ta năm đó, si mê người ngu truyền thuyết, đã đến điên đến nước, thật muốn đem chư thiên sinh linh toàn bộ đúc nóng một thể, đúc thành cái gì người ngu." Nàng một tay sáng lập người ngu hoang dã, từ bỏ cha ta vì vãn hồi nàng, liền nghiên cứu ra si tình cổ, muốn cho nàng uống, để cho nàng hồi tâm chuyển ý, đừng nữa suy nghĩ gì người ngu. Nhưng tức là, cái này si tình cổ, cha ta còn không sử dụng, hắn liền bị hoa tổ giết chết. Cái này si tình cổ, từ đây vậy thất truyền, ta là hao tốn cực lớn tâm huyết, mới lần nữa nghiên cứu ra được, nhưng không biết hiệu quả như thế nào. Diệp Thân sờ một cái tim mình, lại nhìn xem Độc Cô Giả La, trầm ngâm sau một hồi, nói: "Ngươi cầm ta thi cổ, thật ra thì chừng mực thỏa đáng. Bởi vì ta là luân hồi chi chủ, huyết mạch quá mức đặc thù, ngươi si tình cổ, ở trên người ta là một cái hiệu quả, ở trên người khác, có thể chính là một cái khác hiệu quả." Độc Cô Giả La cười nói: "Ngươi đã vừa mới bị si tình cổ ảnh hưởng, đạo tâm hỗn loạn, còn muốn thân ta đây." Nói tới chỗ này, gò má nàng hơi đỏ lên. Ho. Diệp Thần ho khan hai tiếng, cảm thấy lung túng. Độc Cô Giả La nói tiếp: "Ngươi đều bị si tình cổ đầu độc, vậy mẫu thân ta liền càng không cần phải nói, chỉ cần ta ở trên người nàng trồng si tình cổ, nàng nhất định có thể thoát khỏi người ngu truyền thuyết mê muội, lần nữa quay đầu. Năm đó độc thủ dự thần, nghiên cứu ra si tình cổ, chính là vì độc cô giả là nương thân thần tuyết giao cơ, hồi tâm chuyển ý hiện tại, độc cô giả là phải thừa kế phụ trí. Dẫu sao, người ngu thần thuật truyền thuyết, chân thực quá mức điên cuồng, nếu như là giả tin, vậy cũng được, nhưng thần tuyết giao cơ, nhưng là thật tin tưởng, vô cùng là si cuồng đáng sợ. Chúc ngươi thành công. Diệp thần nói độc cô giả la móc ra một viên màu đỏ viên thuốc, đưa cho Diệp thần, nói, đây là si tình cổ giải dược, ngươi tuy đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng cũng có thể còn có cổ độc lưu lại, giải dược này có thể giúp ngươi thanh độc. Đa tạ. Diệp thần xem cũng không xem, liền trực tiếp nhận lấy viên thuốc, uống vào độc cô giả là cầm hộ thân dù đen giao cho hắn, đối hắn như thế tín nhiệm, vậy hắn tự nhiên cũng là thẳng thắn đối đãi. Nuốt vào giải dược sau đó, Diệp thần liền sắp tối dù trả lại cho độc cô giả là độc cô giả là nhẹ khẽ gật đầu, yếu ớt nói, vậy hôm nay chúng ta là muốn đi thiên ma tinh hải sao? Chương 9854, cực hạn và đạo. Chương 9854, cực hạn và đạo. Diệp thần nói, tự nhiên, đi ra ngoài hay nói. Liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài, độc cô giả là nói, không muốn bại lộ si tình cổ sự việc, ta sợ mẫu thân ta bắt được thiên cơ, vậy thì thật to không ổn. Diệp thần nói, ta biết. Hắn lúc này mở cửa, và độc cô giả la lần nữa ra đi ra bên ngoài. Hắn y thuật cực tốt, độc cô giả la che dù, bề ngoài không nhìn ra một chút khác thường, mới vừa ra giàn nước, máu loang chảy dòng thảm thiết hình ảnh, không có ở trên người nàng lưu lại nửa điểm vết sẹo. Giang Khói Nam thấy hai người đi ra, liền hỏi, như thế nào, giả la cô đương, nguyện ý cùng chúng ta đi thiên ma tinh hải sao? Mới vừa vậy thê lương tiếng thét chói tai, rốt cuộc duyên cớ như thế nào? Giang Khói Nam liền nửa câu cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi độc cô giả la ý nguyện. Độc cô giả la gật đầu nói, có thể, các ngươi an bài là được. Giang Khói Nam nghe được độc cô giả la đáp ứng, nhất thời lại hỉ, biết công lao đều ở đây Diệp Thần, là Diệp Thần dùng thân thể thí cổ mới đánh động độc cô giả la. Vậy chúng ta liền lập tức lên đường. Giang Khói Nam nói, độc cô giả la nói, đừng nóng, ngày mai lại xuất phát cũng không muộn. Luân hồi chi chủ, ngươi trước cầm chín hồn đuổi mệnh đan cho ta. Nàng thân thể chân thực quá yếu đuối, cái này chín hồn đuổi mệnh đan có thể chậm tách ra nàng trong cơ thể tích lũy rất nhiều độc tố. Như vậy thứ nhất, nàng cũng không cần giống như trước như vậy, hoàn toàn dựa vào vậy dù đen bảo vệ, một khi thoát khỏi dù đen, liền không khi đều có thể giết chết nàng. Đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp Thần lúc này đem vậy chín hồn đuổi mệnh đan giao cho độc cô giả la. Kế tiếp một ngày thời gian, độc cô giả la liền luyện hóa chín hồn đuổi mệnh đan, đến được sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người liền chính thức lên đường, ngồi Diệp Thần Titan thần hạm, đi từ thần giáo đoàn lãnh địa, Thiên Ma tinh hải ở địa phương đó. Titan thần hạm trên bong, Diệp Thần, Giang Khói Nam, độc cô giả la các người ngồi xếp bằng. Độc cô giả la cầm ra một cái chai nhỏ, nói, đây là ta tối hôm qua đặc chế ẩn linh hoa bột, các ngươi đem những phấn hoa này thoa lên người, là được che giấu hơi thở, che đậy thiên cơ, sẽ không bị tử thần giáo đoàn phát hiện. Tử thần giáo đoàn có chư nhiều thủ đoạn, đề phòng luân hồi trận doanh, chín thần trận doanh, thiên khư thần điện, cổ tinh môn cùng nhóm thế lực xâm lược, cho nên giống vậy thế lực, tử thần giáo đoàn hết sức quen thuộc bọn họ nhân quả hơi thở, khó mà ẩn nút. Nhưng độc cô giả la, nhưng không người biết nàng tồn tại. Nàng dựa vào thuốc bột đặc chế, đủ để che đậy tử thần giáo đoàn. Diệp Thần, Giang Khói Nam các người, liền đem hoa bột thoa lên người, những phấn hoa này, trừ có thể che giấu hơi thở bên ngoài, còn có đặc thù phòng vệ hiệu quả, có thể ngăn cản thiên ma tinh hải dơ bẩn ăn mòn. Ở làm đủ chuẩn bị sau đó, Diệp Thần chính là hết tốc lực mở Titan thần hạng, một đường phá toái hư không, rất nhanh là đến Tử Thần giáo đoàn lãnh địa. Tử Thần giáo đoàn là vô thượng không cao cấp thế lực, bọn họ lãnh địa to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, khó mà dùng lời nói hình dạng, nếu như dựa hết vào phi hành, từ phía đông bay đến phía tây, có thể tiêu phí mấy chục triệu năm thời gian đều không thể đến. Ở nơi này phiến thật lớn lãnh thổ trên, xây có vô số bóng tối cung điện, lầu các, tế đàn, sơ xác tiêu điều hơi thở tràn ngập, âm phong thảm thảm. Ở Tử Thần giáo đoàn bên trong, có vô số vạn vẹo ma thần quái vật, chúng số lượng nhiều nhất, có chút lạ vật lực lượng, thậm chí so với Tử Thần giáo đoàn tinh nhuệ đệ tử lực lượng, mạnh hơn. Đây là một cái ma vật hành hành địa phương, phần lớn ma vật đều là từ thiên ma tinh hải đản sinh ra, chúng chỉ có giết hại và tín ngưỡng bản năng, giết hại hết thể sinh linh, tín ngưỡng tử thần. Tử Thần giáo đoàn giống vậy đệ tử, lấy đủ loại bí pháp, điều khiển ma thần quái vật cho mình sử dụng, hoặc là dứt khoát cầm mình cải tạo thành quái vật. Cho nên chỗ này, tràn đầy tất cả loại yêu quái quỷ quái, yêu ma quỷ quái. Còn như Tử Thần giáo đoàn cao tầng và một ít cao cấp đệ tử chân truyền, bọn họ có mình đặc biệt trật tự cùng quy luật, rất ít cùng ma vật nhập bọn. Bọn họ đến từ hắc ám, nhưng lại cao hơn hắc ám, từ vô biên hắc ám hỗn loạn bên trong bộc lộ tài năng, người người đều là nhất lưu cường giả. Diệp Thần cưỡi Titan thần hạm, đi tới Tử Thần giáo đoàn phía trên trời cao, che giấu ở bầu trời tầng mây tới giữa. Hắn nhìn xuống đi xuống, liền thấy vô cùng một màn nguy nga, Tử Thần giáo đoàn mênh mông lãnh thổ, bị một phiến hắc ám dơ bẩn đại dương vây lại. Vậy vùng đại dương, lại là mênh mông vô biên, thiên thiên vạn vạn biển trời trăng sao đông thăng tây rơi. Tử Thần giáo đoàn lãnh thổ đã có thể nói to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, nhưng cùng vậy vùng đại dương so sánh, lại cũng lộ vẻ được mười phần nhỏ bé, toàn bộ tử thần địa giới, giống như là trong biển rộng cô đảo. Mà vậy phiến hắc ám dơ bẩn đại dương, khắp nơi nhấp nhô xương trắng thi hải và bẩn tiểu đồ, nước biển là dơ bẩn, tản ra cổ quái mùi thối, tựa hồ không giống như là nước biển, mà là loại nào đó sền sệt hôi thối bùn nát. Đây chính là thiên ma tinh hải, một cái vô cùng bẩn thỉu, vô cùng dơ bẩn, vô cùng hắc ám, tràn đầy các loại quỷ dị không rõ đáng sợ chi địa. Người bình thường coi như chỉ là đến gần thiên ma tinh hải, cũng sẽ bị kinh khủng kia hắc ám sát khí trực tiếp cắn nuốt hết, căn bản không cách nào đến gần. Đây là thiên ma tinh hải, làm sao khổng lồ như vậy? Diệp Thần là hoàn toàn kinh hãi, thiên ma này tinh hải diện tích so hắn tưởng tượng còn to lớn hơn ngàn gấp vạn lần, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Liên Tử Thần giáo đoàn lớn như vậy lãnh thổ ở trên trời ma tinh hải nổi bật hạng, đều được cô đảo vậy tồn tại. Cái này cô đảo cũng là duy nhất có trật tự địa phương, những địa phương khác toàn bộ là hắc ám bẩn thỉu cùng hỗn loạn, Ở bốn đại chí cao thần khí bên trong, Thiên Ma tinh hải là đặc biệt nhất, nó có thể không ngừng hấp thu trong thiên địa hắc ám khí tức, không ngừng bành trướng lớn mạnh. Gần đây vô thừa không hắc ám năng lượng, rõ ràng so với trước kia hung mãnh nhiều, đây là chí cao hắc ám nắm giữ, Hồn Thiên Đế trở về dấu hiệu. Có thể là Hồn Thiên Đế sắp trở về, cho nên giữa trời đất ma khí nô lên, Thiên Ma tinh hải diện tích chí ít so với trước kia lớn ngàn gấp vạn lần. Độc Cô Giả La quan sát Thiên Ma tinh hải, trong mắt híp lại, giải thích nói: "Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chậm rãi mở miệng nói: "Hồn Thiên Đế muốn trở về sao?" Độc Cô Giả La lắc lắc đầu nói: "Ta không xác thực định, chỉ là suy tính." Diệp Thần cơn sóng trong lòng phập phồng, nói: "Thiên Ma tinh hải hùng mãnh như thế nhiều, nếu là ai có thể chấp trưởng, há chẳng phải là vô địch?" Độc Cô Giả La lại lắc đầu, nói: "Không phải vậy, lực lượng là có cực hạn, cấp 9 Thiên Đế lực lượng cũng đã là cực hạn, đi lên nữa, tăng lên không phải lực lượng, mà là thần thông phép tắc tu vi. Pháp bảo thần khí lực lượng cũng có cực hạn, thần chí cao khí lực lượng liền đã đến cực hạn, bỏ mặc như thế nào đi nữa bành trướng, chỉ cần trụ cột quy luật không thay đổi, lực sát thương cũng không cần tăng lên nữa. Mà xem luân hồi vãng thế thư, dừng dầm sách, quang minh chi tâm cùng vượt qua trí cao ý nghĩ, những thứ đó lợi hại không phải lực lượng, mà là thần thông phép tắc biến hóa. Đơn thuần bàn về lực sát thương, bốn đại trí cao thần khí chính là cực hạn." Chương 9855. Báo táp đêm trước. Chương 9855, báo táp đêm trước. Diệp Thần nghe Độc Cô Giả La giải thích, cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hắn cảnh giới tu vi cuối cùng thấp chút, coi như sức chiến đấu cường hãn, nhưng vô thừa không hệ thống tu luyện rất nhiều nghĩa sâu xa, trước mắt hắn còn không nắm giữ. Giang Khói Nam nói, luân hồi chi chủ, không cần phải để ý đến như thế nhiều, dù sao chúng ta vậy không cấp nổi Thiên Ma tinh hải, chỉ cần có thể đem Cổ Thần Hoàng Quan đưa đến Tôn Di trong tay đại nhân, liền coi là đại công cáo thành. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Lần này tới Thiên Ma tinh hải, hắn mục tiêu chính là cầm Cổ Thần Hoàng Quan giao cho Tôn Di. Tử Thần giáo đoàn phòng thủ sâm nghiêm, trực tiếp mang đi Tôn Di mà nói, vô cùng là khó khăn, cơ hồ không thể nào. Duy nhất phương pháp chính là để cho Tôn Di thừa kế Cổ Mộ đạo thống, lên trời thành thần, dựa vào chính nàng lực lượng, đột phá Tử Thần giáo đoàn phong tỏa đi ra. Thiên Ma tinh hải tuy lớn, nhưng khắp nơi đều tràn đầy Tử Thần giáo đoàn ý chí, chỉ cần Tôn Di dám mạo hiểm đầu, nàng lập tức cũng sẽ bị phong tỏa. Cho nên, hôm nay Tôn Di cũng chỉ có thể ẩn thân ở trên trời Ma tinh biển sâu chỗ, cùng đợi cơ hội. Như vậy, chúng ta đi xuống đi, chỉ cần xé nát cái này đạo linh phủ, Tôn Di đại nhân liền có thể biết chúng ta ở nơi nào, nàng sẽ đích thân đến tìm chúng ta. Giang Khói Nam móc ra một tấm màu xanh linh phủ, phía trên hội họa trước cỏ xanh cùng hoa tươi, khá là lộng lẫy ở lúc trước, Thảo Thần phái vậy nhiều lần thử nghiệm cứu qua Tôn Di, hai bên đã thành lập liên lạc, bất quá là một phương diện liên lạc, Thảo Thần phái chỉ có thể bị động cùng Tôn Di đến cửa, không cách nào chủ động đi tìm đến Tôn Di. Bởi vì, Tử Thần giáo đoàn đang ngó chừng, nếu là Tôn Di bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần nghĩ đến cũng nhanh có thể thấy Tôn Di, tâm tình cũng là hết sức hưng phấn cùng mong đợi. Lập tức, Diệp Thần và Độc Cô Già La, còn có mấy cái Thảo Thần phái tu sĩ, liền đi theo Giang Khói Nam, từ Titan thần trên hạm bay xuống, lặng yên không tiếng động đi Thiên Ma tinh hải rơi xuống đi. Có ẩn linh hoa bột che giấu, Diệp Thần các người tự nhiên sẽ không bại lộ, cũng sẽ không kích động Tử Thần giáo đoàn ý chí. Người không che dù sao? Diệp Thần gặp Độc Cô Già La hạ xuống lúc đó, đã thu hồi vậy cầm dù đen, liền hỏi: "Không cần, đa tạ ngươi đan dược, ta thân thể khỏe rất nhiều, coi như không che dù, vậy có thể kiên trì 23 ngày thời gian." Độc Cô Già La mỉm cười nói, nàng uống chín hồn đổi mệnh đan sau đó, trạng thái thân thể đã tốt lắm rất nhiều, không giống trước đây yếu ớt như vậy. Trước nàng thân thể yếu ớt đến liền không khí ánh mặt trời cũng không chịu nổi, bây giờ là tốt hơn nhiều. Đoàn người hạ xuống Thiên Ma tinh hải, liền trực tiếp lẹn vào trong nước biển đi. Thiên Ma này tinh hải nước biển, có thể nói là thế gian nhất là dơ bẩn bẩn thỉu địa phương, mỗi thời mỗi khắc đều có ma thần cùng quái vật tư sinh ra, tràn đầy quỷ dị cũng không rõ. Diệp Thần các người vận chuyển linh khí, ngăn cách nước biển, bảo vệ được thân thể, hơn nữa có ẩn linh hoa bột phòng vệ, ngược lại cũng không có cái gì khó chịu. Một lẹn vào trong nước biển, Diệp Thần liền bắt được từng đạo quen thuộc thiên cơ hơi thở đầu tiên, hắn bắt được thiên nữ hơi thở. Thiên nữ mang theo không thiếu Tử Thần giáo đoàn đệ tử, ở trên trời Ma tinh biển bên trong, tìm kiếm khắp nơi Tôn Di tung tích. Lần trước ở Thần Vẫn Thạch Cốc, nàng không có thể bắt được đại lộ làm, vậy không có được Viêm Thiên Đế đuổi phải, tay không mà quay về, xấu hổ không, muốn lập công nói, trừ phi là có thể tìm được Tôn Di. Ngoài ra, Diệp Thần còn cảm nhận được liền Hàn Diễm hơi thở. Hàn Diễm cũng ở nơi đây. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Hàn Diễm lại có thể cũng tới. Cuối cùng, Diệp Thần lại cảm nhận được liền người ngu hoang dã hơi thở. Người ngu hoang dã quả nhiên phái người tới, vậy đang sưu tầm Tôn Di tung tích. Chỉ bất quá, Tôn Di không biết ẩn nút ở địa phương nào, liền Diệp Thần cũng không cảm ứng được nàng tồn tại, nàng rõ ràng che đậy mình hơi thở. Mà Diệp Thần đám người hơi thở, tự nhiên vậy không người có thể phát hiện, Độc Cô Giả La ẩn linh hoa bột, che giấu hiệu quả tốt vô cùng. Giang Khói Nam mang Diệp Thần và Độc Cô Giả La đi tới một nơi biển sâu vùng, nơi này đáy biển lại có thể không có gì xương trắng hải cốt dấu vết, lộ vẻ được 10 phần sạch sẽ, dùng đá san hô và vỏ sò xây dựng mấy tòa đơn sơ nhà. Nơi này là chúng ta Thảo Thần phái trước kia một cái cứ điểm, đi xuống đi. Giang Khói Nam liền dẫn Diệp Thần và Giả La đi xuống, sử dụng vậy đạo màu xanh lá cây linh phủ, trực tiếp xé nát, một cổ bích lục chói lọi liền dòng nước chảy ra, thấm vào nhập đen nhánh trong nước biển đi. Ở chỗ này chờ đi, ta đã đem thiên cơ tín hiệu phát đi, Tôn Di đại nhân bắt được sau đó, nàng lập tức sẽ đến tìm chúng ta. Giang Khói Nam ánh mắt nhìn phương xa, nói: "Chỉ đơn giản như vậy, chờ là được." Diệp Thần tim tăng tốc độ nhảy lên, chỉ muốn nhanh lên một chút thấy Tôn Di. Giang Khói Nam nói: "Hì hì, ngày hôm nay chúng ta vận khí không tệ, lại có thể liền một đầu ma thần quái vật đều không đụng phải, trước kia thiên ma này tinh hải, khắp nơi đều là quái vật cùng quỷ dị tồn tại, ta mỗi lần liên lạc Tôn Di đại nhân, cũng phải đi qua rất nhiều trắc trở mới có thể gặp mặt. Ngày hôm nay không có ma vật qua lại, có lẽ Tôn Di đại nhân rất thuận lợi là có thể tới. Nghe được Giang Khói Nam mà nói, Diệp Thần và Độc Cô Già La nhìn nhau một mắt, đều là cao mày, cũng cảm nhận được không đúng đúng là, Thiên Ma Tinh Hải tối như vậy ám địa phương hỗn loạn, chắc có vô số ma vật tàn phá, nhưng bọn họ lẻn vào sau khi đi vào, lại không có gặp phải bất kỳ công kích nào, vậy không đụng phải một đầu ma vật, thật sự là cổ quái. Cái này nhìn như bình tĩnh sau lưng, khẳng định cất giấu hung hiểm, không phải bề ngoài như thế đơn giản. Không đúng, có cổ quái. Lại có thể liền một đầu ma vật cũng không có, sau lưng nhất định có kỳ hoặc, các ngươi chưa thấy được cái này giống như là báo táp đêm trước, quá an tĩnh. Diệp Thần trầm giọng nói. Chương 9856. Tôn Di rơi xuống. Chương 9856. Tôn Di rơi xuống. Đích xác kỳ hoặc. Độc Cô Già La gương mặt khá là ngưng trọng, nàng vốn là chuẩn bị rất nhiều độc dược, dự định dùng để đối phó ma vật, nào nghĩ tới lại liền một đầu ma vật đều không đụng phải. Giang Khói Nam nụ cười cũng là đọc lại xuống, vậy cảm thấy ngày xưa hung hiểm hỗn loạn Thiên Ma Tinh Hải, ngày hôm nay tựa hồ bình tĩnh được có chút lạ thường. Bỏ mặc, chỉ cần có thể thấy Tôn Di đại nhân, cầm cỏ thần hoàng quan cho nàng, chúng ta liền coi là công đức viên mãn. Giang Khói Nam nhìn xung quanh bốn phía, sẽ chờ Tôn Di đến. Nhưng mà, đợi ước chừng 4 tiếng sau đó, vậy không đợi được Tôn Di bóng người. Chuyện gì xảy ra, đã lâu như vậy, Tôn Di đại nhân thế nào còn chưa tới? Giang Khói Nam có chút nóng nảy, trước kia vậy lúc này, Tôn Di nhất định là đến. Lại là 2 tiếng trôi qua, vẫn không có Tôn Di bóng dáng, thậm chí liền một chút thiên cơ dấu vết cũng bắt không tới, tựa như nguyên phiến Thiên Ma Tinh Hải, cũng không có Tôn Di tồn tại. Diệp Thần vốn là tràn đầy hy vọng, muốn gặp Tôn Di, nào nghĩ tới đợi lâu như vậy, vậy không có chút nào hồi âm. Hắn nội tâm cũng có chút lo lắng, chỉ sợ Tôn Di xảy ra chuyện. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần lấy ra một cái túi gấm, đây là vậy 5 cái mộ cùng túi gấm, cái cuối cùng. Cái này cái cuối cùng túi gấm, giá trị to lớn, rất có thể sẽ ở Diệp Thần sau này thời điểm nguy hiểm, dành cho hắn chỉ dẫn. Nhưng hiện tại, hắn vội vã gặp Tôn Di, cũng không nói hoài được nhiều như vậy, đem cái cuối cùng túi gấm mở ra. Túi gấm sau khi mở ra, bên trong xuất hiện một tờ giấy, trên đó viết, Song Xà Ma Sơn, 4 chữ, còn có một cái tọa độ. Song Xà Ma Sơn. Chẳng lẽ Tôn Di ở chỗ này? Diệp Thần nhướng mày một cái, dọc theo cẩm nang nhắc nhở, hơi đẩy một cái coi là, phát hiện cái này Song Xà Ma Sơn, ngay tại Thiên Ma Tinh Hải đáy biển, cách nơi này ước chừng có ngàn dặm đường xá. Chẳng lẽ, Tôn Di ngay tại Song Xà Ma Sơn? Luân hồi chi chủ, đây là cái gì? Song Xà Ma Sơn. Giang Khói Nam cũng nhìn thấy cẩm nang nhắc nhở, nhất thời hết sức ngạc nhiên. Tôn Di có thể ở Song Xà Ma Sơn, chúng ta đi tìm nàng. Diệp Thần đứng dậy, đã có cẩm nang nhắc nhở, hắn liền muốn lên đường. Giang Khói Nam lại nói, không được, Luân hồi chi chủ, ta phải ở chỗ này chờ Tôn Di đại nhân, nếu không nếu là nàng tới, thấy không có một người, đây chẳng phải là gây go. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, liền nói, vậy ngươi ở lại chỗ này, ta đi Song Xà Ma Sơn một chuyến. Độc Cô Già La nói, ta cũng đi. Nàng chống lên dù đen, đi theo Diệp Thần phía sau. Lập tức, Giang Khói Nam và Thảo Thần phái người, tiếp tục lưu tại chỗ chờ. Diệp Thần và Độc Cô Già La, nhưng lên đường đi Song Xà Ma Sơn. Tại sao lại che rủ? Diệp Thần gặp Độc Cô Già La chống lên rủ, liền thuận miệng nói tiếng Độc Cô Già La nói, ta cảm thấy nguy hiểm. Cái này Song Xà Ma Sơn, rất có thể và trong truyền thuyết đôi rắn tròm sao có liên quan. Diệp Thần nói, đôi rắn tròm sao? Độc Cô Già La nói, đúng vậy, đôi rắn tròm sao chính là 33 thiên thần thuật, 8 đại tròm sao một trong, truyền thuyết uy lực vô cùng lợi hại, nhưng cùng vậy Titan tròm sao như nhau, người bình thường rất khó nắm trong tay, cũng khó mà phát huy ra uy lực chân chính, tu luyện ngưỡng cửa quá cao, cho nên ở 33 thiên thần thuật bên trong, hạng không hề cao, nhưng nếu như có thể chân chính nắm trong tay, lực tàn phá tuyệt đối đáng sợ. Diệp Thần rất ngạc nhiên, nói, cái này đôi rắn tròm sao rốt cuộc là cái gì? Độc Cô Già La mang trên mặt một chút sắc thái thần bí, nói, ta cũng chỉ là nghe qua một ít truyền thuyết. Nghe nói, đôi rắn tròm sao là do 2 cái cổ rắn hóa thành. Vậy 2 cái cổ rắn, một cái là thời gian rắn, đại biểu thời gian bí ẩn, khác một cái là không gian rắn, đại biểu không gian quy luật lực lượng. Thời gian rắn cùng không gian rắn, đầu đuôi tướng ướt, hoàn mỹ đóng vòng, không ngừng tuần hoàn diễn hóa, có thể diễn sinh ra vô số thời không thế giới. Hôm nay chư thiên tất cả cùng thời gian không gian tương quan thần thông, đều là từ 2 cái này thời không thân rắn trên chạy ra. 2 cái này rắn, nghe nói cũng là nguyên sơ thế giới nền tảng, duy trì thời gian cùng không gian ổn định. Sau đó, không biết là ai, chém giết 2 cái này thời không rắn, đưa đến nguyên sơ thế giới nền tảng sụp đổ, cả thế giới đi về phía hủy diệt. Vậy 2 cái thời không rắn sau khi chết, bọn chúng tinh hồn ý chí hóa thành trọng sao, chính là đôi rắn trọng sao. Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, nói, vậy nói như thế tới, nếu ai nắm giữ đôi rắn trọng sao, há chẳng phải là có thể nắm trong tay thời gian cùng không gian cao nhất nghĩa sâu xa. Thậm chí cái này đang chiến đấu phương diện còn có cực kỳ kinh khủng tác dụng. Thời không đôi rắn đại biểu lúc ban đầu thời gian pháp tắc cùng không gian quy luật, nếu có thể nắm trong tay đôi rắn trọng sao, đúng là có chỗ tốt vô cùng. Diệp Thần trong cơ thể có trụ quang huyết mạch và quá vũ huyết mạch tồn tại, bản thân liền nắm giữ không ít thời gian cùng không gian tinh túy, nếu như có thể chấp trưởng đôi rắn tròm sao mà nói, hắn thời không tu vi thành tựu, nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Độc Cô Già La nói, đúng vậy, nhưng cái này đôi rắn tròm sao đã sớm thất truyền, thế gian không người biết rơi ở nơi nào, hôm nay xem ra, cái này đôi rắn tròm sao, tựa hồ liền núp ở Thiên Ma Tinh Hải bên trong. Nàng ánh mắt nhìn về phía trước, tựa hồ muốn xuyên qua Thiên Ma Tinh Hải tầng tầng hắc ám, thấy rõ vậy Song Xà Ma Sơn bí ẩn. Nàng tu luyện độc công, đối đôi rắn tròm sao cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng đôi rắn tròm sao này cùng cao nhất thần thuật, xuất thế địa phương, nhất định có kinh thiên khí tượng, rất có thể sẽ tạo ra đặc thù gì thiên tài địa bảo, có thể cho nàng luyện chế độc dược, hoặc là nuôi độc thú độc trùng. Diệp Thần trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Tôn Di phải đi liền Song Xà Ma Sơn, tìm đôi rắn tròm sao, cho nên không có thể đáp lại Thảo Thần phái triệu hoán. Chương 9857. Thay thế. Chương 9857. thay thế. Hắn nghĩ như vậy, tâm thần lại là nóng rực, tăng thêm tốc độ, hướng song xà ma sơn phương hướng bay vút đi, nước biển đều bị hắn thân thể khuấy được rào 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 vang dội. Độc Cô Giả Lạt thì theo thật sát Diệp Thần phía sau, hai người cấp tốc đi tới trước, ước chừng một lúc lâu sau, liền đi tới túi gấm nhắc nhở nói địa phương, song xà ma sơn. Xuất hiện ở Diệp Thần và Độc Cô Giả Lạt trước mặt, có thể đúng là một ngọn núi, nhưng hai người không dám quá xác định. Bởi vì, trên ngọn núi này mặt, đóng đầy ma thần quái vật. Thiên thiên vạn vạn đầu ma thần quái vật, thể hình có lớn có nhỏ, điên cuồng trào ở song xà ma sơn bên trên, tầng tầng chồng, tựa như trong núi có vật gì đang hấp dẫn chúng. Chúng liều mạng hướng tới vách núi bên trong chui vào, vì thế lẫn nhau tranh đấu giết hại, kịch liệt tiếng gầm gừ cùng tranh đấu thanh âm chuyển tới Diệp Thần và Độc Cô Giả là trong lỗ tai. Rất nhiều ma vật bẩn thỉu máu tươi, bị xé rách xương cốt cùng da thịt, ở cái hải vực này tung tóe, tình cảnh mười phần dữ tợn. Lúc đầu ma vật cũng chạy đến nơi đây, khó trách chúng ta không có đụng phải. Độc Cô Giả La che dù bàn tay, hơi phát run, vẫn là lần đầu tiên thấy như thế nhiều ma vật, hình ảnh quá khủng bố, quá nguy nga. Diệp Thần con ngươi co rút lại, xuyên thấu qua thiên thiên vạn vạn đầu chồng chất ma vật, hắn bắt được một chút quen thuộc hơi thở, đó là Tôn Di hơi thở. Tôn Di quả nhiên ngay tại song xà mà sơn bên trong. Vô số ma vật chồng chất trúc, Tôn Di bị khốn ở bên trong, không cách nào thoát thân, cho nên không có thể đáp lại Thảo Thần phái triệu hoán. Tôn Di ở bên trong. Diệp Thần ra mặt run lên, nhìn khắp núi ma vật, ánh mắt đống nhiên run lên, lập tức sử dụng tiên kiếm, một kiếm vung chém ra, muốn đem ma vật bổ ra, đem Tôn Di giải cứu ra. Suy rồi, kiếm khí bay chém, ít nhất có mười mấy đầu ma vật bị Diệp Thần một kiếm chém chết, máu tươi văng tung tóe. Vậy mười mấy đầu ma vật, thi thể từ trên núi đánh mất, lập tức bị chân núi ma vật cắn nuốt hết, vị trí của bọn họ cũng bị cái khác ma vật điền vào. Nơi này ma vật, số lượng thực ra quá nhiều, làm ra đầu tê dại, Diệp Thần mới vừa chém giết, chỉ là không đáng nhắc tới tồn tại. Hơn nữa, hắn ra tay đánh chết ma vật, nhưng đưa tới cái khác ma vật ánh mắt. Trong thoáng chốc, có nhiều ma vật, ánh mắt mang cảnh giác ý, nghiêm ngặt nhìn về Diệp Thần. Rồi sau đó, tất cả ma vật liền từ trên núi đi xuống, lớn tiếng gầm thét, đằng đằng sát khí hướng Diệp Thần bạo xông lên tới. Rút lui. Diệp Thần nhất thời ra đầu tê dại, hắn đánh giá thấp ma vật thực lực, một cái ma vật có lẽ không mạnh, nhưng vô số đầu ma vật liều chết xuống tới, tình cảnh kiếp nhưng là vô cùng là khủng bố. Hắn lập tức kéo Độc Cô Giả La, xoay người chạy, trang diện này rõ ràng không thích hợp chính diện giao phong, tu được ngoài ra nghĩ biện pháp mới có thể đột phá ma vật phong tỏa. Thấy Tôn Di, những cái kia ma vật đuổi tận cùng không công, ở trong biển vậy như dẫm trên đất bằng, tốc độ cực nhanh, tựa hồ không đem Diệp Thần cắn chết, chúng liền sẽ không nghỉ. Độc Cô Giả La quay đầu nhìn đuổi giết mà đến ma vật, ánh mắt run lên, tay nắm một cái độc châm, liền muốn phát xạ ra ngoài. Thiên phù bạo diệt, vạn vạch trần bể. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm ổn bỗng nhiên từ cạnh vang lên. Chỉ gặp có một cái núi cao vậy to lớn nam tử, tay vung ra mạng lớn linh phủ, những cái kia linh phủ mang kinh khủng năng lượng khí lưu, một phiến phiến nổ ra kinh khủng vòng xoáy. Rất nhiều đuổi giết mà đến ma vật, liền toàn bộ bị nam tử kia vỡ nát. Luân hồi chi chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn như vậy chật vật. Núi kia nhạc vậy to lớn nam tử, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ là mười phần bất ngờ. Ngươi là người nào? Diệp Thần trong mắt lạnh lẽo, nam tử này trên người tán phát ra hơi thở, rõ ràng không quá bản thân. Càng mấu chốt chính là đối phương lại có thể ăn mặc đạo tông đệ tử phục trang, thân phận tuyệt không đơn giản. Nam tử kia đang định nói chuyện, bỗng nhiên phía sau có người hét lớn, đại ca. Chỉ gặp lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện, một nam một nữ, nam một mặt hào hứng diễn cảm, bước nhanh chạy nhanh đến Diệp Thần bên người, kêu lên, đại ca, trời ạ, ta lại có thể ở chỗ này thấy ngươi, chúng ta thật là duyên phận à. Người này chính là Hàn Diễm ở Hàn Diễm bên người, đi theo cả người đoạn xinh đẹp nũng nịu thiếu nữ, một bộ gầy yếu hình dáng, người mặc màu trắng nhạt đạo bào, tóc khoác liền một cái búi tóc, môi đỏ răng trắng, ngược lại cũng mười phần khả ái, hướng Hàn Diễm và vậy to lớn chàng trai nói, Hàn đại ca, Lâm đại ca, các ngươi đợi chút ta à? Diệp Thần tỉnh mơ, hướng Hàn Diễm hỏi, Hàn đệ, những thứ này đều là bạn ngươi sao? Hàn Diễm hưng phấn nói, đúng vậy, là ta cái này hai ngày mới quen bằng hữu. Hướng Diệp Thần giới thiệu, vị cô nương này kêu Sở Băng tiếng nói, là Kiếm Tử Tiên Trần tọa hạ đệ tử, đại ca, ngươi hẳn nghe nói qua nàng. Vị huynh đài này kêu Lâm Chấn Nhạc, là phù tổ thủ hạ học trò, tinh thông phù lục chi đạo. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn về vậy thân mặc đạo bào xinh đẹp thiếu nữ, nói, lúc đầu cô nương chính là Sở Băng tiếng nói, ca ca ngươi ủy thác ta giải cứu ngươi. Trước đây ở Thần Vẫn Thạch Cốc sở ra thời điểm, Sở Phong vậy xin nhờ qua Diệp Thần, hy vọng hắn có thể ra tay cứu hắn muội muội Sở Băng tiếng nói. Nếu không, em gái hắn sẽ bị Kiếm Tử Tiên Trần cầm đi rèn luyện. Cô gái kia gò má một đỏ, gật gật đầu nói, ừ, ta biết, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi. Thật ra thì sư phụ đối với ta tốt như vậy, hắn muốn bắt mạng ta nhung kiếm, ta cũng không thể nói gì được. Nhưng ta cuối cùng không có chết qua, trong lòng sợ rất, ngươi muốn giải cứu ta, cùng sư phụ ta đối nghịch là không được, cần muốn tìm một người thay thế ta. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, thay thế ngươi? Chương 9858, ngươi đang uy hiếp ta. Chương 9858, ngươi đang uy hiếp ta. Sở Băng tiếng nói, đúng vậy, sư phụ ta nói, ta muốn sống, liền cần phải tìm được người thay thế thay ta, đi đầu lò nhung kiếm, người này phải là huyết mạch tinh thuần, linh khí nội tình dư thừa tồn tại. Hắn cùng ta nói, có một cái kêu là Tôn Di người, trên mình mang theo rừng rậm sách ảo tưởng khái niệm, so ta còn có tư cách nhung kiếm, hắn nói ta nếu có thể tìm được Tôn Di làm người chết thế, ta liền không cần chết. Diệp Thần nghe được, người chết thế, ba chữ, chỉ cảm thấy mười phần chói tai, trong lòng lão đại không phải mùi vị, nói, cho nên ngươi ngày qua ma tinh biển, là muốn bắt tóm Tôn Di, làm ngươi người chết thế. Sở Băng tiếng nói nhất thời hốt hoảng, nói, không phải vậy, ta không muốn thương tổn người bất kỳ. Ta nghe Hàn đại ca nói, Tôn Di là bạn ngươi, là tương lai Thảo Thần phái chủ thần, ta nào dám tổn thương. Nàng xem Hàn Diễm một mắt, hiển nhiên là từ Hàn Diễm trong miệng biết Diệp Thần và Tôn Di quan hệ. Chỉ là Lâm đại ca nếu không phải là ta tới, hắn nói trong thiên hạ người phụ nữ đều có thể chết, duy chỉ có ta không thể chết được. Vừa nói nàng lại nhìn hướng Lâm Chấn Nhạc, gò má một hồi đỏ ửng, rất là bức dứt không biết làm sao, không biết như thế nào cho phải. Cái này Lâm Chấn Nhạc chính là phù tổ học trò, mới vừa hắn một tay linh phù bạo diệt đạo pháp, vậy để cho Diệp Thần thấy được hắn thực lực. Diệp Thần cười nói, đây có thể đúng dịp, ta cũng cảm thấy, giữa thiên hạ nơi có phụ nữ đều có thể chết, duy chỉ có phụ nữ của ta không thể chết. Lâm Chấn Nhạc ra mặt co giúp một tí, nói, luân hồi chi chủ, ngươi có ý gì? Hàn Diễm lật đật đi ra, ngăn ở trong hai người lúc đó, hướng Diệp Thần nói, đại ca, vị này Lâm Chấn Nhạc Lâm huynh đệ sư phụ, chính là đạo tông bát tổ một trong phụ tổ, rất lợi hại, các ngươi không nên đả thương hòa khí. Ta cùng hắn so tài qua, ta cũng không đánh lại hắn. Nói đến Lâm Chấn Nhạc thời điểm, Hàn Diễm trong giọng nói vậy mang một chút kính sợ. Hắn trời xanh tính hiếu chiến, thích cùng người đánh nhau, chỉ cần người khác có chiến thắng hắn thực lực, hắn liền vô cùng bội phục. Mà đây cái Lâm Chấn Nhạc, nhưng là có thể thắng qua hắn, cho nên hắn nói chuyện vậy không dám thờ ơ. Diệp Thần đánh giá Lâm Chấn Nhạc, gặp đối phương tu vi đạt tới thần đạo cảnh đỉnh cấp, rõ ràng không kém, hơn nữa một tay linh phù thần thông, vậy tuyệt không phải bình thường, đúng là không phải phiếm hạng người, khó trách có thể chiến thắng Hàn Diễm. Hàn đệ, ngươi làm sao cùng bọn họ cùng nhau? Diệp Thần cau mày hỏi. Hàn Diễm hoảng hốt vội nói, đại ca, hôm đó ở hồn cảnh thời không, ta bị bảy bảo liên đăng gây thương tích, Tố Ảnh tỷ chữa hết ta, còn nói cho ta ngươi có chuyện đi trước. Ta sợ sẽ có cái gì hậu di chứng, liền dự định đi cắt thành mua chút thuốc trị một chút, kết quả đụng phải Lâm huynh đài. Hắn mắt nhìn hướng Lâm Chấn Nhạc, hắn lúc ấy và Sở Băng tiếng nói muội muội, đang chuẩn bị ra khỏi thành, ta gặp hắn tu vi tựa hồ không tầm thường, liền nổi lên so tài chi tâm, cuốn hắn cùng ta đánh một tràng. Kỳ hỉ, tỷ thí này mà, ta bị đánh bẹp, chân thực có chút mất thể diện, vị này Lâm huynh đài phụ lục tu vi, vừa thực rất lợi hại. Lâm Chấn Nhạc nghe được Hàn Diễm tán dương, khóe miệng nết một cái nụ cười, hơi có chút đắc ý hình dáng. Hàn Diễm là kiếm ma chuyển thế, chuyện này đã truyền ra, hắn cũng biết. Có thể chiến thắng ngày xưa kiếm ma chuyển thế thiên tài chi tử, hắn dĩ nhiên là cảm thấy đắc ý. Hàn Diễm lại nói tiếp, đây là không đánh nhau thì không quen biết, ta mới biết bọn họ là muốn đi thiên ma tinh hải, tìm kiếm Tôn Di, coi là người chết thế. Ta lúc ấy thì sợ hết hồn, Tôn Di có thể là đại ca bạn ngươi à, vẫn là tương lai thảo thần phái chủ thần, làm sao có thể đi làm người chết thế. Coi như muốn tìm người chết thế, vậy cũng nên tìm đảm nhiệm thiên nữ. Ta xem đảm nhiệm thiên nữ tư chất cũng là nhất lưu, đủ thay thế Sở Bằng tiếng nói muội muội nhung kiếm, đại ca, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, nếu có thể bắt thiên nữ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Hắn đã sớm muốn diệt trừ thiên nữ, cây tuyệt hậu hoạn, nếu là hiện tại thật có thể bắt được, để cho thiên nữ đi làm Sở Bằng tiếng nói người chết thế, lương toàn kỳ mỹ, đó là tốt nhất kết cục. Độc cô giả La đôi mi thanh tú hơi cao lại, nói, chỉ sợ thiên nữ không tốt bắt. Lâm Chấn Nhạc cũng là cười ha ha một tiếng, nói, không sai, nơi này chính là Tử Thần giáo đoàn địa bàn, muốn bắt thiên nữ, nơi nào có như thế dễ dàng. Hắn ánh mắt nhìn về Song Xà Ma Sơn, trong mắt lướt qua một chút sâm nghiêm, nếu là bắt Tôn Di, vậy thì đơn giản nhiều, nàng ở nơi này, ta rất cảm giác được. Sở Băng tiếng nói hoảng hốt vội nói, Lâm đại ca, thôi, không nên thương tổn người khác, đây đều là mạng ta. Giọng nói mang khổ sở. Lâm Chấn Nhạc cắn răng nói, không, Băng tiếng nói muội muội, ngươi sẽ không chết, ta cái này thì bắt Tôn Di, để cho nàng làm ngươi người chết thế, như vậy ngươi liền không cần chết. Xem hắn hình dáng, hiển nhiên là trung tình Sở Băng tiếng nói, không nhận tâm thấy nàng chết, liền muốn cầm Tôn Di làm người chết thế. Ngươi dám? Diệp Thần ánh mắt run lên, lập tức ngăn ở Lâm Chấn Nhạc trước mặt, hắn có thể không thể nhìn Tôn Di xảy ra chuyện. Lâm Chấn Nhạc hừ một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, ngươi hậu cung nữ vô số người, cũng không kém cái này một cái, chỉ cần ngươi cầm cái này Tôn Di giao cho ta, sau này chúng ta liền là bạn. Sư phụ ta là đạo tông bát tổ bên trong phụ tổ, tu vi thông thần, chúng ta ngày hôm nay kết cái thiện duyên, sau này cùng đạo tông thi đấu bắt đầu, ta có thể kêu sư phụ chiếu cố nhiều hơn ngươi, giúp ngươi mà cút. Nếu không, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn một phen vừa đấm vừa xoa, tiếng nói vừa dứt, quanh thân liền hiện ra từng tầng một linh phủ, năng lượng khí tức nổ, thần quang lóe lên, thật giống như Diệp Thần chỉ cần dám nói cái chữ bất, hắn lập tức phải ra tay. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta? Chương 9859. Làm sao có thể? Chương 9859, làm sao có thể? Bầu không khí lập tức đổi được lạnh lùng, Độc Cô Giả La che rủ, đứng ở Diệp Thần bên người, chỉ cần mâu thuẫn cùng nhau, nàng nhất định là không điều kiện trợ giúp Diệp Thần. Hàn Diễm muốn đi ra giảng hòa, nhưng xem Diệp Thần và Lâm Chấn Nhạc kiếm bạt nộ trương hình dáng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Sở Băng tiếng nói chính là tay chân luống cuống, cũng không biết như thế nào cho phải. Nàng dĩ nhiên không muốn thương tổn Tôn Di, nhưng lại khuyên không cản được Lâm Chấn Nhạc. Vù vù. Ở nơi này gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây để gặp, một đạo to lớn ông minh tiếng, từ Song Xà Ma Sơn bên trong truyền ra. Chỉ gặp một đạo tinh quang, xông phá vết núi, phóng lên cao, ánh sao tạo ra đục ngầu thiên ma nước biển, chống đỡ ra một phiến vũ trụ vậy hư không, ở đó phiến trong hư không, từng vì sao lững lờ, lẫn nhau câu nối thành một bức kỳ diệu chòm sao hình ảnh. Cái này chòm sao hình ảnh, giống như là hai con rắn, đầu đuôi tướng ướt, tạo thành một cái chậm rãi chuyển động vòng tròn, cổ xưa không gian quy luật, thời gian pháp tắc bí ẩn tràn ra tới. Thấy khí này voi, Lâm Chấn Nhạc thần sắc trầm xuống, nói, đôi rắn chòm sao lập tức phải xuất thế, lớn như vậy khí tượng, khẳng định sẽ đem Tử Thần giáo đoàn và người ngu hoang dã người dẫn tới đây. Luân hồi chi chủ, bây giờ trời bỏ mặc ngươi có chịu hay không, ta phải đem Tôn Di mang đi. Diệp Thần nghe hắn nói đến người ngu hoang dã, trong đầu nghĩ cái này Lâm Chấn Nhạc, đúng là có ít đồ, lại có thể liền người ngu hoang dã cũng biết. Muốn động người ta, ngươi trước hết giết ta nói sau. Diệp Thần cũng không nói nhảm, xế kiếm nơi tay, sau lưng đã dâng lên mặt trời gay gắt khí tượng, liền chuẩn bị động thủ. Hống hống hống. Mà lúc này, theo đôi rắn tròm sao sắp xuất thế, bốn phương tám hướng ma vật đều điên cuồng trào hướng Song Xà Ma Sơn, trên núi tầng tầng chồng chất ma vật cũng là điên cuồng hướng vách núi bên trong chui vào, nhưng thật giống như bị một tầng vô hình cấm chế ngăn trở. Thiên Bạo Phù, phá cho ta! Lâm Chấn Nhạc quát to một tiếng, sử dụng 100.000 đạo phù lục, mỗi một đạo phù lục phía trên cũng in một cái to lớn bạo chữ, là phù tổ nhất phái đặc chế Thiên Bạo Phù, có vô cùng mạnh mẽ nội lực. Hắn sử dụng 100.000 đạo phù lục cũng không phải công kích diệt thần, nhưng là nổ hướng vậy Song Xà Ma Sơn. Oanh oanh oanh, từng đạo phù lục hung hăng oanh tạc đi qua, giống như là từng hạt tròn to lớn bạo đánh nổ tung, đợt khí kích động, đá vụn hòa lẫn mưa máu bốn phía tung tóe. Cả ngọn núi thể đều bị nổ được lay động, trên núi xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng lỗ thủng, mà trông ở trên núi rất nhiều ma vật, liền bị Lâm Chấn Nhạc nổ được máu thịt tung tóe, tình cảnh mười phần nguy nga. Lại có rất nhiều ma vật, dọc theo vậy lỗ thủng lỗ hổng, điên cuồng gầm thét chui vào. Diệp Thần mặt liền biến sắc, như thế nhiều ma vật, nếu là công kích tuân di, đây chẳng phải là gây go. Luân hồi chi chủ, phụ nữ của ngươi lập tức phải bị ma vật ăn, ta hiện tại đi vào cứu nàng, không cần cảm ơn ta. Lâm Chấn Nhạc khẽ miệng nuốt một chút lánh khốc nụ cười, bước chân đạp một cái, hướng vậy lôi thủng lỗ hổng phi thân đi. Cho ta lăn xuống tới. Diệp Thần quát to một tiếng, thúc giục mặt trời gay gắt mệnh tinh, cùng bạo tinh hoa mặt trời gay gắt ngọn lửa, điên cuồng bơm vào đến trên thân kiếm, nhất kiếm nữa nghịch thiên vậy chém ra, nóng rực mặt trời kiếm mang, xuyên qua đục ngầu thiên ma nước biển, chém thẳng hướng Lâm Chấn Nhạc. Núi cao phủ, sắc. Lâm Chấn Nhạc thông thả, sử dụng mấy đạo hội họa trước núi cao đồ đằng linh phủ, trên không trung huyễn hóa ra một tòa tòa thật to đỉnh núi, vây quanh tự thân chuyển động. Phịch. Diệp Thần mặt trời kiếm mang, biểu chém tới, lại bị những cái kia đỉnh núi ngăn trở, không cách nào thương tổn tới Lâm Chấn Nhạc bản thể. Lôi Hỏa Thiên Bạo Phù, đi. Hạ một sát, Lâm Chấn Nhạc phát động phản kích, ba đạo Thiên Bạo Phù có hình chữ phẩm, hướng Diệp Thần nổ đi. Cái này ba đạo Thiên Bạo Phù, so với giống vậy Thiên Bạo Phù, muốn hung mãnh rất nhiều, mang theo sấm sét cùng lửa trời hơi thở, mười phần hung mãnh. Luân hồi nguyên thể, mở. Diệp Thần trong lòng thật sự nổi giận, giờ phút này lại không cất giữ, lập tức mở luân hồi nguyên thể, trên trán hiện ra một đạo xanh mưa lất phất gió sắc đồ đằng. Oanh. Luân hồi nguyên thể mở một cái, cùng bạo gió lốc lớn, liền từ Diệp Thần quanh thân nổi lên, cuốn lên nước biển, biến dạng quy luật. Lâm Chấn Nhạc bắn tới Lôi Hỏa Thiên Bạo Phù, một tí liền bị Diệp Thần quanh thân cuốn lên gió lốc lớn nghiền nát. Hưu. Một đôi huy hoàng sáng chói tự do dực, từ Diệp Thần sau lưng hiện lên, ở luân hồi nguyên thể nếp sống bơm vào hạ, cái này đôi tự do dực mãnh liệt tới cực điểm, Diệp Thần cánh rung lên, người liền phá không tiềm lực đến Lâm Chấn Nhạc trước mặt, một kiếm trẻ đánh tiếp. Lâm Chấn Nhạc con ngươi co giúp một cái, cũng không nghĩ tới Diệp Thần mở luân hồi nguyên thể sau đó sẽ thành được như thế mạnh mẽ, để cho hắn cái này thần đạo cảnh đỉnh cấp võ giả cũng cảm nhận được liền to lớn uy hiếp. Mắt xem Diệp Thần đã gần người, Lâm Chấn Nhạc lại sử dụng mấy đạo Lôi Hỏa Thiên Bạo Phù, khoảng cách gần như vậy dưới, cái này mấy đạo Thiên Bạo Phù tất có thể nổ trúng Diệp Thần. Bình bình bình. Vậy mấy đạo Lôi Hỏa Thiên Bạo Phù ngay tại Diệp Thần trước mặt nổ tung, nhưng mà Lâm Chấn Nhạc tưởng tượng máu thịt tung tóe tình cảnh cũng không có xuất hiện đang nổ phát sinh ngay tức thì, Diệp Thần thân thể liền quỷ dị hóa thành từng cái màu máu con rơi, tránh thoát nổ đánh giết. Rồi sau đó, vậy từng cái màu máu con rơi, ngay tại Lâm Chấn Nhạc sau lưng, lần nữa hội tụ thành Diệp Thần thân hình. Huyết dục trong sao? Làm sao có thể? Lâm Chấn Nhạc thần sắc đại biến, mới vừa Diệp Thần thân hóa con rơi thần thông, chính là tám đại trộm sao bên trong huyết dục trong sao, vốn là đêm minh minh chủ, mộ đạo bảng hạng thứ ba, đêm mạnh mẽ bí kỹ. Mấy ngày nay, Lâm Chấn Nhạc vậy nhận được tin tức, biết đêm mạnh mẽ bị Diệp Thần giết chết. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể học biết liền đêm mạnh mẽ tuyệt chiêu, hơn nữa mấy ngày ngắn ngủi thời gian, còn nắm giữ được thành thạo như vậy, thậm chí đạt tới nháy mắt phát cảnh giới. Chương 9860, cố nhân. Chương 9860, cố nhân. Cái này một tí ra dự liệu, Lâm Chấn Nhạc hoàn toàn không phản ứng kịp. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, kiếm trong tay không chút do dự chặt chém đi xuống. Suy rồi, Lâm Chấn Nhạc thân thể bao tô máu, vô cùng chật vật từ không trung rơi xuống, trùng trùng ngã ở đáy biển. Đại ca thật lợi hại. Hàn Diễm thấy một màn này, nhất thời thán phục rung động không dứt, mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Diệp Thần thần thông đã phát, hiển nhiên lại có tình tiến, liền Lâm Chấn Nhạc cũng có thể đánh bại. Phải biết, Lâm Chấn Nhạc nhưng mà phụ tổ đệ tử, cả người tu vi thần thông cường hãn rất, Hàn Diễm vậy hoàn toàn không đánh lại hắn đánh rơi Lâm Chấn Nhạc sau đó, Diệp Thần thì nhanh chóng hướng Song Xà Ma Sơn bay đi. Ho. Lâm Chấn Nhạc chật vật rơi xuống sau đó, ho ra một hơi máu đen. Lâm đại ca, ngươi không có sao chứ? Sở Băng tiếng nói lật đật đi tới. Lâm Chấn Nhạc khẽ cắn răng, từ dưới đất bò dậy, nói, ta không có sao. Hắn sử dụng mấy đạo chữa thương linh phủ, cưỡng ép trấn áp thương thế, trong tay lại hiện ra từng đạo linh phủ, tụ lại thành một cái phù kiếm, liền muốn hướng Diệp Thần đuổi giết ở Sở Băng tiếng nói trước mặt, hắn có thể không cam lòng lúc này nhận thua. Suy suy suy. Nhưng lúc này, có mấy đạo miện phi châm xuyên phá nước biển, quay đầu hướng Lâm Chấn Nhạc bắn tới. Lâm Chấn Nhạc mặt liền biến sắc, lập tức huy động phù kiếm ngăn cản, ánh mắt nhìn về đứng một bên Độc Cô Già La. Ngươi là người nào? Lâm Chấn Nhạc quát to. Mới vừa vậy mấy đạo kịch độc phi châm, chính là Độc Cô Già La phát ra, Lâm Chấn Nhạc hoàn toàn không nhìn thấu nàng thân phận, mơ hồ có thể bắt được mấy cái thiên cơ mạch lạc, nhưng đặc biệt nồng cạn nhỏ loãng, không cách nào suy tính ra sau lưng nhân quả lai lịch. Ngươi còn không tư cách biết ta thân phận, đứng ở chỗ này, không nên lộn xộn. Ta xem ở phù tổ mặt mũi, không giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi cố ý cùng luân hồi là địch, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được thế gian tàn nhẫn nhất thống khổ. Độc Cô Già La chống dù đen, giọng nói lãnh đạm, một cách tự nhiên thấm ra một cổ không ăn nhân gian lửa khói, trong trẻo lạnh lùng tới cực điểm uy nghiêm. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, Lâm Chấn Nhạc, Sở Băng tiếng nói, Hàn Diễm ba người đều là trong lòng phát rét, cảm thấy một cổ kinh khủng. Lâm Chấn Nhạc cũng không dám lộn xộn, bởi vì hắn biết người phụ nữ này không phải nói đùa, nếu là mình dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng lập tức liền biết nhúc nhích sát thủ. Tuy nói hắn là phù tổ đệ tử, nếu là hắn bị giết, phù tổ khẳng định sẽ thay hắn báo thù, nhưng coi như có thể báo thù, hắn là không thể nào lại sống lại Độc Cô Giả La có hoàn toàn tiêu diệt hắn thủ đoạn. Diệp Thần cảm kích nhìn lại Độc Cô Giả La một mắt, hắn biết, Độc Cô Giả La là không thể tùy tiện xuất thủ. Bởi vì nàng chỉ cần ra tay một cái, liền sẽ làm động tới thiên cơ, bại lộ thân phận đến lúc đó, Hoa Tổ liền sẽ bắt được nàng tồn tại, nàng sắp có thai họa ngập đầu. Nhưng hiện tại, vì duy trì hắn, Độc Cô Giả La rất nhiều phấn đấu quên mình hình dáng. Có Độc Cô Giả La trấn giữ, Lâm Chấn Nhạc cũng không dám lại làm loạn, Diệp Thần liền muốn dọc theo vậy lỗ thủng, tiến vào Song Xà Ma Sơn bên trong. Nhưng lúc này, biến cố lại nổi lên, chỉ gặp tất cả ma vật đột nhiên hướng Diệp Thần đạp chết tới. Những thứ này đạp chết mà đến ma vật, động tác rất kỳ quái, mang chút cứng ngắc, giống như là con rối vậy. Diệp Thần thậm chí thấy, những cái kia ma vật trên mình có từng cái thật nhỏ linh khí dây nhỏ, thật giống như có người nào ở sau lưng điều khiển chúng. Phong chi đạo, thiên nhận phá giết. Diệp Thần vận dụng luân hồi nguyên thể lực lượng, trên trán phong chi đồ đằng, thanh quang tách thả ra, kiếm trong tay múa ra từng cái đao gió, vặn cắt vỡ giết, đem những cái kia đạp chết mà đến ma vật, toàn bộ vặn cổ thành thịt bể. Nhưng hạ một sát, lại có nhiều hơn ma vật bị người điều khiển ở, đều là như con rối vậy, lần nữa điên cuồng đạp chết tới. Độc Cô Giả La thấy một màn này, tựa hồ cảm giác được cái gì, quát lên: "Mộ Thiên Châu, ngươi cho ta dừng tay, cút ra đây." Thanh âm này rơi xuống, những cái kia hướng Diệp Thần nhào tới ma vật, toàn bộ cứng ngắc ở giữa không trung, rồi sau đó rơi xuống. Một đạo thân ảnh từ Song Xà Ma Sơn phía sau đi ra, đó là một cái đặc biệt quái dị nam tử, hắn thân thể không phải người sống thân thể, mà là tượng gỗ con rối vậy thân thể, đi đường tới thoáng một cái, khớp xương rắc rắc sắt vang rọi, chỉ có mắt mang theo máu thịt hoặc khí, thân thể những bộ phận khác giống như là gỗ và cục sắt đúc thành. Trong tay hắn còn mang từng cái linh khí dây nhỏ, mới vừa chính là hắn điều khiển ma vật đi công kích Diệp Thần. Mà Độc Cô Giả La rõ ràng cho thấy biết hắn. Phải, đại tiểu thư, đừng tức giận. Như tượng gỗ quái dị nam tử tức giận hướng Độc Cô Giả La nói, lại vươn tay: "Ngươi lúc nào cùng luân hồi chi chủ chung một chỗ, vậy không nói cho giao cơ nương nương sao?" Dừng một chút, hắn ánh mắt vừa nhìn về phía Song Xà Ma Sơn, thiên ma này tinh hải lại có thể cất giấu đôi rắn tròm sao bí pháp, thật là bất ngờ ạ. Hơn nữa, thôn di người phụ nữ kia, tựa hồ vậy ở trong núi chứ? Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Đại tiểu thư, cái này Tôn Di nhưng mà giao cơ nương nương nhìn chúng người, ta phụ mệnh bắt nàng trở về, coi là đúc người ngu vật liệu. Độc Cô Giả La lạnh lùng nói: "Mộ Thiên Châu, nơi này không chuyện ngươi, ngươi đi thôi." Một bên Lâm Chấn Nhạc nhìn xem Mộ Thiên Châu, lại nhìn xem Độc Cô Giả La, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói: "Ngươi là người ngu hoang dã đại tiểu thư, Thần Tuyết Giao Cơ chính là mẹ ngươi. Thần Tuyết Giao Cơ lúc nào lại có một đứa con gái?" Độc Cô Giả La cắn răng nói: "Ý miệng, chuyện không liên quan ngươi." Mộ Thiên Châu nói: "Đại tiểu thư, Giao Cơ nương nương nhớ mong ngươi rất, nàng nói nếu là ta gặp phải ngươi, liền đem ngươi mang về người ngu thần điện, ha ha, vậy ngươi hãy đi theo ta đi." Vừa nói, Mộ Thiên Châu móc ra một khối ngọc bội, ở trong tay bóp nát, một cổ linh quang nổi lên, hóa thành một đạo pháp bảo hư ảnh, đó là một cái ánh vàng rực rỡ cọc, phía trên có khắc hình rồng đồ đằng, trên cọc có ba cái màu vàng cô vòng, toàn thân thụy khí nô lên, lại là Tiên Thiên Độn Long Dung. Diệp Thần thấy cái này Tiên Thiên Độn Long Dung, nhất thời thất kinh. Tiên Thiên Độn Long Dung đã từng là cổ tinh môn chế tạo thần trí cao khí, sau đó bị Ban Tiên Đế ô nhiễm, cuối cùng rơi vào phách đao thương lôi trong tay, bị phách đao thương lôi trọng mới rèn luyện qua, hôm nay đã thành phách đao thương lôi pháp bảo, có chui long bắt tiên, khóa thần buộc ma bay. Diệp Thần gặp Mộ Thiên Châu, lại có thể nhúc nhích dùng Tiên Thiên Độn Long Thung pháp bảo hư ảnh, trong đầu nghĩ chẳng lẽ người ngu hoang dã lãnh chúa Thần Tuyết Giao Cơ, lại có thể cùng phách đao thương lôi có sâu xa. Liên gặp Mộ Thiên Châu thúc dục Tiên Thiên Độn Long Thung, một cổ cường đại nhân quả lực lượng bộc phát ra, Độc Cô Giả La tại chỗ liền bị khóa đến Tiên Thiên Độn Long Thung phía trên. Trên cọc ba cái kim vòng, phân biệt giữ lại nàng cổ và hai chân, để cho nàng nhúc nhích không được, trong tay dù đen rớt xuống đất. A. Dù đen một đánh mất, Độc Cô Giả La liền lộ ra một chút vẻ thống khổ. Nàng ăn Diệp Thần chín hồn đuổi mệnh đan sau đó, thân thể tuy không có yếu ớt như vậy, nhưng cái này Song Xà Ma Sơn vùng lân cận, ma khí đặc biệt là nồng nặc, không có dù đen bảo vệ, nàng mười phần khó chịu. Chương 9861. Đồ đằng. Chương 9861. Đồ đằng. Đại tiểu thư, mời ngươi chờ chốc lát, chờ ta bắt ở Tôn Di sau đó, mới đi ra mang ngươi hồi người ngu thần điện. Mộ Thiên Châu hướng Độc Cô Giả La chắp tay một cái, liền hướng Song Xà Ma Sơn bay đi. Hắn ngược lại không lo lắng Độc Cô Giả La an toàn, vậy Tiên Thiên Độn Long Thung phong tỏa, tuy khóa lại Giả La, nhưng vậy là nàng cung cấp che chở, người bình thường không tổn thương được nàng. Diệp Thần gặp Độc Cô Giả La bị nguy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngăn ở Mộ Thiên Châu trước mặt, nói: "Thả người." Mộ Thiên Châu cười một tiếng, nói: "Luân hồi chi chủ, Giả La đại tiểu thư là chúng ta người ngu hoang dã thánh nữ, ta sẽ chiếu cố nàng chu toàn, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Xem ở đại tiểu thư mặt mũi, ta ngày hôm nay sẽ không cùng ngươi là địch, bất quá ngươi vị kêu Tôn Di bằng hữu, chỉ sợ là không thể còn sống." Đây là, từ vậy Song Xà Ma Sơn bên trong truyền ra, à, một tiếng kêu sợ hãi, tràn đầy sợ hãi chấn động sợ hãi, ý Diệp Thần đã hiểu, đây chính là Tôn Di tiếng kêu. Mộ Thiên Châu lỗ thai động một cái, cười nói: "Ta được nhanh lên một chút, nếu không tế phẩm bị ma vật ăn, vậy cũng thật tò không ổn." Nói xong, hắn trực tiếp vòng qua Diệp Thần, dọc theo vậy lỗ thủng, phi thân tiến vào Song Xà Ma Sơn bên trong. Diệp Thần thua kiếm bổ ra mấy đạo kiếm khí, muốn cản lại Mộ Thiên Châu, nhưng người sau thi triển con rối bí pháp, dùng linh khí dây nhỏ kéo tới mấy đầu ma vật khi thì thuẫn, ngăn trở Diệp Thần cản đường, cuối cùng là thuận lợi tiến vào Ma Sơn bên trong. Đáng chết! Hàn đệ, chăm sóc kỹ Giả La cô nương. Diệp Thần khẽ cắn răng, quay đầu hướng Hàn Diễm phân phó một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng đuổi theo Mộ Thiên Châu đi vào. À! Hàn Diễm đáp một tiếng, tâm loạn như ma, muốn đi giúp Diệp Thần, nhưng lại sợ giúp qua loa, không thể làm gì khác hơn là thủ ở Độc Cô Già La bên cạnh. Sở Băng tiếng nói vậy rụt rè đứng ở một bên. Lâm Chấn Nhạc ánh mắt liếc một cái, xác định Độc Cô Già La bị hoàn toàn khốn khóa lại sau đó, trong mắt run lên, vậy phi thân lên, dọc theo hắn mới vừa nổ đi ra ngoài lỗ thủng, bay vào Ma Sơn bên trong. Hắn vậy muốn bắt Tôn Di, dùng để đảm nhiệm Sở Băng tiếng nói người chết thế. Vù vù. Song xà Ma Sơn bên trong, lại truyền ra một cổ to lớn khí tượng chập chờn, trong hư không đôi rắn tròm sao đồ đằng, lộ vẻ được càng rõ ràng nguy nga điều này đại biểu, đôi rắn tròm sao thần thuật bí tịch, cho dù xuất thế. Lần này phiền toái, lớn như vậy khí tượng, khẳng định sẽ đem Tử Thần giáo đoàn người dẫn tới đây. Độc Cô Già La chân mày nhíu chặt, cảm giác sâu sắc lo âu, hướng Hàn Diễm nói: "Có thể giải khai ta sao?" Hàn Diễm cẩn thận quan sát Tiên Tiên Độn Long Thung một mắt, bất đắc dĩ nói: "Không thể, pháp bảo này thật lợi hại, ta không giải được." Độc Cô Già La cổ và hai chân cũng xít sao bị kim vòng trói, nếu như Hàn Diễm dùng sức mạnh phá giải, sợ rằng còn không giải khai thì phải trước thương tổn tới nàng. "Tỷ tỷ, ta giúp ngươi che dù." Một bên Sở Băng tiếng nói, nhìn xem trên đất dù đen, tựa hồ cảm thấy được cái gì, liền cầm lên dù tới, là Độc Cô Già La che dù. Độc Cô Già La thư ra một hơi, tâm thần thoáng buông lỏng một ít. Nhưng mà, lúc này phương xa có một từng đạo thần quang phá vỡ bóng tối nước biển phóng tới, nhưng để cho nàng thần kinh ngay tức thì căng thẳng. Bay vụt đến người có 4-5 cái, một người cầm đầu, người mặc đồ trắng, cho dù là ở hắc ám đục ngầu thiên ma tinh hải bên trong, vậy duy trì sáng bóng cùng tuyệt đẹp, chính là đảm nhiệm thiên nữ. Song xà Ma Sơn khí tượng rốt cục thì cầm đảm nhiệm thiên nữ dẫn tới. "Thiên nữ đại nhân, Tôn Di tiện nhân kia tựa hồ ngay tại núi này bên trong, luân hồi chi chủ cũng ở đây." Thiên nữ sau lưng một người tùy tùng chỉ Song xà Ma Sơn nói. Song xà Ma Sơn bên trên vẫn là tầng tầng ma vật chồng, vô số ma vật phát điên vậy, dọc theo vậy lỗ thủng lỗ hổng chui vào. Thiên nữ ánh mắt hơi chăm chú, nhìn xem Song xà Ma Sơn, lại nhìn xem Độc Cô Già La các người. Nàng hơi suy nghĩ một chút, liền nói, "Trời cũng giúp ta, ngày hôm nay liền đem luân hồi chi chủ và Tôn Di tiện nhân kia một lưới bắt hết, cũng theo ta đi vào." Nàng vung tay lên, chính là ma người bên dưới, đi Song xà Ma Sơn bay đi, cũng không để ý Hàn Diễm các người, bắt Diệp Thần và Tôn Di muốn chặt. "Thiên nữ đại nhân, muốn không muốn kêu hộ pháp tiệc những đại nhân tới đây?" Một người tùy tùng nói, chỉ sợ thiên nữ một người, đối phó không được cục diện trước mắt. Nếu như Triệu Hoán, Hải Đăng, Phong Nguyên Lan, Hắc Mặt Trời, Mạnh Tiên Tản, Hoàng Hôn, Cự Nhân cùng hộ pháp hạ xuống, liền có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thiên Đao thể ước tuy có hạn chế, những thứ này cao cấp cường giả không thể tùy tiện ra tay. Nhưng hiện tại, là Diệp Thần trước đạp nhập Tử Thần giáo đoàn địa giới, tầng chốt các cường giả có thể không bị ảnh hưởng ra tay. Một khi những cái kia cao cấp cường giả ra tay, muốn tiêu diệt Diệp Thần, bất quá giơ tay tới giữa. Thiên nữ lại nói, tạm thời không cần, đừng để cho người ngoài đoạt công lao. Nơi này là Tử Thần giáo đoàn địa bàn, nàng chiếm cứ địa lợi, cho dù đối mặt Diệp Thần cũng có chiến thắng chắc chắn. Nếu quả thật không đánh lại, lại triệu hoán người giúp cũng không muộn. Lập tức, thiên nữ liền và thủ hạ nàng tùy tùng cùng tiến vào Song xà Ma Sơn. Hàn Diễm vô cùng nóng lòng muốn đi giúp Diệp Thần, nhưng lại sợ mình đi, trung quanh ma vật sẽ xuống tới, cầm Sở Băng tiếng nói và Độc Cô Già La đều ăn hết, hắn cũng chỉ tốt lưu tại chỗ. Song xà Ma Sơn bên trong, Diệp Thần, Lâm Chấn Nhạc, Mộ Thiên Châu, thiên nữ các người sau khi tiến vào, liền phát hiện vô cùng kỳ dị cảnh tượng. Núi này trong cơ thể bộ lại có thể tự thành hư không, là một mảnh hỗn độn vậy không gian, trung quanh có một tầng tinh bích hệ rủ xuống trước, ánh sao chớm, mười phần kỳ diệu. Tầng kia tinh bích cột lên mặt, lại ấn nổi một cái cổ rắn đồ đằng. Vậy cái cổ rắn, tràn ra từng kia mãi mãi không gian quy luật lực lượng, mở ra cái này phiến hư không. Chương 9862, chân chính nguy cơ. Chương 9862, chân chính nguy cơ. Cái này phiến hư không, thiên là hỗn độn hắc ám màu sắc, là hệ thống trạng, bị từng cái ngang dọc đan vào thẳng tắp, phân chia thành từng cái ô, nhìn như mộng như ảo. Mà ở trong hư không, có vô số ma vật gầm thét buôn tàu trước, chúng điên cuồng sông ngang đánh thẳng, tựa hồ đang tìm trước chút gì, rõ ràng cho thấy muốn tìm đôi rắn tròm sao bí tịch. Rơi xuống đôi rắn tròm sao bí tịch là ngày xưa thời không đôi xả tinh hồn biến thành bí tịch, này đặc biệt đặc thù, vốn là có hào hùng linh khí nội tình, coi như không tu luyện, chỉ cần hấp thu bí tịch linh khí đều có thiên đại chỗ tốt. Cho nên Song xà Ma Sơn vùng lần cận ma vật đều bị cổ linh khí này điên cuồng hấp dẫn, chúng ở trong hư không sông ngang đánh thẳng, phá vỡ tinh bích hệ, bước vào khác một tầng bên trong không gian. Cái này Song xà Ma Sơn nội bộ không biết có nhiều ít tầng không gian, Diệp Thần đại khái có thể bắt được Tôn Di hơi thở, nhưng không gian lần lượt thay nhau hỗn loạn, hắn không cách nào tinh chuẩn xác định. Diệp Thần xuyên qua tinh bích hệ, đi ra không gian, nhưng lại tiến vào khác một tầng không gian bên trong. Cái này từng tầng một không gian, tựa hồ là tuần hoàn, đi đi, Diệp Thần lại trở về tại chỗ. Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc, thiên nữ các người, cũng là tình huống giống nhau. Bọn họ đi đi, rất nhanh liền đụng đầu. "Diệp Thần, ta không nghĩ tới ngươi biết tới." Thiên nữ trong mắt đánh giá Diệp Thần, môi nhấp vẻ lãnh khốc độ cong. "Liên một mình ngươi sao? Không đem các ngươi Tử Thần giáo đoàn cao tầng hộ pháp kêu đến?" Diệp Thần lạnh lùng nói, hắn biết mình đạp nhập Tử Thần giáo đoàn địa giới, là sẽ không bị Thiên Đao thể hẹn bảo vệ, Tử Thần giáo đoàn cao tầng cường giả tùy thời có thể ra tay đánh chết hắn. Bất quá, hắn cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn có một đạo đế rơi vũ trụ phù chiếu, có thể triệu hoán một lần đế rơi vũ trụ lực lượng, coi như thật có cường giả gì hạ xuống, cũng không khả năng thật giết chết hắn. Huống chi, Tôn Di ở nơi này, coi như là núi đao biển lửa, hắn đều phải xông vào một lần. "Không cần, ta có thể đối phó ngươi." Thiên nữ Dừng Dưng cười nói, lại nhìn xem đứng ở cách đó không xa xem kịch vui Mộ Thiên Châu và Lâm Chấn Nhạc, nói: "Hai vị và ta cùng nhau đánh chết luân hồi chi chủ, ta có thể tha các ngươi, tự tiện xông vào Tử Thần giáo đoàn tội." Thật ra thì Lâm Chấn Nhạc và Mộ Thiên Châu đến, thiên nữ đã sớm thông qua Tử Thần giáo đoàn thám tử biết tin tức. Nàng có biết Lâm Chấn Nhạc và Mộ Thiên Châu cũng là đi tìm một chút Tôn Di, nàng không có bước dây động rừng, suy nghĩ Lâm Chấn Nhạc và Mộ Thiên Châu cùng nhau tìm, có lẽ thật có thể tìm được Tôn Di tồn tại. Chỉ bất quá, đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không ngừng thời gian. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, Tôn Di ở nơi này, hơn nữa nơi này còn cất giấu đôi rắn tròm sao cự đại cơ duyên. Lâm Chấn Nhạc lên không nói, ta phạm xuống tội gì qua sao? Ta làm sao không biết? Thiên ma này tinh hải, các ngươi tử thần giáo đoàn, còn không chân chính nắm trong tay chứ? Ta tiến vào nơi đây, làm sao xúc phạm các ngươi giới luật? Bất quá, đánh chết luân hồi chi chủ, ta đây là có chút hứng thú, thằng nhóc này như vậy ngoan cố không thay đổi, là đáng chết. Vừa nói, tay hắn một nạc quyết, quanh thân từng đạo linh phủ nổi lên, xúc thế đại phát. Mộ Thiên Châu vậy không nói nhảm, đi qua một bên, hai cánh tay giống như một động vật chân đốt vậy nâng lên, bàn tay rụt tay về cánh tay bên trong đi, lại tranh đích một tiếng đánh ra, hai bàn tay cũng đã biến thành hai cây dao nhọn. Hắn thân thể cũng không phải là thân máu thịt, mà là gỗ và cục sắt đúc thành con rối thân thể, có thể biến hóa ra các loại binh khí cơ quan, mười phần kỳ diệu. Ba người có tam giác thế, đem Diệp Thần vây quanh. Bầu không khí đổi được nghiêm túc giết, trung quanh sông ngang đánh thẳng rất nhiều ma vật yêu thú, tựa hồ vậy cảm nhận được liền sát khí lạnh lẽo, rối rít trốn chạy cái này mảnh không gian. Rất nhanh, cái này mảnh không gian bên trong cũng chỉ còn lại có Diệp Thần, Thiên Nữ các người. Xem ra, các ngươi đã thuộc về chung một chiến tuyến, muốn người nhiều khi dễ người ta thiếu. Đáng tiếc, ta không có ngu như vậy, không sẽ cùng các ngươi lãng phí thời gian. Diệp Thần cười một tí, không chút do dự nào, lập tức đem luân hồi nguyên thể năng lượng mở đến mức tận cùng. Oeng! Cơn bão gió lốc lớn nhất thời tuôn ra. Thiên Nữ, Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc các người đều là bị gió lốc lớn ép lui ra, gió bao thổi cả dưới, bọn họ thậm chí không cách nào mở mắt ra. Hưu. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, lập tức mở tự do dực, lự gió bay vút lên, muốn bay khỏi cái này mảnh không gian. Muốn chạy. Ngàn táng thiên bạo. Lâm Chấn Nhạc trước tiên động thủ trước, ngàn đạo thiên bạo phù chi chít, đánh giết hướng Diệp Thần. Mỗi một đạo thiên bạo phù cũng rèn luyện đặc thù nhân quả luật lực lượng, chỉ cần buộc phát ra là có thể tinh chuẩn nổ chúng kẻ địch, tiêu người không cách nào né tránh. Diệp Thần chấn động tự do dực, vốn là đã bay khỏi đi xa, nhưng Lâm Chấn Nhạc thiên bạo phù nổ, ở nhân quả luật ra chỉ xuống, lại có thể đột phá không gian hạn chế, khí lãng nổ lập tức quanh quấn đến Diệp Thần trước mặt. Cái này nổ uy thế, là mãnh liệt như vậy, coi như Diệp Thần vận dụng huyết dực tròm sao thần thông, cũng khó mà hoàn toàn phòng ngự xuống. Thiên ma của bảo, ngự. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần thúc dục thiên ma của bảo, hóa thành một bộ áo choàng, phúc đắp trên người, tướng rắn bị Lâm Chấn Nhạc nhất kích ở thiên ma cổ bảo dưới sự bảo vệ, Diệp Thần tuy bị to lớn nổ đánh vào, nhưng không có bị nhiều ít tổn thương. Cùng lúc đó, Thiên Nữ và Mộ Thiên Châu cũng là ngang nhiên ra tay. Hai người một trái một phải, đao kiếm ám sát hướng Diệp Thần. Diệp Thần mới vừa ngăn cản Lâm Chấn Nhạc nổ đánh vào, nhìn như khó đi nữa chống đỡ, nhưng lúc này, trong cơ thể hắn truyền ra một hồi tiếng đàn. Tiếng đàn này, như hoàng hôn phủ đêm, mang say lòng người thơm mát, đặng địch ra, tẩy tâm hồn người. Chương 9863. Tuần hoàn. Chương 9863. Tuần hoàn. Mộ Thiên Châu và Thiên Nữ, nghe được cái này tiếng đàn, đầu nhất thời có chút choáng váng, thật giống như bị người thôi miên, trong tay đao kiếm quý tích nhất thời nghiêng về, không có đâm trúng Diệp Thần, mà là từ Diệp Thần bên người thế qua. Ám hương phù dạ. Cầm đế thiên tôn bài hát, ngươi làm sao sẽ? Lâm Chấn Nhạc thất kinh, từ Diệp Thần trong cơ thể phát ra tiếng đàn, nhưng là truyền thuyết bên trong, năm đó Cầm đế thiên tôn lưu lại thập đại giang khúc một trong, ám hương phù dạ. Cái này ám hương phù dạ mang theo mãnh liệt thôi miên hiệu quả, hắn và Thiên Nữ đạo tâm bền bỉ, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị mấy đạo nốt nhạc thôi miên, thế nhưng khúc thôi miên mãnh liệt hiệu quả, vẫn là để cho bọn họ thế công, xuất hiện sai lệch, không có tổn hại đến Diệp Thần. Diệp Thần vui vẻ cười to, nói, ta muốn đi, các ngươi còn không để lại ta. Dứt lời, Diệp Thần liền cuốn lên đi, xuyên phá tinh bích hệ, rời đi cái này mảnh không gian, dáng người tự nhiên hết sức. Cái này mảnh không gian bên trong, giống như còn lưu lại ám hương phủ dạ tiếng đàn, để cho được Thiên Nữ, Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc các người đều cảm thấy tâm diêu thần chỉ, đạo tâm phập phồng, đầu choáng váng. Diệp Thần thuận lợi rời đi, luân hồi mộ địa bên trong, Cầm Đế khen, mộ chủ, ngươi thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy là có thể đạt tới tim phát tiếng đàn, hay như vậy sẵn có cảnh giới. Mới vừa Diệp Thần trong cơ thể phát ra tiếng đàn, nhưng thật ra là hắn tiếng lòng. Hắn thiên phú năng lực cực cao, vậy ám hương phủ dạ đã hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa thành tựu có thể nói lô hỏa thuần thanh, coi như không cần đàn, chỉ là dựa vào trong lòng ảo tưởng, liền có thể phát ra tiếng đàn. Khúc đàn chi đạo, vậy như kiếm đạo vậy. Trong tay không đàn, trong lòng có đàn, như nhau có thể tấu ca đánh tiếng. Dĩ nhiên, lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, hay là dùng đàn khí khải đàn, khúc đàn uy lực sẽ lớn hơn. Chỉ bất quá mới vừa tình thế nguy cấp, hắn là không thể nào ung dung đánh đàn. Thoát khỏi Thiên Nữ các người, Diệp Thần tâm tình buông lỏng không thiếu. Nhưng hắn cẩn thận cảm ứng, vẫn là không cách nào tinh chuẩn phong tỏa Tôn Di cho ở tiếp liền xuyên qua mấy tầng không gian, sau đó Diệp Thần vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ thấy chi chít ma vật ở khắp nơi tán loạn. Tôn Di, ngươi con bé này rốt cuộc tránh ở địa phương nào? Diệp Thần âm thầm cục thử nghiệm phát ra ý chí cầu thông Tôn Di, nhưng hắn ý chí phát ra sau đó cũng không có nhận được bất kỳ đáp lại. Không bằng dùng cỏ thần hoàng quan thử một chút, Cầm Đế Thiên Tôn đề nghị. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng động một cái, lập tức cầm ra tiểu thảo thần thanh niên giao cho nàng hoa vọng, đây chính là cỏ thần hoàng quan, mặc dù đơn sơ nhưng lại thừa tái hai đời cỏ thần tâm huyết lực lượng. Diệp Thần nắm hoa vòng, hít sâu một hơi, lần nữa phát ra ý chí, "Đều, Tôn Di, mau trở lại cần phải ta." Lần này, ý chí phát ra sau đó, Diệp Thần cảm thấy chung quanh không gian xuất hiện chập chờn, rồi sau đó, hắn nghe được một đạo giọng nữ dễ nghe. "Diệp Thần, là ngươi, ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ta ở chỗ này, ngươi mau tới đây." Chính là Tôn Di thanh âm. Diệp Thần nghe được Tôn Di thanh âm, nhất thời đại hỉ, nói, "Tôn Di, có thể coi là liên lạc đến ngươi." Một cái chớp mắt tới giữa, Diệp Thần tinh chuẩn bắt được Tôn Di vị trí, hai người bước đầu thành lập liên lạc. Tôn Di thanh âm mang điểm nóng nảy, nói: "Diệp Thần, ngươi mau tới mang ta đi ra ngoài, ta đánh giá thấp đôi rắn tròm sao uy lực, vật này một khi xuất thế, sẽ tạo thành một cái vô hạn tuần hoàn thời không, sẽ đem người hoàn toàn phong kín. Mau, thần thuật trụ cuốn đã ở triển khai, ta mau không ra được." "Không, không được, ngươi vẫn là không nên tới." "Không còn kịp rồi, thời không tuần hoàn lập tức tạo thành, ta muốn bị đóng kín, ngươi đi mau." Càng nói đến phần sau, Tôn Di thanh âm thì càng khủng hoảng, lại kêu Diệp Thần không nên tới. "Thời không tuần hoàn." Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời trong lòng rét một cái. Cầm Đế Thiên Tôn nhướng mày một cái, suy nghĩ một hồi, nói: "Thời không tuần hoàn mà, ta tựa hồ cũng đã nghe nói qua, đôi rắn tròm sao thần thuật, nghiêm phong ở một bản trụ cuốn bên trong, làm vậy trụ cuốn hoàn toàn mở ra, liền đại biểu đôi rắn tròm sao thần thuật hoàn toàn xuất thế. Thần thuật thời điểm ra đời, sẽ ở chung quanh tạo thành một cái vô hạn tuần hoàn thời không, cái thời không này, tương đối ngoại giới mà nói, là hoàn toàn bất động. Nhưng ở thời không nội bộ, không gian là tuần hoàn, thời gian cũng là tuần hoàn, vĩnh viễn chạy không thoát đi. Chỉ có lấy loại nào đó cường đại lực lượng, mới khá đánh vỡ tuần hoàn thời không, thoát không ra. Mà có thể phá ra tuần hoàn thời không người, liền có thể được thời không đôi rắn đồng ý, chấp trưởng đôi rắn tròm sao. Nhưng theo ta biết, từ đôi rắn tròm sao ra đời đến nay, trăm triệu tỷ vạn kỷ nguyên tới nay, có thể chân tránh phá vỡ tuần hoàn thời không, thoát khốn đi ra người, lác đác không có mấy. Phần lớn người cũng buồn ngủ chết vào lúc đó không bên trong, lâm vào là xương khô. Diệp Thần nghe xong Cầm Đế Thiên Tôn miêu tả, vậy cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh cả người. Như vậy xem ra, vậy đôi rắn tròm sao, đích xác là vô cùng khủng bố, thần thông tuy huyền diệu vô cùng, nhưng chấp trưởng độ khó vậy cực cao. Hôm nay Tôn Di, lúc đầu không phải là bị ma vật vây khốn, mà là khốn tại đôi rắn tròm sao triển khai thời không bên trong. Vậy phiến thời không hôm nay còn có chạy trốn ra ngoài có thể, nhưng nếu như lại chế điểm, thời không tạo thành tuần hoàn, liền vĩnh viễn cũng chạy khỏi không đi ra ngoài. Mộ chủ, hành động nhanh một chút, nếu không thời không tạo thành tuần hoàn, vô hạn luân hồi, vậy liền ta cũng không thể đánh vỡ thoát khốn. Cầm Đế Thiên Tôn ngưng trọng nói. Hắn biết, muốn Diệp Thần buông tha cứu Tôn Di, vậy là tuyệt đối không khả năng. Hắn chỉ muốn để cho Diệp Thần nhanh chóng hành động, đuổi ở thời không tuần hoàn mở ra trước, đem Tôn Di cứu ra. Chương 9864. Thành. Chương 9864. Thành. Dĩ nhiên, cái này đôi rắn tròm sao cơ duyên là không muốn trông cậy vào thu lấy. Vô số kỷ nguyên tới nay, có thể từ tuần hoàn thời không thoát khỏi ra, đạt được thời không đôi rắn công nhận người, như Long Phượng và Sử Lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ầm. Diệp Thần vậy cảm thấy tình hình gay gắt, lập tức phong tỏa Tôn Di vị trí, mở ra tự do dự, nhanh chóng phá không đi. Từng tầng một không gian, bị Diệp Thần bể tan cảnh, ném chúng sau lưng. Tôn Di chỗ ở không gian, 10 phần xảo quyệt, nếu như không phải là có xác thực tọa độ, Diệp Thần căn bản tìm được. Rất nhanh, Diệp Thần liền xuyên qua tầng tầng không gian, cuối cùng đi tới một nơi đặc thù bên trong không gian. Chỗ này không gian và bên ngoài những cái kia không gian là hoàn toàn bất đồng, giống như là chân tránh vũ trụ tinh không, có từng vì sao lơ lửng. Nơi này có thời gian pháp tắc nghĩa sâu xa, thời gian đang lưu động, cho nên chế sinh ra chân chính vũ trụ. Mộ chủ ngươi xem, thời không đôi rắn đồ đằng. Cầm Đế Thiên Tôn than thở, ánh mắt lại nhìn hướng lên trên ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, có hai cái to lớn cổ rắn đồ đằng, một cái tản ra thời gian bí ẩn, một cái tản ra không gian hơi thở, thần hy chấm, ánh sáng rực rỡ long lánh, đầu đuôi tướng ướt, tạo thành một cái chậm rãi chuyển động vòng tròn, hoàn mỹ luân chuyển, chính là thời không đôi rắn. Bên ngoài không gian không có ngôi sao tồn tại, bởi vì chỉ có một cái không gian cổ rắn đồ đằng, không có ở đây phép tắc nghĩa sâu xa. Chỉ có không gian, không có thời gian, là không thể nào sáng tạo ra chân chính vũ trụ. Chân chính vũ trụ muốn có thời gian lưu chuyển, mới có thể tạo hóa ra trời trăng sao, thành lập được ổn định trật tự. Chỉ có thời không kết hợp, mới có thể tạo hóa thế giới. Đây chính là thời không đôi rắn bí ẩn. Diệp Thần nhìn khi đó không đôi rắn đồ đằng, cũng là khen ngợi không dứt, cảm thấy một hồi viễn cổ vĩ đại lực lượng ở thời không đôi rắn đồ đằng hạ lơ lửng một bản trụ cuốn. Cái này bản trụ cuốn giống như là vẫn thạch tinh thần đúc, nặng nề cho đen, mang theo đặc biệt thần bí cổ xưa hơi thở, đang chậm rãi mở ra, vô cùng vô tận thời gian cùng không gian bí ẩn nguyên thế chấp chạy ra, không ngừng mở rộng trước cái này phiến vũ trụ, tạo hóa ra vô cùng trời trăng sao. Cái này trụ cuốn là khổng lồ như vậy, cho dù là trong vũ trụ nhất hàng tinh to lớn mặt trời, so sánh với vậy giống như là một viên bụi nhỏ, đây là trong vũ trụ nhất nguy nga đồ quyển, trụ cuốn bên trên một điểm điểm tinh thần câu liền, tạo thành một bức to lớn tròm sao đồ quyển, đó chính là đôi rắn tròm sao hình vẽ, cũng là hai cái cổ rắn đầu đôi tướng ướt, hoàn mỹ tuần hoàn hình dáng. Vũ trụ trên đôi rắn đồ đằng chính là cái này trụ cuốn bên trong đôi rắn tròm sao hình chiếu. Tôn Di, Diệp Thần thấy đôi rắn tròm sao trụ cuốn trước có một người cô gái đang xuất thần ngẩn người, tựa hồ bị cảnh tượng trước mắt rung động. Cô gái kia thân hình cùng bức kia to lớn đôi rắn tròm sao trụ cuốn so sánh, nhỏ bé không đáng giá để ra, nhưng Diệp Thần vẫn là một mắt đã nhìn ra, đó chính là Tôn Di. Xoát, Diệp Thần mở ra tự do dực, trong nháy mắt phá không bay vút ra, đi tới Tôn Di bên người, ôm nàng bả vai. Tôn Di cả người run lên, phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần rốt cuộc thấy được Tôn Di, đây là hắn ngày nhớ đêm mong gương mặt, một như thường lệ tuyệt đẹp. Diệp Thần thấy má của nàng, liền không nhịn được túi đầu hôn nàng một cái. "Diệp Thần, ngươi làm sao tới thật?" Tôn Di sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Diệp Thần thật tới. "Ta tới cứu ngươi đi ra ngoài." Diệp Thần ôm Tôn Di eo thon, lập tức đi bên ngoài phi độ đi. Hắn có thể cảm giác được, vậy đôi rắn tròm sao trụ cuốn đang tản mát ra vô cùng kinh khủng hơi thở, đó là thời gian cùng không gian hơi thở, khoáng đạt, bàng bạc, mênh mông, không thể ngăn trở, không thể trái kháng ở đó cổ thời không lực hạn, cho dù là thần minh, vậy giống như con kiến hôi nhỏ bé đáng sợ hơn phải. Diệp Thần thấy rõ, vậy đôi rắn tròm sao trụ cuốn, thời gian và không gian nghĩa sâu xa năng lượng đã mau bùng nổ đến mức tận cùng, vậy trụ cuốn vậy mau hoàn toàn triển khai. Một khi trụ cuốn mở ra hoàn toàn, vậy thì đại biểu đôi rắn chòm sao trụ cuốn chân chính xuất thế, thời không tuần hoàn sẽ hoàn toàn tạo thành, hắn và Tôn Di cũng sẽ bị kẹt chết ở chỗ này. Coi như là thời kỳ toàn thịnh cầm đế thiên tôn, cũng không dám nói có thể đột phá thời không tuần hoàn. Tôn Di, đi mau. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức ôm Tôn Di eo thon, đem tự do dự tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, điên cuồng đi bên ngoài chạy khỏi đi ùng ùng. Trụ cuốn sắp hoàn toàn mở ra, khủng bố năng lượng bàng bạc khí tượng bộc phát ra, ngoại giới thiên nữ, Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc các người, nhanh chóng bay vút tới, bọn họ cũng không biết thời không tuần hoàn truyền thuyết, chỉ cho rằng có thể không trải qua bất kỳ khảo nghiệm, có thể có được thời không đôi rắn đồng ý, chấp trưởng chòm sao, hoàn toàn không có cảm giác được nguy hiểm. Mà rất nhiều ma vật yêu thú cũng là cảm nhận được liền chòm sao quyển trục bàng bạc hơi thở, như thủy triều điên cuồng tràn tới. Diệp Thần cấp tốc phi hành, liền thấy thời không tinh bích hệ ra, thiên nữ đám người bóng người, còn có rất nhiều ma vật bóng người. Thiên nữ đám người và rất nhiều ma vật, xuyên thấu qua tinh bích hệ, xa xa thấy được vậy to lớn quyển trục vĩ đại bóng dáng, bọn họ cơn sóng trong lòng dâng trào, huyết mạch căng phồng, gần đây bình tĩnh thiên nữ cũng không nhịn được kêu to lên. Là đôi rắn chòm sao, khí tức thật là cường đại. Nếu là ta có thể chấp trưởng phần pháp này, vậy thì thật là nghịch thiên cải mệnh, độc bộ thiên hạ vô địch. Nàng trong mắt mang cùng nhiệt, liền muốn xông phá tinh bích hệ, đi vào cấp đoạt chòm sao trụ cuốn. Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc, rất nhiều ma vật cũng là lấy cùng nhiệt nhất tư thái, nhanh chóng xông lên gần. Ma Diệp Thần, nhưng là liều mạng chạy ra ngoài, thật giống như muốn né tránh kiếp nạn gì tựa như. Một bên là muốn đi bên ngoài trốn, một bên là muốn hướng bên trong xông lên, hình ảnh hình thành tương phản to lớn. Phịch, phịch, phịch. Nhưng mà, cái này phiến vũ trụ thời không tinh bích hệ, nhưng nổi được vững chắc vô cùng, vô số ma vật đụng, giống như đụng vào thế gian cứng rắn nhất trên vách tường, hoàn toàn không cách nào đột phá. Thiên nữ, Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc các người, xông thẳng lại, cũng bị tinh bích hệ chặn lại bước chân. Thiên nữ khua kiếm bổ ra, chanh đích một tiếng, tinh bích cuột lên liền cái vệt trắng cũng không có xuất hiện, không gian quy luật vững chắc đến không thể tưởng tượng nổi bước. Lâm Chấn Nhạc tuôn ra từng đạo phù lục quanh tặng, cũng là không có chút nào tác dụng. Mộ Thiên Châu lợi dụng con rối phương pháp, điều khiển rất nhiều ma vật liều chết đụng, cũng chỉ có bị vỡ thành thịt nát kết quả, hoàn toàn không thể dung chuyển cái này phiến thời không tinh bích. Còn như Diệp Thần, ốm Tôn Di, vọt tới tinh bích hệ trước, cùng thiên nữ đám người khoảng cách, chỉ ở kề bên tới giữa. Phịch. Diệp Thần mở thiên đế cánh tay, toàn lực một quyền, Titan tinh đấu quyền tuôn ra, cũng là hoàn toàn không cách nào dung chuyển, ngược lại chính hắn quả đấm bị chấn động được rạn nước, máu tươi chảy ròng. Thấy một màn này, Diệp Thần và thiên nữ các người cũng hoàn toàn sợ ngây người. Cái này phiến thời không tinh bích vững chắc, ngoài bọn họ dự liệu. Nguy rồi, thời không tuần hoàn hình thành. Cầm Đế Thiên Tôn hô to một tiếng. Liền nghe, bập, đích một tiếng, vậy chòm sao trụ cuốn mở ra đến trình độ cao nhất, vững vàng trôi lơ lửng ở vũ trụ trong hư không, hào hùng thời không lực tản mắt ra, tràn ngập vũ trụ mỗi một xóa xỉnh. Chương 9865. Sứ mạng. Chương 9865. Sứ mạng. Vũ trụ ranh giới thời không tinh bích, hiện ra từng đạo cổ xưa vạn mẹo phù văn, cuối cùng đem nguyên tầng tinh bích bao phủ ở những phù văn kia, cũng là tản mát ra thâm thúy thời không quỷ bí hơi thở, làm cho không người nào có thể đoán ở những phù văn kia bao phủ hạ, Diệp Thần lại cũng không thấy được thiên nữ các người, thanh âm bên ngoài vậy hoàn toàn không nghe được, bốn phía chỉ có cô tịch lạnh nhạt vũ trụ tinh thần. Mà thiên nữ các người thì thấy được vô cùng nguy nga cảnh tượng, bọn họ thấy được một viên thời không trứng khổng lồ từ trước mắt từ từ dâng lên. Viên này thời không trứng khổng lồ hiện đầy phù văn cổ xưa, Diệp Thần và Tôn Di còn có vậy đôi rắn chòm sao trụ cuốn cũng bị phong ấn ở bên trong. Không tốt, cái này đôi rắn chòm sao cơ duyên phải thuộc về luân hồi chi chủ. Lâm Chấn Nhạc lấy làm kinh hãi, sử dụng tiên bạo phù, muốn oanh bạo khi đó không trứng khổng lồ, nhưng vẫn là phí công. Trứng khổng lồ vô cùng vững chắc, phù văn xen lẫn, vĩ đại thời không quy luật năng lượng tách thả ra, thật giống như sắp là thiên đế chủ thần đích thân tới, cũng không thể đem công phá. Không đúng, thật là nguy hiểm thiên cơ. Diệp Thần và Tôn Di đều phải chết. Thiên nữ ánh mắt nhưng là run lên, nàng từ khi đó không trứng khổng lồ bên trong, bắt được vô cùng là kinh khủng thiên cơ hơi thở, tràn đầy điểm đại hung. Cái này cổ hung ác thiên cơ, báo trước trước nếu ai bị phong ấn ở trứng khổng lồ bên trong, người đó sẽ chết, không có mạng sống có thể. Nghe được thiên nữ như thế nói, Mộ Thiên Châu và Lâm Chấn Nhạc cũng là bắt được vậy nguy hiểm hơi thở, không khỏi có chút da đầu tê dại, theo bản năng đi lui về phía sau mấy bước, không dám quá mức đến gần vậy trứng khổng lồ. Thiên nữ vậy lui về sau hai bước, liền thấy trứng khổng lồ lên phù văn, từng tầng một lưu chuyển, dần dần hình thành thời không đôi rắn đồ đằng, lộng lây sáng lạng, sau lưng lộ ra nguy hiểm to lớn. Mà trứng khổng lồ bên trong, nhưng là một phiến mênh mông tinh không vô tận vũ trụ. Diệp Thần và Tôn Di, cô độc trôi lơ lửng ở nơi này phiến vũ trụ bên trong, hai người đều sợ ngây người. Bọn họ cũng không biết ngoại giới tình huống, nhưng vậy bắt được cực kỳ nguy hiểm nhân quả hơi thở. Bọn họ cũng có thể chết ở chỗ này. Thời không tuần hoàn đã bắt đầu sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi mỗi một ngày thời gian cũng sẽ bị lại đưa. Bỏ mặc ngươi đi tới chỗ nào, đến khi ngày thứ hai, ngươi cũng sẽ trở lại nguyên điểm. Bất kể là thời gian, vẫn là không gian, đều là vô hạn tuần hoàn. Nhưng mài mòn nhưng sẽ tích lũy. Chờ thời gian mài mòn, tích lũy tới trình độ nhất định, các ngươi liền sẽ hóa thành xương khô. Nếu như không thể đánh phá thời không tuần hoàn, vậy chỉ có một con đường chết. Luân hồi mộ địa bên trong, Cầm Đế Thiên Tôn giọng vô cùng nghiêm trọng, coi như là hắn tột cùng nhất thời điểm, cũng không dám nói có thể phá đôi rắn chòm sao thời không tuần hoàn. Cái này tuần hoàn quá đáng sợ, mỗi ngày không ngừng lại đưa thời gian, năm tháng mài mòn không ngừng tích lũy, đủ để đem thiên đế chủ thần cũng từng bước xâm chiếm thành xương trắng. Không được, ta trước phải ngủ say, tránh năm tháng mài mòn. Mộ chủ, đây là không tuần hoàn, dựa hết vào các ngươi là không đi ra loạn, chỉ có thể trông đợi Nhâm Phi Phạm và Phật Tổ hạ xuống cứu. Cầm Đế Thiên Tôn cảm giác sâu sắc tình hình nghiêm trọng, lập tức trở về mộ bia bên trong, tiến vào ngủ say, như ngủ đông vậy, chờ chuyển cơ xuất hiện.
phụ thân, đây là không tuần hoàn, có như thế đáng sợ sao?
Tiểu Cấm Yêu bĩu môi, còn có chút không rõ ràng trạng huống trước mắt. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không để ý Tiểu Cấm Yêu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về Tôn Di, trong mắt mang một chút ôn nhu, nói:
"Ngươi sợ không?"
Tôn Di mới vừa vốn là vô cùng sợ, nhưng bây giờ biết mình đã rơi vào thời không tuần hoàn bên trong, phản mà bình tĩnh lại, cười nói: "Không sợ, Diệp Thần, có thể cùng ngươi chung một chỗ, ta cái gì cũng không sợ. Giờ khắc này, ta thật giống như trở lại ban đầu ở Hoa Hạ ngày, ngươi đi tới Ninh Ba, không có chỗ ở, ngủ ở ta khu nhà đại đô. Khu nhà đại đô ngày thật đẹp tốt, mỗi một ngày mở mắt ra, cũng có thể thấy được ngươi." Diệp Thần cười ha ha một tiếng, tâm tình cũng là thoải mái rất nhiều, nói: "Ừm, ta cũng không sợ, chúng ta tách ra lâu như vậy, rốt cuộc có thể đoàn viên, có thể thật tốt tốt tụ họp một chút." Nói xong, Diệp Thần vung tay lên, luân hồi khí tách thả ra, hóa thành một tòa luân hồi thiên quốc, trôi lơ lửng ở trong hư không. Hắn liền mời Tôn Di bước lên luân hồi thiên quốc, ở một nơi trong cung điện uống rượu vui vẻ đoàn tụ, chỉ là ngoại giới uy hiếp không tồn tại. Lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, hắn tạo hóa đi ra ngoài luân hồi thiên quốc, đã không phải là cái gì hư ảo khí tượng, mà là chân thực tồn tại vĩ đại đất nước, có thể coi như là hắn một cái lãnh vực ở luân hồi thiên quốc bên trong, có rất nhiều hơn tín đồ cuộc sống, vừa nhìn thấy Diệp Thần đi vào, cũng quỳ bái, dâng lên tán tụng cùng chúc phúc. Ở sau khi ăn uống no đủ, Diệp Thần cầm ra một cái hoa vòng, nói: "Ngươi trước đeo cái này lên." Hoa này vòng là dùng vì ô nẹt cánh hoa và cỏ xanh bệnh thành, ở giữa nạm một viên màu xanh bảo ngọc, mang tự nhiên và sinh cơ hơi thở. Tôn Di nhìn cái này hoa vòng, trong lòng run lên, nói: "Cỏ nhỏ thần cho ta vương miện." Diệp Thần nói: "Đúng vậy, ngươi đeo cái này lên vương miện, từ nay về sau, ngươi liền là mới cỏ thần. Bất quá, muốn mang vương miện, tất thừa hắn nặng, ngươi chỉ phải thừa kế liền cỏ thần đạo thống, sau này chư thiên tất cả cỏ thần tín đồ cũng sẽ tin ngưỡng ngươi, đem ngươi gánh vác vô cùng trọng đại trách nhiệm. Tương lai chế tạo rừng rậm sách cũng cần dựa vào ngươi. Mang còn chưa mang, ngươi suy nghĩ kỹ càng." Tôn Di ánh mắt hơi chăm chú, cũng không do dự bao lâu, liền đem hoa vòng nhận lấy, nói: "Tự nhiên muốn mang, Diệp Thần, ngươi trước kia giúp ta như thế nhiều, ta hiện tại cũng muốn bước lên thần giúp ngươi chớ." Chương 9866. Khốn cảnh. Chương 9866. Khốn cảnh. Diệp Thần cười nói: "Rất tốt, chúng ta tổng không thể thật cả đời vây ở chỗ này, ngươi thừa kế cổ thần đạo thống, có lẽ có thể phá thời không phong tỏa, thoát khốn ra." Tôn Di nghe được có thoát khốn cơ hội, trong lòng động một cái, liền lập tức đeo lên hoa vòng. Diệp Thần yên tĩnh chờ đợi, nhưng mà, đợi một lúc lâu, ở Tôn Di trên mình, cũng không có bất kỳ đặc thù khí tượng tản mắt ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không có thể thừa kế cổ mộ đạo thống. Diệp Thần chân mày nhất thời nếp nhăn chặt. Tôn Di sờ một cái trên đầu hoa vòng, có chút lúng túng nói: "Diệp Thần, ta tư chất căn cơ quá yếu, toàn dựa vào ngươi luân hồi máu nhân quả, mới lấy được cổ nhỏ thần xem trọng. Cổ này mộ đạo thống, ta có thể thừa kế, nhưng cần thời gian, bước lên thần không như vậy dễ dàng." Hoa này vòng vương miện, hàm chứa hai đời cổ thần lực lượng vĩ đại, trong đó mang theo nhân quả luật, chỉ có Tôn Di cái này người thừa kế, mới có thể thừa kế vương miện bên trong lực lượng, người khác coi như cướp được vương miện, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Bất quá, hai đời cổ thần lực lượng, cuối cùng là quá to lớn liền một ít, Tôn Di muốn chấp trưởng mà nói, cần thời gian tiêu hóa. "Vậy ngươi trước mang đi, từ từ đi, không gấp." Diệp Thần có chút không biết làm sao, bất quá vậy không trách cứ Tôn Di, dẫu sao hai đời cổ thần lực lượng, thậm chí còn có rừng rậm sách rất nhiều khái niệm, đều không phải là nàng có thể nhẹ dễ tiêu hóa. Hắn để cho Tôn Di tiếp tục mang hoa vòng, mang nàng ở luân hồi thiên quốc bên trong vui đùa, ăn uống vui đùa cả ngày, buổi tối lại ngủ chung một chỗ. Hai người trong lòng đều có điểm vô hình sợ hãi, nếu như thời không tuần hoàn thật sẽ phát sinh, vậy sáng sớm ngày mai, bọn họ sau khi tỉnh lại xảy ra bây giờ nơi nào? Đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần và Tôn Di tỉnh lại, nhưng cảm thấy khắp cả người giá rét. Bọn họ không có nằm ở luân hồi thiên quốc trong tầm cung, mà là trôi lơ lửng ở hư vô vũ trụ trên tinh không, cách đó không xa chính là vũ trụ biên hoang, phù văn đan vào tinh bích hệ âm thanh rõ ràng gặp đây là bọn họ ngày hôm qua nguyên điểm. "Chúng ta trở lại nguyên điểm." Diệp Thần ngây ngẩn. Thời gian thật giống như cũng bị lại đưa. Tôn Di cũng là ngơ ngác xuất thần, chỉ Diệp Thần cổ. Nàng tối hôm qua và Diệp Thần ngủ chung thời điểm, ở Diệp Thần trên cổ trồng một viên ô mai. Nhưng hiện tại, cái đó đặc thù dấu môi son không thấy. Hoặc là nói, là thời gian bị lại đưa, cho nên Diệp Thần trạng thái thân thể khôi phục lại đầu một ngày nguyên điểm, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Diệp Thần nhìn về phía Tôn Di cổ, hắn tối hôm qua vậy trồng một viên ô mai, nhưng hiện tại cũng không có thấy bất cứ dấu vết gì. Hai người tối hôm qua lúc ngủ, động tác kịch liệt một ít, cầm quần áo xé rách không thiếu. Nhưng hiện tại, trên người hai người quần áo đều là thật tốt, không có bất kỳ hư hại. Mà Tôn Di trên đầu hoa vòng, vậy quỷ dị biến mất không thấy, điều này đại biểu thời gian xác thực bị lại đưa. Đây thật là tà môn. Diệp Thần sống lưng có một cổ khí lạnh, thẳng xuống tới, tay lộn một cái, liền lấy ra cái đó hoa vòng. Thời gian bị lại đưa, ngày hôm qua hắn giao cho Tôn Di hoa vòng, lại trở về hắn trên đầu. Không gian lại đưa, thời gian lại đưa, quỷ dị như vậy tình huống, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về vũ trụ biên hoang tinh bích hệ, một tiếng nổ, đột nhiên mở luân hồi nguyên thể, gió lốc lớn nổ, mạnh xuống tới, một đôi thiên đế cánh tay mở hết, dùng hết toàn lực bạo hoành ra. Phịch. Quả đấm đánh vào tinh bích của lên, to lớn va chạm, để cho được Diệp Thần xương cốt tan vỡ, thế nhưng tinh bích hệ, vậy như ngày hôm qua vậy, không nhúc nhích tí nào. Thấy vậy, Diệp Thần trong lòng trầm xuống, muốn dựa vào man lực sống phá tinh bích hệ, xem ra là khả năng không lớn. Còn như Tôn Di, nàng thừa kế cổ thần hoàng quan lực lượng, cần thời gian, nhưng thời gian lại bị lại đường, nàng nếu như không có thể nắm giữ cổ thần lực, tự nhiên cũng không khả năng đến giúp Diệp Thần đột phá tinh bích hệ. "Chúng ta đi nơi khác đi tới lui." Diệp Thần trong lòng phiền muộn, mang Tôn Di bay đến vậy trôi lơ lửng ở vũ trụ trong tinh không, to lớn nhất đôi rắn tròm sao trụ cuốn trước. Trụ cuốn đã hoàn toàn mở ra, phía trên đôi rắn đồ đằng,
tản ra kinh tâm động phách trắng lệ. Diệp Thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, bởi vì trục cuốn quá lớn, tạo thành đôi rắn tròm sao đồ đằng mỗi một đường kẻ đường, cũng như ngân hà tinh mang vậy to lớn vĩ đại, sâu như trời hắc. Diệp Thần vuốt ve lúc đó, có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này tròm sao đường dây vĩ đại cùng mênh mông. Lấy hắn thực lực trước mắt, muốn chấp trưởng đôi rắn tròm sao, vậy thì thật là nói vớ vẩn. Ngày này, Diệp Thần và Tôn Di liền trôi lơ lửng ở tròm sao trục cuốn trước, học hỏi một ngày, thẳng đến ở giữa đêm. Bọn họ mạnh trống, không để cho mình ngủ đi, muốn phải rõ ràng xem, khi đó không là như thế nào tuần hoàn. Nhưng thời gian ước đến gần từ đêm, hai người liền cảm thấy mí mắt càng trầm nặng, giống như gặp phải cái gì nhân quả luật tác chế, cuối cùng ở từ đêm một khắc đến lúc tới, hai người hoàn toàn ngủ đi. Diệp Thần chỉ kịp, đang ngủ trước khi đi, ở trên mu bàn tay tìm một vết thương đến được sáng sớm ngày thứ hai, hai người lúc tỉnh lại, quả nhiên lại trở về nguyên điểm. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, liền thấy hắn ngày hôm qua ở trên mu bàn tay vạch vậy vết thương, đã kỳ tích vậy hoàn toàn khép lại. Hoặc là nói, thời gian lại đưa, hắn trạng thái thân thể cũng bị lại đưa. Quả nhiên lại bị lại đưa, vậy có phải hay không nói, ta coi như tự sát, ngày thứ hai cũng có thể sống lại. Diệp Thần miết mép. Tôn Di sợ hết hồn, nói, đừng làm chuyện ngu xuẩn, vạn nhất không lại đưa làm thế nào. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, hắn và người khác không cùng, luân hồi huyết mạch đặc biệt đặc thù, hắn chỉ có một cái thời gian sợi tồn tại, chỉ có một cái mạng. Nếu như tự sát, vậy liền thật đã chết rồi. Chương 9867. Vô tận 5 tháng. Chương 9867. Vô tận 5 tháng. Cái này đôi rắn tròm sao thời không tuần hoàn lực, coi như lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể sống lại luân hồi chi chủ tánh mạng. Phụ thân, chúng ta là rơi vào trong bẫy dập liền sao? Muốn không muốn ta đi thử một chút, đánh vỡ cái bẫy này. Tiểu Cấm yêu vậy cảm thấy được không được bình thường, cái này hai ngày hắn ăn rất nhiều nguyên ngọc, nhưng ăn hết nguyên ngọc, ngày thứ hai số lượng lại khôi phục. Mà trong cơ thể hắn tích lũy linh khí thì trở lại nguyên điểm, không có một chút tiến bộ. Không cần, ngươi vậy đánh không phá. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không cần thử, khi đó không tinh biết hệ, vững chắc hết sức, có thể cả ngày đế chủ thần đều không thể đánh phá, Tiểu Cấm yêu tự nhiên vậy không thể ra sức. Ta phải thử. Tiểu Cấm yêu tính tình quật cường, liền trực tiếp từ luân hồi mộ địa bên trong xung ra, nội tức lay động, thân thể như thổi khí cầu vậy tăng, sau lưng sinh ra một đôi ác ma dược, hướng vậy tinh bích hệ bay xuống tới, cả người yêu khí nô lên, ở sau lưng hóa thành vạn yêu thiên tôn to lớn bóng người, một trường đánh ra. Oanh! Kinh thiên động địa một trường, đánh vào tinh bích cột lên, bộc phát ra sóng trùng kích, bắn ngược trở về, thậm chí đem chu vi mấy trăm tỷ bên trong phạm vi tinh thần, toàn bộ nghiền bạo nghiền, uy lực to lớn. Nhưng mà, như thế uy lực to lớn, lại không thể dung chuyển tinh bích hệ chút nào. Ai yêu, phụ thân, ta tay thật là đau. Tiểu Cấm yêu bị mình trưởng lực phản chấn đánh vào, lập tức liền đau được nước mắt cũng rất xuống, sau lưng vạn yêu thiên tôn khí tượng tán loạn, ô ô khóc thút thít, rũ đầu bay trở về Diệp Thần trên bả vai. Quả nhiên, cho dù là Tiểu Cấm yêu, dựa vào man lực cũng không cách nào xông phá tinh bích hệ. Tôn Di thấy hắn bộ dáng như vậy, ngược lại cũng cảm thấy đáng yêu, bật cười, nói, Diệp Thần, cái này đứa nhỏ, là ngươi sủng vật sao? Diệp Thần còn chưa mở miệng, Tiểu Cấm yêu liền quật cường nói, không phải, không phải, ta là phụ thân. Hải tử. Ừ, hải tử. Tôn Di tiếng cười lớn hơn, nháy mắt nhìn Tiểu Cấm yêu, nói, có thể cho ta sờ một cái không? Tiểu Cấm yêu theo bản năng dục về phía sau, đồng thời dùng vô cùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tôn Di, còn hướng về phía nàng thử nhai răng, một bộ hung tợn hình dáng. Diệp Thần nói, đứa nhỏ, nếu như ngươi kêu ta phụ thân, vậy tỷ tỷ này chính là ngươi nương thân. Ách. Tiểu Cấm yêu ngây ngẩn, trong chốc lát không phản ứng kịp. À, thôi, ngươi trở về đi thôi. Diệp Thần tức giận lắc đầu một cái, đem Tiểu Cấm yêu ném về luân hồi mộ địa bên trong đi, để cho hắn ở gió tiếng nói hồ tiên bên trong ngâm chữa thương. Thời gian lại qua một ngày, ngày hôm qua bị Tiểu Cấm yêu lực lượng nghiền bạo rất nhiều tinh thần, hôm nay đã hoàn toàn khôi phục. Thời gian lại một lần nữa bị lại đưa. Thấy vậy, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, như vậy thời gian không ngừng luân hồi lại đưa, ngày nào mới là một đầu. Phụ thân, ta đau. Đây là, Tiểu Cấm yêu từ luân hồi mộ địa nhảy ra, đứng ở Diệp Thần trên bả vai, rũ đầu nói. Thế nào? Ngươi ngày hôm qua thương thế còn chưa lành sao? Diệp Thần tò mò nhìn hắn một mắt, theo lý mà nói, thời gian lại đưa, Tiểu Cấm yêu thương thế sẽ hoàn toàn khôi phục, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tiểu Cấm yêu nói, không phải, ta tay không đau, nhưng trong lòng cảm thấy đau, rút ra rút ra. Nghe vậy, Diệp Thần và Tôn Di nhìn nhau, trong lòng rét một cái. Tôn Di nói, là hắn đạo tâm mài mòn. Diệp Thần gật đầu, biểu thị rõ ràng ở nơi này phiến không ngừng tuần hoàn thời không bên trong, mặc dù thời gian sẽ không bị đoạn lại được, nhưng năm tháng dấu vết, đau đớn tổn hại sẽ tạo thành mài mòn, không ngừng tích lũy đến khi mài mòn tích lũy bùng nổ, đó chính là ngày rô đến lúc tới. Cẩn thận một chút, sau này không muốn bị thương nữa. Diệp Thần dặn dò. Tiểu Cấm yêu hoảng vội vàng gật đầu, lại lẩm bẩm nói, phụ thân, cái bẫy này, chúng ta có phải hay không cả đời cũng leo không đi ra ngoài? Diệp Thần và Tôn Di đều là yên lặng, không có trả lời. Thời gian một ngày trôi qua, tháng một đi qua, một năm trôi qua, Tiểu Cấm yêu nói tựa hồ ứng nghiệm, Diệp Thần và Tôn Di thật khốn ở nơi này, cạm bẫy, bên trong, bó tay. Diệp Thần thử tất cả biện pháp, hắn thậm chí điên cuồng đến đem mình tất cả pháp bảo binh khí bảo vật, Titan thần hạm, Luân hồi thiên kiếm, Kim Trương thần ấn, Hoàng Tiên Đồ, Đại Thánh tặng âm đàn, Luân hồi thiên quốc, Bùi Gai ngai vàng, toàn bộ hiến tế hết. Hắn khẩn cầu lấy hiến tế bùng nổ uy lực, xông phá tinh bích hệ, đột phá ra ngoài ở Diệp Thần đáng sợ hiến tế dưới sự xung kích, vậy tinh bích hệ bị to lớn rung chuyển, thậm chí xuất hiện từng cái kẽ hở, nhưng tiếc là vẫn không thể đánh vỡ. Tới ngày thứ hai, thời gian lại đưa, bị Diệp Thần hiến tế rơi đổ, lại toàn bộ trở về, vậy tinh bích cột lên kẽ hở, vậy toàn bộ không thấy, hết thảy đều bị lại đưa. Duy nhất không có bị lại đưa là dấu vết hư hại. Diệp Thần hiến tế rơi đổ, tuy trở về, nhưng nhiều một tầng dấu vết hư hại, nếu như hắn tiếp tục kiên trì hiến tế mà nói, những bảo vật này có thể thật sẽ hoàn toàn hủy diệt, lại cũng không về được, mà hắn vậy không ra được, không lãng phí đồ, phí của trời. Thấy vậy, Diệp Thần cũng chỉ có thể dừng lại hiến tế. Còn như luân hồi huyền bia, Diệp Thần vậy điên cuồng đến nghĩ tới hiến tế, nhưng mà luân hồi huyền bia phảng phất có lực lượng nào đó tồn tại, lại thì không cách nào bị hiến tế. Còn có thiên đế linh kiếp, vậy là đặc biệt đặc thù pháp bảo, cùng luân hồi vang thế thư có liên quan, lúc ban đầu chế tạo mục đích chính là dùng để trang sách, cũng không cách nào hiến tế. Cái này từng năm trôi qua, Diệp Thần tất cả thủ đoạn cũng tuyên cáo thất bại. Năm tháng vội vã, đã là ngàn năm trôi qua. Nốt ngàn năm này thời gian, mỗi một ngày đều bị không ngừng lại đường, vô hạn luân hồi. Ngoại giới đi qua nhiều ít thời gian, bọn họ cũng không biết, có thể bất quá là ngay lập tức thôi, cũng có thể ngừng trước. Chương 9868, Nam Ngộng Xuân Hiểu. Chương 9868, Nam Ngộng Xuân Hiểu. Lấy Diệp Thần và Tôn Di tu vi, ngàn năm mài mòn, không coi vào đâu, bọn họ còn có thể ung dung chịu đựng. Còn như Tiểu Cấm Yêu, hắn mới vừa ra đời còn không bao lâu, ngàn năm mài mòn, ở giữa không có bất kỳ thiên địa linh khí tư bổ điều dưỡng, hắn là không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể thống khổ hướng Diệp Thần tuyên cáo, hắn cũng phải xem Cầm Đế Thiên Tôn như vậy, trước ngủ say một đoạn thời gian, chờ đợi chuyển cơ cứu viện. Tiểu Cấm Yêu và Cầm Đế Thiên Tôn cũng ngủ say. Diệp Thần và Tôn Di ngày nhàm chán rất nhiều. Càng cuộc sống nhàm chán, còn ở phía sau, thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày lại được 1000 năm, 10000 năm, 100000 năm, triệu năm đã là mấy triệu năm thời gian trôi qua, Diệp Thần và Tôn Di còn không có thoát khốn. Còn như bên ngoài vô thượng hải không, chân chính mất đi thời gian, có thể cũng chỉ mấy hơi thở. Cái này phiến vô hạn tuần hoàn đôi rắn vũ trụ, thời không quy luật và ngoại giới hoàn toàn không cùng, nơi này đi qua mấy triệu năm, bên ngoài chỉ trải qua mấy hơi thở thời gian, thậm chí có thể chỉ là bắn ra chỉ. Thời gian tiếp tục trôi qua, ngàn vạn năm, mấy chục triệu năm, trăm triệu năm. Lúc ấy gian mất đi tiêu chuẩn, đạt tới trăm triệu năm đáng sợ trình độ sau đó, Diệp Thần và Tôn Di rốt cục thì cảm nhận được liền năm tháng dấu vết hư hại. Năm tháng mài mòn không ngừng tích lũy hạ, hai người đạo tâm bắt đầu lay động, xuất hiện chập chờn, khó mà lại giữ đầu óc tỉnh táo. Lúc ấy gian kéo vừa được trăm tỷ năm sau, nguyên bản một thành không đổi tinh không, bởi vì năm tháng hư hại không ngừng tích lũy, từng vì sao chết đi. Cuối cùng, có ở đây không biết qua nhiều ít trăm triệu năm sau, trong vũ trụ tất cả tinh thần, toàn bộ chết, toàn bộ vũ trụ rơi vào tuyệt đối vắng lặng ở vô biên vô tận lạnh như băng cùng cô độc bên trong. Diệp Thần và Tôn Di cũng không biết vượt qua nhiều ít năm, trước mắt lạnh như băng hiệu quản vũ trụ, ở thời gian và không gian quy luật lực lượng hạ, dần dần xuất hiện mới tinh thần. Làm sao dày đặc phủ đầy vũ trụ, chết đi đốm nhỏ lần nữa sáng lên, cũng không biết nhiều ít trăm triệu năm trôi qua, một cái kỷ nguyên thời gian chính thức đi qua. Diệp Thần và Tôn Di, trước mắt tu vi cũng còn không có bước lên thần, kỷ nguyên 5 tháng rất lâu mài mòn, bọn họ nhưng là có chút không chịu nổi, cảm thấy tâm thần phiền não, da không còn trước kia bóng loáng. Diệp Thần thái sơ sinh gì nói, ở chỗ này nhưng là mất hiệu lực, không cách nào chậm tách ra 5 tháng mang tới mài mòn, đây chính là cảnh giới tu vi tầm quan trọng. Nếu như là một cái thần đạo cảnh tu sĩ, đủ để chịu đựng kỷ nguyên mài mòn. Nhưng Diệp Thần, coi như hắn sức chiến đấu có thể hoành đẩy thần đạo cảnh vô địch, nhưng tự thân cuối cùng cũng không có đạt đến thần đạo cảnh, đối mặt đếm lấy hàng tỷ năm kế kỷ nguyên 5 tháng, hắn rất khó chịu đựng sau lưng mài mòn đùng đùng. Luân hồi mộ địa chấn động, Cầm Đế Thiên Tôn tựa hồ cảm thấy được Diệp Thần gặp nguy hiểm, tỉnh lại. Cầm Đế tiền bối, ngươi tỉnh. Diệp Thần cười khổ một tí, thấy Cầm Đế tỉnh lại, lại có chút mong đợi. Có lẽ sự việc có chuyển cơ. Cầm Đế nhìn vòng quanh tinh không bốn phía, bấm ngón tay tính toán, thở dài nói, sao trời cũng đã tắt sống lại một lần, đã qua một cái kỷ nguyên liền sao, còn không người tới cứu chúng ta. Diệp Thần lắc đầu nói, không có. Cầm Đế nói, đúng rồi, nơi này tuy đi qua một cái kỷ nguyên thời gian, nhưng bên ngoài thời gian có thể đi qua vẫn chưa tới 15 phút, ngươi luân hồi trận doanh cao tầng cường giả cũng không khả năng nhanh như vậy hạ xuống. Diệp Thần nói, nhâm tiền bối còn đang ngủ, hắn sẽ không tới, hơn nữa ở chỗ này tin tức vậy không truyền ra đi. Cầm Đế trong lòng trầm xuống, nói, cũng vậy, hơn nữa đáng sợ hơn phải, nếu như cái này tuần hoàn thời không từ bên ngoài bị phá vỡ nói, lập tức liền sẽ đưa tới thời không sụp đổ, chúng ta đều phải chết. Giống như trứng gà như nhau, chỉ có từ bên trong đánh vỡ mới có thể tạo ra sinh mạng. Từ bên ngoài đánh vỡ nói, đó là tai họa ngập đầu. Diệp Thần nói, tiền bối, chúng ta muốn đi ra nói, còn được suy nghĩ một chút biện pháp khác, dựa vào người khác cứu viện là không được. Cầm Đế trầm ngâm một hồi, nói, ta đây là có một cái biện pháp, có thể thử một chút. Diệp Thần và Tôn Di nghe vậy, trong lòng đều là đại động, cùng kêu lên hỏi, biện pháp gì? Bọn họ bị vây ở chỗ này, đã dài đến một cái kỷ nguyên thời gian, chỉ muốn mau sớm đi ra ngoài. Diệp Thần trong lòng lại muốn, một cái kỷ nguyên, cũng khó như vậy chịu đựng, thật không biết trước kia nhâm vi phạm, ở rừng rậm bóng tối bên trong, vượt qua ngàn thế kỷ nguyên, rốt cuộc là làm sao làm được? Cầm Đế do dự nói, ta có thể thử nghiệm khệ đàn nằm mộng xuân hiệu, đó là ta sáng chế bi lực lớn nhất bài hát, hơn nữa không phải ta một người sáng tạo, là ta và một cái kêu là hoàng gia thiên ảo thuật cao thủ cùng phổ viết ra khúc đàn, coi như là chính ta nghĩ xong nguyên trình diễn khúc này, vậy đặc biệt khó khăn. Diệp Thần nói, nằm mộng xuân hiệu, hắn biết vậy nằm mộng xuân hiệu là thập đại giang khúc xếp hạng thứ nhất tồn tại, uy lực to lớn đến liền Cầm Đế Thiên Tôn đều không dám truyền thụ cho hắn, sợ hắn rơi vào xuân hiệu trong giấc mộng mặt không cách nào thoát thân. Cầm Đế nói, đúng vậy, coi như là ta và hoàng gia trời trình diễn nằm mộng xuân hiệu nói, đều cần dùng đến cựu tiêu hoàn bội cầm, nếu như không có cái đàn này, chúng ta qua loa trình diễn át gặp cắn trả mà chết. Cựu tiêu hoàn bội cầm là đệ nhất thiên hạ tiên đàn, đã sớm bị hoa tổ hủy diệt. Diệp Thần trong tay có đại thánh tặng âm đàn, đây là được gọi là hạng nhì đàn, nhưng bàn về phẩm chất và cựu tiêu hoàn bội cầm chênh lệch quá nhiều, cũng không có trình diễn nằm mộng xuân hiệu tư cách. Nếu là có thể thành công trình diễn nằm mộng xuân hiệu, ta có thể đem cái này vô hạn tuần hoàn đôi rắn thời không đổi thành làm mộng ảo giác. Chương 9869 T tỉnh lại. Chương 9869, tỉnh lại. Chỉ cần các ngươi có thể từ trong mộng tỉnh lại, là có thể thoát thân. Cầm đến nói, đây chính là hắn kế hoạch, chính diễn nằm mộng Xuân Hiểu đem cái thế giới này biến thành một giấc mộng cảnh. Chỉ cần Diệp Thần và Tôn Di có thể từ trong mộng tỉnh lại, bọn họ liền có thể phá hư vô hạn tuần hoàn thời không, thoát khốn ra. Diệp Thần thất kinh, nói, vẫn còn có cái loại này biện pháp. Cầm Đế gật đầu một cái, nhưng lại cau mày nói, ta ý tưởng tuy tốt, nhưng cái khó lấy thực hiện, coi như ta hy sinh cái này cái thần hồn, không để ý tánh mạng, nhưng không có Cựu Tiêu Hoàn Bội cầm trợ lực, cũng khó mà tấu vang nằm mộng Xuân Hiểu đại thánh tặng âm đàn phẩm chất còn chưa đủ. Hơn nữa, mộ chủ, lấy ngươi và Tôn Di tu vi, nói thật, muốn từ ta Xuân Hiểu trong giấc mộng tỉnh lại, cơ hội là chuyện không thể nào. Các ngươi ở nơi này phiến vô hạn tuần hoàn thời không bên trong, có lẽ có thể sống sót trên trăm cái kỷ nguyên thời gian, chờ đợi chuyển cơ, nhưng ở ta trong giấc mộng, không ra mấy ngày, các ngươi sẽ bị trong giấc mộng Xuân Hiểu đêm mưa giết chết. Thật ra thì ở lúc mới bắt đầu nhất, Cầm Đế liền muốn qua cái biện pháp này, nhưng bởi vì khó mà thực hiện, hắn cũng không muốn hại chết Diệp Thần, cho nên liền chưa nói. Hiện tại một cái kỷ nguyên đi qua, sự việc còn không xuất hiện chuyển cơ, hắn mới đưa mình ý tưởng nói ra. Diệp Thần và Tôn Di nhìn nhau, hai người dĩ nhiên là không sợ cái gì mộng giết hại, bọn họ đã bị vây một cái kỷ nguyên thời gian, nếu như có cơ hội thoát khốn, vậy không quản nguy hiểm gì, cũng dám đi thử nghiệm. Tiên bối, chúng ta không sợ nguy hiểm gì, chỉ cần ngươi có thể tấu vang tựa bài hát kia. Không có Cựu Tiêu Hoàn Bội cầm, thì thật không cách nào tấu vang sao? Diệp Thần hỏi. Cầm Đế suy tư một hồi, nói, vậy mà nói, đúng vậy. Nhưng ta suy tính đến một cái phương pháp phá cuộc, chỉ cần ngươi hiến tế Thiên Đế Linh Khiếp, mượn Thiên Đế Linh Khiếp hiến tế lực, tăng lên lại Thánh Tặng Âm Đàn lực lượng, có lẽ có thể giúp ta tấu vang nằm mộng Xuân Hiểu hơn nữa, ta có thể cũng sẽ không biến mất. Nhưng Thiên Đế Linh Khiếp cùng Luân Hồi Vãng Thế Thư tương quan, vô cùng chân quý, ngươi sợ ngươi bỏ không được. Thiên Đế Linh Khiếp là dùng để trang Luân Hồi Vãng Thế Thư đặc thù cái dương, nếu như không có vật này, tương lai cho dù Luân Hồi Vãng Thế Thư xuất thế, thế gian vậy không có bất kỳ vật gì có thể chịu đựng được. Ngày này Đế Linh Khiếp, đối ngày xưa Luân Hồi trận doanh mà nói, là vô cùng đồ trọng yếu. Nhưng Diệp Thần trong đầu nghĩ, cái gì Luân Hồi Vãng Thế Thư, quá mức hư không mà mịt, hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới có thể chế tạo ra tới. Ngày này Đế Linh Khiếp, đối hắn mà nói, coi như chân quý, cũng không phải không thể hy sinh. Tiền bối, ta không có vấn đề, hiến tế cũng không sao, nhưng cái này Thiên Đế Linh Khiếp, tựa hồ hiến tế không. Diệp Thần nói. Thật ra thì ở chỗ này trước, hắn vậy đã thử hiến tế Thiên Đế Linh Khiếp, nhưng cũng không có thành công. Vật này và Luân Hồi Vãng Thế Thư có liên quan, tựa hồ là đặc biệt đặc thù tồn tại, không cách nào hiến tế. Cầm Đế nói, có thể, chỉ cần đem ngươi luân hồi máu tươi bôi lên đi, liền có thể hiến tế. Diệp Thần trong lòng đại động, nói, phải không? Hắn lúc này sử dụng Thiên Đế Linh Khiếp, tâm tình cũng có chút kích động, nói, vậy, Cầm Đế tiền bối, ta lập tức hiến tế Thiên Đế Linh Khiếp, giúp ngươi tấu vang nằm mộng Xuân Hiểu. Cầm Đế vội vàng nói, đừng quá nóng nảy, chuyện này không phải chuyện đùa, tu được chuẩn bị thật tốt, ta và Hoàng Gia Thiên Sáng tạo ra khúc này nơi biến thành mộng thế giới, là hết sức bưng nguy hiểm, Thiên Đế chủ thần rơi vào, đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Ngươi phải giữ thanh tỉnh vững chắc đạo tâm, mới khá từ âm khúc trong giấc mộng tỉnh lại. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Cầm Đế nói, các ngươi đạo tâm đã có kỷ nguyên 5 tháng mài mòn, ta trước vì các người hóa giải, ngồi xuống đi. Hắn nhảy ra đại thánh tặng âm đàn, bàn tay nhẹ nhàng để lên, liền bắt đầu trình diễn một khúc Không Sơn Tân Vũ. Diệp Thần và Tôn Di ngồi xếp bằng xuống, nghe Cầm Đế khệ đàn Không Sơn Tân Vũ đỡ giác tâm cảnh yên lặng, như có thanh mưa lướt qua, tim tỷ thoải mái, tinh thần đại chấn. Không thể không nói, Cầm Đế khúc đàn thành tựu, so với Diệp Thần là lợi hại hơn. Cái này kỷ nguyên 5 tháng mài mòn, Diệp Thần mình đánh đàn không cách nào hóa giải, nhưng nghe đến Cầm Đế tiếng đàn, liền cảm thấy thân thể thư thái rất nhiều. Mộ chủ, ta lại truyền cho ngươi nằm mộng Xuân Hiểu điệu nhạc, nhưng cái này khúc phổ, huyền ảo tinh thông, ngươi tu vi còn chưa đủ, tùy tiện tiếp xúc, rất có thể có lom sâu mộng cảnh nguy hiểm. Ta cầm bài hát bên trong, cung thương sừng trưng vũ nốt nhạc giai điệu, toàn bộ đánh loạn, một cái nữa cái truyền cho ngươi, cuối cùng lại nói cho ngươi chính xác nốt nhạc sắp hàng phương pháp, từ từ cầm bài hát này giáo hội cho ngươi. Tôn Di cô nương, ngươi cũng tốt hiếu học. Các ngươi chỉ có quen thuộc bài hát, tương lai rơi vào Xuân Hiểu mộng cảnh thế giới, mới có thể khôi phục thanh tỉnh đi ra. Cầm Đế tuần dặn dò nói. Diệp Thần và Tôn Di cùng kêu lên kêu, Thời gian kế tiếp, bọn họ liền cùng Cầm Đế Thiên Tôn tu tập nằm mộng Xuân Hiểu. Bài hát này là thế gian hạng nhất khúc, bác đại tinh thâm, vô cùng ảo diệu, coi như là lấy Cầm Đế Thiên Tôn đây, cũng không cách nào độc lập sáng tác đi ra, là muốn cùng một cái kêu là Hoàng Gia Thiên ảo thuật cao thủ phối hợp lẫn nhau, mới cuối cùng phổ tả ra khúc này. Mà vậy Hoàng Gia Trời đặc biệt khiêm tốn, công thành lui thân, cho tới mọi người cũng cho rằng cái này nằm mộng Xuân Hiểu là Cầm Đế một người độc chế, không hề biết sau lưng Hoàng Gia Thiên tồn tại. Cầm Đế đem nằm mộng Xuân Hiểu khúc phổ, một cái nốt nhạc chuyển cho Diệp Thần và Tôn Di. Tôn Di không có âm khúc cơ sở, thiên phú lại không đạt tới Diệp Thần, muốn học lại từ đầu khá là khó khăn. Hai người từng cái nốt nhạc tu tập, cùng tất cả nốt nhạc cũng học biết, Cầm Đế lại dạy hai người chính xác thứ tự sắp xếp phương pháp, thận trọng một đoạn truyền thụ. Khúc phổ truyền thụ xong sau đó, Cầm Đế lại giảng giải bài hát này, vậy một đoạn sẽ mang đến biến hóa gì, nơi diễn hóa ra trong giấc mộng mặt, lại có hạng giết hại chỗ hung hiểm. Diệp Thần và Tôn Di nghiêm túc nghe nhớ, toàn bộ hành trình học được khá là gian khổ. Rốt cuộc, ở ước chừng tiêu phí mấy ngàn năm thời gian sau đó, Diệp Thần bước đầu nắm giữ nằm mộng Xuân Hiểu tinh túy. Diệp Thần có lòng tin, chỉ cần cho hắn phẩm chất đầy đủ đặc khí, hắn có thể đem bài hát này đánh đấu. Mà Tôn Di thì chỉ là bước đầu rõ ràng bài hát này cơ cấu, nốt nhạc sau lưng ẩn chứa rất nhiều giết hại hung hiểm vân. Vân. Còn như khải đàn, đó là chớ hòng mơ tưởng, nàng thiên phú và Diệp Thần kém được quá nhiều, lại học mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm, vậy học không biết. Coi như nàng cầm nốt nhạc toàn bộ ghi nhớ, nhưng không thể hiểu được bài hát sau lưng ý cảnh tinh túy, coi như đánh đấu, vậy chỉ là trống không giai điệu, sẽ không có bất kỳ uy lực. Tốt lắm, xong hết rồi, mộ chủ, ngươi hiến tế thiên đế linh kiếp, ta cho ngươi trình diễn nằm mộng xuân hiểu. Khúc này tiếng vang, cái thế giới này liền sẽ đổi thành thành mộng, các ngươi đem tiến vào mộng bên trong, chúc các ngươi có thể thuận lợi tỉnh lại. Truyền thụ xong, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, cầm đế đem đại thánh tặng âm đàn, đặt nằm ngang trước đầu gối, hơi thở thu liễm, ánh mắt ngắm nhìn vũ trụ trong hư không trôi lơ lửng đôi rắn tròm sao chủ quấn, đã làm xong khệ đàn chuẩn bị. Chương 9870, nguy hiểm. Chương 9870, nguy hiểm. Dẫu sao mấy ngàn năm thời gian trôi qua, nên truyền thụ cho đủ, hắn đã hoàn toàn truyền thụ. Ừ. Diệp Thần sử dụng thiên đế linh kiếp, ở đầu ngón tay bước ra vài giọt luân hồi máu tươi, sức lên đi, liền chuẩn bị thử nghiệm như thế. Đúng rồi, mộ chủ, ngươi như có thể thuận lợi thoát khốn, cùng sau khi đi ra ngoài, tốt nhất có thể giúp ta tra một chút hoàng giả thiên rơi xuống. Thật ra thì hoàng giả trời chỉ là ta bạn bình thường, hắn nói hắn muốn sáng tạo ra một môn chí cao mộng ảo thuật, muốn tìm ta hợp tác, ta đáp ứng. Chúng ta chung nhau phổ tạ ra nằm mộng xuân hiệu khiếp sợ thiên hạ, nhưng lại hắn mười phần khiêm tốn, không có bại lộ mình danh tiếng, cầm nơi có danh tiếng công lao đều cho ta. Ta bị hoa tổ giết chết sau đó, hắn vậy bị liên lụy, gặp phải hoa tổ đuổi giết, tình huống chắc hẳn mười phần thê thảm. Nhưng ta suy tính đến, hắn còn chưa có chết. Nếu như có thể, người giúp ta tra một chút hắn ở nơi nào, cầm hắn kế đó luân hồi trận doanh, rất nhiều hắn một cái an ổn cuộc đời còn lại. Cầm đế than thở một tiếng, ánh mắt nhìn về thâm thúy vũ trụ hư không, nhớ lại ngày xưa chuyện. Hoàng gia Thiên tuy chỉ là hắn bạn bình thường, nhưng dẫu sao cùng nhau phổ tả ra nằm mộng xuân hiểu hắn vậy hoài niệm cảm kích rất. Hôm nay hoàng gia trời, ở ngày xưa hoa tổ đuổi giết chèn ép hạ, tất nhiên thế thảm. Hắn muốn ủy thác Diệp Thần, thay thế chiếu cố. Hoàng gia Thiên. Được, tiền bối, ta nhớ. Diệp Thần gật đầu một cái, trong sâu thẳm lại bắt được một cổ mịt mở thần thuật thiên cơ. Hắn nội tâm đại chấn, nói, tiền bối, truyền thuyết bên trong 33 thiên thần thuật hạng thứ tư vạn hoa đồng huyết nhãn, có phải hay không cái này hoàng gia Thiên sáng tạo? Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, cái này hoàng gia trời cùng vạn hoa đồng huyết nhãn tồn tại một chút nhân quả liên lạc. Cầm đế sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ bắt được một điểm này, hắn yên lặng sau một lúc, liền gật đầu nói, đúng vậy, vạn hoa đồng huyết nhãn đích xác là hắn sáng tạo, nhưng hắn đặc biệt khiêm tốn, cho tới bây giờ không bại lộ mình tồn tại, thế gian cơ hồ không người biết, hắn chính là vạn hoa đồng huyết nhãn thần thuật người sáng tạo, thậm chí liền hoa tổ cũng không biết. Diệp Thần nội tâm một hồi kích động, vạn hoa đồng huyết nhãn uy lực, hắn là thấy qua, là đệ nhất thiên hạ ảo thuật, rất lợi hại. Cái này hoàng giả trời có thể sáng tạo ra vạn hoa đồng huyết nhãn, ảo thuật tu vi nhất định là thông thiên triệt địa, coi như thế nào đi nữa suy yếu, có thể tìm được đối phương mà nói, cũng có thể đạt được thiên đại cơ duyên. Bất quá, việc cần kiếp, dĩ nhiên là rời đi cái này phiến tuần hoàn thời không. Nếu như không thể thoát khốn, hết thảy đều là xa xỉ nói. Cầm đế vậy biết rõ một điểm này, nói, thôi, mộ chủ, không nói những thứ này, ta trước giúp ngươi thoát khốn, các ngươi chuẩn bị xong. Diệp Thần nói, Dứt lời, Diệp Thần lập tức phát động ý chí, hiến tế thiên đế linh kiếp. Rắc rắc. Một cổ luân hồi huyết mạch, nhất thời từ thiên đế linh kiếp bên trên vọt lên, sức Diệp Thần luân hồi máu thiên đế linh kiếp, quả nhiên có thể bị hiến tế. Thiên đế linh kiếp nứt ra một cái lỗ, theo Diệp Thần hiến tế ý chí tâm niệm, càng ngày càng mãnh liệt, linh kiếp lên cái hở, cũng là càng ngày càng nhiều, bàng bạc năng lượng khí tức bạo rút ra. Cuối cùng, thiên đế linh kiếp hoàn toàn tuyên cáo bể tan cảnh, đại lượng luân hồi tinh hoa, vô cùng năng lượng, phóng lên cao, hóa thành một đạo năng lượng trụ ủng. Đi đi. Diệp Thần tâm niệm vừa động, năng lượng đó trụ chính là hóa thành một cổ nước lũ, toàn bộ đi cầm đế trước người đại thánh tặng âm đàn đổ sông lên đi. Oanh. Đại thánh tặng âm đàn đạt được đại lượng luân hồi tinh hoa bơm vào, lập tức toát ra trước đó chưa từng có kim quang, thần hy của quận, phẩm chất thật to tăng lên. Giờ khắc này đại thánh tặng âm đàn đã có trình diễn nằm mộng xuân hiệu tư cách. Cầm đế cũng nhận được không thiếu luân hồi lọc sạch bồi bổ, nhất thời tinh thần phân chấn, thần thái sáng láng. Thiên đế linh khiếp hiến tế sau sinh ra năng lượng, 10 phần hùng hồn bằng bạc, vừa tăng lên đại thánh tặng âm đàn phẩm chất, vậy tăng lên cầm đế lực lượng. Diệp Thần chỉ hy vọng, cầm đế trình diễn hoàn nằm mộng xuân hiệu sau đó, còn có thể giữ thần hồn năng lượng, chưa đến nỗi biến mất. Nghe ta khải đàn. Cầm đế một tiếng thét dài, hai tay bắt đầu kích thích dây đàn, một cổ tiếng càng như lề chim, như gió mưa thổi hoa rơi vậy thanh dương tiếng đàn, chính là chậm rãi từ hắn trong ngón tay, dòng nước chảy ra. Diệp Thần và Tôn Di, tay cặp tay, lắng nghe cầm đế tiếng đàn, dần dần cảm thấy tâm thần rung, khắp cả người sinh lạnh, giống như đưa thân vào mưa gió hoa rơi, khắp nơi để chim xuân hiệu thế giới. Bọn họ thấy cái này phiến đôi rắn thời không, và mẹo, từ vũ trụ mênh mông tinh không, hóa thành một cái trong trẻo lạnh lùng sơn thủy thế giới. Cái này vùng núi nước thế giới, tiếng đàn đắm địch, chính là hàn xuân lạnh lạnh, mưa tặng hoa rơi, để chim bốn bay, chim ngói tiếng thê thiết, giữa trời đất khí lạnh xâm nghiêm. Diệp Thần và Tôn Di đều biết cái này là ảo cảnh mộng giác, bởi vì bọn họ tu tập qua nằm mộng xuân hiệu biết vậy một đạo âm phủ vang lên, sẽ xuất hiện vậy một chỗ ảo giác. Tiếng đàn kéo dài, ở trong trẻo lạnh lùng sơn thủy trong thế giới, xuất hiện một tòa nhà lá, có khói bếp lượn lờ dâng lên, trước nhà lá có đốt lửa than lò, Lục Nghị mới phôi rượu, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy ấm áp, muốn đi hơ lửa uống rượu. Có chút lạnh, Diệp Thần, chúng ta đi hơ lửa đi. Ở nơi này tòa nhà lá sau khi xuất hiện, Tôn Di ánh mắt thì trở nên được hoảng hốt, muốn đi hướng vậy nhà lá đi. Đừng đi, là ảo giác. Diệp Thần vội vàng kéo lại nàng, biết nàng đã sắp bị lạc ở ảo giác bên trong, không biết nơi này là mộng thế giới. Cái đó nhà lá là trong giấc mộng cả bấy, một khi tiến vào, liền cũng không đi ra được nữa. Nghe được Diệp Thần mà nói, Tôn Di đột nhiên thanh tỉnh, không khỏi được ra đầu tê dại, bắt chặt Diệp Thần cánh tay, nói, thật là nguy hiểm. Chương 9871, sớm muộn của thời. Chương 9871, sớm muộn của thời. Cái này nằm mộng xuân hiệu mộng thế giới, quá quỷ dị, nàng một khắc trước vẫn là thanh tỉnh, nhưng một khắc sau, thiếu chút nữa bị lạc, quên nơi này là huyễn mộng thế giới. Xuân càng mưa càng lớn, tích tí tích lịch, đánh vào Diệp Thần và Tôn Di trên mình, rất nhanh cầm bọn họ quần áo đều ướt đẫm. Hai người cắn răng kiềm chế, biết đây cũng là ảo giác, nhận đi qua thì không có sao. Diệp Thần thấy ở Hàn Xuân sáng mai bầu trời bên trong xuất hiện đôi rắn tròm sao đồ đằng, cũng biết cầm đế cái này một khúc nằm mộng xuân hiệu không chỉ là cầm hắn và Tôn Di kéo vào mộng, hoàn thành công đem vậy vô hạn tuần hoàn đôi rắn thời không, vậy chuyển hóa thành mộng nằm mộng xuân hiệu chỗ lợi hại nhất, đó là có thể để cho chân thật thời không thế giới đổi thành mộng ảo tồn tại. Trong quá khứ mấy ngàn năm trong thời gian, Diệp Thần cũng nghe cầm đế miêu tả qua. Lúc ban đầu, cầm đế và hoàng giả trời liên thủ phổ tả nằm mộng xuân hiệu thời điểm, hai người vậy tham khảo vượt qua kiểm tra tại cuối cùng vấn đề. Cái gì trật tự mới thật sự là trung cực, hoàn mỹ trật tự? Hoàng gia Thiên cho ra mình câu trả lời, đó chính là đem cả thế giới đổi thành ảo giác cùng mộng, người ở ảo mộng bên trong cũng sẽ không có bất kỳ thống khổ, như vậy có thể có được chân chính vô cùng vui. Cái này nằm mộng xuân hiệu coi như là hắn bước đầu thử nghiệm. Cầm đế khệ đàn ra nằm mộng xuân hiệu sau đó, vặn vẹo thời không, để cho được toàn bộ đôi rắn thời không cũng chuyển biến thành mộng thế giới. Có thể tưởng tượng được, cái này nằm mộng xuân hiệu có đáng sợ dường nào, liền đôi rắn thời không đều có thể vặn vẹo. Xoát xoát xoát. Mộng còn đang kéo dài, không sơn mưa xuân bên trong, xuất hiện từng cái sát thủ quần áo đen, sắc đoàn đao, trong mắt tóe ra sắc bén quang, hướng Diệp Thần và Tôn Di ám sát tới. Tôn Di lấy làm kinh hãi, nàng lúc này trên đầu mang cỏ thần hoa vòng, thấy rất nhiều sát thủ tấn công tới, lập tức mượn dùng cỏ thần lực, ở trong tay hóa ra một đoàn bích lục ánh sáng, liền muốn phát ra. Đừng động, đây là ảo giác. Diệp Thần bắt tay nàng, trực tiếp đem trong tay nàng ánh sáng đè bể. Xuất hiện trước mắt sát thủ quần áo đen, cũng là mộng cảnh một phần chia. Trong giấc mộng sát thủ là giết người không chết, chỉ cần ngươi không tin, đạo tâm không xuất hiện hỗn loạn, liền không có việc gì. Ngược lại, nếu như tin tưởng sát thủ tồn tại, thậm chí phản kích, vậy thì sẽ ở trong lòng trồng chân thật hẳn giống, cho rằng đây là một cái thế giới chân thật, vậy thì lại cũng không khả năng thoát khỏi đi ra ngoài. Tôn Di nhất thời tỉnh ngộ, thật ra thì trong quá khứ trong thời gian, cầm đế vậy cảnh cáo qua vô số lần, nhưng hôm nay đích thân trải qua, nàng hốt hoảng dưới vẫn là thiếu chút nữa trúng chiêu. Thật may có Diệp Thần cảnh cáo, Tôn Di bình tĩnh lại, cắn răng nhắm mắt lại, cũng không đi phản kháng sát thủ tập kích. Những sát thủ kia tập sát tới, một đao đao chém cắt ở trên hai người nhất thời máu tươi đầm địa, vết thương chồng chất. Tôn Di mấy lần muốn phản kháng, nhưng cũng nhịn được. Cùng những sát thủ quần áo đen kia thối lui, trên người hai người vết thương cùng đau đớn, nhưng là kỳ tích vậy biến mất. Đừng hoảng hốt, đều là mộng ảo giác, vượt qua liền tốt. Diệp Thần nắm Tôn Di tay, nói: cái này một sóng mộng ảo giác sau này, hạ một sóng đánh tới, cũng không phải sát thủ, mà là tất cả man hoang cự thú từ trong núi lao ra, gầm thét chấn thiên. Tôn Di tim căng thẳng, ngược lại hít một hơi khí lạnh, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Diệp Thần kéo nàng, lắc đầu một cái, cho nàng một cái ánh mắt kiên định. Tôn Di thoáng an tâm, cũng biết đây là mộng một phần chia. Hai người tại chỗ đứng, cứng rắn bị rất nhiều man hoang cự thú trà đạp, cảm giác thân thể đều sắp bị đạp thành thịt nát, đến khi đau đớn đi qua, phục hồi tinh thần lại, hết thể cũng lại bình yên vô sự. Tiếp theo, ảo giác giết hại, một sóng tiếp một sóng. Sát thủ, cự thú, thiên băng, đất đá lưu, động đất, lũ lụt, binh hai, phong hai vân. Vân, vô số đáng sợ ảo giác đánh vào, nhưng Diệp Thần và Tôn Di cũng chịu đựng xuống đến cuối cùng, tất cả mộng cảnh giết hại đi xa, ở giữa thiên địa, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, chỉ có hàn xuân mưa lạnh không ngừng tung bay lên cao. Cái này phiến mộng thiên địa, màn đêm buông xuống xuống, ban đêm tiếng mưa gió, Diệp Thần và Tôn Di đứng ở hoang dã bên trong, thừa nhận đêm mưa tập kích, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Những thứ này lạnh ý, cũng không phải ảo giác, mà là mộng xâm nhập bọn họ ý thức, mang cho bọn họ lạnh như băng thấu xương cảm thụ. Cái này xuân hiệu đêm mưa, chỉ có thể dựa vào tự thân đạo tâm, cứng rắn vượt qua. Nếu như đạo tâm không đủ cường đại, đêm mưa tới tắt tâm hỏa, người liền chết. Diệp Thần vận chuyển võ tổ đạo tâm, cắn răng chống đỡ, chỉ mong Tôn Di cũng có thể chống đỡ đi qua. Tôn Di quyền giúp thành một đoàn, run lẩy bẩy. Diệp Thần vô cùng đau lòng nhìn, nhưng cái này xuân hiệu đêm mưa xâm nhập giết, chỉ có thể dựa vào mình vượt qua, hắn cũng không cách nào đến giúp Tôn Di, cưỡng ép tương trợ, ngược lại có thể hại nàng. Thật may, Diệp Thần thấy ở Tôn Di trên đầu, vậy cỏ thần hoa vòng đang tản mát ra lệ dĩnh lục quang, bảo vệ Tôn Di. Có cỏ này thần hoa vòng bảo vệ, có lẽ Tôn Di có thể tới ngay đây. Chỉ cần nàng không chết, có cỏ thần lực lượng chống đỡ, nàng sớm muộn có thể quật khởi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần cảm thấy chung quanh nước mưa dừng lại, gió chỉ hơi thở, màn đêm tảng sáng, mảnh thế giới này nhanh chóng đổi được một phiến quang minh, thậm chí quang minh được có chút nhíu mắt. Diệp Thần ánh mắt hơi nheo lại, cùng hắn một lần nữa mở hai mắt ra, nhưng phát hiện mình đã từ mộng trong thế giới đi ra. Trước mắt là thiên nữ, Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc các người, còn có vô số ma vật ở chung quanh mắt lom lom. Ta đi ra, đây là ngoại giới, không còn là vậy không ngừng nghỉ khốn cảnh, rốt cuộc thoát khốn. Chương 9872. Đưa đi. Chương 9872. Đưa đi. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, cảm đến đỉnh đầu lạnh buốt, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng thấy một bức trụ cuốn, phía trên in đôi rắn tròm sao đồ đằng. Vậy trụ cuốn phơi bày cổ xưa bằng đá, ông tác hưởng, giờ phút này dần dần hóa thành nhỏ vụn ánh sáng, như ngàn vạn điều đom đóm vậy, tụ vào Diệp Thần thiên linh cái. Và anh. Một cái chớp mắt tới giữa, Diệp Thần trong đầu tràn vào rất nhiều mênh mông quy luật nghĩa sâu xa, thời gian cùng không gian bí ẩn, như nước lũ vậy hung hăng đánh thẳng vào hắn. Hắn tựa như thấy được vô số năm tháng thời không dấu vết ở mình trước mắt lướt qua. Những thứ này năm tháng thời không sau lưng đều có hai cái cổ rắn bóng dáng, đó chính là thời không đôi rắn, giống như mãi mãi không đổi tồn tại, vĩnh viễn duy trì đầu đôi tương ướt, hoàn mỹ tuần hoàn hình dáng ẩm. Một đạo động trời thần mang từ Diệp Thần đỉnh đầu vọt lên, mang thời gian cùng không gian lực lượng vĩ đại, lập tức liền nghiền nổ song xà ma sơn, cả ngọn núi nhạc nổ tung, hóa thành vô số loạn thạch ở trong nước biển phóng. Cùng bạo uy mạnh thời không quy luật chập chờn, ở sông lên nổ song xà ma sơn sau đó, vậy giải khai tầng tầng nước biển, xuyên qua thiên ma tinh hải, trên ngất trời khung, tại thiên khung bên trong, hình chiếu ra đôi rắn tròm sao đồ đằng. Giờ khắc này, Thiên Nữ, Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc các người, còn có Hàng Diễm, Độc Cô Giả La, Sở Băng tiếng nói các người, hoàn toàn kinh hãi. Giờ khắc này Diệp Thần, cả người ánh sao chấm, thời gian pháp tắc cùng không gian quy luật không ngừng luân chuyển, hơi thở khoáng đạt thật lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, như nắm giữ thời không thần minh, nhất niệm gian liền có thể tiêu diệt chư thiên. Toàn bộ vô thừa hải không, vậy đang chấn động. Bỏ mặc ở biết bao xa xôi xó xỉnh, đều có thể thấy đôi rắn tròm sao đồ đằng bóng dáng. Tất cả mọi người đều biết, vào giờ khắc này, Diệp Thần chấp trưởng đôi rắn tròm sao, thừa kế vĩ đại nhất thời không lực. Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, Nhâm Vi Phạm vốn là đang ngủ say, cũng bị thức tỉnh, chỉ cảm thấy đầu biến dạng vậy đau đớn, hắn thấy bầu trời đôi rắn tròm sao, tự lẩm bẩm. Diệp Thần thằng nhóc này, lại có thể lấy được to lớn như vậy cơ duyên. Bất quá, hắn đã bại lộ, ở Tử Thần giáo đoàn lãnh địa bên trong, chỉ có một con đường chết. Ta phải hạ xuống. Dứt lời, Nhâm Vi Phạm cũng không để ý đầu đau đớn, liền muốn hạ xuống đi Tử Thần giáo đoàn. Nhâm Vinh, bình tĩnh. Lúc này, Thượng Hoàng Thiên Cung Phật quang sáng chói, một đạo to lớn màu vàng bóng người nổi lên, vươn tay ngăn lại Nhâm Vi Phạm đường đi, chính là Phật Tổ. Phật Tổ, ngươi muốn theo ta cùng nhau hạ xuống sao? Nhâm Vi Phạm nói. Phật Tổ trầm giọng nói, không, ta là tới ngăn cả ngươi. Ở Tử Thần giáo đoàn lãnh địa, ngươi ta nếu như hạ xuống, đó hơn phân nửa là không ra được. Nếu như là ở đất vô chủ tác chiến, vậy Phật Tổ không sợ người bất kỳ. Nhưng ở Tử Thần giáo đoàn địa bàn, cho dù là hắn, vậy không chắc chắn đối kháng Thiên Khải Chí Tôn. Nhâm Vi Phạm nói, vậy muốn xem Diệp Thần chết. Phật Tổ nói, đừng lo lắng, hắn là đại khí vận người, không như vậy dễ dàng chết, ta tin tưởng hắn có thể thoát khốn đi ra. Đừng quên, trong tay hắn có một đạo đế rơi vũ trụ phù chiếu, có thể mượn dùng một lần đế rơi vũ trụ lực lượng, không người có thể giết chết hắn. Ngươi cùng ta tới, ta tra được một chút đế rơi vũ trụ tin tức. Nhâm Vi Phạm trong lòng rét một cái, cũng nhớ tới Diệp Thần có đế rơi vũ trụ phù chiếu, đúng là không cần quá lo lắng, liền gật đầu một cái, đi theo Phật Tổ đi. Mà lúc này, to lớn Thiên Ma Tinh Hải đã xuất hiện một cái rãnh vậy lỗ hổng, đó là Diệp Thần trên mình bộc phát ra thời không lực, tạo ra Thiên Ma Tinh Hải, xuất hiện nguy nga khí tượng. Nước biển cuồn cuộn, dọc theo thời không vết đá, như thác vải vậy xông lên rơi xuống, mười phần nguy nga. Diệp Thần treo lơ lửng trên không trung, nhìn xuống phía dưới. Hắn liền thấy, vô số ma vật cũng sợ hãi hắn hơi thở, chật vật chạy trốn rời đi. Tôn Di đang phát run, trên đầu cỏ thần hoa vòng, không ngừng tách thả ra sáng chói lục mang, nàng bi thương thương xót nhìn về phía Diệp Thần, nói: "Diệp Thần, ta lại quá, đầu cũng tốt đau." Diệp Thần ánh mắt lên ngốc, lập tức liền nhìn ra, Tôn Di mới vừa từ xuân hiệu đêm mưa trong giấc ngộng thoát khỏi, đêm mưa thấu xương mang tới lạnh như băng, còn như phụ cốt thứ vậy, vây không đi. Mà cỏ thần hoa vòng, vậy chảy ra vô cùng là kinh khủng năng lượng, không ngừng bơm vào nhập nàng trong cơ thể. Như vậy năng lượng, đối như vậy trạng thái Tôn Di mà nói, là khó mà tiếp nhận, cho nên nàng nhức đầu vô cùng đáng sợ hơn phải. Diệp Thần cảm thấy phương xa, có Tử Thần giáo đoàn cao tầng cường giả đang cấp tốc phóng tới. "Tiểu Cấm Yêu, tỉnh lại cho ta, lập tức mang mẹ ngươi rời đi. Trốn Thiên Ma Tinh Hải chỗ sâu đi. Mau." Diệp Thần thức tỉnh Tiểu Cấm Yêu, chợt quát lên. Tiểu Cấm Yêu từ luân hồi mộ địa bên trong tỉnh lại, một mặt mẩn ra, nhưng nghe đến Diệp Thần tiếng quát, cũng là nhanh chóng phản ứng, tung người nhảy ra, liền mang theo Tôn Di rời đi, đi Thiên Ma Tinh Hải chỗ sâu lẻn đi. Hôm nay Tôn Di, trạng thái thân thể không ổn, không cách nào ngày rời đi Ma Tinh Biển, nếu không ngoại giới quy luật lực lượng, có thể sẽ đem nàng ép vỡ. Hơn nữa, Tử Thần giáo đoàn cao tầng cường giả lập tức tới sát, nàng cũng không khả năng rời đi. Diệp Thần có thể làm, chính là để cho Tiểu Cấm Yêu mang đi nàng, trốn trước. Thiên Ma Tinh Hải lớn như vậy, chỉ cần Tôn Di trốn, che giấu hơi thở, cùng nàng tương lai hoàn toàn thừa kế cổ thần hoàng quan lực lượng, vậy cũng không cần người bất kỳ cứu, nàng có thể lấy thần minh dung mạo, nghịch giết ra, không người có thể ngăn trở nàng. Diệp Thần. Tôn Di không muốn rời đi Diệp Thần, nhưng đau đầu dữ dội, cũng không cách nào nói gì nữa, cuối cùng bị Tiểu Cấm Yêu mang đi. Thiên Nữ, Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc các người cũng không có ngăn trở. Bởi vì bọn hắn lúc này hoàn toàn chấn nhiếp tại Diệp Thần khí thế cường đại. Chương 9873. Đến đây chấm dứt. Chương 9873, đến đây chấm dứt. Hàn Diễm, Độc Cô Già La, Sở Băng tiếng nói đám người ánh mắt cũng là mang kinh hãi ý, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đã chấp trưởng đôi rắn trong sao, trên mình bộc phát ra thời không uy áp, chân thực quá mãnh liệt, để cho toàn trường tất cả người cũng không thở nổi, cảm thấy nghẹt thở. Diệp Thần ánh mắt quét nhìn một phía, thấy được một cái gãy nào đằng cổ, chính là Đại Thánh Tạng Âm Đàn. Còn như Cầm Đế, hắn bóng người đã không có ở đây. Cầm Đế cuối cùng là mất mạng. Diệp Thần bắt được thiên cơ, cũng biết Cầm Đế trình diễn nằm mộng xuân hiệu sau đó, cuối cùng là đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, thần hồn hoàn toàn tiêu tán. Tiên bối, ta nhất định sẽ đem ngươi sống lại. Diệp Thần khẽ cắn răng, trong lòng âm thầm quyết định, nếu như không phải là Cầm Đế liều chết tương trợ, hắn căn bản không có thể thoát khỏi ra, càng không thể nào nắm trong tay đôi rắn trong sao. Hôm nay Cầm Đế biến mất, hắn tương lai có năng lực nói, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp sống lại. Vậy vô hạn tuần hoàn đôi rắn thời không, thành công bị Cầm Đế đổi thành thành ngộng, Diệp Thần hôm nay từ trong giấc ngộng tỉnh lại, tự nhiên cũng là thoát khỏi ra, cũng nhận được thời không đôi rắn đồng ý. Diệp Thần hơi ngưng thần một cái, liền cảm thấy trong lòng có vô số thời gian phát tác, không gian quy luật bí ẩn dòng nước chảy qua. Những thứ này thời không quy luật, mười phần cổ xưa, so với hắn trước kia tiếp xúc qua thời không quy luật, không biết mạnh mẽ nhiều ít, mang theo một cẩu nguyên sơ lực lượng, là không gian thời gian ngọn nguồn, vĩ đại mênh mông. Như vậy mạnh mẽ mênh mông thời không quy luật, lấy Diệp Thần vô lượng cảnh tầng 8 thiên tu vi, là rất khó nắm trong tay, vậy rất khó phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng hiện tại, hắn mới vừa đạt được đôi rắn trọng sao, có lúc không đôi rắn chúc phúc, đủ để ngắn ngủi nắm trong tay, cho nên uy chấn toàn trường, không người dám ngẩng mặt. Không gian phong tỏa. Diệp Thần vung tay lên, từng cái quy luật dây nhỏ đánh ra, cuối cùng tạo thành một cái to lớn hình hộp không gian, đem chu vi vạn dặm vùng biển phong tỏa ở, ngăn cách người ngoài. Cái này không gian phong tỏa, tuy nói không có thể chân tránh ngăn trở Tử Thần giáo đoàn cao tầng cường giả, nhưng chí ít có thể trì hoãn một tí bọn họ bước chân ở Tử Thần giáo đoàn cao tầng đến trước, Diệp Thần đủ để nghiền ép Thiên Nữ. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Thiên Nữ. Thiên Nữ thân thể lập tức run rẩy, cảm thấy vô cùng sợ hãi, quay đầu chạy. Nàng biết, chấp trưởng đôi rắn tròm sao Diệp Thần đã là vô địch tồn tại, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết nàng, nàng tuyệt đối không thể nào đối kháng. Thiên Nữ, không cần chạy. Diệp Thần vung tay lên, một cổ không gian phép tắc lực lượng bộc phát ra đi, ở trên trời nữ trước mặt tạo thành một tầng không gian cự vách đá. Phịch. Thiên Nữ đối diện đụng tại không gian cự trên vách, nhất thời sưng mặt sưng mũi, mười phần chật vật lui về phía sau. Diệp Thần tay lại vung lên, mấy cái không gian dây nhỏ xen lẫn thành một cái không gian túi, đem Thiên Nữ hoàn toàn khóa. Thấy Diệp Thần thủ đoạn, toàn trường tất cả mọi người đều kinh hãi. Bàn về chân thực sức chiến đấu, Thiên Nữ đủ để chém chết thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, nhưng vào thời khắc này Diệp Thần dưới quyền, nhưng giống như con kiến hôi nhỏ bé, trong nháy mắt liền bị trấn áp phong tỏa. Diệp Thần, ngươi muốn giết ta? Thiên Nữ trong mắt toát ra to lớn không cam lòng, nàng không cách nào tưởng tượng, chấp trưởng đôi rắn tròm sao sau Diệp Thần, lại có thể cường đại đến tình cảnh này, lập tức liền trấn áp nàng. Thật ra thì, nàng trên đầu có mấy lá bài tẩy còn không dùng. Nhưng Diệp Thần không gian uy áp bao phủ tới đây, nàng bài tẩy gì đều không thi triển được, như lợi làm thịt dê con. Diệp Thần khẽ miệng gợi lên một chút lánh khớp độ cong, nhìn xem Sở Băng tiếng nói, hướng nàng nói: "Sở cô nương, ta để cho Thiên Nữ làm ngươi người chết thế, để cho nàng thay thế ngươi, đi cho kiếm tử tiên Trần Nhung kiếm, như thế nào?" Sở Băng tiếng nói thân thể mềm mại run lên, ấp á ấp úng nói: "Ta." Nàng dĩ nhiên là chẳng muốn đưa vào hỏa lò, bị nhúng kiếm mà chết, nhưng nàng trời xanh tính hiền lành, nhưng cũng không muốn tổn thương người khác, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Hàn Diễm vui vẻ nói: "Cứ quyết định như vậy. Đại ca, ngươi cầm Thiên Nữ giao cho ta, ta mang đi cho kiếm bên trái dùng." Hắn lại vỗ vỗ Sở Băng tiếng nói đầu vai, nói: "Băng tiếng nói muội muội, ngươi liền yên tâm đi về nhà đi, ngươi không cần chết, người đáng chết là Thiên Nữ. Ngươi đừng quên, trước Thiên Nữ ở gia tộc các ngươi cũng làm không thiếu buồn nôn chuyện, nàng là các ngươi Sở gia cửu nhân." Sở Băng tiếng nói nghe lời nói này, lung tung kia ánh mắt cũng thay đổi được kiên định, nói: "Ừ, vậy ta phải về nhà." Ý nói, nàng vậy đồng ý, để cho Thiên Nữ thay thế nàng đi chết. Trước đây Thiên Nữ ở Sở gia từng hủy diệt Diệp Thần luyện chế một lò đan dược, đưa đến Sở Băng tiếng nói ca ca Sở Phong, không cách nào tu thành Tử Vong kiếm, cũng không cách nào xuất chiến Thiên Tiệp cung, cuối cùng phải dựa vào Diệp Thần ra tay. Thiên Nữ còn muốn cướp đoạt Sở gia chí bảo, Viêm Thiên Đế đùi phải, Sở Băng tiếng nói cũng đã nghe nói qua. Lúc này nếu như nàng lại bảo vệ Thiên Nữ mà nói, không khỏi có chút lấy đức báo oán, làm sao để báo đức. Diệp Thần nghe được Sở Băng tiếng nói đồng ý, ánh mắt liền đổi được sâm nghiêm, nhìn về phía Thiên Nữ nói: "Thiên Nữ, đáng tiếc không thể tự tay giết chết ngươi. Ngươi đã từng là nuôi heo kế hoạch, cho ta vô số cơ duyên, ta rất là cảm kích, cho dù ngươi là vì cuối cùng giết ta. Chúng ta đã từng có một đoạn cảm tình, ta cũng nhớ, đáng tiếc ngươi đại khái là quên mất. Ngươi ta tới giữa, luân lạc tới ngày hôm nay tình cảnh này, không thể trách ta, là ngươi quá tàn bạo, không chỉ là muốn giết ta, còn muốn tiêu diệt ta toàn bộ luân hồi trận doanh người, ta không thể lưu ngươi. Ngày xưa rất nhiều ân oán, hôm nay tới đây thôi." Dứt lời, Diệp Thần không có nói nhảm nữa, vung tay lên, cái đó phong tỏa Thiên Nữ không gian túi, liền rơi xuống Hàn Diễm trước mặt. Thiên Nữ thân thể run lên, vành mắt lại vào thời khắc này đỏ lên, rơi xuống một giọt nước mắt. Chương 9874, không thể nào chuyện. Chương 9874, không thể nào chuyện. Hàn đệ, lập tức mang đi Thiên Nữ, thừa dịp Tử Thần giáo đoàn người còn chưa tới. Diệp Thần quát to một tiếng, ngón tay nặng quyết, hóa ra một cái không gian lối đi, một mực đi thông thiên ma tinh hải ra. Ùm. Hàn Diễm không dám thở, lập tức vác lên cái đó không gian túi, đạp không gian lối đi, bước nhanh chạy như bay. Từ giờ khắc này, Thiên Nữ là được Sở Băng tiếng nói người chết thế, nàng đem sẽ thay thế Sở Băng tiếng nói, trở thành kiếm tử tiên Trần Nhúng kiếm vật liệu. "Cảm ơn ngươi, luân hồi chi chủ." Sở Băng tiếng nói vừa cảm thổn thức, lại khó mà che giấu mạng sống vui sướng, trong lòng mười phần cảm kích, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy sùng bái kính mến ý. Diệp Thần thật là quá vô địch, giờ phút này sẽ thịt toàn trường, bá đạo như quân vương, để cho được Sở Băng tiếng nói cũng là chân thành không dứt. "Băng tiếng nói muội muội." Lâm Chấn Nhạc thấy Sở Băng tiếng nói bộ dáng như vậy, trong lòng mười phần không phải mùi vị, vừa cảm chua xót, vừa ghen tị. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, liếc về hướng Lâm Chấn Nhạc, nói: "Làm sao, ngươi khó chịu?" Lâm Chấn Nhạc cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, đạo tâm thiếu chút nữa cũng hỏng mất, cả người rơi vào vô cùng khủng hoảng lớn, khoát tay lia liệu nói: "Không phải, không phải. Không có, không có." Chấp trưởng đôi rắn tròm sao Diệp Thần, vậy buộc phát ra thời không uy áp, chân thực quá quá mãnh liệt cùng vô địch, thần đạo cảnh bên trong, tựa như không người nào có thể ngăn cản. Coi như là xuất thân đạo tông, tâm tính vô cùng bền bỉ trầm ổn Lâm Chấn Nhạc, ở tiếp xúc tới giờ phút này trạng thái Diệp Thần ánh mắt sau đó, cũng thiếu chút nữa muốn tan vỡ, hoàn toàn không thể đối kháng, trong lòng chỉ có sợ hãi, chấn động tùng, kinh hãi. "Veng, veng, veng." Từng đạo to lớn bạo tiếng từ ngoài vạn dặm truyền tới. Diệp Thần thân thể hơi lắc lư một tí, biết là Tử Thần giáo đoàn cao tầng cường giả chính tại công kích hắn bày ra không gian phong tỏa. Hắn không nhịn được bao nhiêu thời gian. Mộ Thiên Châu. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, thấy Độc Cô Già La còn bị khốn khóa, ánh mắt liền nhìn về Mộ Thiên Châu ủm. Mộ Thiên Châu tại chỗ quỳ xuống, bình bịch bịch cho Diệp Thần dập đầu, mặt đầy sợ hãi nói: "Luân hồi chi chủ, đừng giết ta, đừng giết ta." Diệp Thần cười nói: "Lúc đầu ngươi vậy sẽ sợ hay sao? Ta còn lấy là ngươi là gỗ con rối, là sẽ không sợ hãi." Mộ Thiên Châu chỉ là cười khổ, nào dám trả lời. Giờ phút này Diệp Thần như thế, đích thực quá đáng sợ, hắn cũng không dám chống lại, không dám nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt ở Độc Cô Già La trước mặt, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không loạn hạ sát thủ, nói: "Mau đưa Già La cô nương thả." Mộ Thiên Châu nói: "Phải phải phải." Hắn lập tức thu hồi Tiên Thiên Độn Long Thung pháp bảo hư ảnh, thả Độc Cô Già La. Đa tạ. Độc Cô Già La cảm kích nhìn Diệp Thần một mắt, từ Sở Băng tiếng nói cầm trong tay hồi dù đen, mình trống. Nàng là toàn bộ trận duy nhất dám nhìn thẳng Diệp Thần người. Già La cô đương, nhờ ngươi bảo vệ Hàn Diễm, để cho hắn có thể thuận lợi rời đi nơi đây. Diệp Thần khẩn cầu nói. Hàn Diễm vì mang đi thiên nữ, nhưng cái này bên trong dấu sao là Tử Thần giáo đoàn lãnh địa, hắn có thể hay không thuận lợi đi ra ngoài, cũng là một cái vấn đề. Nếu là hắn thất bại, thiên nữ bị Tử Thần giáo đoàn người cứu đi, vậy thì ra chẳng xe cắt Độc Cô Già La vậy biết rõ một điểm này, con mắt nhìn xem Sở Băng tiếng nói, sờ một cái đầu tóc nàng. Nàng biết, nếu là không có thiên nữ cái này người chết thế, Sở Băng tiếng nói nhất định là phải chết. Nàng cảm kích Sở Băng tiếng nói mới vừa che dù chi nghị, tự nhiên sẽ không để cho một điểm này phát sinh, liền gật gật đầu nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo đảm đem thiên nữ đưa đến kiếm tử tiên trần trong tay." Dứt lời, nàng liền che dù, bước lên Hàn Diễm mới vừa bước lên không gian lối đi, nhìn như dáng người nhẹ chậm, nhưng chớp mắt một cái lúc đó, đã không thấy bóng dáng. Diệp Thần thoáng an tâm, biết Độc Cô Già La mạnh mẽ, muốn hộ tống Hàn Diễm rời đi, vậy là đủ rồi. Dẫu sao hiện tại, Tử Thần giáo đoàn sự chú ý đều ở đây trên người hắn, còn không cảm thấy được thiên nữ biến cố. "Sở cô nương, ngươi tới đây, ta mang ngươi về nhà." Diệp Thần đáp xuống, hướng Sở Băng tiếng nói vẫy vẫy tay. Sở Băng tiếng nói nghe được, "Về nhà," hai chữ, thân thể mềm mại run lên, không biết sao, lại rơi lệ, "Ừ," một tiếng, nhanh chóng chạy nhanh đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần dắt tay nàng, liền muốn rời đi. Băng tiếng nói muội muội. Lâm Chấn Nhạc tràn đầy không thôi, kêu một tiếng. Sở Băng tiếng nói, "Lâm đại ca, ta phải về nhà." Những lời này mười phần khách khí được có chút hời hợt, Lâm Chấn Nhạc trong lòng ngũ vị tạp trần. "Chúng ta đi." Diệp Thần mang Sở Băng tiếng nói, phi thân tới, đi tới Thiên Ma tinh hải mặt biển. "Oen." Mà lúc này, ngoài vạn dặm, một đạo to lớn nổ vang truyền tới. Diệp Thần bày ra không gian phong tỏa, cuối cùng bị đánh phá. Thấy vậy, Diệp Thần khỏe miệng kéo một cái, hướng Sở Băng tiếng nói, xem ra vẫn là cần muốn giải quyết trước mắt phiền toái, ta mới có thể mang ngươi về nhà. Sở Băng tiếng nói, "Luân hồi chi chủ, chúng ta thật có thể còn sống rời đi sao? Nơi này dâu sao là Tử Thần giáo đoàn địa bàn, ngoại giới coi như là thiên đế chủ thần cường giả hạ xuống, cũng không thể đối kháng toàn bộ Tử Thần giáo đoàn." Diệp Thần coi như lợi hại hơn nữa, một thân một mình, lại làm sao có thể cùng Tử Thần giáo đoàn chống lại? Hơn nữa, Sở Băng tiếng nói cảm giác được, Diệp Thần trên mình thời không uy nghiêm, đang chậm rãi suy yếu đi xuống. Rõ ràng, lấy trước mắt Diệp Thần tu vi, vẫn không thể chân chính nắm trong tay đôi rắn tròm sao uy lực, mới vừa buộc phát ra kinh thiên thời không thần uy, định trước chỉ có thể như sao rơi ngắn ngủi vạch qua. Nếu như lại để cho Mộ Thiên Châu quỳ xuống, là căn bản không thể nào. Sau này Diệp Thần muốn ổn định phát huy ra như thế cường đại uy năng, còn cần từ từ tu luyện tinh tiến. Diệp Thần nghe Sở Băng tiếng nói hỏi, cười nói, "Không có sao, có thể." Mặc dù đặt mình vào ở Tử Thần giáo đoàn lãnh địa bên trong, nhưng Diệp Thần nhưng hết sức rõ ràng thấy, mình khí vận thịnh vượng, đỉnh đầu ẩn nhiên có kim long quanh quẩn. Bây giờ trời bỏ mặc đối mặt như thế nào uy hiếp, Diệp Thần đều có lòng tin phá đánh ra. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này lớn nhất tin tức đến từ đế rơi vũ trụ. Cái này lá bài tẩy hoàn toàn có thể chống lại rất nhiều Diệp Thần ngửa mặt trông lên cường giả lực lượng. Hiu hiu hiu. Từng đạo động trời khí lưu tiếng rít, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Diệp Thần liền thấy, có vô số bóng tối tín đồ, ma thần cường giả, từ các phương gào thét tới, ùn ùn kéo đến, chi chít, sợ là có ngàn vạn đám người. Tử Thần giáo đoàn cảm nhận được Diệp Thần hơi thở sau đó, lập tức phát động ngàn vạn tín đồ, bạo giết ra, ùn ùn kéo đến chào giết tới, trên trời trên biển khắp nơi đều là quần quần ma khí, các loại tràn đầy tử vong cùng bóng tối tiếng ngâm sướng, tràn ngập bát phương. Mộ Thiên Châu và Lâm Chấn Nhạc, vậy từ đáy biển bên trong đi ra, thấy trước mắt thiên thiên vạn vạn hắc ám cường giả, bọn họ vậy hoàn toàn kinh hãi. Như thế nhiều hắc ám cường giả vây khốn, cho dù là thiên đế chủ thần, chỉ sợ cũng khó mà thoát thân ùng ùng. Đi đôi với một hồi thật lớn năng lượng tiếng nổ, rất nhiều hắc ám tín đồ tách ra, từ phía sau hiện ra ba cổ đáng sợ khí tượng. Thứ nhất cổ khí tượng là một vòng to lớn màu đen mặt trời, ma khí cuồn cuộn, trôi lơ lửng ở trong hư không, chiếu sáng được phía dưới thiên ma tinh hải, cũng là sôi trào lên. Chương 9875, ai là con kiến hôi? Chương 9875, ai là con kiến hôi? Thứ hai cổ khí tượng chính là một tòa sáng chói hải đăng, giống như mang vô thượng chỉ dẫn, để cho người cảm thấy an tâm, yên lặng, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không bị lạc. Cổ thứ ba khí tượng là một tôn to lớn, trên người vòng quanh hoàng hôn huy quang, đỉnh thiên lập địa, nguy nga hết sức. Cái này ba cổ khí tượng đang đại biểu Tử Thần giáo đoàn ba chức cao tầng hộ pháp cường giả, theo thứ tự là Hắc Mặt Trời, Mạnh Thiên Tàn, Hải Đăng, Phong Nguyên Lan, Hoàng Hôn Cự Nhân. Ba đạo cường đại bóng người chậm rãi hạ xuống, chính là Mạnh Thiên Tàn, Phong Nguyên Lan, Hoàng Hôn Cự Nhân ba người. Trong đó, Phong Nguyên Lan thực lực mạnh nhất, hắn ở Tử Thần giáo đoàn 12 tiệc hộ pháp bên trong, hạng thứ hai, biệt hiệu Hải Đăng. Ba người bên trong cũng là lấy hắn ở giữa, uy tín nhất là hừng hực, cả người toát ra vô cùng thần thánh chói lọi, giống như có thể chiếu phá hết thảy hắc ám hỗn độn, cả người giống như là vĩ đại tiên tri, có thể chỉ dẫn hết thảy lạc đường phương hướng. Hắc Mặt Trời, Mạnh Thiên Tàn thực lực hơi kém tại Phong Nguyên Lan, nhưng cũng là một vị thiên đế chủ thần cường giả, thập phần cường đại. Còn như Hoàng Hôn Cự Nhân, thực lực yếu nhất, chỉ có cửu đỉnh cảnh, một cái thượng vị thần, bất quá đối với Diệp Thần mà nói, cũng là đủ để cho hắn hít thở khó khăn tồn tại. Ha ha, thật là cho ta mặt mũi à, lại có thể điều động ba vị cao cấp hộ pháp cường giả. Bất quá, cũng chỉ có các ngươi sao? Thiên Khải Chí Tôn đâu? Diệp Thần cười một tí, trong phảng phất lại bắt được thiên cơ, cảm thấy được Thiên Khải Chí Tôn, tựa hồ là âm thầm chuẩn bị cái gì lớn sát trận, không phải phải đối phó hắn, mà là ở để phòng Nhâm Phi Phàm. Chỉ cần Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ dám hạ xuống, ngày trước Khải Chí Tôn lập tức thì phải phát động sát trận, chu diệt hết thể tới địch ở Tử Thần giáo đoàn trên địa bàn. Thiên Khải Chí Tôn là vô địch tồn tại, Nhâm Phi Phàm tới cũng không khả năng là địch thủ của hắn. Thấy Diệp Thần như vậy trêu chọc tư thái, Phong Nguyên Lan, Mạnh Thiên Tản, Hoàng Hôn, Cự Nhân đám người sắc mặt đều thay đổi đổi ở Diệp Thần một bên Mộ Thiên Châu và Lâm Chấn Nhạc, còn có Sở Băng tiếng nói, đều cảm thấy Diệp Thần điên rồi. Từ thần giáo đoàn đại quân áp sát biên giới, Diệp Thần vẫn là như vậy lạnh nhạt hình dáng, thật không sợ chết sao? Coi như không có Phong Nguyên Lan cùng cao cấp cao thủ, chung quanh thiên thiên vạn vạn hắc ám tín đồ, vậy đủ để đem bọn họ chìm ngập. Phong Nguyên Lan nhìn xem Diệp Thần đỉnh đầu bầu trời, vậy đôi rắn tròm sao đồ đằng, vẫn là rõ ràng có thể gặp. Hắn cong ngón tay tính toán, suy tính đến đủ loại thiên cơ, sắc mặt buộc phát nghiêm trọng, phân biệt hướng Mạnh Thiên Tản và Hoàng Hôn Cự Nhân nói: "Ngươi đuổi theo giết Tôn Di, ngươi đi cản đường kiếm ma và thần tuyết giao cơ con gái, đừng để cho bọn họ mang đi thiên nữ." Mạnh Thiên Tản và Hoàng Hôn Cự Nhân, vậy cảm giác sâu sắc tình hình gay gắt, cùng kêu lên kêu, "Ùm." Liền lĩnh mệnh đi. Phong Nguyên Lan thì lưu lại, nhìn thẳng Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới, ngươi lại dám đạp nhập ta Tử Thần giáo đoàn địa bàn, ngươi chủ động xúc phạm ở phía trước, thiên đao thể ước có thể không bảo vệ được ngươi." Diệp Thần cười nói: "Ùm, ta cũng không dự định muốn cái gì bảo vệ." Phong Nguyên Lan thấy Diệp Thần như vậy bình tĩnh tư thái, vỗ tay cười nói: "Rất tốt, dũng khí đáng khen. Thiên Ma tinh hải bên trong, lại có thể cất giấu đôi rắn tròm sao đại cơ duyên, ta cũng là lần đầu tiên biết. Ngươi không hổ là đại khí vận người, lại có thể như thế thuận lợi, liền chấp trưởng này cùng thần thuật." Diệp Thần cười nói: "Thật ra thì không quá thuận lợi. Hắn bị thời không tuần hoàn khó khăn, chịu đủ đau khổ khổ sở, mặc dù ngoại giới chỉ trải qua ngắn ngủi 15 phút thời gian, nhưng hắn nhưng trải qua rất dài một cái kỷ nguyên để thoát khốn, hắn hiến tế rất thiên đế linh kiếp, cầm đế vậy mất mạng, ban đầu liền hoa tổ đều không cách nào hoàn toàn hủy diệt đại thánh tặng âm đàn, hôm nay vậy hoàn toàn hủy xấu xa, giá phải trả to lớn." Phong Nguyên Lan nói: "Ừ, bất quá, ngươi muốn bằng vào chính là một đạo thần thuật, liền muốn chống lại ta Tử Thần giáo đoàn, không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền. Ngươi đôi rắn tròm sao thần thuật mạnh hơn nữa, ngươi cuối cùng chỉ là một vô lượng cảnh tầng 8 thiên tồn tại, ở trong mắt ta, bất quá là con kiến hôi, ta muốn giết ngươi, trong nháy mắt đủ rồi." Diệp Thần cười nói: "Vậy ngươi tới giết à?" Phong Nguyên Lan gặp Diệp Thần như vậy bình tĩnh tư thái, không biết hắn là cố làm ra vẻ huyền bí, vẫn là khác có lá bài tẩy, nhưng muốn đến đây là Tử Thần giáo đoàn địa bàn, người bất kỳ cũng lật trời không được, hắn liền cười nói: "Ta cho ngươi cái cơ hội, cầm ngươi hộ đạo giả gọi tới đi, cái gì Nhâm Phi Phàm, Phật Tổ, Diệp Ta Thần, Vu Yêu lão tổ, ngươi cầm bọn họ toàn bộ gọi tới, để cho bọn họ tới cứu ngươi." Diệp Thần lắc đầu nói: "Không cần, ta không gọi người, ngươi có bản lĩnh, hiện tại liền ra tay giết ta đi." Hắn biết, Phong Nguyên Lan là muốn một lưới bắt hết. Tử Thần giáo đoàn dẫu sao chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, nếu là Nhâm Phi Phàm các người hạ xuống, tuyệt đối chiếm không được bất kỳ chỗ tốt. Phong Nguyên Lan nghe được Diệp Thần mà nói, da mặt quất rút ra, nói: "Ngươi thật không sợ chết?" Diệp Thần nói: "Sợ, nhưng ngươi còn không giết được ta." Những lời này, nhưng là trực tiếp đem Phong Nguyên Lan chọc giận, hắn trong mắt run lên, nói: "Rất tốt, ta đây muốn xem, ngươi có thủ đoạn gì, có thể nghịch kháng ta cái này Thiên Đế chủ thần." Tiếng nói rơi xuống, Phong Nguyên Lan chỉ điểm một chút giết ra. Cái này chỉ một cái, là Thiên Đế chỉ một cái, đủ để xuyên qua tinh không, nghiền diệt vũ trụ. Cái này chỉ một cái giết ra, cuồng bạo, bá đạo, hung mãnh, dễ như bỡn như thế, chính là gào thét ra. Phong Nguyên Lan chỉ là chỉ điểm một chút tới, Diệp Thần trên đỉnh đầu đôi rắn tròm sao đồ đằng, liền ngay tức thì vặn vẹo hỏng mất ở to lớn đến ngoại hạng cảnh giới trên lệ hạng, cái gì thần thuật đều vô dụng. Diệp Thần chẳng qua là vô lượng cảnh tầng 8 trời, như vậy tu vi, ở chân chính Thiên Đế chủ thần trước mặt, có thể nói là con kiến hôi cũng không bằng. Chương 9876, mình đầy thương tích. Chương 9876, mình đầy thương tích. Nếu như có thiên đao thể ước hạn chế, Phong Nguyên Lan là không dám xuất thủ. Nhưng hiện tại, là Diệp Thần xúc phạm ở phía trước, hắn không cố kỵ chút nào, cái này chỉ một cái bộ phát ra Thiên Đế chủ thần hung mãnh lực lượng, 10 phần đáng sợ. Lâm Chấn Nhạc, Mộ Thiên Châu, Sở Băng tiếng nói ba người, đều là vô cùng kinh hoàng. Thiên Đế chủ thần uy nghiêm, chân thực quá kinh khủng. Phong Nguyên Lan đầu ngón tay lực lượng, còn không giết tới, phía dưới Thiên Ma tinh hải, liền kịch liệt sôi trào, bộc phát ra từng cơn sóng gió kinh hoàng. Vì vũ, vì vũ, vì vũ. Tử Thần giáo đoàn thiên thiên vạn vạn hắc ám tín đồ, lớn tiếng hoan hô, tán tụng Thiên Đế vĩ đại cùng mênh mông. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng chút nào không hoảng hốt, hắn sớm có chuẩn bị, thiêu đốt lên liền một đạo phù chiếu, ngâm sướng nói: "Đế rơi vũ trụ, hạ xuống đi." Hắn thực lực ở loại cấp bậc này cường giả trước mặt, giống như con kiến hôi. Duy nhất có thể chống lại, chỉ có Đế rơi vũ trụ đạo đùa này chiếu, chính là tiểu thảo thần thanh niên cho hắn đồ, thanh niên nói là Thiên Mẫu nương nương ban cho, có thể mượn dùng một lần Đế rơi vũ trụ lực lượng. Truyền thuyết bên trong, Đế rơi vũ trụ là thập đại cổ thần khí một trong, là Thiên Mẫu nương nương chế tạo ra pháp bảo, uy lực cực đoan đáng sợ, đủ để cho Thiên Đế chủ thần chết. Vậy phiến vũ trụ bên trong, mai táng có rất nhiều Thiên Đế hài cốt. Thật ra thì trước đây bị kẹt ở tuần hoàn thời không thời điểm, Diệp Thần liền muốn triệu hoán Đế rơi vũ trụ, thử nghiệm dùng Đế rơi vũ trụ lực lượng đánh vỡ tuần hoàn. Bất quá tuần hoàn thời không, cùng ngăn cách ngoại giới, hắn cũng không cách nào vận dụng phù này chiếu. Vậy thật may phù chiếu còn ở, Diệp Thần mới có phấn khích như vậy, dám can đảm trực diện Phong Nguyên Lan đùng đùng. Diệp Thần phù chiếu một cháy, ở giữa thiên địa, cuồng bạo năng lượng nổ, thần hy cuồn cuộn, một phiến tinh không mênh mông vũ trụ, tại thiên khung trên nổi lên đó chính là trong truyền thuyết Đế rơi vũ trụ, đủ để cho Thiên Đế rơi xuống vũ trụ thế giới, trong suốt, thấu rõ, sáng sủa, ánh sao sáng chói, rất nhiều tinh thần câu nối thành một tấm hình họa. Vậy hình vẽ là một tôn 16 dược thiên thần hình dáng, chính là Diệp Thần trước kia đã gặp, cái gọi là trung cực thần, cái gọi là chủ hình dáng. Bất quá cái này trung cực thần, gương mặt không còn là chỗ trống, mà là có người ngũ quan, là một cái đặc biệt hiền hòa, đặc biệt thánh khiết, bảo tường trang nghiêm, phượng nghi thiên hạ, ung dung hoa quý cô gái hình dáng. Là tiểu thảo thần thanh niên nói trung cực thần, vô thượng hóa thân, chúng thần nắm giữ, Thiên Mẫu nương nương. Ngày này Mẫu nương nương chính là cái này Đế rơi vũ trụ, tinh không sau lưng vĩ đại đồ đẳng, là lực lượng ngọn nguồn. Đây là Đế rơi vũ trụ. Làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Phong Nguyên Lan cao giọng kêu to lên, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt đế rơi vũ trụ, đó là truyền thuyết bên trong, đã sớm thất truyền thần khí, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể mượn dùng đế rơi vũ trụ lực lượng. Theo lý mà nói, cái này là chuyện không thể nào. Bởi vì Diệp Thần tu vi, chỉ là vô lượng cảnh tầng tam trời, tuyệt không khả năng mượn dùng như thế hào hùng lực lượng. Coi như là có đặc thù triệu hoán phù chiếu, cũng không khả năng. Bởi vì đế rơi vũ trụ phù chiếu bản thân, chính là vô cùng đáng sợ tồn tại, không thiên đế không thể chịu đựng. Nhưng thời khắc này Diệp Thần, nhưng chịu đựng được, đang chậm rãi đem vậy thật lớn đế rơi vũ trụ, triệu hoán xuống đế rơi vũ trụ bên trong, thiên mẫu nương nương đồ đằng, tràn ngập kim quang, mơ hồ tới giữa, là Diệp Thần cung cấp che chở. Chính là cái này che chở, để cho Diệp Thần chịu đựng được đế rơi vũ trụ lực lượng. Vậy một phiến đế rơi vũ trụ, thẳng xuống, bao trùm toàn bộ thiên ma tinh hải, ở vũ trụ mênh mông nổi bật hạ, tất cả người đều cảm thấy tự thân là vô cùng nhỏ bé. Đáng chết. Phong Nguyên Lan thân thể chấn động, cho dù là hắn cái này thiên đế, ở đế rơi vũ trụ bao phủ hạ, vậy cơ hồ cảm thấy nghẹt thở. Hắn ngày trước đế chỉ một cái, tất cả khí tượng ở vũ trụ mênh mông uy áp hạ, sớm đã là hội diệt tiêu tán. Hắn nội tâm vô cùng hối hận, nếu như hắn ở thấy Diệp Thần ngay tức thì, cũng không cố bất cứ giá nào, trực tiếp tiêu diệt Diệp Thần, Diệp Thần là rất khó ngăn trở. Nhưng là, hắn khinh thường. Hắn còn lấy là, Diệp Thần là cá trong chậu, chỉ có bó tay chịu trói kết quả. Thậm chí, hắn còn muốn cầm Diệp Thần làm ngồi, đi dẫn dụ Nhâm Phi Phàm các người hạ xuống. Mới vừa hắn ngày trước đế chỉ một cái, vậy không dùng toàn lực, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, Diệp Thần có thể liền phóng thích phù chiếu cơ hội cũng không có. Lần này đế rơi vũ trụ hạ xuống, Phong Nguyên Lan cả người khí cơ bị áp chế, còn muốn tiêu diệt Diệp Thần, đã là muôn vàn khó khăn. Thiên Ma tinh hải đã không thấy được, đế rơi vũ trụ vô tận ánh sao, vô cùng quy luật, tràn ngập ra, đem Thiên Ma tinh hải cũng che giấu, màu đen đại dương hóa thành thâm thúy vũ trụ tinh không, có vô số mảnh vụn tinh thần tô điểm trong đó, mười phần nguy nga. A a a. Từ thân giáo đoàn ngàn vạn tín đồ, vô số ma vật phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từ vậy đế rơi vũ trụ bên trong, bán tán loạn ra vô số đạo ánh sao, mỗi một đạo ánh sao đều là như phi kiếm vậy, xuyên thấu lực mạnh, đem từng cái hắc ám tín đồ rối rít đánh chết. Bọn họ hài cốt bị thâm thúy vũ trụ tinh không chiếm đoạt, hóa thành chất dinh dưỡng, bồi dưỡng đế rơi vũ trụ, để cho cái này kiện thần khí pháp bảo không ngừng lớn mạnh. Diệp Thần cũng cảm nhận được khủng bố, cái này đế rơi vũ trụ đi qua vô số kỷ nguyên lớn mạnh, bàn về uy lực, có lẽ không kém chút nào bốn đại chí cao thần khí ở có bữa mẫu nương nương ý chí ra chỉ xuống, cái này phiến vũ trụ bộc phát ra uy lực, khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi bước. Từng đạo đáng sợ ánh sao chiếu sáng ở Phong Nguyên Lan trên người, những cái kia ánh sao giống như thực chất, lại là đem hắn thân thể xuyên thấu được mình đầy thương tích. Chương 9877. Thật là to gan. Chương 9877, thật là to gan. Mạnh như Phong Nguyên Lan, từ thần giáo đoàn hạng thứ 2 hộ pháp, được gọi là Hải Đăng, tồn tại ở đế rơi vũ trụ nghiền ép hạng, cũng là vô cùng chật vật. Thiên đế Hải Đăng, chiếu sáng bát phương, phá cho ta. Phong Nguyên Lan thần sắc như điên, quát to một tiếng, sau lưng chống lên một đạo to lớn Hải Đăng, nóng rực thần mang chiếu sáng, quần quần thiên đế khí trùng tiêu, muốn đột phá đế rơi vũ trụ phong tỏa. Oen, chói mắt Hải Đăng ánh sáng, bạo vọt tới bầu trời trên, để cho được vô số trời trăng sao chết. Nhưng cái này phiến đế rơi vũ trụ biên hoang tinh mịch hệ, nhưng là vô cùng vững chắc. Liền Phong Nguyên Lan đều không thể xuyên qua, hắn chỉ có thể bị kẹt ở nơi này phiến vũ trụ bên trong, thẳng đến chết. Đây chính là đế rơi vũ trụ đáng sợ, một khi hạ xuống, cả ngày đế cũng không ngăn nổi, cũng phải bỏ mạng ở trong đó. Hắn bắn ra Hải Đăng thần quang, lúc này liền bị vũ trụ tinh bích hệ bắn ngược trở về, phản xạ đến trên người mình. Phốc xích. Phong Nguyên Lan tại chỗ hộc máu, gương mặt một phiến thảm trắng, đã kinh bị trọng thương, trong mắt hiện ra một chút tuyệt vọng. Đế rơi vũ trụ, tại sao có thể có loại vật này? Thần khí này, không phải đã sớm hủy diệt sao? Đột nhiên, một đạo kinh hãi giọng nữ từ vũ trụ ra truyền tới. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, xuyên thấu qua đế rơi vũ trụ tinh bích hệ, liền thấy vũ trụ ra, xuất hiện một cái ung dung hoa lệ phụ nhân, da thịt trắng như tuyết, đan mắt phượng, đôi môi răng trắng, ăn mặc mong mỏng đồ trắng, ngạo nghễ nửa lộ, xuất trần tuyệt thế, phong vận vô cùng động lòng người. Giao cơ nương nương. Ở Diệp Thần cách đó không xa, Mộ Thiên Châu thấy mỹ phụ kia người, nhất thời kinh hãi, lại lật đật quỳ xuống dập đầu. Diệp Thần trong lòng cả kinh, chẳng lẽ, người mỹ phụ này người, chính là người ngu hoang dã lãnh chúa, chấp trưởng người ngu thần điện nắm giữ, thần tuyết giao cơ. Phịch. Chỉ gặp thần tuyết giao cơ vung ra một trường, thiên địa pháp tướng hiển hóa. Bàn tay hóa thành ngàn vạn trượng vậy to lớn, che khuất bầu trời, hung hăng đánh vào đế rơi vũ trụ tinh bích của lên. Cái này đế rơi vũ trụ vô cùng vững chắc, tự nhiên không phải thần tuyết giao cơ có thể đánh phá. Nhưng nàng mạnh mẽ trường lực, để cho được toàn bộ vũ trụ cũng lay động, lực lượng cùng bạo thấm vào xuống, có một chút truyền đến Diệp Thần trên mình. Phúc. Diệp Thần tại chỗ trào máu, ngũ tạng lục phủ sôi trào, hơi thở kịch liệt rung. Cái này thần tuyết giao cơ uy năng quá hung mãnh, chỉ là một chút xíu trường lực đánh liền được Diệp Thần hộc máu. Diệp Thần bị thương nặng, cái này đế rơi vũ trụ vậy đi theo kịch liệt đung đưa, cuối cùng ánh sao hội diệt, toàn bộ vũ trụ nhanh chóng tiêu tán mát, tất cả vĩ đại khí tượng không còn tồn tại đế rơi vũ trụ tiêu tán, bầu trời bị một tầng sương tuyết vậy ánh sáng bạc lấp đầy, đó là thần tuyết giao cơ thiên đế chói lọi. Nàng cao cư ở trên bầu trời, da thịt trắng như tuyết thần thánh huy hoàng, như nhật nguyệt vậy ánh chiếu, lại để cho phía dưới bóng tối thiên ma tinh hải, ma khí cũng giống như tiêu lui xuống. Thần tuyết giao cơ, là ngươi. Phong Nguyên Lan thấy thần tuyết giao cơ hạ xuống, da mặt run run một cái. Cái này thần tuyết giao cơ, nhưng mà người ngu hoang dã lãnh chúa, một tay sáng lập người ngu thần điện tồn tại, uy phong bá đạo, bản về thực lực còn ở trên hắn. Hắn hôm nay bị trọng thương, có thể tuyệt đối không phải thần tuyết giao cơ địch thủ. Mà tử thần giáo đoàn ngàn vạn tín đồ, rất nhiều hắc ám các tu sĩ, ở đế rơi vũ trụ tiêu tán sau đó, bọn họ liền sợ hãi kêu tứ tán thoát đi, vậy không dám nói gì chu diệt luân hồi. Mới vừa đế rơi vũ trụ uy áp đáng sợ, đã nghiền diệt tất cả mọi người ý chí chiến đấu. Liên liên Phong Nguyên Lan cũng là trọng thương trong người. Bất quá, Diệp Thần tâm tình không vui sướng chút nào. Bởi vì hắn thấy, Thần Tuyết Giao Cơ đúng như một vòng nhật nguyệt vậy, chậm rãi hạ xuống, hào hùng thiên đế uy áp, làm được toàn bộ thiên ma tinh hải cùng sôi trào lên. Thần Tuyết Giao Cơ mắt đẹp, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, để cho được Diệp Thần có dũng khí linh hồn vậy xuyên thấu cảm giác, cả người biến dạng vậy đau đớn đùng đùng. Giờ khắc này, Diệp Thần lại rõ ràng cảm nhận được, luân hồi mộ địa chuyển ra to lớn chấn động. Có một khối mộ địa, lóe lên đen nhánh kịch độc, như mực nước ép vậy ánh sáng, phảng phất có cái gì đáng sợ tồn tại, sắp muốn tỉnh lại. Bởi vì Thần Tuyết Giao Cơ mà tỉnh lại. Thần Tuyết Giao Cơ, ngươi tới ta Tử Thần giáo đoàn làm gì? Mà lúc này Phong Nguyên Lan, mạnh chống thân thể trọng thương, cảnh giác nhìn Thần Tuyết Giao Cơ. Tử Thần giáo đoàn không muốn cùng người ngu hoang dã kết thủ, hắn chỉ lo lắng Thần Tuyết Giao Cơ lần này hạ xuống, là tới người không tốt. Ta tới tìm ta con gái ngoan đâu, các ngươi giúp nàng giấu đi nơi nào? Thần Tuyết Giao Cơ sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nguyên lai là phải tìm Độc Cô Già La. Dừng một chút, nàng lại hướng Mộ Thiên Châu nói, "Mộ Thiên Châu, đại tiểu thư người đâu?" Mộ Thiên Châu hoảng hốt vội nói, "Đại tiểu thư đã đi rồi." Thần Tuyết Giao Cơ nhướng mày một cái, lập tức cong ngón tay suy tính, thoáng chốc tới giữa, cũng biết là Diệp Thần kêu Độc Cô Già La, hộ tống Hàn Diễm mang thiên nữ rời đi. Thậm chí, nàng ngược dòng trước kia, còn mơ hồ cảm nhận si tình cổ, sự việc. "A, Luân Hồi chi chủ, ngươi thật là to gan, dám đụng ta con gái ngoan. Ngươi viên này lớn ung thư, ngươi là thế gian hết thảy cực khổ ngọn nguồn, ta vốn còn muốn để cho ngươi sống tạm một đoạn thời gian, chờ ngươi luân hồi thiên quốc lớn mạnh, sẽ chậm chậm thu hoạch ngươi cũng không muộn. Nhưng, nếu là ngươi dám đụng con gái ta, ta muốn ngươi chết ngay bây giờ. Coi như Nhâm Phi Phạm và Phật Tổ tới, cũng không cứu được ngươi." Thần Tuyết Giao Cơ vô cùng tức giận, và giống vậy người ngu tín đồ không cùng, nàng là thật tin, thật cho rằng người ngu trật tự chính là thế gian cuối cùng trật tự. Mà muốn đúc người ngu mà nói, Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, dĩ nhiên là không thể thiếu được vật liệu. Chương 9878, gian mua đi. Chương 9878, gian mua đi. Từ Diệp Thần phi thăng một khắc kia bắt đầu, Thần Tuyết Giao Cơ liền muốn săn giết Diệp Thần, bất quá có Nhâm Phi Phạm trấn thủ, nàng không chỗ ra tay, ngược lại gặp phải Nhâm Phi Phạm trả thù, tổn thất to lớn, liền lãnh địa đều bị cắt đi một khối. Bất quá, nếu là Diệp Thần dám đụng con gái nàng, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trực tiếp động sát thủ, bỏ mặc Diệp Thần sau lưng là ai ở nơi này thế gian, Thần Tuyết Giao Cơ duy nhất quan tâm chính là con cái mình Già La. Diệp Sinh Thiên Trưởng. Thần Tuyết Giao Cơ vung ra một trường, cuồng bạo hung manh trường lực, nên mặt ngó về phía Diệp Thần gào thét đi, nàng lại thật muốn giết người. Cái này Diệp Sinh Thiên Trưởng là người ngu thần thuật kèm võ kỹ, uy lực lớn, có thể diệt tuyệt chư thiên hết thảy sinh linh, mạnh mẽ vô cùng. Diệp Thần cảm thấy Thần Tuyết Giao Cơ một trường đánh tới, nhất thời nghẹt thở, cả người không cách nào nhúc nhích. Nhưng ở nơi này sống chết trước mắt, Diệp Thần cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong hiện ra một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Hắn theo bản năng đón nhận cổ lực lượng này, cánh tay liền đột nhiên nâng lên, bàn tay tuôn ra từng luồng kịch độc hắc mang, như sền sệt mực, cùng Thần Tuyết Giao Cơ một trường va chạm. Phịch. Hai tay giao kích, Diệp Thần phốc, đích một tiếng, máu tươi cuồn cuộn, liên tiếp lui về phía sau, cả người tạng phủ kinh mạch, cơ hồ đều bị đánh được nổ tung. Nhưng hắn cũng chỉ là trọng thương, cũng chưa chết. Cùng thiên đế cao thủ, giao phong một trường, lại có thể không chết, cái này là chuyện không thể nào. Nhưng cái này chuyện không thể nào, hết lần này tới lần khác ở Diệp Thần trên mình xảy ra. Diệp Thần có chút kinh ngạc, rõ ràng cảm nhận được, ở luân hồi mộ địa bên trong, có một đạo đen nhánh thân ảnh khổng lồ, đang chậm rãi dâng lên, đó là một cái râu tóc như mực nước ép vậy đen nhánh ông già, hơi thở khoáng đạt, bàng bạc, ngũ quan lộ ra âm lệ sát khí, trong tròng mắt lại mang to lớn thế lương, tựa như trải qua bể râu. Độc thủ Diệp Thần, là ngươi sao? Diệp Thần thấy cái này ông già, thiên cơ bắt, mơ hồ cảm nhận liền ông lão thân phận, trong lòng nhất thời lại chấn. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này ông già chính là trong truyền thuyết độc thủ dự thần, là Độc Cô Già La phụ thân, Thần Tuyết Giao Cơ trợ phu. Mới vừa chính là độc thủ dự thần mượn lực cho Diệp Thần, để cho hắn chặn lại Thần Tuyết Giao Cơ một trường. Bất quá, độc thủ dự thần lực lượng bên trong ẩn chứa có đáng sợ kịch độc nguyên thế chấp, bên trong thậm chí còn mang theo thiên đế uy áp, cho dù Diệp Thần có cổ độc thần mạch cũng khó mà chịu đựng, dẫu sao hắn tu vi còn chưa đủ. Cái này một tí, Diệp Thần liền cảm thấy cả người kinh mạch ở kịch độc xâm nhiễm hạ đã đổi được đen nhánh, thật giống như bùn nát vậy đi về phía mục nát, cả người hô hấp rất cố hết sức, thật giống như tùy thời có thể bị kịch độc hủy hóa thành một đống xương khô. Mà Thần Tuyết Giao Cơ, chúng Diệp Thần kịch độc một trường, tuy không có bị độc tính ăn mòn, nhưng ở Diệp Thần to lớn trường lực hạ, vẫn là lui về phía sau mấy bước. Ngươi, cái này cổ hơi thở là? Thần Tuyết Giao Cơ ngơ ngác nhìn Diệp Thần, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, trong mắt toát ra khiếp sợ, kinh ngạc, oán hận, ủy khuất, xin vân vân các loại phức tạp tâm trạng. Độc thủ dược thần mượn Diệp Thần ánh mắt, thấy được Thần Tuyết Giao Cơ, trong mắt thần sắc vậy là đặc biệt phức tạp, tràn đầy năm tháng thổ thức. Hắn muốn lên tiếng nhận nhau, nhưng tựa hồ cố kỵ chút gì, cuối cùng không có mở miệng. Già mua thân thể run rẩy, cuối cùng xoay người, y hưng suy yếu nói: "Mộ chủ, nếu như ngươi không muốn chết ở thê tử ta dưới quyền, vậy nhanh lên một chút đi thôi." Những lời này, nhưng là thức tỉnh Diệp Thần. Titan thần hạm, đi. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức sử dụng Titan thần hạm, kéo Sở Băng Tiếng nói tay, nhảy đến hạm thuyền trên, khu thuyền phá thiên xuyên vân, nhanh chóng rời đi. Thần Tuyết Giao Cơ, mau ngăn lại hắn. Phong Nguyên Lan hô to, con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn người bị thương nặng, không có sức ngăn trở Diệp Thần. Mà Tử Thần giáo đoàn rất nhiều hắc ám tín đồ đã sớm chạy tứ tán đi. Toàn trường bên trong, duy nhất có năng lực cản đường Diệp Thần, chỉ có Thần Tuyết Giao Cơ. Nhưng Thần Tuyết Giao Cơ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cả người thất hồn lạc phách, không biết đang suy nghĩ chút gì, lại trơ mắt nhìn, mặc cho Diệp Thần rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói: "Hắn còn chưa có chết, hắn trở về." Thanh âm giống như mơ ước. Băng tiếng nói muội muội. Mà lúc này, đạo tông phủ tổ đệ tử Lâm Chấn Nhạc thấy Diệp Thần mang đi Sở Băng tiếng nói, trong lòng nhất thời chấn động, phi thân lên, trong tay tuôn ra từng đạo linh phủ, gào thét hướng Diệp Thần nổ đi. Lúc này Diệp Thần trạng thái rất gay go. Trước đây thần tuyết giao cơ, một trường dung chuyển đế rơi vũ trụ, để cho được Diệp Thần bị thương nặng, mà mượn dùng độc thủ dược thần lực lượng, vậy để cho Diệp Thần thật sâu trúng độc. Nhưng ở Diệp Thần trên mình còn lưu lại một giờ không đôi rắn ban phúc lực lượng, điểm này lực lượng đủ hắn đối phó Lâm Chấn Nhạc. Vù vù, Diệp Thần vung tay lên, đầu tiên là vải xuống một tầng vách không gian trướng, chặn lại Lâm Chấn Nhạc linh phủ nổ. Năm tháng thiên cổ, già nuôi đi. Rồi sau đó, Diệp Thần phát ra một tiếng ngâm sướng, một cổ hào hùng thời gian pháp tắc áp như nước lũ vậy đánh vào xuống, hung hăng xông lên xoát ở Lâm Chấn Nhạc trên mình. À à à! Lâm Chấn Nhạc kịch liệt hét thảm lên, ở đó năm tháng phép tắc dưới sự xung kích, hắn thân thể nhanh chóng già đi, ngay trước mắt từ một cái to lớn tráng kiện tuổi trẻ nam tử biến thành một cái còng lưng tuổi xế chiều lao đầu tử, tóc bạc hoa râm. Cái này vẫn chưa xong, hắn thân thể còn ở già đi, lại nhanh chóng từ một cái tuổi xế chiều ông già hóa thành một cái khô lão hải cốt, đánh rơi đến thiên ma tinh trong biển, tại chỗ chết đi. Dĩ nhiên, hắn là đạo tông phụ tổ đệ tử, mộ đạo căn nguyên hùng hậu, sẽ không như thế dễ chết biến mất, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ bảo đảm lưu chút thời gian tuyến, còn có sống lại có thể. Chương 9879. Nói tạm biệt. Chương 9879. Nói tạm biệt. Nhưng Diệp Thần ngón này, trong chớp mắt, liền để cho một cái thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, khô lão như chết, thần thông vẫn là quá kinh khủng, để cho được bên cạnh mộ Thiên Châu, cũng là run lẩy bẩy. Ai yêu? Sở Băng tiếng nói thấy Lâm Chấn Nhạc chết đi, kêu lên một tiếng, tiến lên trước hai bước, muốn đi cứu viện, nhưng cuối cùng lại dừng lại ở bước chân. Bởi vì lúc này Diệp Thần, trạng thái rất không ổn, đang lợi dụng thời gian lực lượng, giết chết Lâm Chấn Nhạc sau đó, trên người hắn cuối cùng còn sót lại đôi rắn ban phúc linh khí, cũng là hoàn toàn tiêu tán đi. Hắn lại cũng không khả năng sử dụng thủ đoạn như vậy. Ho. Diệp Thần ngã ở trên bong, ho ra một hơi mang kịch độc đen nhánh máu tươi, gương mặt nhưng là một phiến trắng bệnh. Luân hồi chi chủ, ngươi không có sao chứ? Sở Băng tiếng nói đi tới, lật đật đỡ hắn. Không có sao, ta mang ngươi về nhà. Diệp Thần khoát khoát tay, tỏ ý nàng không muốn lo lắng, điều động trong cơ thể khí lực cuối cùng, thúc giục Titan thần hạm, rời đi từ thần giáo đoàn lãnh địa, lái vào vô vô thừa không mở mịt hắc ám trong hư không, đi Sở Băng tiếng nói ra tộc phương hướng đi tới. Diệp Thần trọng thương chúng độc dưới, Titan thần hạm chạy tốc độ, cũng thay đổi được tương đương tốc độ rùa, ở trong hư không từ từ tiến về trước. Độc thủ dược thần tiền bối, ta chúng độc. Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, định liên lạc độc thủ dược thần, để cho hắn hỗ trợ giải độc. Nhưng, độc thủ dược thần đưa lưng về phía Diệp Thần đứng, bóng người tiêu điều thê lương, phảng phất có vô cùng tâm sự, thật giống như không nghe được Diệp Thần kêu gọi, lại không nghe thấy không hỏi. Diệp Thần đành phải đem gió tiếng nói hồ tiên từ luân hồi mộ địa bên trong điều ra, đặt vào Titan thần hạm trên bong, hắn khó khăn bỏ lăn nhập gió tiếng nói hồ tiên bên trong đi, mượn hồ tiên linh khí, từ từ chữa thương. Hồ tiên linh khí tràn vào quanh thân huyệt khiếu bên trong, Diệp Thần cả người tê ngứa lợi hại, rên lên một tiếng, liền đã ngủ mê man. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Diệp Thần ở ngủ mê man bên trong, tựa như nghe được Sở Băng tiếng nói tiếng hô. "Sư phụ, luân hồi chi chủ bị thương rất nặng, mời ngươi mau cứu hắn." Sở Băng tiếng nói hình như là ở cầu nguyện cầu khẩn. "À, muốn ta cứu? Ta thân sắc lực lượng cho hắn hồi phục." "Thân sắc lực lượng hồi phục là ý gì?" "À, như vậy à? Cái này, như vậy sao được?" Diệp Thần mơ mơ màng màng bên trong, cảm thấy có cái mát rượi lại ấm áp thân thể mềm mại, gần sát mình, mềm hồ hồ đồng thời một cổ nhu hòa linh khí hội tụ đến mình thân thể. Hắn thật giống như trong giấc mộng, trong mộng lấy được vô thượng vui vẻ cùng vô cùng vui, cả người mỗi một cái lỗ chân lông cũng dựng ra, tựa như đều đang nhảy cẫng hoan hô, có từng luồng ấm áp dư thừa linh khí nguyên thế chớp, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, tư bổ trước hắn bị thương trúng độc thân thể. Rồi sau đó, Diệp Thần từ thoải mái tuyệt vời trong giấc mộng tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện mình còn ngâm ở gió tiếng nói hồ tiên bên trong. Nhưng, hắn không phải một người, ở hắn bên cạnh còn có một cô gái, và hắn cùng nhau ngâm ở ao nước bên trong. Hắn không mặc quần áo, cô gái kia vậy không mặc quần áo, hai người khỏa thân đối nhau ở thiếu nữ trên đầu vai. Còn đứng một đầu quả nhân sâm tựa như tiểu yêu, chính là tiểu Cấm yêu. "Phụ thân, ngươi tỉnh, ngươi, ngươi cũng hôn mê 7 ngày." Tiểu Cấm yêu hướng về phía Diệp Thần phất phất tay, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem cô gái kia, gặp hai người đều không quần áo, hắn sắc mặt có chút lúng túng. Chuyện giữa nam nữ, hắn vậy không hiểu lắm, nhưng luôn cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái. Hắn ở cùng Diệp Thần lên tiếng chào sau đó, liền ngực một tiếng, lặn rơi vào gió tiếng nói hồ tiên đáy nước bên trong đi. "Sở cô nương." Diệp Thần vậy không rảnh quản tiểu Cấm yêu, mắt nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ chính là Sở Băng tiếng nói. Sở Băng tiếng nói gò má mắc cỡ đỏ bừng, tựa hồ nàng và Diệp Thần tới giữa chuyện gì xảy ra. Diệp Thần trước đây bị thương trúng độc, trạng thái rất gay go, nhưng hiện tại đã kém không nhiều hoàn toàn khôi phục, tinh thần sáng láng, tinh thần sảng khoái, cả cuộc sống long sống hổ. "Là ngươi cứu ta." Diệp Thần cau mày nói. Sở Băng tiếng nói gò má vẫn là mắc cỡ đỏ bừng, thân thể ngâm đến trong nước đi, che lại chỗ hiểm, ngập ngừng nói. "Ừ, luân hồi chi chủ, thân thể ngươi không sao chứ?" Diệp Thần cẩn thận cảm ứng thân thể một chút, khắp mọi mặt trạng thái, đích xác là khôi phục được xong hết rồi, nói, "Ta không sao." Ho. "Đa tạ cứu giúp." Hắn đại khái vậy đoán được, là Sở Băng tiếng nói dùng một ít đặc thù biện pháp đem hắn cứu tới đây. Sở Băng tiếng nói gò má đỏ bừng, nói: "Ngươi bị thương sau đó, ta từng hướng sư phụ khẩn cầu, muốn mời hắn rơi xuống ban phúc cứu ngươi. Nhưng sư phụ nói, ta thân sắc bên trong ẩn chứa vô cùng tinh hoa, ta dựa vào mình liền có thể cứu ngươi. Vì vậy, ta sẽ dùng ta lực lượng tới cứu ngươi." Diệp Thần lại ho khan một tiếng, nói: "Tốt lắm, chớ nói, ta đều biết." Sở Băng tiếng nói sư phụ chính là đạo tông bên trái dùng kiếm tử tiên trận. Kiếm tử tiên trận vì nhung kiếm, hao phí vô số thiên tài địa bảo, chân quý tài nguyên, dùng để nuôi Sở Băng tiếng nói, lấy khẩn cầu nhúng kiếm có thể thuận lợi thành công. Cho nên, ở Sở Băng tiếng nói thân sắc bên trong, hàm chứa vô cùng dư thừa linh khí tinh hoa. Nàng đem nàng thân thể linh khí tinh hoa, thông qua nghi thức nào đó và tiếp xúc, chuyển cho Diệp Thần, liền để cho được Diệp Thần trạng thái khôi phục như cũ. Diệp Thần nghĩ rõ ràng khúc mắc trong đó, cũng là cảm thấy vẻ lúng túng. Hắn cùng Sở Băng tiếng nói, chỉ là ngắn ngủi tình cờ gặp gỡ, lại xảy ra này cùng quan hệ. Kiếm bên trái dùng chịu kêu ngươi hy sinh thân sắc tinh hoa, vậy chắc hẳn tiên nữ đã rơi vào trong tay hắn, hắn có đồ thay thế, cũng không lại cần ngươi nhung kiếm. Diệp Thần nói. Sở Băng tiếng nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, Hàn Diễm đại ca và Già La tỷ tỷ đã đem thiên nữ đưa đến cổ kiếm hoang mộ, đó là sư phụ ta lãnh địa. Sư phụ rất hài lòng, nói thiên nữ so ta thích hợp hơn, làm hắn nhúng kiếm vật liệu, ta là không cần chết. Nói xong lời cuối cùng, Sở Băng tiếng nói vừa có mạng sống vui sướng ung dung, lại có một chút áy náy. Cho dù thiên nữ đã từng tổn thương Sở gia, nhưng nàng trời xanh tính hiền lành, nghĩ đến thiên nữ thành mình người chết thế, cuối cùng là có chút áy náy. Tốt lắm, ta mang ngươi về nhà đi, không cần xen vào nữa cái gì thiên nữ. Diệp Thần cười nói. Sở Băng tiếng nói nhưng là gò má đỏ bừng, nói, không cần, luân hồi chi chủ, ngươi nếu đã tỉnh lại, vậy ta cũng nên đi, chính ta trở về thì tốt. Vừa nói, nàng vội vã từ gió tiếng nói hồ tiên bên trong bỏ ra ngoài, đưa lưng về phía Diệp Thần mặc vào quần áo, sải bước sẽ phải rời khỏi. Gấp như vậy trước đi sao? Diệp Thần kêu lên. Sở Băng tiếng nói dừng chân một cái, quay đầu lại, vẻ mặt lại là xấu hổ, lại là cảm kích nói, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi cứu vớt ta. Ta muốn trở lại ca ca ta bên người, tương lai chờ ngươi hoàn toàn thừa kế Viêm Thiên Đế đại người đạo thống, có lẽ chúng ta còn có gặp mặt cơ hội. Ta sẽ trở thành là con dân của ngươi. Còn như hiện tại, ta cáo từ trước, chúc ngươi võ vận sừng long. Dứt lời, Sở Băng tiếng nói mũi chân ở Titan thần trên hạm nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể mềm mại bay vút ra, trôi dạt rời đi, thân hình rất nhanh dần dần không nhìn thấy ở hạm thuyền bên ngoài hắc ám trong hư không. Chương 9880. Hết thệ căn nguyên. Chương 9880. Hết thệ căn nguyên. Nàng đi về nhà. Diệp Thần nhìn nàng đi xa hình bóng, trong lòng buồn bã mất mát. Phụ thân. Đây là Tiểu Cấm yêu từ gió tiếng nói hồ tiên bên trong ló đầu ra, khá có chút thấp thỏm nhìn Diệp Thần. Mẹ ngươi đâu? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Tiểu Cấm yêu ngập ngừng nói, nương thân còn ở Thiên Ma Tinh trong biển. Diệp Thần nói, ta không phải kêu ngươi chăm sóc nàng sao? Tiểu Cấm yêu nói, ta xem nương thân dần dần thừa kế cổ thần lực lượng, thân thể khôi phục rất nhiều, hơi thở vậy càng ngày càng lớn mạnh, xem ra vậy không cần ta chiếu cố, ta liền lặng lẽ chạy trở lại. Hắn vẫn là thấp thỏm Diệp Thần, tình nguyện chạy về Diệp Thần bên người, vậy không muốn cùng tôn gì. Diệp Thần thở dài một cái, biết trách cứ Tiểu Cấm yêu cũng là vô dụng. Hắn nặng chỉ thoáng suy tính, liền phát hiện nay Tử Thần giáo đoàn loạn thành một đoàn. Thiên nữ rơi vào kiếm tử tiên trần trong tay, phải bị cầm đi nhung kiếm, đây là Tử Thần giáo đoàn tuyệt không muốn nhìn thấy sự việc. Tử Thần giáo đoàn vì đào tạo thiên nữ, trả giá quá nhiều, thiên nữ tư chất thiên phú cực tốt, nàng là tương lai có thể thay thế ma nữ, trở thành Tử Thần giáo đoàn nòng cốt tồn tại. Nếu như thiên nữ bị kiếm tử tiên trần ném nhập lò lửa nhung kiếm, vậy Tử Thần giáo đoàn tổn thất liền quá khổng lồ. Dưới mắt, Tử Thần giáo đoàn đã hướng kiếm tử tiên trần sách lên giao thiệp, yêu cầu thả người. Bất quá, kiếm tử tiên trần là đạo tông hộ pháp sứ giả một trong, địa vị cao quý, kêu hắn thả người, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Dẫu sao, vốn là nhúng kiếm thí sinh Sở Băng tiếng nói, thân sắc tinh hoa đã toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu, coi như lại đem nàng bắt trở về, cũng không thể lại nhúng kiếm, kiếm tử tiên trần không thể nào thả người. Còn như Tôn Di, trước mắt còn núp ở Thiên Ma tinh hải chỗ sâu, cũng không người nào biết nàng rốt cuộc núp ở chỗ nào. Tử Thần giáo đoàn bận bịu giải cứu thiên nữ, cũng không cách nào phân ra nhiều ít tinh lực, lại đi lùng bắt Tôn Di. Tướng so với trước kia, Tôn Di an toàn rất nhiều. Cung nàng hoàn toàn thừa kế cổ mộ đạo thống, nắm giữ cổ thần nhất mạch tất cả lực lượng, nàng đem sẽ nghịch thiên quật khởi, phá giết ra tới. Diệp Thần biết Tôn Di an toàn, cũng là yên tâm rất nhiều, trừng mắt một cái Tiểu Cấm yêu, nói: "Lần sau không cho phép quấy rối nữa." Dứt lời, Diệp Thần cầm Tiểu Cấm yêu ném hồi gió tiếng nói hồ tiên bên trong đi, lại đem gió tiếng nói hồ tiên thu vào luân hồi mộ địa. Rào. Luân hồi mộ địa bên trong, Tiểu Cấm yêu nhô đầu ra, nhưng thấy cách đó không xa, có một đạo to lớn thê lương bóng người, tràn đầy kịch độc hơi thở, không khỏi được trong lòng phát mao, kêu lên: "Phụ thân, người này ai hả? Thật là đáng sợ hơi thở. Ta muốn trúng độc." Hắn nên không phải là cầm đế ra nói độc thủ dược thần đi. Tiểu Cấm yêu rất thông minh, mơ hồ đoán được ông lão thân phận, lập tức hù được mặt cũng xanh biết, lật đật lại chui vào gió tiếng nói hồ tiên đáy nước bên trong đi. Chỉ có mượn gió tiếng nói hồ tiên, hắn mới có thể thoáng chống lại độc thủ dược thần trên người tán phát ra khí tức đáng sợ, đó là vô cùng kịch độc hơi thở, giống như có thể ăn mòn thiên địa. Thuốc thần tiền bối. Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, thử nghiệm kêu gọi một tiếng độc thủ dược thần, thân thể run lên, chậm rãi xoay người lại, trên khuôn mặt mỗi một cái nếp nhăn cũng mang theo bể râu tịch mịch dấu vết, thở dài nói: "Xin lỗi, mộ chủ, đi qua trí nhớ đau đớn quá sâu, ta có chút chìm đắm vào, xin hãy thứ lỗi." Diệp Thần gặp độc thủ dược thần thái độ khách khí, nói chuyện vậy mười phần ôn hòa, âm thầm giải sầu, nói: "Không sao, tiền bối, ta nghe qua quá khứ của ngươi, đúng là..." "À," độc thủ dược thần thở dài nói, "ngươi nghe qua liền tốt, bất quá có một số việc, ngươi hẳn còn chưa biết." Diệp Thần nói: "À." Độc thủ dược thần trong mắt thấm ra một chút bể râu, tựa như lại lâm vào nhớ lại bên trong, nói: "Thật ra thì ta và thê tử ta Thần Tuyết giao cơ, lúc ban đầu là Thanh Liên đạo tổ tọa hạ đệ tử." Diệp Thần cả kinh, nói: "Thanh Liên đạo tổ? Vậy nói như thế tới, các ngươi ha chẳng phải là và Hoa tổ là đồng môn?" "Thanh Liên đạo tổ là một vị thập phần thần bí nhân vật lớn, là sáng thế Thanh Liên hóa thân, là mở ra nguyên sơ thế giới vĩ đại tồn tại." Độc thủ dược thần gật đầu nói: "Đúng vậy, tên ta kêu Đằng Thanh Châu, thê tử ta lúc ban đầu là sư muội ta, nàng trời xanh ngọc tuyết nguyên thể, có này cùng thể chất người, vạn ta bất xâm, có thể ngăn cản hết thảy hắc ám dơ bẩn. Khi đó, sư muội ta nói, nếu ai có thể phá hư nàng Ngọc Tuyết nguyên thể, để cho nàng dính dù là một chút xíu dơ bẩn, nàng gả cho ai? Lúc ấy, sư phụ tọa hạ rất nhiều đệ tử, bao gồm Hoa Tổ và Phách Đao Thương Lôi ở bên trong, cũng muốn thử nghiệm, nhưng bọn họ không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng cả kinh, ngắt lời nói, đợi một chút, tiền bối, ngươi nói gì sao? Phách Đao Thương Lôi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ vào thời khắc này, nghe được cái này tên quen thuộc. Chẳng lẽ, đạo tông hộ pháp sứ giả Phách Đao Thương Lôi, năm đó cũng là Thanh Liên đạo tổ đệ tử? Độc Thủ Dược Thần nói, đúng vậy, hắn rất lợi hại, thế gian truyền thuyết vô tưởng một đao là nhất đỉnh cấp, nhưng hắn nhưng nhìn hờ hững, cảm thấy chắc có lợi hại hơn đao pháp, hắn từ thời điểm còn nhỏ bắt đầu, liền vì theo đuổi vượt qua vô tưởng một đao tồn tại, mỗi ngày chăm chỉ luyện đao. Sư phụ tọa hạ nhiều đệ tử như vậy, liền đếm hắn đạo tâm nhất là thuần khiết, trong mắt chỉ có đao pháp. Đao pháp của hắn bá đạo rất, chúng ta liền cho hắn cái danh hiệu, Têu Phách Đao Thương Lôi. Ta không biết đao pháp của hắn, cuối cùng tu luyện tới cảnh giới gì, cũng không biết hắn có hay không vượt qua vô tưởng một đao. Ta chỉ biết là, sư phụ cuối cùng bị hắn một đao giết chết. Diệp Thần nội tâm đại chấn, nói, Thanh Liên đạo tổ là bị Phách Đao Thương Lôi giết chết. Chương 9881. Khác nhau. Chương 9881. Khác nhau. Thanh Liên đạo tổ có thể nói là nguyên sơ thế giới nắm giữ, nếu như hắn không chết, nguyên sơ thế giới không sẽ bị tiêu diệt. Nếu như Phách Đao Thương Lôi thật giết sư phụ, chém giết Thanh Liên đạo tổ, vậy hắn liền ngang hàng gián tiếp hủy diệt nguyên sơ thế giới. Độc Thủ Dược Thần nói, không sai, chuyện này đặc biệt bí mật, thậm chí liền Hoa Tổ cũng không biết, chỉ có ta biết trận tướng, sư phụ là bị Phách Đao Thương Lôi giết chết. Lúc ấy ta đã 10 phần tinh thông độc cổ thuật, ta một cái sâu bay cổ, thấy được Phách Đao Thương Lôi, một đao chém chết sư phụ hình ảnh. Ta ở trên mình ngươi, bắt được một chút cùng Phách Đao Thương Lôi tương quan nhân quả, ta nói cho ngươi chuyện này, chỉ là muốn cảnh cáo ngươi. Mộ chủ, Phách Đao Thương Lôi người này, trong mắt chỉ có đao pháp, hắn không có bất kỳ cảm tình, lãnh khốc đến đáng sợ, ngươi đừng muốn cùng hắn kết làm cái gì thiện duyên, cái này là chuyện không thể nào. Diệp Thần trong lòng rét một cái, Huyền Trần Tiên Đế từng phân phó qua, cùng hắn bước lên thần sau đó, có thể đi Thương Lôi Sơn, gặp mặt Phách Đao Thương Lôi, thỉnh cầu đối phương tặng cho cơ duyên. Nhưng bây giờ nghe Độc Thủ Dược Thần mà nói, cái này Phách Đao Thương Lôi, rõ ràng muốn so với Diệp Thần tưởng tượng, muốn tàn bạo rất nhiều. Muốn từ trong tay hắn, bắt được cơ duyên gì, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Độc Thủ Dược Thần thấy Diệp Thần cái này ngưng trọng hình dáng, liền cười nói, ha ha, mộ chủ, không cần quá lo lắng, Phách Đao Thương Lôi tánh tình tuy lãnh khốc, nhưng hắn ân oán rõ ràng, cũng không phải là người xấu, ngươi gặp là có thể gặp hắn, nhưng đừng nghĩ thâm giao, vậy không thể nào. Diệp Thần nói, hắn giết chết Thanh Liên đạo tổ à? Độc Thủ Dược Thần lắc lắc đầu nói, hắn không phải là cố ý, hắn nói hắn đao pháp đại thành, muốn sư phụ kiểm chứng, sư phụ gật đầu đáp ứng, hắn liền rút ra đao. Nhưng, nào nghĩ tới, hắn một đao rút ra, sư phụ lại có thể không đỡ được, tại chỗ liền bị hắn giết chết. Ở trước khi chết, sư phụ vậy rất vui vẻ yên tâm, nói hắn đao pháp đã mau vô địch, chỉ cần tái chiến thắng một người, thì thật có thể vô địch. Diệp Thần nói, ai? Độc Thủ Dược Thần nói, đạo tông đại chủ tể. Diệp Thần nói, đại chủ tể. Độc Thủ Dược Thần nói, đúng vậy, Phách Đao Thương Lôi ở chém chết sư phụ sau đó, không nói một lời rời đi, hắn rời đi nguyên sơ thế giới, đi ra tìm đại chủ tể. Hắn cuối cùng là tìm được, bất quá, hắn không đánh lại đại chủ tể, hai bên giao phong ngàn chiêu, hắn cuối cùng sa sút. Đại chủ tể yêu quý hắn năng lực, liền đem hắn mang theo bên người, hắn sau đó thành đạo tông hộ pháp sứ giả, cùng đại chủ tể quan hệ mật thiết rất. Hắn ở lại đạo tông, chỉ có một cái mục đích, chính là tu luyện tiến bộ, một ngày kia, có thể giết chết đại chủ tể. Diệp Thần nghe xong Phách Đao Thương Lôi chuyện đã qua, rung động trong lòng được không nói ra lời. Không nghĩ tới Phách Đao Thương Lôi đi qua, như vậy lại có thể hung mãnh, một đao giết sư phụ, vừa có thể ở đại chủ tể dưới quyền, chống đỡ ngàn chiêu mới sa sút, có thể nói là không xuất thế cao cấp cường giả. Độc Thủ Dược Thần nói tiếp, bất quá, Phách Đao Thương Lôi coi như lợi hại hơn nữa, năm đó vậy không phá hết sư muội ta Ngọc Tuyết nguyên thể. Cuối cùng là ta, đạo làm ra rất nhiều độc dược, rốt cuộc để cho sư muội ta Ngọc Tuyết nguyên thể được chút ô nhiễm, ta rất nhanh giúp nàng giải độc, nàng cũng tin thủ cam kết, thật gả cho ta, ha ha ha. Nói tới chỗ này, Độc Thủ Dược Thần thoải mái cười to, giữa hai lông mày ứ động ý quét một cái sạch. Hiển nhiên, năm đó có thể bằng vào một tay độc thuật, ôm mỹ nhân về, hắn vậy đặc biệt đắc ý bất quá như vậy biểu tình đắc ý, chỉ là kéo dài ngay tức thì, chính là bị phiền muộn cũng không biết làm sao thay thế. Hắn tiếp tục nói, ta cưới liền sư muội ta sau đó, không lâu, sư phụ liền bị Phách Đao Thương Lôi sát chết, nguyên sơ thế giới cũng phải sụp đổ, ta và sư muội ta chạy nạn đi ra, đi tới vô thừa không chủ thế giới, gặp được so nguyên sơ thế giới hung tàn nhiều lắm giết hại. Ở vô cùng vô tận giết hại bên trong, ta và sư muội ta cả ngày lo lắng đề phòng, chúng ta khi đó đã có một đứa con gái, chỉ muốn qua điểm cuộc sống an ổn, cũng không ý cùng ngoại giới phân tranh. Nhưng khói lửa cả ngày, giết hại vô cùng, liền không có một cái an ổn địa phương, chúng ta coi như muốn né tránh, cũng không biết tránh đi nơi nào. Ở nơi này vậy khốn cảnh bên trong, ta muốn là không ngừng tăng lên tu vi, tăng lên độc thuật, mạnh mẽ tự thân, tiến tới bảo vệ bên người người trí thân. Nhưng sư muội ta, nàng nhưng ngộ nhập đường rẽ, đi thờ phượng cái gì người ngu thần thuật. Nàng cảm thấy chư thiên giết hại không ngừng, là bởi vì là quá nhiều người, sinh linh cũng quá hơn. Chỉ cần cầm chư thiên sinh linh, toàn bộ giết sạch, đúc thành người ngu, vậy thế gian liền thái bình. Nàng cùng ta nói người ngu thần thuật sự việc, nàng nói đem bên ngoài sinh linh toàn bộ giết sạch, đúc thành người ngu, cuối cùng chỉ để lại vợ chồng chúng ta và con gái, thế gian liền lại không ưu sầu. Ta nói nàng điên rồi, chư thiên trăm triệu sinh linh, lại làm sao có thể giết được sạch sẽ? Nàng nói có thể, chỉ cần có thể lĩnh ngộ người ngu thần thuật bí ẩn, liền có thể đổ sát nhất thiên hạ. Đây quả thực là bất chấp lý lẽ, hoàn toàn bị một ít thứ che đôi mắt, thậm chí có thể hại ta và con gái ba. Diệp Thần nghe đến chỗ này, nói, thì ra là như vậy, vậy nói như vậy, thần tuyết giao cơ tiền bối tín nhiệm, mặc dù cực đoan, nhưng vậy không cực đoan đến không thể hiểu bước, nàng vậy chỉ là vì bảo vệ người thân. Nhất cực đoan người ngu tín ngưỡng, là cầm nơi có sinh linh toàn bộ tàn sát hết, bao gồm mình và chí thân, để cho thế giới quy về người ngu, vậy thì thật là Diệp Thần không cách nào hiểu cực đoan tín niệm. Mà thần tuyết giao cơ ý tưởng, mặc dù vậy mười phần cực đoan, nhưng chí ít Diệp Thần là có thể hiểu được. Chương 9882, lãnh đời tồn tại. Chương 9882, lãnh đời tồn tại. Độc thủ dược thần nói, ngươi nói thế nào loại cầm mình vậy hiến tế hết, dùng để đúc người ngu tín niệm sao? Như vậy cực đoan ngoại hạng ý tưởng, sợ rằng chỉ có sáng tạo ra người ngu thần thuật người kia mới biết nghĩ như vậy. Sư muội ta mặc dù cực đoan cùng điên cuồng, nhưng đối với ta và con gái ta vẫn là rất tốt rất tốt. Nói tới chỗ này, độc thủ dược thần lại có chút vui vẻ yên tâm. Nhưng rất nhanh, hắn cái này cổ vui mừng vẻ mặt lại lần nữa đổi được bất đắc dĩ, nói: bất quá, ta và nàng bởi vì người ngu thần thuật chuyện sinh ra nghiêm trọng khác nhau, dần dần quyết liệt. Nàng từ đầu đến cuối cố chấp cho rằng chỉ cần có thể hoàn toàn lĩnh ngộ người ngu thần thuật bí ẩn, liền có thể tàn sát hết chư thiên, không người nào có thể ngăn cản. Ta cùng nàng nói rất nhiều lần, căn bản không có mạnh mẽ như vậy thuật pháp, cường hãn đến đủ để tàn sát thiên hạ bước, cái này lại làm sao có thể? Nhưng nàng không hề nghe, chúng ta giữa vết rách càng ngày càng lớn, nàng đối với ta từ thích biến thành ghét, thậm chí mệnh lệnh thủ hạ nàng người ngu người của thần điện tới đuổi giết ta. Ta ở nàng dưới sự đuổi giết, cả người độc thuật cùng độc cổ công phu ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng thành chư thiên độc công người thứ nhất, thật là châm biếm. Nàng đuổi giết cho đến mạt pháp thời đại hạ xuống sau mới dừng lại, ta và con gái ta núp ở già la núi thần, may mắn tránh thoát mạt pháp thời đại, nhưng đã tiêu hao hết tất cả tài nguyên. Mạt pháp thời đại sau khi kết thúc, vì sinh tồn, ta là hoa tổ làm việc, ta ở hắn trong vườn thuốc phát hiện cầm đế hài cốt dấu vết, biết hắn giết chết cầm đế, nhưng không dám tiết lộ cho người bất kỳ. Hắn kêu ta hỗ trợ hủy diệt cầm đế vật lưu lại, lấy xóa đi cầm đế tồn tại dấu vết, miễn được hắn hồi phục. Ta cũng không thể làm gì khác hơn là ra tay tương trợ, nếu không con gái ta không có đầy đủ tài nguyên còn sống. Nàng lúc ấy tu luyện độc công, độc nhiệt tích lũy đã vô cùng là sâu nặng, cần hoa tổ cung cấp đại lượng dược thảo bồi bổ mới khá kéo dài tính mạng. Cầm đế nhất yêu quý hai cây đàn cổ một trong đại thánh tặng âm đàn, chính là bị ta độc dược hủy diệt, dây đàn dính liền kịch độc, tiếp xúc tất chết. Diệp Thần gật đầu một cái, nói: tiền bối, vậy ngươi có thể được ở cầm đế thiên tôn trước mộ, thật tốt nói xin lỗi một phen, hắn khi còn sống nhất yêu quý chính là hắn rất nhiều nhạc khí. Độc thủ dược thần phạm vào lỗi, bất quá cũng không coi là quá nghiêm trọng, dẫu sao coi như không có hắn, hoa tổ vậy sẽ nghĩ đủ phương cách hủy diệt cầm đế vật lưu lại. Hơn nữa, độc thủ dược thần cũng là bị buộc không biết làm sao, mới sẽ như vậy. Độc thủ dược thần nói: đây là tự nhiên, ta thật xin lỗi cầm đế thiên tôn, đáng tiếc hắn đã biến mất, ta liền nói xin lỗi cơ hội cũng không có. Nói tới chỗ này, hắn lại thâm sâu cảm tiếc mới. Thật ra thì trước đây có nhiều lần, hắn cũng mau có thể tỉnh lại, nhưng cuối cùng luôn là kém một chút thời cơ. Cho đến thấy thần tuyết giao cơ sau đó, hắn mới rốt cục tỉnh lại. Bất quá hắn lúc tỉnh lại, cầm đế thần hồn đã tan mất. Hôm nay muốn sống lại cầm đế mà nói, chỉ có dựa vào Diệp Thần. Chỉ có Diệp Thần luân hồi huyết mạch lực lượng, mới có thể sống lại cầm đế loại cấp bậc này cường giả. Diệp Thần lại hướng độc thủ dược thần hỏi: tiền bối, vậy cuối cùng là hoa tổ giết chết ngươi? Độc thủ dược thần nói: đúng vậy, khi đó hoa tổ ý nghĩ ra một kiện tiêu bảy bảo liên đăng pháp bảo, ta đã bắt được hắn sát tâm. Hắn muốn giết ta, cầm ta thiên đế hải cốt đi bổ túc pháp bảo hảo tưởng, đem vậy bảy bảo liên đăng đúc đi ra. Hắn biết ta tung tích của nữ nhi, con gái ta cũng cần dựa vào hắn còn sống, ta không dám phản kháng hắn, nhưng ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Ta tìm được một cái lãnh đời nữ đế, cầu nàng hỗ trợ chế tạo ra liền một kiện đặc thù pháp bảo tiêu âm la tiên rủ. Có vậy âm la tiên rủ, con gái ta thì có che chở, chỉ cần không tiếp xúc chuyện của ngoại giới vật, trong cơ thể độc nhiệt ma trướng liền sẽ không dễ dàng phát tác. Từ nay về sau, con gái ta coi như không có hoa tổ cung cấp tài nguyên, cũng có thể sống đi xuống. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu độc cô giả là vậy hộ thân dù đen, tiêu âm la tiên rủ chính là độc thủ dược thần năm đó ủy thác người khác tạo ra. Người nữ kia đấy là? Diệp Thần có chút hiếu kỳ. Độc thủ dược thần lắc lắc đầu nói: nàng đã sớm lánh đời, ta không thể tiết lộ nàng tên chữ. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng chưa có lại hỏi tiếp. Độc thủ dược thần nói tiếp: ta bắt tay chặt đứt, con gái ta cùng ngoại giới dính líu dấu vết, để cho nàng mai danh nhận tính, không nên ra ngoài. Đồng thời, ta chế tạo ra liền si tình cổ, chuẩn bị dùng ở sư muội ta trên mình, chỉ cầu nàng có thể hồi tâm chuyển ý, đừng nữa ngông suy nghĩ gì đúc người ngu. Chỉ cần nàng trở lại bên người ta, vợ chồng chúng ta hai người hợp lực, đủ để đánh chết hoa tổ. Nhưng không ngờ, ta một người làm, bán đứng ta, đem tin tức nói cho hoa tổ. Hoa tổ biết ta có phản tim, lập tức tiên hạ thủ vi cường, đem ta mai phục chu diện, cuối cùng lại dùng ta hải cốt đúc tạo ra được bảy bảo liên đăng. Thật may, con gái ta đã thành công che giấu, tất cả cùng nàng tương quan thiên cơ dấu vết, ta toàn bộ chặt đứt, cho dù là hoa tổ cũng không cách nào theo dõi nàng chỗ. Những thứ này chuyện đã qua, độc thủ dược thần toàn bộ nói cho Diệp Thần nghe, giọng mang vô tận bể dâu cùng thổ thức, lại có một chút vui mừng. Dẫu sao hiện tại con gái hắn còn sống khỏe mạnh, đây là may mắn lớn nhất. Diệp Thần nghe xong những chuyện này, thật sâu cảm thấy hoa tổ đáng ghét, nói: tiền bối ngươi yên tâm, hoa tổ hại được ngươi và cầm đế thiên tôn, luân lạc đến đây, ta tương lai nhất định giết hắn, giúp các ngươi trả thù. Độc thủ dược thần vuốt cằm nói: rất tốt, mộ chủ, ngươi có phần tâm tư này, ta rất là cảm kích. Chương 9883, ngầm ý định giết người. Chương 9883, ngầm ý định giết người. Dừng một chút, hắn vừa cẩn thận quan sát Diệp Thần, cau mày nói: bất quá, ngươi tu vi quá kém, thậm chí còn không bước lên thần, ta có rất nhiều thần thông độc thuật, đều không thể chuyển thụ cho ngươi, nếu không ngươi có thể gặp cản trả. A, ta nơi này có một bản cổ độc chân kinh, bên trong thu lục vô thừa không rất nhiều cổ độc độc tài, ngươi trước xem, bên trong có rất nhiều là đào tạo độc cổ vật cần, sau này chờ ngươi tu vi cường đại, ta lại chuyển cho ngươi chân chính độc thuật. Độc thủ dược thần sử dụng một bộ kinh thư, giao cho Diệp Thần. Vậy kinh thư địa, in, cỏ độc chân kinh, bốn chữ, từng tia nhàn nhạt sương mù màu đen ải, lượn lờ ở cuốn sách bên trên, thấm ra một chút quỷ bí hơi thở. Diệp Thần nhận lấy, mở ra vừa thấy, liền thấy chân kinh bên trong thu lục rất nhiều cỏ độc dược liệu hình vẽ, còn có ảo tưởng tạo hóa phương pháp. Vô vô thừa không tồn tại đặc thù tạo vật quy luật, trên lý thuyết, chỉ cần năng lực đủ, tài nguyên đủ, có thể từ ảo tưởng bên trong sáng tạo ra bất kỳ đồ cỏ độc chân kinh bên trong ghi lại cỏ độc, thiên thiên vạn vạn, nếu như muốn đi thu thập nói, đơn giản là khó hơn lên trời, nhưng nếu như là dựa vào ảo tưởng tạo vật, vậy thì đơn giản nhiều. Diệp Thần tính toán huyền bí trong đó, chỉ cảm thấy bác đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng, lập tức hướng độc thủ dược thần chắp tay nói: "Đa tạ tiền bối truyền thụ. Chỉ cần quen thuộc cỏ độc chân kinh, Diệp Thần là có thể đánh tốt cơ sở, sau này lại đi tu luyện độc thuật, vậy thì đơn giản nhiều." Độc thủ dược thần gật đầu nói: "Không sao, không cần cảm ơn ta, mộ chủ, tương lai hướng hoa tổ báo thủ, còn được dựa vào ngươi." Nói đến hoa tổ thời điểm, độc thủ dược thần trong mắt lướt qua một chút che lấp, cho dù năm tháng bể dâu, hắn đối hoa tổ cửu hận, vậy không có chút nào yếu bớt. Diệp Thần nói: "Ừ." Độc thủ dược thần nói: "Cái này hoa tổ, thật đúng là đáng ghét rất. Năm đó hắn còn muốn ô nhục sư mẫu, bị sư phụ phát hiện, liền đem hắn đuổi ra ngoài. Người này tâm thuật bất chánh, làm ác đa đoan, ta thật không biết đại chủ tể là nghĩ như thế nào, lại có thể cầm hắn mời chào vào đạo tông." Diệp Thần trong lòng động một cái, nói: "Tiền bối, sư mẫu của ngươi là?" Độc thủ dược thần nghe được vấn đề này, chần chờ một tí, tựa hồ cũng có chút nỗi niềm khó nói, nhưng cuối cùng vẫn là thản nhiên hướng Diệp Thần nói: "Ta sư mẫu là sư phụ huyễn muốn tạo ra cô gái, hắn rút ra mình một cây sơn sườn, lại hao phí vô số tài nguyên, vô tận bổn mạng tinh hoa, đem sư mẫu chế tạo ra tới, lấy tên là Thiên Mẫu, thậm chí phải đem nàng cung phụng là trung cực thần. Hôm nay ở vô vô thừa hải không, có vài người sẽ đem ta sư mẫu Thiên Mẫu nương nương làm là trung cực thần, thật ra thì không phải vậy. Cũng không có gì trung cực thần, Thiên Mẫu nương nương là ta sư mẫu, là sư phụ ta Thanh Liên đạo tổ thế tử. Vì chế tạo ra Thiên Mẫu, sư phụ tổn thương nguyên khí nặng nề, có thể chính là bởi vì như vậy, hắn cuối cùng lại không ngăn được phách đao thương lôi một đao." À, Diệp Thần nội tâm đại chấn, vậy nói như thế tới, tiểu thảo thần thanh niên tín ngưỡng Thiên Mẫu, thật ra thì cũng không phải là trung cực thần, chẳng qua là Thanh Liên đạo tổ thế tử. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm nhận thiên cơ, thấy được vô tận cổ xưa năm tháng. Năm đó Thanh Liên đạo tổ vì chế tạo Thiên Mẫu, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết. Vị Tiêu Thiên Mẫu nương nương thừa kế hắn phần lớn lực lượng, cho nên mới lớn mạnh như vậy, thậm chí đủ để sáng tạo ra đế rơi vũ trụ này cũng pháp bảo. Mà Thanh Liên đạo tổ tổn thương nguyên khí nặng nề sau đó đã đổi được vô cùng suy yếu, cuối cùng bị phách đao thương lôi một đao chém chết. Nếu như là đỉnh cấp thời điểm Thanh Liên đạo tổ, vậy tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy, sẽ chết ở phách đao thương lôi trong tay. Đây chính là nguyên sơ thế giới năm giữ, là tạo ra hỗn độn, mở ra thiên địa vĩ đại tồn tại, nơi nào có như thế dễ dàng bị giết chết. Mộ chủ, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cần nghỉ ngơi. Ngươi sau này tận lực không muốn cùng người ngu hoang dã tiếp xúc, không muốn cùng sư muội ta tiếp xúc. Ta không muốn gặp lại nàng, nàng đã không có thuốc chữa, chỉ đang suy nghĩ cái gì đúc người ngu. Ta sợ gặp lại nàng, ta đạo tâm sẽ rơi vào hỗn loạn. Nói như thế nhiều, độc thủ dược thần cũng có chút mệt mỏi, vô lực hướng Diệp Thần phất tay một cái, báo cho một tiếng. Hắn không muốn nhìn thấy nữa thần tuyết giao cơ. Diệp Thần hỏi, vậy nữ nhi ngươi đâu? Nghe vậy, độc thủ dược thần thân thể run lên, yên lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, không có nói thêm câu nào, chỉ là vẫy tay tỏ ý Diệp Thần đi ra ngoài. Diệp Thần im lặng, nói, tiền bối, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lập tức, Diệp Thần ra luân hồi mộ địa, trở lại Titan thần hạm trên bong, ngồi xếp bằng, vừa lật duyệt trước cổ độc chân kinh một bên khởi động hạm thuyền, đi thượng hoàng thiên cung đi tới đang lái tới giữa, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy, chung quanh hắc ám hư không, xuất hiện một ít quái dị. Từ vậy bóng tối trong hư không, hiện ra từng đạo linh phủ. Dần dần, linh phủ số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, thiên thiên vạn vạn, hội tụ thành một phiến thật lớn, phù biển, vô cùng linh khí nhô lên, mười phần nguy nga. Phù biển chấn động, không ngừng có linh phủ nổ, đợt khí cuồn cuộn, như vậy tung lên sóng gió kinh hoàng, hùng mạnh hết sức. Diệp Thần to lớn uy vũ Titan thần hạm, ở nơi này phiến phù biển bên trong, lại giống như mênh mông trong đại dương một lá thuyền nhỏ, mịt mù rất nhỏ mọn, tựa như tùy thời cũng sẽ lật. Luân hồi mộ địa bên trong, tiên lặng độc thủ dược thần, cảm nhận được ngoại giới thay đổi, sắc mặt trầm xuống, kêu lên, phù tổ tới. Hắn tiếng nói rơi xuống không lâu, vậy phiến phù biển, cuồn cuộn nổ, một phiến phù văn xen lẫn, thiên đế khí bùng ra, vạn trượng thần mang ngất trời, cuồn cuộn hà thải như nước lũ. Chương 9884, nguy hiểm, bố trí. Chương 9884, nguy hiểm, bố trí. Thần hy lóe lên tới giữa, một người mặc tinh không linh phù đảm bảo, tóc bạc mặt hường hào, hơi thở gầy gò ông già, mang bộ mặt tức giận, chậm rãi nổi lên ở sau lưng lão giả, là cả người hình gầy non, gầy được da bọc xương nam tử, da ảm đạm, ánh mắt không sáng. Diệp Thần nhận ra, nam tử kia lại là Lâm Chấn Nhạc. Trước đây uy vũ khỏe mạnh Lâm Chấn Nhạc, hôm nay lại luân lạc đến đây. Diệp Thần nhìn một cái, cũng biết là Lâm Chấn Nhạc đạo tâm bị long đong, trước bị hắn dùng thời gian pháp tắc giết chết, 100% thời gian tuyến dập tắt 90%, hôm nay cho dù hồi phục, cũng là sàn yếu ớt quá, đã không còn ngày xưa tráng kiện bá đạo. Thấy vậy, Diệp Thần không khỏi cười một tí, trong đầu nghĩ cái này Lâm Chấn Nhạc, không hổ là đạo tông đệ tử, nội tình đúng là thâm hậu, chịu đựng hắn đôi rắn tròm sao thời gian giết hại, lại còn có thể hồi phục. Nếu như là người bình thường nói, đã sớm thân tử đạo tiêu. Sư phụ, chính là hắn. Lâm Chấn Nhạc nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, hướng bên người lão giả nói, cái đó ông già, lộ vẻ lại chính là đạo tông bắt tổ bên trong phụ tổ. Vây khốn Diệp Thần phù biển, chính là xuất từ thủ bút của hắn. Phù tổ ánh mắt mang vô cùng lãnh ý cùng thiên đế uy áp, bắn tới. Diệp Thần không có yếu thế, nhìn thẳng hắn ánh mắt, dựa vào võ tổ đạo tâm cùng độc thủ dược thần chống đỡ, cũng không có bị phù tổ áp chế. Ngươi chính là luân hồi chi chủ. Phù tổ gặp Diệp Thần có thể chịu đựng hắn thiên đế uy áp, ra mặt rung một tí, trong lòng biết luân hồi tiếng tốt không uổng. Đúng vậy, là phù tổ thiên tôn sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, hành hội. Diệp Thần đúng mực, chắp tay. Phù Tổ ha ha cười một tiếng, nói, ha ha, lời khách sáo cũng không cần nói, luân hồi chi chủ, ngươi đem ta học trò giết hại đến đây, ngày hôm nay dù sao cũng phải cho ta một câu trả lời. Hắn con mắt nhìn xem Lâm Chấn Nhạc, mang vô hạn đau tim ý Lâm Chấn Nhạc là hắn thần đạo cảnh học trò bên trong, có tiền đồ nhất một cái, nhưng thiếu chút nữa thì bị Diệp Thần tuyệt sát, hôm nay tuy không có chết tuyệt, nhưng đạo tâm bị long đong, kém không nhiều là lâm vào là phế nhân, sợ rằng liền tham gia đạo tông thi đấu tư cách cũng không có. Diệp Thần cười nói, không biết phụ tổ thiên tôn muốn cái gì giao phó. Lâm Chấn Nhạc lớn tiếng nói, Diệp Thần, ta băng tiếng nói muội muội đâu? Diệp Thần nói, nàng đã đi rồi. Lâm Chấn Nhạc mặt liền biến sắc, cẩn thận bắt, lại cảm ứng được Diệp Thần trên mình, tựa hồ lưu lại một chút ấm nhang nhuyễn ngọc linh khí, đó là sở băng tiếng nói mũi. Hắn trong nháy mắt tim như bị dao cắt, nói, ngươi và nàng chuyện gì xảy ra, ngươi làm bẩn nàng. Diệp Thần cười một tiếng, nói, không có, là nàng chủ động, ta cũng không có biện pháp. Lâm Chấn Nhạc ngũ quan vặn mèo, gầm to nói, ta giết ngươi. Hắn thân thể bạo xông lên ra, leo lên Titan thần hạm, hướng Diệp Thần phóng tới, liền phải liều mạng. Diệp Thần thần sắc rừng rừng, một cái thần kiếm ngự lôi quyết, gọi ra mười mấy cái sấm sét kiếm khí, trên không bổ xuống. Lâm Chấn Nhạc bạo xông lên mà đến thân thể, sẽ bị vậy sấm sét kiếm khí chém chết. Lúc này, phù tổ thân thể thoáng một cái, vậy leo lên hàm thuyền, đem Lâm Chấn Nhạc kéo trở lại. Diệp Thần gọi ra sấm sét kiếm khí, cũng bị một cổ vô hình uy áp toàn bộ nghiền diệt. Ẩu tả. Phù tổ trợn mắt nhìn Lâm Chấn Nhạc một mắt, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hình dáng. Lâm Chấn Nhạc cắn răng nghiến lợi, nói, sư phụ, nhất định phải làm thịt thằng nhóc này. Phù tổ hừ một tiếng, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ta tên đồ đệ này không ra hồn, ngược lại là để cho người chê cười. Bất quá, ngươi không chào hỏi, một chút mặt mũi cũng không cho ta, liền đem hắn giết hại đến đây, nếu là truyền ra ngoài, ta cái này phù tổ mất hết mặt mũi. Ngươi bồi thường ta 2 triệu hoàng kim nguyên ngọc, chuyện này cứ tính như vậy, mọi người sau này vẫn là bằng hữu. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, cũng có chút không nhịn được, nói, 2 triệu, ngươi tại sao không đi cướp? Phù tổ trầm giọng nói, 2 triệu, một phần cũng không thể thiếu, nếu không ta lập tức đem ngươi trấn áp, giao cho Hoa tổ xử lý. Hắn biết Diệp Thần và Hoa tổ tới giữa, ân oán mâu thuẫn cực lớn. Cầm đế và độc thủ dược thần sự việc, hắn mặc dù cũng không biết, nhưng Hoa tổ bảy bảo liên đăng bị Diệp Thần đoạt đi, nhưng là mọi người đều biết. Có thể nói, Hoa tổ đối Diệp Thần hận thấu xương. Nếu như Diệp Thần rơi vào Hoa tổ trong tay, vậy sợ rằng sẽ chết rất thảm. Diệp Thần nghe phủ tổ uy hiếp, trong lòng rét một cái, nhưng cũng không có khuất phục, nói, phủ tổ, là ngươi đệ tử xúc phạm ta ở phía trước, hắn luân lạc đến đây, cũng là lỗi do tự mình gánh, không trách ta. Phủ tổ lạnh lùng nói, ngươi không cần nói nhảm, tóm lại, 2 triệu nguyên ngọc, nội trong hôm nay giao cho ta, nếu không, ta liền mang ngươi đi gặp Hoa tổ. Ngươi không có tiền, có thể kêu ngươi luân hồi trận doanh người, đưa tiền tới đây, ta có thể chờ. Diệp Thần ra mặt run lên, xem phủ tổ vậy bộ dáng lãnh khốc, chuyện hôm nay, chỉ sợ khó mà làm tốt. Tựa hồ cảm thấy được Diệp Thần gặp nguy hiểm, Diệp Thần treo ở bên hông bể tim trùng, cũng là tự động vang lên. Dĩ nhiên, cái này bể tim trùng tiếng vang, chỉ có Nhâm Phi Phàm có thể nghe được, người khác là không nghe được. Nhâm Phi Phàm sớm ở bể tim trùng phía trên, bày ra nhân quả luật, chỉ cần Diệp Thần gặp nguy hiểm, trùng liền sẽ vang động. Mà vào giờ phút này, đối mặt phù tổ uy hiếp cùng lường gạt, Diệp Thần không thể nghi ngờ là rơi vào nguy hiểm to lớn bên trong. Lúc này, độc thủ dược thần lại nói, mộ chủ, hắn muốn mang ngươi đi gặp Hoa tổ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cầm đế năm đó nhất quý trọng cửu tiêu hoàn bội cầm, ngay tại Hoa tổ mạn đà trong sân trang, nếu như chúng ta có thể đi vào, có lẽ có thể đem cửu tiêu hoàn bội cầm đoạt trở lại. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, nếu là đi Hoa tổ địa bàn, ta còn có sống đi ra có thể. Độc thủ dược thần nói, đừng lo lắng, ngươi và Hoa tổ ân đoán, đã khiến cho đại chủ tể chú ý, đại chủ tể ở sau lưng nhìn. Không có đại chủ tể cho phép, Hoa tổ cũng không dám tùy tiện giết ngươi. Hơn nữa, có ta ở đây, tin tưởng ta, lúc cần thiết, ta có thể đảm bảo ngươi trở lui toàn thân. Ta có một cái nhằm vào Hoa tổ sát chiêu, nhưng thi triển cực kỳ khó khăn, coi như là ta đỉnh cấp thời điểm, cũng khó mà làm. Nhưng mượn ngươi luân hồi huyết mạch, có thể đem vậy đại sát chiêu thả ra ngoài. Tuy nói một chiêu kia, giá phải trả to lớn, nhưng đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối có thể che chở ngươi chu toàn. Còn nữa, ngươi đừng quên, ngươi trước đây hủy diệt hắn bảy bảo liên đăng, để cho được hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn hôm nay muốn giết ngươi, tuyệt không phải chuyện dễ. Diệp Thần nghe độc thủ dược thần mà nói, hơi trầm ngâm suy tư, đi Hoa tổ địa bàn, không thể nghi ngờ là đặc biệt mạo hiểm. Nhưng nếu như thật có thể bảo đảm tính mạng an toàn, mạo hiểm đi một chuyến cũng không sao. Dẫu sao, cầm đế nhất là quý trọng cửu tiêu hoàn bội cầm, ngay tại Hoa tổ địa bàn bên trong. Nếu là có thể đoạt lại cửu tiêu hoàn bội cầm, cũng tu bổ như lúc ban đầu, Diệp Thần liền có thể được cái này cầm đệ nhất thiên hạ tiên đàn. Vậy cầm đàn cũng là roi mắt chư thiên, duy nhất có tư cách trình diễn nằm ngộng xuân hiệu tồn tại. Chương 9885. Xử trí. Chương 9885. Xử trí. Cân nhắc luôn mãi sau đó, Diệp Thần trong lòng có quyết định, trước đè xuống bể tim chung tiếng vang, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phụ tổ, nói, phụ tổ, muốn không có tiền, ta một viên nguyên ngọc đều sẽ không cho ngươi, ngươi đi thôi. Nghe vậy, phụ tổ ngũ quan nhất thời vặn vẹo một tí, nói, ngươi thật khi lão phu là nói đùa. Ta hỏi lại ngươi một câu, 2 triệu nguyên ngọc, có chịu hay không lấy ra? Ngươi nếu dám nói không chữ, ta lập tức đem ngươi trấn áp, đưa đến Hoa tổ trong tay, để cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Diệp Thần nói, ta muốn phụ tổ tiền bối địa vị là đạo tông tôn tổ, hẳn là nói phải trái người. Phụ tổ vui vẻ cười to, nói, ta dĩ nhiên là nói phải trái, ngươi giết hại ta đệ tử, lại không chịu bồi thường, vậy ta phải để cho ngươi trả giá thật lớn, Hoa tổ ra số tiền lớn truy nã ngươi, vậy ngươi hãy đi theo ta một chuyến đi. Dứt lời, phù tổ vung tay lên, toàn bộ phù biển cũng chấn động đứng lên, thiên thiên vạn vạn đạo linh phù phiêu bay lên, chuỗi liền đứng lên, hóa thành từng cái phù liên, huyên náo vang dội, đem Diệp Thần cùng cả chiếc Titan thần hạm cũng trói quấn quanh ở tràng diện này, mười phần nguy nga, Diệp Thần hoàn toàn nhúc nhích không được. Rồi sau đó, vậy từng cái phù liên không ngừng bệnh qua lại, cuối cùng hóa thành một cái linh phù tạo thành hình cầu cực lớn, vô số sáng chói phù văn xen lẫn, vô cùng là lộng lẫy, giống như trôi lơ lửng ở hắc ám trong hư không một ngôi sao. Cuối cùng, linh phù kia hình cầu không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ thành giống như một viên đá của vậy, bị phù tổ cầm nặn ở trong tay. Chúng ta đi. Phù tổ cười đáp ý, liền mang theo Lâm Chấn Nhạc đi Hoa Tổ lãnh địa, Mạn Đà Sơn trang bay đi. Thằng nhóc này chết chắc. Lâm Chấn Nhạc trong mắt thì tràn đầy mừng như điên thần sắc, chỉ cho rằng lần này Diệp Thần rơi vào Hoa Tổ trong tay, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần ở phù tổ linh phù pháp cầu bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt một phiến đen nhánh, cái gì vậy không thấy được, vậy không cảm giác được ngoại giới thay đổi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Thần cũng không biết trải qua bao lâu, liền cảm thấy trước mắt dần dần xuất hiện quang lượng. Hắn ánh mắt híp lại, liền thấy một cái cả người tản ra mùi thảo dược đạo ông già, đang cười tủm tỉm đứng ở trước mặt mình, chính là Hoa Tổ. Hoa Tổ gương mặt bao bọc một tầng âm ban, hơi thở thật không tốt, ra mười phần ảm đạm. Bất quá Diệp Thần thân thể hoàn toàn bị từng cái phù liên buộc, nhúc nhích không được, cũng không cách nào cùng Hoa Tổ đối kháng. Hoa Tổ sau lưng chính là hắn lãnh địa Mạn Đà Sơn Trang, mười phần hùng vĩ nguy nga, có rất nhiều mạnh mẽ tu sĩ tuần tra. Thấy Diệp Thần bị bắt Sơn Trang bên trong, tất cả tu sĩ ánh mắt đồng loạt nhìn sang, có người đồng tình, có người chế giễu, cũng không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy liền bị bắt. Luân hồi chi chủ, ngươi có thể coi là rơi vào ta trong tay. Hoa Tổ trong mắt tràn đầy kích động mừng như điên, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, Diệp Thần lại có thể sẽ thật rơi vào trong tay hắn. Diệp Thần nhưng mà hắn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hủy diệt hắn rèn luyện nhiều năm bảy bảo liên đăng, làm được hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn hận không được đem Diệp Thần giết liền rồi sau đó mau. Hoa Tổ, thằng nhóc này liền giao cho ngươi xử trí. Phù Tổ và Lâm Chấn Nhạc đang đứng ở Diệp Thần bên cạnh, ở Phù Tổ trên mặt mang một chút âm ngoan ý, Hoa Tổ cười nói, Phù Tổ, đa tạ thịnh tình, ngươi giúp ta bắt luân hồi chi chủ, ta rất là cảm kích, ngày khác sẽ đem quả cảm ơn đưa đến ngươi trong phủ. Phù Tổ cười nói, không sao, thằng nhóc này rất phách lối, ngươi có thể được sát sát hắn nguyệt khí. Đại chủ tể hơn phân nửa là không đồng ý giết chết hắn, nhưng ngươi có thể từ từ hành hạ, để cho hắn kiến thức một chút, so chết còn đáng sợ hơn trừng phạt. Hoa Tổ nói, đây là tự nhiên, ha ha. Phù Tổ chắp tay nói, vậy ta liền cáo từ trước. Dứt lời, hắn liền dẫn Lâm Chấn Nhạc rời đi. Ở Phù Tổ hai thầy trò sau khi đi, Hoa Tổ sắc mặt cũng là hoàn toàn đổi được, gầm lạnh xuống, quát lên, người đâu, đem thằng nhóc này mang đi máu thịt vũng bùn. Hai người lính gác cường giả bước ra khỏi hàng, đều ùm, liền đem Diệp Thần giam ở, mang nhập Mạn Đà Sơn trang bên trong. Hoa Tổ lại kém người đi bẩm báo đại chủ tể, hỏi xử trí Diệp Thần chuyện. Coi như không thể tùy tiện giết Diệp Thần, hắn tổn thất như thế nhiều, tổng không thể từ bỏ ý đồ. Diệp Thần tiến vào Mạn Đà Sơn trang bên trong, liền thấy sơn trang này bố trí nhã trí, đình đài lầu các, hòn non bộ giả nước, linh khí dồi dào, sân nhỏ bên trong loại có rất nhiều hoa cỏ dược liệu, đều là ngoại giới hiếm thấy chân quý giống, không khỏi sinh trưởng được mười phần tươi tốt. Vậy hai người lính gác áp giải Diệp Thần đi tới sơn trang sau núi có một hàng, hai người ép Diệp Thần tiến vào hàng, dọc theo một cái đi thông dưới đất con đường, không ngừng đi xuống đi. Các ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Diệp Thần thuận miệng hỏi, càng đi về phía dưới đất, hắn càng ngửi được một cổ nồng nặc quỷ dị mùi máu tanh, còn có cô lô lâu ngâm nước tiếng, vô hình làm ra đầu tê dại. Đến ngươi cũng biết. Vậy hai người lính gác không hề nhiều nói, liền mang theo Diệp Thần một đường đi dưới đất, đi tới điều này đi thông dưới đất con đường, tựa như không có cuối, mười phần rất lâu, Diệp Thần đi nửa giờ, cũng không có đi tới điểm cuối. Không khí đổi được kiềm chế trong đó, sâu trong lòng đất chuyển tới mùi máu tanh, càng để cho người cảm thấy tim đập rộn lên. Bất quá, Diệp Thần có rất nhiều lá bài tẩy, ngược lại cũng không hoảng, tâm thần duy trì trấn định. Rốt cuộc, ở lại đi sau nửa giờ, Diệp Thần đi tới điểm cuối, đây là một cái mục nát hoang vu thế giới lòng đất, bốn phía tràn ngập màu xám cho sương mù, không có bất kỳ lòng đất thực vật hoa cỏ tồn tại, cũng không có bất kỳ sinh linh, liền con sâu con kiến cũng không có, có chỉ là thối giữa ao đầm, máu thịt tạo thành vũng bùn, không ngừng toát ra huyết phao, mùi máu tanh gây mũi, làm người ta nôn mửa. Chương 9886, đàn rơi xuống. Chương 9886, đàn rơi xuống. Vũng bùn bên trong, thối giữa thi thể cùng bệnh trắng xương, lẫn nhau hòa lẫn, có âm hồn quỷ hỏa chiếm cứ trên đó. Tăng thêm mấy phần khủng bố ở nơi này, máu thịt vũng bùn bốn phía, đứng sừng sững từng cây một màu đen cột đá, những thứ này cột đá giống như là loại nào đó cổ quái nghi quỹ, đem toàn bộ máu thịt vũng bùn vây lại. Mà nhìn kỹ lại, liền có thể thấy ở máu thịt vũng bùn trung tâm, tựa hồ còn có một cái tế đàn vậy thạch đài, lại hình như là một cái trận pháp, thấp thoáng ở rất nhiều thối giữa máu thịt bên trong, không ngừng hấp thu máu thịt vũng bùn ở giữa huyết khí, lại đem hắn dẫn dắt tới đất mạch bên trong, lớn mạnh địa mạch lực lượng. Chỗ này kêu máu thịt vũng bùn, có thể nói là hoa tổ đào tạo phân bón địa phương. Thấy Mạn Đà Sơn trang khắp nơi nở rộ hoa cỏ dược liệu sao? Những hoa kia cỏ dược liệu chất dinh dưỡng cũng đến từ cái này máu thịt vũng bùn, thi thể và xương trộn máu thịt tao đầm chính là tốt nhất phân bón. Mặc dù Hoa Tổ lần nữa tuyên bố hạn chế tạo máu thịt vũng bùn giết người đều là tội có cần phải có thế hệ, nhưng cụ thể sự thật như thế nào ta muốn ngươi chắc đoán được. Độc thủ dược thần ở luân hồi mộ địa bên trong hướng Diệp Thần giải thích cái này máu thịt vũng bùn lai lịch, lại là Hoa Tổ đào tạo phân bón địa phương. Cầm đế hài cốt còn có máu ta thịt ban đầu vậy ở trong đó, bất quá 5 tháng lưu chuyển, hôm nay là một chút cặn bã cũng không còn. Độc thủ dược thần lại lộ ra một cái tự rêu vậy nụ cười. Diệp Thần trong lòng khẽ run, máu này thịt nát đàm, như vậy bẩn thỉu hôi thối, nhưng là năm đó cầm đế đất chôn xương. Không thể không nói, Hoa Tổ đích xác là lòng dạ ác độc, vượt xa Diệp Thần tưởng tượng. Cái này máu thịt vũng bùn, không biết Hoa Tổ tàn sát nhiều ít sinh linh mới chế tạo ra tới. Diệp Thần sơ lược một cảm ứng, liền cảm thấy máu này thịt nát đàm, sâu đạt vạn trượng, đơn giản là khủng bố, bên trong toàn bộ chất đầy thối giữa máu thịt cùng xương. Thằng nhóc, ngoan ngoãn chờ Hoa Tổ Thiên Tôn xử trí đi. Vậy hai người lính gác cầm ra đặc thù cấm linh xích sắt, đem Diệp Thần cột đến bùn bờ đầm một cây cột đá trên. Dĩ nhiên, cái này cấm linh xích sắt không cách nào chân chính cấm tuyệt Diệp Thần linh khí đang thức tỉnh liền luân hồi nguyên thể, sau đó Diệp Thần thể chất thì trở nên được vô cùng cường hãn, trong cơ thể linh khí đã không phải là vậy thủ đoạn có thể cấm tuyệt ở trói tốt Diệp Thần sau đó. Vậy hai người lính gác rời đi, cũng không để lại trông chừng ý, bởi vì chỗ này là Mạn Đà Sơn Trang đáng sợ nhất cấm địa, không người có thể chạy khỏi đi ra ngoài ở canh phòng đi liền sau đó độc thủ dược. Thần hồn thân thể liền từ luân hồi mộ địa bên trong bay ra, ngắm nhìn một phía, lẩm bẩm nói: để cho ta tính một chút, Hoa Tổ lão già kia rốt cuộc cầm cựu tiêu hoàn bội cầm giấu ở địa phương nào? Vậy cầm đàn là cầm đế dùng cực kỳ hiếm thấy cựu tiêu phượng tê một bức thành, dây đàn là dùng 9 tầng trời mộng băng tảm tơ tầm chế tạo, lại quán chú rất nhiều cổ thần tinh hồn, đàn đúc thành ngày nguyên thiên đế tự mình khai quang ban phúc. Lúc ấy hắn chuẩn bị đánh vào tinh không bờ bên kia, muốn cầm đế giúp hắn đánh ca tiễn biệt. Có thể nói, vậy cựu tiêu hoàn bội cầm là cao cấp thần khí pháp bảo, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập nhật nguyệt huyền cơ, có vô số chúc phúc đại khí tượng, coi như là ta cũng không cách nào hủy diệt. Độc thủ dược thần vừa nói, một bên bấm ngón tay suy tính, muốn bắt ra cựu tiêu hoàn bội cầm cụ thể chỗ. Cái đàn này khẳng định ngay tại Mạn Đà Sơn Trang, hơn nữa không thể nào bị hoàn toàn phá hủy, bởi vì cái đàn này bản thân chính là cao cấp thần khí, nguyên thiên đế tự tay khai quang ban phúc qua, phá hủy cực kỳ khó khăn. Diệp Thần nghe độc thủ dược thần mà nói, trong lòng đối vậy cựu tiêu hoàn bội cầm cũng là tràn ngập tò mò. Vậy cầm đàn rốt cuộc có bao nhiêu chân quý cùng lợi hại? Nếu như có thể tìm được, hơn nữa tu bổ như lúc ban đầu mà nói, Diệp Thần phỏng đoán bản thân có thể khệ đàn ra nằm ngậm xuân hiểu. Như vậy thứ nhất, hắn sắp tới đem đến đạo tông thi đấu bên trong, liền có nắm chắc đoạt lấy hạng nhất. À, cái đàn này. Đột nhiên, độc thủ dược thần sắc mặt đại biến, trong tay thần quang phun trào, hội tụ thành một màn tiên cơ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một phiến hắc ám. Bóng tối trong hình, có một cái cổ kính đàn khí, chạm trổ cựu tiêu phượng hót đồ đằng, thanh nhã cao tuyệt, tràn ngập từng luồng thanh quang, lộ vẻ lại chính là cựu tiêu hoàn bội cầm. Nhưng mà, ở cựu tiêu hoàn bội cầm bên trên, nhưng quấn vòng quanh từng luồng thi độc sát khí. Vậy từng luồng thi độc sát khí, che giấu cựu tiêu hoàn bội cầm linh khí, để cho được cái đàn này, nhìn như có chút tạm đạm. Mà ở cựu tiêu hoàn bội cầm bốn phía, chất đống từng tầng một thối giữa máu thịt xương, tầng tầng đè ép, không biết dày bao nhiêu. Diệp Thần vừa nhìn thấy hình ảnh này, nhất thời rõ ràng, ánh mắt co rúm một cái, nhìn về máu thịt vũng bùn, nói: vậy cựu tiêu hoàn bội cầm ở máu thịt vũng bùn phần đáy. Độc thủ dược thần ngưng trọng nói: xem ra là không nghĩ tới Hoa Tổ lão nhân kia lại có thể cầm chân quý như vậy cao nhã đàn cổ, chôn ở máu thịt vũng bùn này cùng bẩn thỉu địa phương. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói: vậy phải thế nào lấy ra? Độc thủ dược thần cho mày nói: muốn cầm ra cựu tiêu hoàn bội cầm, cần lặn rơi máu thịt vũng bùn vạn trượng sâu để, sợ là không quá dễ dàng. Máu này thịt nát đàm, tích lũy vô số hải cốt tối giữa, chứng khí thi khí nồng nặc, coi như là thiên đế chủ thần cấp bậc cao thủ, cũng không khả năng tùy tiện lặn rơi xuống đi. Xem ra, Hoa Tổ cầm cựu tiêu hoàn bội cầm mai táng ở phía dưới, liền không dự định lấy thêm ra tới, thật là tàn nhẫn cả. Diệp Thần cũng cảm nhận được khó khăn, hắn đã bắt được cựu tiêu hoàn bội cầm cụ thể chỗ, nhưng máu thịt vũng bùn quá sâu, thi khí sát khí cũng quá mức khủng bố, hắn và độc thủ dự thần cũng không thể lặn rơi xuống đi, đem đàn mang lên. Chương 9887, cái gọi là cấm kỵ. Chương 9887, cái gọi là cấm kỵ. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần nghĩ đến một cái biện pháp, nói: ta nắm giữ một môn bí pháp, tiêu đại hoàng trộm thiên thuật, trên lý thuyết có thể ăn cắp thế gian vạn vật. Dừng một chút, Diệp Thần lại lắc đầu nói: bất quá, ta đại hoàng trộm thiên thuật tu vi còn chưa đủ, cách nhau vạn trượng sâu máu thịt vũng bùn, ta cũng khó mà đem cựu tiêu hoàn bội cầm trộm ra, trừ phi hoàng lão tự mình ra tay. Độc thủ Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nói: hoàng tự tại sao? Hắn đã thành đạo tông bát tổ một trong, muốn gọi hắn ra tay trộm đồ, chỉ sợ không quá dễ dàng. Diệp Thần gật đầu một cái, đúng là, hiện tại coi như là hắn muốn gặp hoàng lão một mặt, cũng là muôn vàn khó khăn. Độc thủ Dược Thần chủ trừ nói: ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Liên lắc mình trở lại luân hồi mộ địa bên trong. Diệp Thần vậy đang ngưng thần suy tư, suy nghĩ như thế nào có thể cướp lấy cựu tiêu hoàn bội cầm. Thời gian nước chừng qua 4 tiếng, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền thấy Hoa Tổ mang mấy cái thị vệ sải bước đi tới máu thịt vũng bùn, đứng ở Diệp Thần trước mặt. Thằng nhóc, mùi vị như thế nào? Hoa Tổ cười lạnh nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần bị trói ở trên cột đá, trước mặt chính là máu thịt vũng bùn, từng luồng mùi máu tanh gây mũi không ngừng kích thích hắn. Máu thịt vũng bùn tản ra hơi thở, sát khí sâu nghiêm, lại mang có kịch độc mục nát thi khí, đủ để đem thông thường thần đạo cảnh tu sĩ trực tiếp ăn mòn thành xương trắng. Bất quá Diệp Thần thức tỉnh luân hồi nguyên thể sau đó, thể chất đổi được cực kỳ cường hãn, coi như trực diện máu thịt vũng bùn cũng là không bị ảnh hưởng chút nào, những máu kia mùi tanh đối hắn mà nói, bất quá là và gió mưa nhỏ. Dĩ nhiên, nếu là đem hắn ngâm đến máu thịt vũng bùn bên trong đi, tư vị kia chắc là không tốt lắm chịu. Ha ha, Hoa Tổ, làm sao, đại chủ tể không cho phép ngươi giết ta sao? Diệp Thần cười cười nhạt, chút nào không hoảng hốt, nhìn thẳng Hoa Tổ ánh mắt, nói: Hoa Tổ ra mặt co rút một tí, hừ một tiếng, nói: thằng nhóc túi, đừng quá kiêu ngạo, ta coi như bất tiện giết ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Ta đã phát tin cho các ngươi luân hồi trận doanh, kêu Nhâm Phi Phàm mang đồ tới đây chỗ ngươi. Ngươi hủy diệt ta bảy bảo liên đăng, như muốn sống, trừ phi Nhâm Phi Phàm mang theo luân hồi sách tới gặp ta. Nếu như ta không lấy được luân hồi sách, ngày mai sẽ cầm ngươi đẩy vào máu thịt vũng bùn. Ngươi sẽ không thật chết đi, nhưng ngươi huyết đủ, sẽ trở thành là ta trồng trọt hoa cỏ phân bón, ngươi xương, vậy sẽ toàn bộ mục nát hết, cuối cùng chỉ còn lại một món hồn phách, kéo dài hơi tàn. Ha ha ha. Càng nói xong lời cuối cùng, Hoa Tổ giọng thì càng tàn bạo, trong mắt sát khí lộ ra. Diệp Thần nói: cái gì luân hồi sách, ta luân hồi trận doanh cũng không có loại vật này. Hoa tổ lạnh lùng nói, đừng giả bộ hồ đồ, nếu như không có luân hồi sách, Nhâm Phi Phàm làm sao sửa đổi đi qua, một bước lên trời thành cấp 9 thiên đế. Coi như là luân hồi sách cấp 3, đó cũng là luân hồi sách một phần chia. Hoa tổ tự nhiên biết, luân hồi sách cho tới bây giờ không có bị chân chính chế tạo ra đã tới, nhưng có cấp cho tồn tại. Những cái kia cấp 3 là luân hồi sách ảo tưởng khái niệm, hướng thực tế chuyển hóa thời điểm, thất bại vẫn diệt biến thành, như nhau có sửa đổi đi qua năng lực, chỉ bất quá không có chân chính luân hồi sách cường đại như vậy thôi. Như bánh xe hồi sách cấp 3, chính là Nhâm Phi Phàm trung cực lá bài tẩy. Hoa tổ chỉ muốn cướp lấy luân hồi sách cấp 3, như vậy thứ nhất, hắn tất cả tổn thất đều có thể đền bù, thậm chí một lần hành động có sửa đổi đi qua năng lực, đây quả thực là người tiên. Diệp Thần cười nói, ha ha, mạng ta, tựa hồ còn không như vậy đáng tiền chứ. Phu tổ chỉ muốn 2 triệu nguyên ngọc, ngươi mở miệng thì phải luân hồi sách cấp 3, thật là để mắt ta. Hoa tổ hừ một tiếng, nói, thôi, lười được cùng ngươi nói nhảm, tóm lại, mặt trời lặn ngày mai trước, nếu như Nhâm Phi Phàm không cầm luân hồi sách tới chỗ ngươi, ngươi sẽ trở rơi vào máu thịt vũng bùn đi. Nói xong, Hoa tổ liền vung tay lên, mang người thủ hạ rời đi. Hắn cũng không có dụng hình phạt đánh khảo hành hạ Diệp Thần, bởi vì bây giờ còn đang đàm phán giây phút. Chỉ cần Nhâm Phi Phàm chịu giao ra luân hồi sách cấp 3, hắn có thể hoàn hảo không hao tổn thả Diệp Thần. Dẫu sao bắt được luân hồi sách cấp 3 sau đó, hắn thì có sửa đổi đi qua năng lực, đủ để một bước lên trời. Nhưng nếu như Nhâm Phi Phàm không có đem luân hồi sách mang đến, hắn tuyệt đối sẽ để cho Diệp Thần chịu đựng thế gian thảm thiết nhất trừng phạt. Nhâm Phi Phàm sẽ cứu ngươi, nhưng tuyệt sẽ không rơi vào Hoa tổ tiết tấu, mặc cho hắn bố trí. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ Diệp Thần nói. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, đích xác, nếu như Nhâm tiền bối hạ xuống, hắn có lẽ có biện pháp, có thể lấy ra cựu tiêu hoàn bội cầm. Vậy cựu tiêu hoàn bội cầm, chôn sâu ở máu thịt vũng bùn dưới, Diệp Thần và độc thủ Diệp Thần đều là bỏ tay. Nếu như Nhâm Phi Phàm hạ xuống, sự việc có lẽ sẽ có chuyển cơ. Thời gian vội vã, Diệp Thần bị trói ở trên cột đá, ước chừng một ngày. Trói hắn xích sắt, ở máu thịt vũng bùn tinh khí không ngừng dưới sự xung kích, đều có ăn mòn mài nát vụn dấu hiệu, có thể thấy máu thịt nát trong đàm sát khí, có bao nhiêu nồng nặc kinh khủng, người nếu là rơi vào, sợ rằng hải cốt không còn. Ngày này đi qua, ước định thời gian vậy đến lùng ngùng. Vào giờ khắc này, Diệp Thần nghe đến bên ngoài chuyển tới to lớn khí lưu tiếng nổ, đó là thiên đế khí bạo động khí tượng. Nhâm tiền bối tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhưng cẩn thận bắt dưới, vừa không có phát hiện Nhâm Phi Phàm hơi thở. Ha ha ha, Hoa tổ, ngươi khẩu vị không nhỏ à, luân hồi sách ngươi đều muốn, vật kia uy áp ngút trời, đại chủ tể cũng không dám đụng, ngươi lại dám muốn, thật không sợ chết sao? Ngay tại lúc này, bên ngoài chuyển tới một hồi giàn mua phong túng tiếng cười. Lại là Hoang lão thanh âm. Chương 9888. Chớ ép ta. Chương 9888. Chớ ép ta. Hoang lão. Diệp Thần ngây ngẩn, tuyệt đối không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm không có tới, Hoang lão nhưng tới. Hoang tự tại, ngươi tới ta Mạn Đà Sơn trang làm chi? Hoa tổ thanh âm vang lên, rõ ràng mang hốt hoảng. Diệp Thần nghe ngoại giới vang động, dứt khoát cầm xích sắt trên người và phù liên, toàn bộ tháo ra, sai bước đi ra ngoài. Hoa tổ, là Nhâm Phi Phàm kêu ta tới, ngươi lập tức thả Diệp Thần, nếu không ta đem ngươi làm ác, truyền giao, để cho con dân của ngươi và tín đồ đều tốt tốt nhận rõ sở, ngươi rốt cuộc là một người nào? Ha ha ha. Hoang lão nở nụ cười lạnh, tựa hồ nặng đến Hoa tổ cái trôi. Hoa tổ đối bên trong lòng dạ ác độc, nhưng bên ngoài danh tiếng là đàng hoàng nhân hậu tồn tại. Hắn thật nhiều tín đồ cùng con dân, cũng cầm hắn làm hiền lành nhân nghĩa thần tới sùng bái, là hắn cung cấp vô số tín ngưỡng năng lượng. Nếu như hắn làm ác, toàn bộ bại lộ, vậy tín đồ của hắn căn cơ nhất định phải sụp đổ, thực lực thật to suy yếu, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Dĩ nhiên, nếu như Hoang lão dám làm như vậy nói, vậy cũng ngang hàng là sẽ rách ra mặt, không chết không thôi. Hoang tự tại, ngươi đừng phép lối, ngươi không tư cách cùng ta nói chuyện. Ngươi bất quá là một cái may mắn lên trước con kiến hôi, ngươi không xứng bước vào ta lãnh địa, lập tức cho ta lăn, tiêu Nhâm Phi Phàm tới đây. Hoa tổ lớn tiếng gầm hét, giọng tức giận vô cùng. Đây là Diệp Thần một đường cuồng xung lên, đã từ lòng đất vọt tới mặt đất, liền thấy toàn bộ Mạn Đà Sơn trang đều là gươm tuốt vỏ, nỏ rừng dây, chư nhiều hộ vệ cùng tu vi đều xuất hiện, từng cái rút ra đao rút kiếm, mặt đầy phong bị, đằng đằng sát khí. Hoa tổ mang đại đội nhân mã đang cảnh giác nhìn chằm chằm bầu trời. Bầu trời bên trong, mặt trời mới vừa đi xuống, nhưng bầu trời nhưng là huy hoàng sáng rỡ, Hoang lão cao cứ trên bầu trời, cả người thần mang nổ tung, thiên đế khí cuộn cuộn, làm người ta nghẹt thở. Thời khắc này Hoang lão so với trước kia không biết cường đại nhiều ít. Hoang lão đắc đến đại chủ tể cất nhắc, tấn vị đạo tông tôn tộc lại lộ sát như vậy. Diệp Thần trong lòng ngầm âm thầm chấn động kinh, tuy nói giờ phút này Hoàng lão thực lực còn không bằng Nhâm Phi Phàm, nhưng ở vô thừa không bên trong, vậy có thể nói là cao cấp cao thủ. Ồ, thằng nhóc, ngươi ra ngoài rồi. Hoàng lão thấy Diệp Thần hiện thân ra, khá để ý bên ngoài. Hoa tổ liếc mắt nhìn xem Diệp Thần, ánh mắt nhất thời đổi được tàn bạo, quát lên, giết hắn. Vốn là, bởi vì đại chủ tể hạn chế, hắn là không dám qua loa đạo thủ. Nhưng hiện tại, hắn đã đánh mất lý trí, chỉ muốn giết Diệp Thần cho hạ giận. Trong nháy mắt, Hoa tổ bên người rất nhiều cường giả, liền hô xì xì hướng Diệp Thần lướt đi ánh đao kiếm ảnh, ùn ùn kéo đến. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đan điền linh khí vận chuyển, trên mình chảy ra thời gian cùng không gian bí ẩn ánh sáng, mơ hồ tạo thành thời không đôi rắn. Hắn liền chuẩn bị không để ý giá phải trả, thi triển ra đôi rắn trọng sao, liều chết chống đỡ. Hu 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 hu. Nhưng vừa lúc đó, một đạo lạnh lẽo oán thê lương tiếng tiêu đột ngột vang lên. Thổi tiêu người, chính là Hoang lão. Hoang lão trong tay, chẳng biết lúc nào bắt đầu, xuất hiện một chi ống tiêu, tổng cộng có 9 lỗ, tiêu trên mình khắc vô số thật nhỏ nốt nhạc, những thứ này nốt nhạc liền kết đứng lên, thật giống như có thể tạo thành một bài hát. Nghẹn ngào thê lương tiêu khúc, từ Hoang lão giữa môi dòng nước chảy ra. Một khúc đứt ruột gan, chân trời không chỗ mịch chi âm. Vậy rất nhiều muốn đánh giết Diệp Thần võ giả các tu sĩ, tại nghe khúc này sau đó, đều là sắc mặt thảm biến, giống như tâm can tồi đoạn, cả người run rẩy kịch liệt, trong tay đao kiếm loảng xoảng rớt xuống đất, tất cả người chật vật lui về phía sau, ngũ quan vặn mèo. Là Long Lầu Huyền Ca đoạn trường khúc. Hoang Tự Tại, ngươi lúc nào nắm giữ? Hoa Tổ thần sắc đại biến, lập tức liền đã hiểu. Hoàng lão nơi thổi bài hát, chính là năm đó Cẩm Đế sáng chế thập đại giang khúc một trong, kêu làm đoạn trường khúc. Một khúc đoạn trường, dễ dạy nhân tâm phổi kịch liệt, ruột gan nứt từng khúc, vô cùng lợi hại. Hoàng lão lần này thổi, trong nháy mắt trấn áp toàn trường, bá đạo vô cùng. Ta có thể chấp trưởng cựu khúc ống tiêu, tự nhiên cũng có thể thổi đoạn trường khúc. Hoàng lão khẽ mỉm cười, trong tay hắn ống tiêu, chính là thập đại cổ thần khí một trong, là Cẩm Đế lưu lại cựu khúc ống tiêu ở thập đại cổ thần khí bên trong, cựu khúc ống tiêu uy lực yếu nhất, có thể trở thành cổ thần khí, thật ra thì không phải nói Cẩm Đế có lợi hại dường nào, mà là chi này ống tiêu, bị hắn tặng đưa cho đại chủ tể, dính lại chủ tể quang, cho nên vạn cổ bất ma, có tư cách bước lên thập đại cổ thần khí. Diệp Thần gặp Hoàng lão luyện ở giữa cựu khúc ống tiêu, thần quang phẩm tương chạm nhiên, phù văn khí tượng tâm hậu, muốn đến là đã từng đại chủ tể ban phúc khai quang, phẩm chất đã vượt qua trước kia. Hoa Tổ, Diệp Thần và ta liên quan ngươi cũng biết, thằng nhóc này là người ta, ngươi còn không tư cách tổn thương hắn, lập tức thả người, chớ ép ta động thủ. Hoàng lão thu hồi cựu khúc ống tiêu, cười tủm tỉm nhìn Hoa Tổ, một bộ trên cao nhìn xuống hình dáng. Hắn mới vừa một bài đoạn trường khúc đã trương hiện ra tự thân thực lực và thủ đoạn. Hoa Tổ ra mặt lay động, đâu chịu tùy tiện thả người, nói: "Hoang Tự Tại, ngươi bị đại chủ tể chỉ rõ, đích xác là mai kia đắc đạo, ham hở, nhưng ở ta Mạn Đà sơn trang, ngươi còn không tư cách phách lối. Mạn Đà trong sao, cho ta mở ra." Hoa Tổ bóp một cái pháp quyết, nhất thời màn đêm buông xuống, đầy trời ánh sao tách thả ra, ký kết thành Mạn Đà chòm sao đồ đằng. Cái này Mạn Đà chòm sao chính là đích thân hắn chế tạo ra, vô cùng lợi hại. Mạn Đà chòm sao vừa ra, trong thoáng chốc, hư không rất nhiều ảo tưởng khái niệm nổ, toát ra thiên thiên vạn vạn đóa hoa tươi, phồn hoa vây quanh, hồng diễm mát, ùn ùn kéo đến, ở trên trời hình thành nguy nga rừng hoa. Chương 9889, ngày xưa người làm. Chương 9889, ngày xưa người làm. Hoang cứ bị tầng tầng rừng hoa vây lại, tựa như tùy thời có thể bị mai táng, cực kỳ nguy hiểm. Thiên địa trên dưới, khắp nơi tràn ngập thấm người hoa nhang. Chỉ bất quá, hoa này lưng sau đó, nhưng mang nhọn khí tức nguy hiểm. Từ hoa kia nhang bên trong, Diệp Thần lại mơ hồ cảm nhận máu thịt vũng bùn khí tượng. Hoa Tổ có thể đem Mạn Đà trong sao, tu luyện tới rừng hoa trải thiên bước, muốn đến không thiếu hấp thu máu thịt vũng bùn tinh hoa. Nhất thối giữa máu thịt, có thể thay đổi thành nhất phong phú phân bón, đào tạo được nhất xinh đẹp đóa hoa. Hoàng lão mắt lạnh nhìn bốn phía đỏ tươi rừng hoa, lâm nguy không loạn, nói: "Hoa Tổ, ngươi muốn xé rách ra mặt, vậy ta tùy thời phục hồi. Đại chủ tể cho ta mấy kiện pháp bảo, vừa vặn có thể thử một chút uy lực." Nói xong, Hoàng lão thân trên khí lưu nổ ầm, giống như có cái gì cuồng bạo đáng sợ thần khí pháp bảo, sắp phá thể bay ra. Chập. Hoa Tổ mặt liền biến sắc, lập tức kêu ngừng Hoàng lão: "Làm sao, chịu thả người?" Hoàng lão cười nói. Hoa Tổ hừ một tiếng, nói: "Luân hồi chi chủ phạm xuống di thiên tội lớn, sao có thể như thế tùy tiện liền đi, ngươi không để ý đạo tông quy củ, qua loa nhúng tay ta và người ngoài sự việc, cũng không sợ đại chủ tể trách phạt. Ha ha, người ta đều là đạo tông tôn tổ, nếu như nội đấu, chỉ sẽ để cho người ngoài chê cười. Như vậy đi, ta lui một bước, ta có một cái Hoa Nô, hắn tu vi là thần đạo cảnh đỉnh cấp. Nếu như luân hồi chi chủ có thể chiến thắng ta vậy Hoa Nô, ta liền thả hắn rời đi. Nếu không, hắn phải lưu lại, ngươi như cố ý mang hắn đi, trừ phi có bản lãnh tiêu diệt ta Mạn Đà sơn trang." Lời nói này nói được Hồng Lượng biết hay, Hoa Tổ nguyện ý làm ra lui nhường, có thể thả Diệp Thần rời đi, nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Thần phải chiến thắng hắn một cái Hoa Nô. Nghe được Hoa Tổ mở ra điều kiện, Diệp Thần trong lòng rét một cái. Hoa Tổ tự nhiên sẽ không ăn cái gì tốt tim, không thể nào tùy tiện để cho chạy hắn. Theo như lời hắn cái đó Hoa Nô, thực lực sợ rằng sẽ vô cùng cường đại, Diệp Thần tuyệt không thể nào tùy tiện chiến thắng. Hoàng lão chân mày cau lại, nói: "Ngươi vậy Hoa Nô, tu vi là thần đạo cảnh đỉnh cấp." Hoa Tổ nói: "Đúng vậy, ta nghe luân hồi chi chủ thần uy vô địch, có nghịch phạt cường giả bản lãnh, muốn đi đối phó ta dưới quyền, một cái thần đạo cảnh đỉnh cấp nô tài, vậy không coi vào đâu việc khó." Hoàng lão ha ha cười nói: "Chỉ sợ ngươi cái đó nô tài, không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản." Hoa Tổ nói: "Lại không đơn giản, hắn tu vi vậy không vượt ra ngoài thần đạo cảnh. Đây là ta danh giới cuối cùng, nếu như các ngươi chịu nhận chiến, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Nếu như không chịu, Hoang Tự Tại, vậy ngươi kêu nhiều một chút người tới, thử một chút xem có thể hay không tiêu diệt ta Mạn Đà sơn trang, cầm luân hồi chi chủ cứu ra ngoài." Hoàng lão nhìn một chút Diệp Thần, nói: "Thằng nhóc, như thế nào, dám tiếp chiến sao?" Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, gặp toàn trường người ánh mắt cũng đang nhìn hắn. Nơi này dâu sao là Mạn Đà sơn trang, là Hoa Tổ lãnh địa, coi như Hoàng lão hạ xuống, nếu quả thật sẽ rách ra mặt quyết chiến, chỉ sợ cũng là Hoa Tổ bên này chiếm ưu thế. Suy nghĩ sau một lúc, Diệp Thần liền gật đầu nói: "Chiến đi, ta không có vấn đề." Hắn suy nghĩ chỉ cần là thần đạo cảnh trong phạm vi địch thủ, hắn cũng có nắm chắc đối kháng. Chỉ cần không phải vượt qua thần đạo cảnh kẻ địch, hắn cũng có cơ hội chu diện. "Rất tốt." Hoa Tổ nghe được Diệp Thần đáp ứng, vỗ tay một cái, lớn tiếng kêu lên: "Hoa Nô, đi ra bái kiến luân hồi chi chủ." Thanh âm hắn rơi xuống, đám người phía sau thì có một cái nô bộc lối ăn mặc, bùi bằng mệt mỏi ông già, chậm rãi đẩy ra đám người đi ra. Vậy ông già thân thể gầy đét còn lưng, như một cái xấu hầu, gương mặt gầy đét đến đáng sợ, hốc mắt long sâu, da nổi lau một cái lau ám ban, cả người thật giống như chúng độc như nhau, môi phơi bảy tím bầm bẻ, một bộ sắp chết chưa chết hình dáng, mười phần kinh người. Cho dù ai thấy cái này ông già, cũng cảm thấy hắn vô cùng nhỏ yếu, thật giống như một hồi gió là có thể đem hắn thổi ngã. Diệp Thần nhướng mày một cái, từ ngoài mặt xem, thật không nhìn ra cái này ông già, thậm chí có thần đạo cảnh đỉnh cấp thực lực. Hoa Nô gặp qua lão gia. Vậy ông già cung kính hướng Hoa Tổ thi lễ. Hoa Tổ gật đầu một cái, nói: "Ngươi đi lãnh giáo một chút luân hồi chi chủ cao chiêu." Hoa Nô nói: "Ừ, xoay người lại nhìn Diệp Thần, "Luân hồi chi chủ, xin chỉ giáo." Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới Hoa Nô, như cũng không nhìn thấu đối phương tu vi lai lịch. "À, là tên nô tài này." Ngay tại lúc này, Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ Dược Thần nhìn chằm chằm Hoa Nô, nhưng phát ra một trận phẫn nộ kinh ngạc thanh âm. "Tiền bối, thế nào?" Diệp Thần tò mò độc thủ Dược Thần nói, "Người này chính là năm đó bán đứng ta nô tài, ha ha, đã nhiều năm như vậy, nô tài kia còn chỉ là thần đạo cảnh, xem ra thiên phú đích sắc tội, khó khăn thành đại khí, coi như đầu phục hoa tổ, cũng bất quá là phế vật thôi." Diệp Thần trong lòng động một cái, độc thủ Dược Thần từng nói qua, hắn năm đó chủ mưu dùng si tình cổ, để cho Thần Tuyết Giao cơ hội tâm chuyển ý, lại vợ chồng liên thủ phản kích hoa tổ, đáng tiếc tin tức bại lộ, hắn một người làm, bán đứng hắn, đem tin tức nói cho hoa tổ. Cuối cùng, hắn bị hoa tổ mai phục chu diệt, lúc này chết. Lúc đầu năm đó người bán đứng hắn, chính là Diệp Thần trước mắt cái này Hoa Nô. "Mộ chủ, ngươi cẩn thận một chút, nô tài kia cùng ta học qua không thiếu độc thuật, ngươi chớ không thể khinh thường." Độc thủ Dược Thần nhắc nhở. "Được, ta biết." Diệp Thần trong lòng ngầm ám phòng bị, liền hướng vậy Hoa Nô chắp tay, nói, "Mời." Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần một kiếm đâm ra, đầu tiên là sử dụng thần kiếm Ngự Lôi Quyết, kiếm dẫn tiên lôi, cùng bạo kiếm khí, hướng Hoa Nô bổ tới. Một kiếm này chỉ là dò xét, hắn muốn xem cái này Hoa Nô rốt cuộc thực lực như thế nào. Trung quanh chư nhiều hộ vệ cửa, rối rít tránh ra, nhường ra một khối đất trống, để cho Diệp Thần cùng Hoa Nô so chiêu. Hoa Tổ sờ một cái râu, yên lặng quan sát, diễn cảm khá là bình thản, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Trên bầu trời, Hoàng lão cũng là lạnh nhạt diễn cảm, bình tĩnh nhìn Diệp Thần và Hoa Nô tỉ thí. Hắn đối Diệp Thần, có thể là có to lớn lòng tin, có thể nói hoành đẩy thần đạo cảnh vô địch. Hoa Nô thấy Diệp Thần thiên lôi kiếm khí chém tới, bước chân như trượt cá vậy đi lui về phía sau mấy bước, xem thân hình hắn gầy đét suy hủ hình dáng, thân pháp nhưng là mười phần linh hoạt. Thiên Thiên Độc Long khí, cho ta tiêu diệt. Hạ một sát, Hoa Nô bóp một cái phát ấn, trong cơ thể thả ra từng luồng bóng tối hơi thở, giống như sương mù vậy, thấm ra từng trận kịch độc tối giữa mùi vị, một nổi lên, liền làm được hư không suy suy vang rội, vậy kịch liệt độc tố, tựa như liền không gian đều có thể ăn mòn. Vậy từng luồng khí độc, hóa thành từng cái độc long, dương nhanh múa vuốt, trông rất sống động, trên không gầm thét, chấn động tâm hồn người. Diệp Thần chém đi giết sấm sét kiếm khí, lập tức liền bị Hoa Nô tiên tiên độc long khí cuốn lấy, tất cả lôi quang nhất thời ảm đạm xuống, kiếm khí trong nháy mắt hộ diệt. Rồi sau đó, vậy từng cái độc long, liền gầm thét đạp chết hướng Diệp Thần, mang đáng sợ kịch độc khí. Chú ý, cái này lại là ta độc môn độc thuật, tiêu tiên tiên độc long khí. Chương 9890. Diệp Thần thủ đoạn. Chương 9890, Diệp Thần thủ đoạn. Môn thần công này, cần hấp thu đại lượng kịch độc nguyên thế chấp, ở trong đan điền lắng đọng, cuối cùng lại tinh luyện thành tinh thuần khí độc, có thể hóa độc long, một thả ra, có thể chiếm đoạt chân thần, phai mờ hồn phách, mười phần hung mãnh tàn nhẫn độc. Độc thủ Dược Thần trịnh trọng nói, lúc đầu cái này Hoa Nô sử thần thông chính là hắn độc môn bí pháp một trong tiên tiên độc long khí, chừng năm cái độc long gầm thét đạp chết hướng Diệp Thần. Diệp Thần thầm giận mình, từ vậy tiên tiên độc long khí lộ ra khí tượng xem ra, cái này Hoa Nô tu vi đúng là thần đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng so với vậy thần đạo cảnh đỉnh cấp tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, độc thuật lực sát thương có thể so với vậy thần thông hung mãnh nhiều. Diệp Thần mắt xem năm cái độc long đạp chết tới, lập tức thúc giục không gian quy luật, mở ra một mặt không gian cự vách đá, muốn đem độc long ngăn trở. Suy, nhưng vậy năm cái độc long trên mình bộc phát ra kịch khí độc tức, nhưng là đặc biệt khủng bố, mang theo mãnh liệt tan mòn hiệu quả, lập tức liền đem Diệp Thần triển khai không gian cự vách đá, dòng thực ra một cái lỗ hổng, lại gầm thét liều chết xung phong. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, phải biết, hắn khi lấy được đôi rắn tròm sao sau đó, đối không gian phép tắc lĩnh ngộ thật to tăng lên, nơi bày ra không gian phòng ngự, vậy chân thần khó mà phá hỏng. Nhưng cái này cái Hoa Nô, dựa vào một tay tiên tiên độc long khí, nhưng lại ung dung phá hư Diệp Thần phòng ngự. Diệp Thần theo bản năng liền muốn lui về phía sau né tránh, nhưng thời điểm này, độc thủ Dược Thần kêu lên. Chớ đút, cứng rắn bị hắn một chiêu. Diệp Thần tâm niệm chuyển động nhanh chóng, lập tức liền dừng lại ở bước chân, không có né tránh, cứng rắn chịu Hoa Nô một chiêu. Suy suy suy. Vậy năm cái độc long lập tức liền nhào cắn đi lên, quấn quanh ở Diệp Thần, đáng sợ khí độc tràn ngập, để cho được Diệp Thần ra, cũng là suy suy văng rội, toát ra khói đen, khí độc nhanh chóng dọc theo ra hắn, thấm vào đến thân thể trong kinh mạch mặt. Tiên bối, ngươi cái này là dụng ý gì? Diệp Thần khẽ cắn răng, những cái kia khí độc đặc biệt mãnh liệt, cuồng bạo dị thường, lại có rất nhiều tạp chất, càng mang theo vô thừa không đặc thù giết hại quy luật, cho dù hắn có cổ độc thần mạch, cũng không cách nào tiêu hóa. Lập tức liền cảm thấy da thịt đang nhanh chóng tối giữa, tựa như liền xương đều phải bị dòng thực. Những thứ này khí độc là có thể hấp thu, ta truyền cho ngươi một môn công pháp, tiêu lên tim loại ma quyết. Môn pháp quyết này có thể hấp thu khí độc, ở trong đan điền trồng một viên ma độc hạt giống, sau này viên này ma độc hạt giống nảy mầm sinh trưởng, là có thể trở thành ngươi lực lượng chi nguyên, thật to tăng lên ngươi thực lực. Độc thủ Dược Thần con ngón tay bắn ra, một đạo thần quang bắn vào Diệp Thần đầu góc bên trong. Oeng. Trong thoáng chốc, Diệp Thần liền cảm ngộ đến một bài công pháp huyền diệu, lấy đạo tâm loại ma, hấp thu khí độc, ở đan điền bên trong trồng ma độc hạt giống, nắm giữ kịch độc nguyên. Không nghi ngờ chút nào, môn công pháp này thập phần cường đại, ma chủng ra đời sau đó, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có thể bộc phát ra kinh thiên khí độc, càn quét chư thiên, độc bộ hoàn vũ, cực kỳ hung hãn. Nhưng môn công pháp này cũng có chí mạng nguy hiểm, chính là ma chủng bản thân mang theo ma nghiệt sát khí, rất có thể thương tổn tự thân. Ví dụ như độc cô già la, nàng liền tu luyện qua đạo tâm loại ma quyết, hơn nữa tác dụng phụ nghiêm trọng đến khó mà tự lo liệu bước, cần dựa vào âm la tiên dù bảo vệ. Dĩ nhiên, Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, tự nhiên không sợ ma chủng tán trả. Một cái chớp mắt tới giữa, Diệp Thần trong lòng lướt qua đủ loại ý niệm, muốn hấp thu khí độc, nhưng vội vàng tới giữa, lại nơi nào tới kịp. Hắn mới vừa lĩnh ngộ đạo tâm loại ma quyết, vậy tiên tiên độc long khí khí độc đã thấm vào đến hắn xương tủy bên trong, phải đem hắn cả người ăn mòn thành tí nước. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nguy cấp bên trong, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức mở luân hồi nguyên thể.
Oanh!
Luân hồi nguyên thể mở, Diệp Thần quanh thân gió bão nổ, trên trán hiện ra một đạo phong chi đồ đằng, mạnh mẽ luân hồi hơi thở, đem trong cơ thể rất nhiều kịch độc, toàn bộ xếp hàng đi ra.
Ồ!
Hoa Nô cảm nhận được Diệp Thần cuồng bạo khí thế, gương mặt cũng là biến đổi. Hắn vốn đang cho rằng kịch độc ăn mòn đến Diệp Thần trong cơ thể, Diệp Thần không chết cũng phải trọng thương, nhưng nào nghĩ tới Diệp Thần mở luân hồi nguyên thể sau đó, hung mãnh như vậy, lập tức liền đem khí độc toàn bộ bức ra.
Tiên bối, lần sau ngươi có thần công gì bí kỹ, sớm chút truyền thụ cho ta.
Diệp Thần cười khổ một tí, hướng độc thủ dược thần nói.
Cửa này đạo tâm loại ma quyết, truyền thụ được quá hấp tấp, hắn lâm trận chiến đấu, nơi nào tới kịp vận chuyển.
Độc thủ dược thần có chút lúng túng tăng háng một cái, cũng biết mới vừa hung hiểm, nếu như không phải là Diệp Thần đã nắm giữ luân hồi nguyên thể, mới vừa có thể tại chỗ thì phải độc phát chết bất đắc kỳ tử.
Ta nắm giữ rất nhiều thần công bí kỹ, cũng mang theo kịch độc khí, ngươi còn không bước lên thần, không thích hợp tu luyện.
Chỉ có ở ngươi chiến đấu giây phút, cả người tiềm năng bị kích thích ra, ta lại truyền thụ cho ngươi, ngươi mới có thuận lợi nắm trong tay có thể.
Độc thủ dược thần không biết làm sao giải thích.
Được rồi. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có lại trách cứ độc thủ dược thần, sự chú ý trở lại Hoa Nô trên mình.
Hoa Nô độc thuật lợi hại, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là thể chất đích xác yếu đuối, ở Diệp Thần luân hồi nguyên thể uy áp hạ, liên tiếp lui về phía sau.
Hoa Tổ thấy vậy, biết rõ không thể để cho Hoa Nô đạo tâm sắp treo, liền trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, hắn luân hồi nguyên thể, cửu thiên đổ dọn ra bên trong, chỉ là thức tỉnh một đạo đồ đằng, chưa đủ làm mắc, ngươi độc thuật đủ để ăn mòn hắn thân thể.
Nghe vậy, Hoa Nô tinh thần chấn động, nói,
Hắn hít sâu một hơi, lần nữa thi triển ra tiên thiên độc long khí.
Lần này, chừng 9 cái độc long, ùn ùn kéo đến, dương nhanh múa vuốt gầm thét, cũng như vậy đạp chết hướng Diệp Thần.
Chương 9891, ra tay.
Chương 9891, ra tay.
9 cái độc long bộc phát ra kịch khí độc tức, phóng lên cao, tạo thành một đạo to lớn của khói, vô số kịch độc nguyên thế chấp vần quanh, tựa như cả bầu trời cũng có thể ăn mòn, mười phần nguy nga.
Bầu trời bên trong, Hoang lão thấy một màn này, cũng là khiếp sợ, chỉ sợ Diệp Thần không đỡ được.
Nhưng mà, một màn kinh người xuất hiện.
Diệp Thần không chút nào ngăn cản ý, liền đón từng cái độc long, cùng sông lên.
9 cái độc long đạp chết tới, trực tiếp quấn quanh đến trên người hắn, cũng hóa thành nguyên thủy kịch khí độc tức, điên cuồng đi trong cơ thể hắn thấm vào đi.
Nhưng Diệp Thần ra vẫn là sáng bóng tinh khiết hình dáng, ẩn nhiên có luân hồi trói lọi tràn ngập, không có một chút bị khí độc ăn mòn dấu hiệu.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Thấy một màn này, Hoa Nô, Hoa Tổ, Hoang lão và những người ở chỗ này toàn đều ngây dại.
Bọn họ mơ hồ cảm nhận được Hoa Nô phóng thích ra tiên thiên độc long khí, tựa hồ toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu,
là cổ độc thần mạch.
Thằng nhóc này, luân hồi huyết mạch đã trưởng thành đến như vậy trình độ sao?
Hoa Tổ kinh hãi run sợ, không dám tin tưởng một màn trước mắt.
Hắn chỉ cho là cổ độc thần mạch đem khí độc hấp thu hết,
nhưng xem Diệp Thần tu vi chỉ có vô lượng cảnh tầng tam trời, theo lý mà nói hắn cổ độc thần mạch còn không có lớn như vậy uy năng, có thể hấp thu tiên thiên độc long khí.
Hoa Tổ nhưng không biết Diệp Thần hấp thu tiên thiên độc long khí dựa vào thủ đoạn cũng không phải là cổ độc thần mạch, mà chỉ nói tim loại ma quyết.
Lần này hắn có chuẩn bị, thấy Hoa Nô tiên thiên độc long khí gào thét tới đây, lập tức liền âm thầm vận chuyển đạo tâm loại ma quyết cùng khí độc vào cơ thể, sau đó hắn liền đem khí độc toàn bộ bắt được, hội tụ đến trong đan điền.
Từng luồng nghiêm ngặt khí độc hội tụ rất nhanh ở Diệp Thần trong đan điền lắng đọng, ngưng kết thành một viên đen nhánh hạt giống, tràn ra thâm trầm kịch khí độc tức, đó chính là đạo tâm loại ma quyết ngưng kết trái ma trùng. Cảm nhận được vậy ma trùng sát khí, Diệp Thần cũng là âm thầm run sợ.
Vật này ở lại mình trong đan điền, thật sẽ không trở thành mối hòa sao?
Lòng hắn niệm khẽ nhúc nhích, theo bản năng liền muốn dùng hóa thiên đại pháp trực tiếp đem vậy ma trùng hóa đi. Độc thủ dược thần nói, mộ chủ, ngươi thiên phú quả nhiên lợi hại, cái này lần đầu tiên thi triển lập tức loại ma thành công, thậm chí ngưng kết ra ma trùng, ha ha ha, ta có người kế nghiệp.
Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Cái này ma trùng cũng không thể hóa đi, đây là đem ngươi tới kịch độc nguyên, là hết thảy độc thuật năng lượng căn cơ, có thể muôn ngàn lần không thể hủy diệt.
Độc thủ dược thần giọng đầu tiên là vui sướng, thậm chí có thể nói là mừng như điên, nhưng ở cảm thấy được Diệp Thần có hóa đi ma trùng ý niệm sau đó, liền lập tức khiếp sợ, lật đật lên tiếng ngăn cản.
Diệp Thần nhướng mày một cái, suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng độc thủ dược thần, đem viên kia kịch độc ma trùng lưu ở trong đan điền.
Dẫu sao, hắn vậy mơ hồ cảm nhận được, viên này ma trùng tồn tại, tựa hồ cùng mình cổ độc thần mạch xa xa hô ứng, có lẽ có thể lớn mạnh cổ độc thần mạch năng lượng.
Mà lúc này, Hoa Nô nhưng xem không tin tà vậy, thấy Diệp Thần cầm khí độc toàn bộ sau khi hấp thu, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể linh khí toàn bộ thả ra, hóa thành 36 cái độc long, nhanh vút múa, kịch khí độc tức ngất trời, để cho được bầu trời đều bị dông thực ra một cái lỗ thủng, vô số không gian chạy loạn ở trên trời gào thét.
36 cái độc long hóa ra, Hoa Nô vậy đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, hắn nguyên bản liền gầy đét thân thể, lập tức thật giống như biến thành thây khô, đã không nhìn ra chút nào người sống hơi thở.
Xoát xoát xoát.
Vậy 36 cái độc long, ùn ùn kéo đến, từ bốn phương tám hướng gầm thét, tập sát Diệp Thần.
Diệp Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vận chuyển đạo tâm loại ma quyết, đem tập sát vào cơ thể độc long, từng cái bắt được luyện hóa hết, khí độc lắng đọng đến đan điền bên trong, tiếp tục lớn mạnh ma trùng.
Cái này không thể nào.
Hoa Nô sợ ngây người, 36 cái độc long, toàn bộ như châu đất xuống biển vậy, không có tổn hại đến Diệp Thần một cái chút nào mau, ngược lại để cho Diệp Thần hơi thở bộc phát lớn mạnh.
Hắn thân thể run rẩy, mơ hồ tựa hồ lại đoán được cái gì, há mồm kêu lên, "À, là độc thủ."
Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, rất sợ độc thủ dược thần sẽ bại lộ. Ở Hoa Nô câu này lời còn chưa nói hết, hắn liền bàn chân đạp một cái, thân thể nổ bắn ra, một chiêu thiên thương quyền hung mãnh bá đạo nện ở Hoa Nô trên đầu.
Phịch.
Hoa Nô đầu nổ lên, nơi có thời gian tuyến mất đi, hắn bị Diệp Thần một quyền giết chết, lại không có máu tươi chảy như dòng nước đi ra,
máu hắn đã sớm khô héo, chỉ có một ít thảm óc trắng tung tóe ra, tình cảnh cũng là mười phần thảm thiết. Diệp Thần một quyền đánh chết Hoa Tổ, toàn trường đều kinh hãi. Những người ở chỗ này, nơi kinh ngạc, không phải Diệp Thần lực lượng mạnh mẽ, mà là Diệp Thần mới vừa hấp thu khí độc thủ đoạn. Mạnh như vậy mãnh liệt khí độc, vậy thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại đều phải bị ăn mòn. Nhưng Diệp Thần nhưng hoàn toàn chịu đựng được, hơn nữa hoàn toàn hấp thu, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Hoa Tổ, đa tạ. Diệp Thần thu quyền đứng, hướng Hoa Tổ chắp tay. Hoa Tổ ra mặt lay động, thấy Hoa Nô bị giết chết, nhất thời giận dữ nói: "Thằng nhóc, ta kêu ngươi so tài tỷ võ, ngươi nhưng vọng động sát thủ, rõ ràng không cầm ta coi ra gì. Nếu ngươi thái độ như thế, vậy ngươi liền phải chịu đựng ta cơn giận đốt trời. Ai cũng không cứu được ngươi ba." Trong lúc nói chuyện, Hoa Tổ sai bước bước ra, một trưởng liền hướng Diệp Thần vỗ tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Hoa Tổ không để ý thân phận, lại phải hướng hắn ra tay. Hắn hôm nay căn bản không phải Hoa Tổ đối thủ. "Lão già kia, ngươi muốn làm gì? Thua không nhận nợ sao?" Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh giản mua đột ngột xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, phịch một tiếng, huy trưởng thay hắn chặn lại Hoa Tổ một trưởng, chính là Hoang lão.